Trận này tiệc rượu uống được rất khuya, trở lại chỗ ở thời điểm, Tô Thanh trong tay còn xách bỏ túi đồ ăn thừa cơm thừa. Ở tiết kiệm về phương diện này, tha thật làm rất xuất sắc. Dạ, bữa ăn sáng đừng lãng phí, đều là không thế nào động tới thức ăn. Đem đồ ăn thừa cơm thừa đặt tới trên bàn, bắt cá thiếu niên thiếu nữ lâm vào yên lặng, học viện thi đấu người biểu hiện, bọn họ không dám nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng ít ra là biết tròn biết méo, thành tích cũng rất tốt. Nhưng trước mặt này không phải là đối đãi công thần đãi ngộ. Tô Thanh thấy mấy tên này có chút ghét bỏ, nhất thời cau mày, các ngươi có phải hay không là thấy bây giờ được chính mình thật vĩ đại, đồ ăn thừa cơm thừa mà thôi, lại không phải là cái gì người không nhận ra thức ăn, huống chi các ngươi lúc trước cũng không phải là không có ăn rồi, bây giờ tầm mắt cao, chê. Tô Thanh thấy cho bọn họ loại tâm thái này thật không tốt, có điểm thành tích liền kiêu ngạo không thể được. Huống chi có ăn cũng là không tệ rồi, ta còn không có ăn điểm tâm đây. Tô Thanh vừa nói, một cái. Ăn suốt cả một buổi tối. Có chút chống được. Thiếu niên thiếu nữ không nói gì, không trong lòng quá một ít tiếu tiếu kiêu ngạo, quả thật bị đả kích vô ảnh vô tung. Cô gái mập nhỏ không thèm để ý chút nào cầm lên đun nóng hào trong thức ăn, một cái đại đùi gà gặm. Đối với một cái chính tông thùng cơm mà nói, có phải hay không là đồ ăn thừa cơm thừa không trọng yếu. Ngạ Lệ Ti cầm lên một ổ bánh bao, mặc dù trước mặt là đồ ăn thừa cơm thừa, nhưng đúng là thượng đẳng món ngon, đối cái này ra đời nghèo khó thiếu nữ mà nói, đã là rất tốt thức ăn ngon. Những người khác cũng không lộ ra cái gì ghét bỏ, trên thực tế, bọn họ đối cơm thừa đồ ăn thừa không có ý kiến gì, chỉ bất quá hôm qua thiên tài lấy được không tiểu thành tích, hôm nay liền ăn đồ ăn thừa cơm thừa, chúng ta hiệu trưởng có phải hay không là có chút quá kẻ vớ vẩn rồi hả? Chương 119, 119 lãnh địa phát triển. Ăn sang xong, thành chủ phủ phái người tới đón đi A Lan đợi 7 người, chỉ còn lại Tô Thanh, Tiểu Y Lôi Ti cùng Hồng Hỏa Hỏa Lưỡng Long nhất người. Đi thôi, đi làm chúng ta sự tình. Tô Thanh mở miệng, đầu tiên là dẫn hai người thăm hỏi một chút giáo chủ cùng Tế Ti, biểu đạt đối hai người trước bên vực lẽ phải cảm tạ, tiến hành hữu hảo lại thân thiết trao đổi. Sau đó trở lại chỗ ở, đem khoảng thời gian này thông qua bắt chẹt vơ vét tài sản đạt được kim tệ trang xa. Cao tắc thành người đều vẫn tương đối phú tài, lần này bắt chẹt tới kim tệ so với cách Lý Thành còn nhiều hơn. Chờ làm việc hết hết thảy, A Lan mấy người cũng từ trong phủ thành chủ trở lại, tự giác đem khen thưởng nộp lên. Tô Thanh khen ngợi mấy câu, liền thúc giục bọn họ lên đường. Nơi này sự tình làm xong, phải nhanh hồi lãnh địa, mặc dù thả không trong khoảng thời gian này, lãnh địa cũng có thể bình thường phát triển, nhưng có rất nhiều thứ thả không đưa ra đến, những tên kia căn bản không nghĩ tới, cũng không dám đi làm. Đương nhiên đây là chuyện tốt, đối Tô Thanh mà nói. Thả không cần trong lãnh địa có cái thứ nhì đại não, hết thảy đều cần phải dựa theo ý chí của hắn tiến hành. Hắn không có dựng nước dự định, lãnh địa kiểu sẽ một mực kéo dài nữa, thẳng đến trở thành thả thần quốc. Tô Thanh dã tâm vẫn là rất đại. Bất quá trước mắt tín ngưỡng phương diện, thà còn không dám đi đụng chạm, đang chèn ép dị đoàn phương diện này, thần miếu cùng giáo đình xử lý phương pháp tướng cùng, đều là thà giết lầm 100.000, tuyệt không dung tha một cái. Một khi chạm đến sợi tơ hồng này, bây giờ cùng thà quan hệ rất tốt cái kia lão Tế Ti cùng Bạch Bản giáo chủ tuyệt đối thứ nhất trở mặt, thậm chí có khả năng trong đại lục tâm cũng phái cường giả đi ngang qua hỗn độn lĩnh tới tiêu diệt. Nếu thật là nói như vậy, thà cũng chỉ có thể mang theo Hồng Hỏa Hỏa hồi Long Đạo tị nạn rồi muốn. Trở về trên đường, không có cái gọi là thí luyện, cũng sẽ không đặc biệt nhiều đường xa, nhưng bởi vì có mấy chiếc xe ngựa duyên cớ, cũng chạy chừng mấy ngày đường. Chờ trở lại lâu đài, Tô Thanh lập tức nhận lấy tiểu mã lệ đưa tới văn kiện. Đây là hắn không trong khoảng thời gian này, trong lãnh địa phát sinh đại sự, bất quá đều là nhiều chút hảo tin tức. Học viện phương diện, nhóm đầu tiên thu nhận học sinh trung đã có sắp tới 200 người đột phá trở thành chính thức kỵ sĩ, những người khác cũng đều thuộc về tùy thời có thể đột phá mức độ. Tinh linh trồng trọt vườn cũng rốt cuộc ra đi một tí thành quả, nhật trồng trọt nhóm đầu tiên biến dị mầm mống đã trải qua sơ bộ khảo sát ra số liệu. Trong đó có hai loại món chính cây trồng, sản lượng phân biệt tăng cao gấp 5 lần cùng gấp 8 lần. Ngoài ra còn có một ít nghiên cứu ra ma pháp cây trồng, mặc dù ma pháp năng lượng mỏng manh, nhưng thắng ở có thể đại quy mô trồng trọt. Ngoài ra, thần miếu cùng giáo đình đưa tới tài nguyên đã đến, toàn bộ chữ tồn tại trong kho hàng đều là phẩm chất cao vô cùng tài nguyên, số lượng đặc biệt khổng lồ. Nhìn xong trên tờ giấy ghi chép tài nguyên giá trị cùng số lượng, Tô Thanh không nhịn được chảy nước miếng. Hai cái chó nhà giàu. Nhìn xong những thứ này, Tô Thanh xuất ra một ít giấy, bắt đầu chính thức chế định lãnh địa phương hướng phát triển. Đầu tiên là tiền phương diện, Tô Thanh đối tiền vĩnh viễn là mẫn cảm nhất. Lấy kim ngân đồng lão tam dạng làm trụ của tiền, dùng đồ án thống nhất chất lượng và lớn nhỏ. Kim tệ có hai loại nhỏ bé, giá trị 1000 nguyên đại kim tệ cùng giá trị 500 nguyên tiểu kim tiền. Ngân tệ nhỏ bé phân ba loại, giá trị 100, 50, 20 không giống nhau. Tiền đồng nhỏ bé giống vậy ba loại, giá trị 1, 5, 10. Chính diện sẽ đóng dấu tiền giá trị, mặt trái đồng loạt Tô Thanh hình cái đầu. Hơn nữa Cự Long Lĩnh chỉ nhận những thứ này tinh linh tiền tiến hành giao dịch, những thứ kia tới Cự Long Lĩnh làm ăn thương nhân, phải nhất định tìm quan phương hối đoái Cự Long Lĩnh tiền. Tô Thanh vốn là định dùng tiền giấy, bất quá công nghệ mặc dù đã tới, nhưng dùng giấy trương thay thế tương đối càng bảo đảm giá trị tiền gửi kim loại hiếm làm tiền cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Những thương nhân kia sợ rằng căn bản sẽ không tiếp nhận. Nhiều nhất ở Cự Long Lĩnh nội bộ lưu thông, Tô Thanh tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Bất quá đúc tiền xưởng phải nắm chặt kiến tạo. Tô Thanh đem cái này nhiệm vụ làm phê chuẩn, liệt vào nhất hào trọng chút nhiệm vụ, tiếp theo dĩ nhiên là nhị hào trọng chút nhiệm vụ. Kia tứ gia gia nhập liên minh rất nhanh thì học viện sẽ chạy tới, tiếp theo nhóm thu nhận học sinh cũng đội vàng ở trước mắt. Hoàn thiện giáo dục hệ thống ắt không thể thiếu. Ma pháp sư cùng kỵ sĩ hai cái vai diễn cũng quá đơn bạc, hơn nữa hai cái này hệ học sinh càng phần lớn đều là mù chữ. Hoàn thiện giáo dục hệ thống sẽ không có loại này chỗ sơ hở. 6 tuổi nhập học, liên tục 6 năm cơ sở văn hóa giáo dục. Cái này gọi là tiểu học. Tốt nghiệp tiểu học tiến hành khảo sát, căn cứ thiên phú phân chia 5 hệ tạm định, cao cấp văn hóa hệ, hệ kỵ sĩ, ma pháp hệ, luyện kim thuật sĩ hệ, sinh vật hệ. Mỗi một hệ lại phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp lớp 3, dự trù thời gian học tập 9 năm. Sau đó đại học, Tô Thanh tạm thời còn không có đầu mối, chủ yếu cũng là trong lãnh địa không người có thể nhâm giáo. Trừ lần đó ra còn có trường kỹ thuật tiến hành bổ sung, đầu bếp, mỹ dung mỹ phát, cơ giới thao túng, thợ mộc, thợ rèn. Chờ một hệ liệt lãnh địa phát triển cần người mới nghề. Trường kỹ thuật yêu cầu 5 năm thời gian học tập. Học viện phương diện mặc dù ngắn hạn phát huy không là cái gì tác dụng, nhưng chờ đến nhóm đầu tiên người tốt nghiệp xuất hiện, lãnh địa thực lực đem sẽ lâm vào tăng vọt giai đoạn. Từng cái dưới mệnh lệnh phát, toàn bộ lãnh địa bắt đầu vận chuyển. Căn cứ quy hoạch, mỗi ngày tọa bên trong tòa thành nhỏ thành lập một khu nhà tiểu học, hai tòa thành lớn thành lập trung học lớp sơ cấp. Nguyên bản học viện chỗ vị trí tiến hành quyết trương, tha muốn thành lập ra một cái chưa từng có trong lịch sử học viện cự thành. Trừ lần đó ra kèm theo học viện thành lập còn có một cái sân huấn luyện, văn võ phát triển toàn diện. Đúc tiền xưởng bắt đầu nhanh chóng động thổ, từng tờ một cáo thị động viên dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Từ hôm nay trở đi, nam tử phàm tuổi tròn 20 tuổi, phải phục 3 năm nghĩa vụ quân sự. Trừ lần đó ra xưởng quân sự cũng bắt đầu khởi công, số lớn khải giáp binh khí bắt đầu chế tạo. Rất nhiều căn cứ bắt trở lại những thứ kia còn rối, nghiên cứu ra cơ giới bị vận chuyển về các đại hầm mỏ, tài nguyên khai thác cũng ở đây gia tốc. Buôn bán phát triển chi nhánh phẩm, công nghiệp cũng bắt đầu khắp nơi sinh hoa, từ ngọn thành lớn thành nhỏ, lớn lớn nhỏ nhỏ nhà máy khắp nơi đều là. Có thể nói lúc này Cự Long Lĩnh hoàn toàn là đang vì phát triển mà phát triển. Số lớn lãnh địa tài nguyên bị nhanh chóng tiêu hao, hoàng hôn chi sâm bắt đầu hướng bên trong quét ngang, số lớn ma thú bị săn giết bắt, dùng cho lãnh địa phát triển. Trên bầu trời dần dần xuất hiện từng ngọn hình tam giác ngược thổ thạch pháo đài, phía trên trải rộng môn cửa ma pháp đại pháo, do mây mù chịu tải, bảo vệ cả tòa không trung cái đảo. Cự Long Lĩnh phòng bị binh lực đi đến 100.000, người khoác trọng giáp trong tay trọng đao, thường thường cùng ma thú chém giết, từng cái ánh mắt lạnh lùng khí tức hung hãn. Trừ lần đó ra, còn có hai cái đơn độc phiên hào quân đội, Lang quân cùng thú quân. Lang quân một người một sói là một cái đơn vị tác chiến, 5.000 người, là ban đầu nhóm đầu tiên quân đội, bây giờ cùng bọn họ lúc ấy thu dưỡng xong giác ma lang toàn bộ trưởng thành. Thú quân là chọn tuần hóa quá ma thú, người khoác trọng giáp, cả người gai nhọn, móng vuốt cùng răng đều là đáng sợ nhất vũ khí sắc bén. Mà học viện phương diện, trong lãnh địa, sở hữu 6 tuổi đến 12 tuổi thiếu niên, toàn bộ bị quăng vào tiểu học. Tô Thanh dựa vào thiên lý nhãn bắt người, cộng thêm hộ tịch kiểm soát, không có một cá lọt lưới. Bất quá học viện phương diện là thu lệ phí, mặc dù không thu học phí, phần ngoại lệ bản phí, tiền thuê đợi một hệ liệt hỗn tạp chi phí cũng không phải một cái tiểu gánh nặng. Cho nên những gia trưởng kia cơ nhất định cần cố gắng đi công tác, thật sự khó khăn gia đình lãnh địa cũng có đại ngạch bù. Dân cư là đệ nhất năng lực sản xuất, không thể đem người bức tử. Thời gian một năm, lãnh địa phát triển ở Tô Thanh ý chí dưới sự khống chế, cùng Tây Bắc Chư Quốc còn lại lãnh địa so sánh, đi lên một cái không giống nhau đường. Chương 120 sóng gió hồi sinh. Hỏa Long Thành, 20 tòa thành nhỏ một trong, vị xử với Cự Long Lĩnh lệch khu vực bên ngoài. Hải, Thang Mỗ. Một cái mặt đầy râu quai nón trung niên nam nhân chính tu bổ đến nhà mình sân trước bồn hoa, nghe được sau lưng truyền tới nhiệt tình chào hỏi thanh âm. Xoay người thấy là một cái chạy xe ngựa lưu lạc thương nhân, trên người quần áo chỉnh tề, nhưng có chút phong trần phó phó, chính mặt tươi cười nhìn thả. Thang Mỗ Lạc Thai hồ nhíu mày một cái, lại rất nhanh thư triển ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, "Bản Sâm, là ngươi à? Đã lâu không gặp." Thà nhận ra cái này lưu lạc thương nhân, một năm trước đối phương từng tại trong nhà hắn tá túc quá, thà còn để cho lão bà của mình nhiệt tình chiêu đãi đối phương. "Đúng vậy, chúng ta đã có thời gian một năm không có gặp mặt, ngươi phu nhân có khỏe không? Nơi này thay đổi." Hóa chân đại. Bản Sâm thăm hỏi đối phương phu nhân, lại nhìn một chút bốn phía biến hóa lớn, không nhịn được than thở. Đó là dĩ nhiên, đi nhanh trong phòng ngồi, ta để cho Á Lệ Toa làm một bàn thức ăn ngon chiêu đãi ngươi. Đem đối phương nhiệt tình chào mời vào phòng, Thang Mỗ để cho lão bà của mình đi chuẩn bị cơm trưa, thà chính là lấy ra một chai rượu ngon, cùng Bản Sâm ngồi ở trước bàn ăn, nhiệt tình tâm sự. Hai người hỏi thăm song phương gần đây sinh hoạt, vừa nói, Bản Sâm than thở nổi lên trên đường kiến thức. Ta xuyên qua rất nhiều quốc gia, nơi này biến hóa là lớn nhất. Vốn là thủy nê đường đã rất rộng rồi muốn, bây giờ lại có thể đồng thời chứa 16 chiếc xe ngựa. Thành thị cũng biến thành so với lúc trước càng phồn hoa, khắp nơi đều có thể thấy thương nhân. Thang Mỗ rất kiêu ngạo ha ha cười to. Rộng rãi thủy nê đường có thà một phần công lao, lúc ấy thà cũng tham dự lĩnh chủ đại nhân khởi xướng, lãnh địa là ta nhà, sửa đường dựa vào mọi người miễn phí sửa đường hoạt động. Còn chiếm được một quả đồng chất huy chương, khoe khoang tựa như ở trước mặt Bản Sâm khoe khoang. Đúng rồi, hải tử của ngươi đây. Bản Sâm nghĩ tới một năm trước từng thấy, Thang Mỗ hai cái dễ thương hải tử. Nhắc tới hải tử, Thang Mỗ có chút than phiền, bọn họ ở phòng gian trung sáng tác nghiệp. Hai cái kia ngu ngốc, lần trước trường học thi chỉ lấy được rồi một loại chấm điểm. Học viện chấm điểm có 4 loại, ưu tú, rất tốt đẹp, một dạng cố gắng. Một loại cũng tiểu thị vừa mới đạt tiêu chuẩn dáng vẻ. Bọn họ mới 6-7 tuổi chứ. Như vậy tiểu hải tử liền muốn bắt đầu đi học. Bản Sâm có chút khiếp sợ, thà đi qua rất nhiều quốc gia, cũng gặp qua không ít học viện, nhưng những học viên kia thu nhận học sinh giới hạn tuổi tác ít nhất cũng ở đây 12 tuổi trở lên, tại sao có thể có người thu như vậy tiểu hải tử? Lĩnh chủ đại nhân đề xướng 6 năm cơ sở văn hóa giáo dục, học tập từ hoa hoa năm lên, 6 tuổi nên bắt đầu học tập. Nhắc tới giáo dục cùng hải tử tương lai, Thang Mộ thoáng cái hứng thú, chờ đến 6 năm tiểu học bên trên xong, nếu như bọn họ thiên phú không tệ lời nói, liền để cho bọn họ vào trung học học bổ túc, nếu như một loại liền để cho bọn họ đi trường kỹ thuật học tập. Học môn tay nghề nuôi chính mình. Bây giờ không có văn hóa chân không được, lãnh địa phát triển quá nhanh, rất nhiều thứ chúng ta đã căn bản theo không kịp, tỉ như cơ giới thao túng, bây giờ đất canh tác đều là sử dụng cơ giới như mã, chỉ cần như vậy tiểu nhất khối ma thú tinh hoạch, là có thể canh hết rất đại một mảnh đất. Nói đến nhanh chóng phát triển lãnh địa, Thang Mỗ vừa mới bắt đầu còn có chút hưng phấn, rất nhanh lại có chút cô đơn, đùa tựa như nói, có lúc ta cũng hoài nghi mình có phải hay không là đã già rồi. Thang Mỗ, trong nhà bao không có. Phòng bếp truyền đến Á Lệ Toa thanh âm, để cho đang ở cao hứng Thang Mỗ có chút than phiền, biết, biết. Thà không nhịn được đáp một tiếng. sau đó đi tới trước cửa sổ, gõ trên cửa sổ treo linh đang. Rất nhanh, không trung kia từ đầu đến cuối bao trùm ở thành thị thượng không một đại một dạng trong mây mù bay xuống một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, rơi vào linh đang bảng, dùng hai cây tế ti mang ngây ngốc một cây tiếu tiếu trên cuốn gỗ. Một cái người lớn quả đấm lớn nhỏ cơ giới tiểu điểu, ngậm một chương ngũ nhan sáu sắc giấy. Bản Sâm Hảo Kỳ đi qua lại, thấy trên tờ giấy kia vẽ đủ loại hàng hóa, dưới hàng hóa mặt là giá cả nhãn hiệu. Sau đó thà liền thấy Thang Mỗ dùng một cây bút ở bánh mì trắng đồ án phía dưới viết hạ một con số 10, sau đó viết xuống nhà mình, cuối cùng ở tiểu điểu trên lưng một cái tương tự chữ tiền lon cửa vào địa phương ném xuống một đồng tiền. Phát ra tiếng len keng âm, có thể nghe ra tiểu điểu trong cơ thể chứa không chỉ một mai tiền tệ. Tiểu điểu bay đi rồi muốn. Thấy một màn như vậy Bản Sâm rất hảo kỳ, chỉ bất quá không có chờ hắn hỏi, Thang Mỗ đã bắt đầu giải thích cho hắn. Đây là thức ăn ngoài điểu, chỉ cần giống ta vừa mới làm như vậy, liền có thể đem bọn họ từ trên bầu trời triệu hoán đi xuống, bọn họ trong miệng cắn một tấm thức ăn ngoài đơn, tìm tới ngươi muốn mua đồ, viết xuống số lượng, sau đó ném vào đi một đồng tiền, thức ăn ngoài điểu lại biết bay đến trong thành phố trên thị trường, nơi đó có đặc biệt nhân viên xử lý, rất nhanh sẽ có người đem ngươi muốn mua đồ đưa tới, phi thường thuận lợi. Nghe xong Thang Mỗ lời nói, Bản Sâm thán phục, thấy nơi này được thật là một cái thần kỳ phương. Bây giờ ta cũng muốn ở chỗ này ở. Bản Sâm vừa nói đùa vừa nói thật. Vậy ngươi có thể phải nhanh một chút rồi muốn, Cự Long Lĩnh rất đơn giản, nhưng là thành thị hộ tịch phi thường khó làm, thôn trấn hộ tịch lời nói, nhưng là không có tư cách ở trong thành phố mua nhà, nơi này nhà ở quá hút hàng rồi muốn. Thang Mỗ rất nghiêm túc đề nghị. La Lan công quốc, còn không có 30 tuổi trẻ tuổi quốc vương ngồi ở trên đế, nghe lấy thủ hạ đại thần hồi báo, sắc mặt có chút tâm trầm. Hơn một năm trước, cùng Cự Long Lĩnh trận chiến ấy, tổn hao La Lan công quốc hơn nửa nguyên khí, hiện tại cũng không có chậm qua lại. Mà chứng kiến Cự Long Lĩnh thực lực La Lan công quốc vốn là đã không muốn sẽ cùng là địch, có thể kia Long tộc khinh người quá đáng. Cự Long Lĩnh thổ địa cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ hướng ra phía ngoài khuyết trường cái hơn 10 thước, biên cảnh tướng lĩnh giao thiệp cũng không được một chút chỗ dùng. Một năm qua đã không biết tóm thâu La Lan công quốc cùng với bốn phía còn lại quốc gia bao nhiêu thổ địa. Hơn nữa còn có dân cư chạy mất, số lớn dân cư sức lao động tràn vào Cự Long Lĩnh, đưa đến La Lan công quốc tổn thất nặng nề. Kia Long tộc khinh người quá đáng, lại tiếp tục như thế, ta La Lan công quốc sớm muộn diệt ở trên tay hắn. Thanh âm lạnh như băng mang theo tia tia sắc cơ, từ nơi này vị trẻ tuổi quốc vương trong kẻ răng sắp xếp. Quốc vương bệ hạ, Cự Long Lĩnh khó đối phó. Có đại thần mở miệng khuyên can, không muốn cùng Cự Long Lĩnh khai chiến, cảm thấy không có phần thắng. Trẻ tuổi quốc vương băng lãnh nhãn thần rơi vào trên người hắn, tràn đầy chán ghét, để cho vị này đại thần cả người băng hàn. Quốc gia trung chính là có loại này sợ đầu sợ đôi ra hỏa, mới không chiếm được rất tốt đẹp phát triển. Cự Long Lĩnh một năm này hành động quá mức, sớm đã là người người oán trách, bị La Tu công quốc đối với lần này cũng rất bất mãn. Trẻ tuổi quốc vương nhàn nhạt mở miệng, còn có còn lại rất nhiều quốc gia, hỗn loạn lĩnh trung một nhánh cường đại dòng binh tiểu đội, đón nhận chúng ta nô dịch, Cự Long Lĩnh nên bị diệt. Ở Cự Long Lĩnh chết tiền, đối cái này dạ tâm bừng bừng trẻ tuổi quốc vương mà nói là một loại sỉ nhục, hắn hiện tại muốn đích thân rửa sạch xuống sỉ nhục này. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 121, 121 chiến tranh mở ra. Tô Thanh nhìn đặc vụ cơ cấu đưa tới tình báo, con mắt có chút nheo lại. Cái ngành này phát triển một dạng bất quá trước mắt cũng ở đây các đại công quốc đặt vào không ít thám tử, trong đó một ít tại hắn dưới sự ủng hộ đã thân cư bất đê vị trí. Rất nhiều tin tức cũng có thể bắt được trực tiếp tình báo. La Lan công quốc cùng còn lại quốc gia len lén liên lạc, chuẩn bị đối Cự Long Lĩnh động thủ tin tức, ở tại bọn hắn vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong trước, Tô Thanh liền đã biết. Tiểu Mã Lệ Than mở bản đồ, Tô Thanh mạn mạn ký hiệu ra những công quốc đó. La Lan, Bì La Tu hai đại công quốc, cộng thêm 7 cái đủ số tiểu quốc gia, tương đương với Tây Bắc Chư quốc 1/3 bản đồ. Tô Thanh ngón tay nhẹ nhàng gõ, mảnh này chạy trốn, ta Long đại chẳng muốn. Thông báo tình báo một nơi, tiếp tục thám thính tin tức, bọn họ lúc nào động thủ, là dự định trực tiếp tấn công, vẫn là có ý định tiến hành chém đầu hành động, tin tức muốn chính xác kiểm soát. Tô Thanh bình tĩnh phân phó, Tiểu Mã Lệ nghiêm túc một chút đầu, trước mắt cơ cấu tình báo do nàng trông coi. Chờ đến Tiểu Mã Lệ rời đi, Tô Thanh cặp kia màu vàng sẫm mắt rồng bắt đầu sáng lên. Nay thời gian một năm, Cự Long Lĩnh phát triển xu thế nhanh mạnh, số lớn tài nguyên bị tiêu hao, chính là trên đầu căng thẳng thời điểm. Đánh thắng tiếp theo trận chiến này, thôn tịnh 1/3 Tây Bắc, những quý tộc kia nhiều năm góp nhặt tài sản tài nguyên sẽ trở thành Cự Long Lĩnh nhanh chóng phát triển nhiên liệu. Chờ đem những tư nguyên này tiêu hóa kiên tịnh, tiểu thị chân chính nhất thống Tây Bắc thời điểm. Đến khi đó, bất kể là về phía càng Tây Bắc nơi, cũng hoặc là đả thông duyên hải khu vực, thậm chí tiến vào hỗn loạn lĩnh chia một chén canh, Cự Long Lĩnh có thể đối mặt càng nhiều lựa chọn. Đến khi đó, này phiến đại lục thần bí mới hướng thả mở ra một góc băng sơn. Ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất, Tô Thanh chưa từng đi độ suy tư cái này, tạm thời không cần cân nhắc vấn đề. Cự Long Lĩnh 100.000 binh đoàn thay phiên đi Hoàng Hôn Chi Sâm khai hoang, thường trú ở nơi nào, nên điều trở lại. Ma thú quân đoàn cũng nên thấy máu. Ngoài ra, có thể mượn cơ hội này tăng cường lãnh địa đoàn kết cùng ngưng tụ lực. Nay trang chiến tranh, đối với hiện tại Cự Long Lĩnh mà nói chỗ tốt rất lớn. Tô Thanh trước mắt cần phải làm, chỉ là đem hết thảy chuẩn bị xong, yên lặng chờ đợi phía trước thổi lên kèn hiệu. Có lẽ là bởi vì Cự Long Lĩnh cho bọn hắn áp lực quá lớn, những thứ này tinh linh quốc gia đạt thành bước đầu hợp tác sau đi động rất nhanh. Lấy La Lan công quốc cùng Bì La Tu công quốc làm trụ cột, kéo ra một cái gần 300.000 người quân đội. Mặc dù tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng quân đội hội họp, sắp xếp lại biên chế, huấn luyện, chung quy cần thời gian. Tô Thanh có thể ung dung đường đối, thậm chí có thể tìm hiểu kỹ càng bọn họ quân tình. Căn cứ nhận được tin tức, Bì La Tu công quốc phái ra 3 vị vinh diệu cấp, bọn họ nô dịch dòng binh trong tiểu đội có 5 vị vinh diệu cấp, La Lan công quốc phái ra 1 vị. 7 cái nhỏ yếu công quốc chung lại cũng ra 1 vị. Trước sau cộng lại 10 vị vinh diệu cấp chiến lực, trong đó tuyệt đối có không chỉ 1 vị vinh diệu đỉnh phong. Đây là Tây Bắc Chư Quốc chóp đỉnh chiến lực, Tô Thanh yêu cầu coi trọng, cao đẳng kỵ sĩ thà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trước mắt trong lãnh địa cao đẳng kỵ sĩ số lượng vượt qua 200 vị. Một phần là ban đầu bị trói tới một nhóm kia, một phần nhỏ là học viện trung thiên mới lớn lên, cảnh giới mặc dù còn không đạt tới, nhưng có cao đẳng kỵ sĩ chiến lực. Một phần là bốn đại học viện dung hợp lúc mang đến. Mà vinh diệu cấp chiến lực, Tô Thanh bài đầu ngón tay bắt đầu số. Hưng Hỏa Hỏa, Đại Hoàng, Tinh Linh trưởng lão, Trọng Giáp kỵ sĩ, Tráng Hán, Lý Minh, Ám Ảnh hệ ma pháp sư, Thổ hệ ma pháp sư, bốn cái viện trưởng. Có thể đánh, nhưng là thế nào đánh? Cựu quốc liên quân lâm vào chiến tranh bắt đầu trước cần thiết thảo luận câu. Chủ yếu tranh luận chỉ có hai người đến từ Bì La Tu cùng La Lan công quốc hai vị đại tướng quân. Lần này có thể nói, hai đại công quốc cũng mang ra nhà mình để, đã sớm buông tay binh quyền hai vị lao tướng quân lần nữa khoác giáp ra trận. Hai người đứng ở cự bản đồ lớn trước, văng nước miếng. Quỷ Long Thành, Hỏa Long Thành, Địa Long Thành, này ba tòa thành trì chỗ cứ điểm, là chúng ta phải công phá ba tòa thành trì. Nhưng này ba tòa thành trì khoảng cách rất gần, có thể thật nhanh tiếp viện, không cách nào trước tiên đánh hạ, tiếp theo lâm vào trong thời gian ngắn vô cùng sốt ruột, sẽ cho cự Long lĩnh điều binh tăng viện thời gian. Phân binh ba đường, đồng thời manh công này ba tòa thành trì, công phá này ba tòa thành trì sau hợp binh một nơi, trực đảo Hoàng Long. Ta cảm thấy, ổn thỏa một ít cho thỏa đáng, chúng ta binh nhiều tướng mạnh, toàn lực công kích đem ba tòa thành trì từng cái nã hạ. Thời gian không đủ, ba tòa thành trì mạn mạn đánh, sẽ cho cuối cùng một tòa thành lưu hạ điều viện binh thời gian, vạn nhất đại quân giằng co, sẽ rất phiền toái. Hai người tranh luận hồi lâu, suy hồ tử trợn mắt. Phải nhanh lên một chút làm ra quyết định, binh quý thần tốc, chúng ta chuẩn bị tấn công tin tức không đạt được, phải ở cự Long lĩnh phản ứng qua lại trước nã hạ này ba tòa thành. Rốt cuộc, hai người các lùi một bước, chia binh hai đường, các dẫn 150.000 đại quân, 5 vị vinh diệu, phân biệt tấn công Quỷ Long thành cùng Địa Long thành, cuối cùng ở Hỏa Long trước thành hội họp. Quyết định trận chiến này chiến thuật, hai vị lao tướng lôi lệ phong hành, lúc này mang binh nổ trại chia nhau rời đi. Mà cự Long lĩnh bên trong, đại quân đã sớm lên đường, đi đến tiền tuyến. Tô Thanh đối với cái này đánh một trận, hoàn toàn là ôm luyện thái độ của mình, thậm chí đều không quá để ở trong lòng, coi như thật thua, chính hắn cũng nắm giữ thay đổi chiến cuộc năng lực. Lúc này Tô Thanh hành tẩu ở một tòa thành trì, tiến hành thả đầy nhiệt tình dễ dàng. Các bằng hữu, các đồng chí, các anh chị em, trong các ngươi có thể có người nhận biết ta, cũng có người không nhận biết ta. Tự giới thiệu mình, cự Long lĩnh linh chủ, cũng chính là các ngươi lão đại. Lãnh địa là ta nhà, an toàn dựa vào mọi người. Bây giờ mọi người trải qua như thế nào, cùng lúc trước so với có phải hay không là tốt hơn nhiều. Bây giờ ngày tốt, là dựa vào hai tay chúng ta cố gắng phấn đấu đến, nhưng bây giờ có khốn kiếp muốn phải phá hư chúng ta ngày tốt. Chúng ta trong lãnh địa anh hùng nhi nữ, đã đi đến tiền tuyến cùng đám khốn kiếp kia tác chiến. Một ngày 4-5 tòa thành trì, Tô Thanh làm không biết mệt. Mà đang diễn giảng trên đường, Tô Thanh cũng bắt đầu dần dần khống chế kỹ xảo, rất dễ dàng đem những người khác tình cảm nhuộm đẫm đứng lên, để cho bọn họ quần tình kích phẫn, trên dưới một lòng. Sau đó tiểu thị diễn giảng sau quên tiền hoạt động. Tô Thanh thể chính mình thật không phải cố ý, hoàn toàn là lúc ấy thà miệng lưỡi nhất thổ lỗ, đề tài liền kéo tới đây. Thứ một tòa thành tiền quyết được, tin tức truyền ra, những thành trì khác đối với quên tiền nhiệt tình cũng rất lớn. Tô Thanh không thể cự tuyệt, bây giờ cự tuyệt, chờ sau này thật yêu cầu quên tiền thời điểm, liền không tiện mở miệng muốn. Mà chờ đến đi hết sở hữu thành trì, 200.000 kim tệ quên tiền. Nếu so sánh lại, trong đầu tài sản giá trị không có nửa điểm tăng trưởng. Bởi vì những thứ này tinh linh vốn là bị hệ thống chia làm rồi muốn thả tài sản. Những thứ này tinh linh kim tệ làm sao bây giờ? Tiểu Mã lại hỏi, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thanh, nàng lo lắng nhà mình lĩnh chủ đại nhân đem những thứ này tinh linh kim tệ nuốt riêng xuống. Tô Thanh nhìn nàng liếc mắt, phân phó, khoản tiền này dùng để phụng dưỡng người chiến tranh bị thương, mất đi sinh hoạt năng lực binh lính, ai cũng không cho phép lúc đích. Đây coi như là thả còn sống không nhiều một tia nhân tính, làm ra cái này với hắn mà nói không tính là thái minh trí, nhưng rất quyết định chính xác. Chương 122, 122 Quỷ Long Thành. 3 ngày tập kích bất ngờ, La Lan công quốc lao tướng quân mặt đầy mệt mỏi, thả đứng phía sau 5 người. Ngoại trừ đến từ La Lan công quốc vị kia nhà mình vinh diệu cấp bên ngoài, còn lại 4 người đến từ cái kia bị nô dịch dòng binh tiểu đội. 4 người giống vậy một thân màu đen trang phục, nơi ngực nhiên thiêu ngọn lửa màu tím đồ án, trung gian còn mơ hồ có một nhóm kim sắc tự. Từ sắc hỏa dòng binh đoàn. Lao tướng quân nhìn xa xa tòa thành trì kia, hạ lệnh để cho tay hạ sĩ tốt án ý thứ, hơi nghỉ ngơi. Chờ đến giữa trưa vừa qua, lập tức tấn công. Nếu như trong thành có cao thủ, đến thời điểm còn phải làm phiền bốn vị. Lão tướng quân rất khách khí hướng từ sắc hỏa dòng binh đoàn 4 người nói. Về phần còn lại một vị kia vinh diệu cấp, đó là Thà Bảo Tiêu, phụ trách bảo vệ thà an toàn, nếu hắn không là bị chém đầu, đại quân nhất định tan vỡ. 4 người khe gật đầu, biểu hiện trên mặt giống nhau như lúc lãnh đạo. Tây Bắc nơi này chư quốc có thể có cao thủ gì? Đây là bọn hắn nội tâm giống nhau ý tưởng. La Lan công quốc lão tướng quân nhìn xa xa thành trì, yên lặng nhìn chăm chú, cảm giác một ít chỗ không đúng. Cự Long lĩnh công thương nghiệp chi thịnh hắn là có nghe thấy, mỗi ngày một tòa thành cũng đặc biệt phồn hoa. Có thể trước mặt tòa này Quỷ Long thành có một ít quá đáng vắng lạnh. Dâu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo, lão nhân tiêu biểu lão tướng quân nheo lại con mắt, thà nếu là không có đoán sai lời nói, hẳn là tin tức tiết lộ. Để cho tòa này Quỷ Long thành trước thời hạn có chuẩn bị. Quay đầu liếc nhìn mới vừa ăn xong đồ vật các binh lính, lúc này không chút do dự hạ lệnh tiến quân. Đại binh áp cảnh, lại thấy trên đầu tường đao thương mọc như rừng, một vị giống vậy tu phát giai bạch lão tướng quân bị mấy người vây quanh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lão Kiến Nghi. La Lan công quốc lão tướng quân đột nhiên giận dữ, thà không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể thấy quốc gia phản đồ. Lão Kiệt Nghi ánh mắt phức tạp, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình cần phải nên chiến đã từng lao thượng thi, chiến hữu cũ. Lao tướng quân, im miệng. La Lan công quốc lao tướng quân quát, căm tức nhìn thả, nếu như ngươi còn có một chút lương tri, lập tức mở cửa thành đầu hàng, ta buông tha cái mặt già này, cũng ở đây bệ hạ nơi đó bảo vệ ngươi chu toàn. Lão Kiệt Ni yên lặng chốc lát, lắc đầu cười khổ, "Lão tướng quân, ban đầu ta vì bảo vệ năm vạn người, bất đắc dĩ mà đầu hàng, ngài chắc biết rõ, không cần dùng loại này khích bác ly gián kế sách rồi muốn." Cái này Lão tướng quân biết rõ thả là không có khả năng đầu hàng, lời muốn nói lời nói này, không phải là vì khích bác hắn cùng với sau lưng những người này tín nhiệm, nhưng chỉ có thể nói vị này Lão tướng quân nghĩ quá nhiều, hoặc có lẽ là cái gì cũng không biết rõ, ký định xong khế ước, thả, làm sao có thể còn có phản bội cơ hội. Lão tướng quân hừ lạnh, nhìn chăm chú Lão Kiệt Ni sau lưng, lặng lẽ nheo lại con mắt. Đứng nơi đó bốn người, trên người khí tức tối tăm, khẳng định cũng là vinh diệu cấp, hơn nữa bây giờ cũng sợ không rõ ràng trong thành rốt cuộc có bao nhiêu quân đội. Phiền toái bốn vị giúp ta dò xét một chút, nếu như có thể mà nói, hỗ trợ dò tra một chút trong thành có bao nhiêu quân đội. Lão tướng quân hướng Tử Sắc Hỏa Dung binh đoàn bốn người mở miệng. Chỉ thấy bốn người gật đầu một cái, giống nhau như lúc Tử Sắc trường đao từ phía sau lưng rút ra, một cước đâm một cái đại địa, đấu khí bùng nổ, chính mình nô lên, trên người từng vòng quang hoàn sáng lên. Một cái vinh diệu 3 tầng, hai cái vinh diệu tầng 5, mà sáng lên chậm nhất một cái kia, trên người trừng bắt vòng quang hoàn, là một vị đỉnh phong vinh diệu. Bốn người nhảy hướng đầu tường, trên người phát tán ra khí cơ xâm hàn đắc liệt, tuyệt đối là đã trải qua chiến trường, thấy máu vô số. Lão Kiệt Ni đột nhiên có không yên lòng, ghé mắt nhìn một cái xa xa thủ thành trong binh lính một người, thấy cái kia người, hướng hắn khẽ gật đầu, lại lộ ra ngón tay cái sau đó, mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, thà phía sau mình đứng thật là bốn cái vinh diệu cấp lời nói, vậy hắn sẽ không hoảng, bao nhiêu là có lực đánh một trận. Nhưng vấn đề bây giờ là, thà đứng phía sau là bốn cái con rối. Thà còn nhớ đến lúc ấy cái kia luyện kim thuật sĩ là như vậy nói với hắn, yên tâm, ta những thứ này tinh linh con rối sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Lúc đó kia luyện kim thuật sĩ lời thề son sắt bộ dáng, để cho thà không tự chủ được tin phục. Nhưng bây giờ chân chính đối mặt bốn cái vinh diệu cấp cao thủ hướng thà bên này đánh tới, thà vẫn có chút gan run rẩy. Bốn cụ bọc hắc bảo con rối, cặp mắt ra hơi sáng lên, đó là bị khởi động lúc phát ra quan mang, từng cái tung người nhảy lên, nên hướng bốn cái Tử Sắc Hỏa Dung binh đoàn cao thủ. Chạm mặt một cái giao phong, bốn cái con rối bị chém thành hai nửa. Lão Kiệt Ni im lặng. Hào nhược. Tử Sắc Hỏa Dung binh đoàn mấy người cao thủ trong lòng đồng thời vang ra cái ý niệm này, sau một khắc, bị chém thành hai nửa bốn cụ con rối giống như xạ như vậy đưa bọn họ cuốn lấy, ngay sau đó là trên bầu trời nở rộ bốn đóa huyết vụ. Bạo tạc nghệ thuật. Dấu ở trong binh lính ánh mắt của luyện kim thuật sĩ Meli, bất quá rất nhanh, thả tiếp nối lắc đầu, bạo tạc lực lượng quá nhỏ, yêu cầu càng cuồng bạo năng lượng. Bốn đám huyết vụ chung, có bốn bóng người nhanh chóng lướt đi, trên người màu đen trang phục rách rách dưới dưới, lộ ra bên trong nhiều hắc bền chắc bắp thịt, cùng với cả người trên dưới trải rộng thương thế. Con rối bạo tạc sau mảnh kim loại tạo thành đại diện tích cắt thương, thậm chí có con mắt của một người bị châm mù. Cùng với quá trình nổ mạnh trung tạo thành diện tích lớn làm bỏng. Bốn nhân cách ngoại chật vật, nhưng lại lửa giận trùng thiên. Không tiếp. Thấy bốn người nhìn về phía Lão Kiệt Ni, nhanh chóng vây giết. Lão Kiệt Ni mà không chút thay đổi, mấy tên này sẽ không cho là như vậy thì xong rồi chứ. Bốn người nhanh chóng đến gần đầu tường một khắc kia, thủ thành trong binh lính có ba bóng người trong nháy mắt nổi lên. Lý Minh, trọng giáp kỵ sĩ, Tráng Hán. Bốn người bị giật mình, nhưng chờ đến phản ứng qua lại sau lại có chút khinh thường. Mặc dù giờ phút này trên người bọn họ thương thế không nhẹ, nhưng chỉ bằng này ba cái vinh diệu 2-3 tầng gia hỏa, có thể không ngăn được bọn họ. Cẩn thận. Xa xa, La Lan công quốc lao tướng quân phát giác cái gì, giống to nhắc nhở. Nhưng trung quy là chậm một bước. Giận dữ, kinh ngạc, khinh thường, các loại tâm tình biến hóa, để cho bốn người này không có nhận ra được trên đầu tường cả mấy, mà bị La Lan công quốc lao tướng quân nhắc nhở sau đó, bọn họ phản ứng khi đi tới sau khi, trên đầu tường quang mang đã sáng lên. Chỗ bóng tối đi ra một đạo thân ảnh, một thân hắc bảo, trên tay cầm pháp trượng. Trong mặt đất có người ló đầu, mặc pháp bảo, cũng cầm pháp trượng. Lục giáp tinh quang mang ở đầu tường sáng lên, thổ hoàng sắc cùng màu đen giao dung. Thổ hệ, hắc ám hệ ma pháp, hắc ám triều trạch bùng nổ. Bốn năm cảm giác thân thể bị thứ gì dẫn dắt, lực lượng kinh khủng mút bọn họ, một thân lực lượng nhiều bị kềm chế sắp tới 5/10, thiếu cũng bị kềm chế một thành. Trên bầu trời, hai bóng người hạ xuống. Một cái mao phát kim hoàng đại hoàng cầu, tinh thần phân chấn, một cái vảy hỏa hồng tự long. 7-4. Hơn nữa bốn người kia đã vào cả bẫy. Nguy rồi. La Lan công quốc lão tướng quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cự long lĩnh như thế cường đại sao? Tuy tiện là có thể xuất ra thất tôn vinh diệu phòng thủ tòa thành này, còn là nói buông tha những địa phương khác phòng thủ. Bất kể như thế nào, ta không thể cứ như vậy buông tha bốn vị này do mình. Công thành. Ra lệnh một tiếng, các binh lính khiêng đã sớm chuẩn bị xong công thành dụng cụ, như hồng thủy tuôn hướng tòa thành này. Đóng chặt trên cửa thành, quỷ long thành ba chữ to tựa hồ lóe lên u quang, biểu thị nơi này cực khả năng lập tức thành vì nhân gian luyện ngục. Chương 123 chiến trường. Địa Long thành. Bị La Tu công quốc lao tướng quân mang binh thời điểm đi đến, đối mặt là trước cửa thành kia về số lượng vạn ma thú quân đoàn. Có mao phát kim hoàng hai cái đuôi sư tử, nặng nghề giáp sắt màu đen đưa hắn yếu hại hoàn toàn bao trùm, móng vuốt sắc bén trải qua da trường, hai cái đuôi thượng sáo từng vòng gai nhọn thiết hoàn. Có sắp tới cao 2 mét bàng đại giáng lưu, cả người trên dưới đều là trường mãn liều gai nhọn áo giáp bên trên phản xạ u u lục quang, đang ở nói cho bọn hắn biết, phía trên có độc. Ma thú chủng loại đủ loại, đều không ngoại lệ, toàn bộ vũ trang đến tận răng. Từng cái trong ánh mắt hung diễm mút trời. Bọn họ có thể đều nhớ vị tiên linh chủ đại nhân trước trận chiến diễn giảng động viên, thắng, ăn ngon mặc đẹp, phát lão bà. Thua, những người khác ăn các ngươi. Ta bất dưỡng phế vật. Bị La Tu lão tướng quân nhìn lên trước mặt hơn 10.000 hung thú, mục đích quang thượng rời, là trên đầu tường vô số học đại bác. Bốn vị phó viện trưởng đứng ở chỗ cao nhất, mắt nhìn xuống phía dưới. Bốn người bọn họ trên thực tế là không muốn đến, ban đầu đem cả nhà cũng rời tới đây, mới phát hiện bị kia long tộc lừa. Kia long tộc quả thật bất kể trong học viện phần lớn sự vật, nhưng chủ thể phương hướng phát triển bị kia long tộc gắt gao theo như ở trong tay, hơn nữa phó viện trưởng chừng một cái, còn có một cái quyền lợi không nhỏ hơn bọn hắn giáo viên chủ nhiệm. Căn bản không phải bọn họ tưởng tượng nắm đại quyền, ngược lại là Ngũ Phương đấu sức cục diện. Đương nhiên, dần dần, trong lòng oán khí cũng không có lớn như vậy. Cự Long Linh học viện quy mô phát triển rất nhanh, bọn họ quyền lực và địa vị cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, tiệm tiệm cũng cảm giác mình ban đầu không có làm sai quyết định. Nhưng bọn hắn là giáo thư văn minh nhân, bây giờ không giải thích được bị kia Long tộc đuổi lên chiến trường, đoán là chuyện gì xảy ra mà. Bị La Tu lão tướng quân chau mày, trước mặt hắn hơn 10.000 ma thú quân đoàn thuộc về bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công trạng thái, hơn nữa phía trên pháo vi nhắm thật ngay bọn họ. Vạn hạnh, bọn họ hẳn vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào ma năng pháo phạm vi công kích. Nhưng đánh lời nói bọn họ như cũ sẽ rất thua thiệt, nhưng hắn cũng không thể rút lui, bọn họ không chạy lại kia hơn 10.000 ma thú, một khi rút lui tiểu thị binh bại như núi đổ. Bảy trận. Lão tướng quân hạ lệnh, 150.000 trong đại quân có 100.000 đến từ Bỉ La Tu công quốc, thuộc Vu lão tướng quân dòng chính. Lúc này mệnh lệnh một chút đã đến, cũng số bọn họ phản ứng nhanh nhất. Nhanh chóng bảy trận, chiến ý dâng cao. 10 vạn người đỉnh đầu màu đen hơi khói bay lên, một tôn người khoác áo giáp màu đen chiến sĩ hư ảnh phơi bày, trong tay một thanh trọng kiếm, sâm ánh mắt của lánh mắt nhìn xuống. Nhìn chiến sĩ hư ảnh bộ dáng, cùng lão tướng quân có 6-7 phần tương tự, vô biên sát khí tức vần quanh. Ngoài ra 5 người đứng ở lão tướng quân sau lưng. 3 người đến từ Bỉ La Tu công quốc, hoặc là nước nhà bồi dưỡng ra vinh diệu, hoặc là tiếp nhận này cái quốc gia cung phụ ngoại lai cường giả. Một người màu đen trang phục, nơi ngực ngọn lửa màu tím, xương cốt so với thường nhân rộng lớn, ánh mắt u lãnh. Cuối cùng người kia tương đối là ít nổi danh, vải bố giáp quần áo, phổ thông một phần hôi sắc tử dày, trên cổ có một cây tinh tế màu bạc dây xích, ngũ quan không tính là anh tuấn, cũng không đoán xấu xí, tương đương bình thường, đứng ở mấy người phía sau cùng. Hắn gọi Bố Lỗ, xuất thân một cái rất nhỏ yếu công quốc, không nổi danh, lần này nếu như không phải thả quốc gia tham chiến, thả sợ rằng cũng sẽ không xảy ra tới ló đầu. Nam khí tức người cũng đồng thời bùng nổ, khí thế kinh khủng trong nháy mắt vượt trên này hơn 10.000 ma thú, để cho những thứ này tinh linh không suy nghĩ ngu xuẩn lâm vào hốt hoảng. Trên tường thành, bốn vị viện trưởng thấy vậy cũng bắt đầu bùng nổ khí thế, nhưng rõ ràng không bằng đối phương. Đang lúc này, lại một cổ khí hơi thở bùng nổ, mang theo nồng nặc sinh mệnh lực mùi vị. Một đạo thân ảnh đi ra, che phủ ở dưới hắc bảo, bích lục sắc con mắt nhìn chăm chú phía dưới. Năm đạo khí tức đụng nhau, mặc dù không có cân sức ngang tài nhưng cũng là trên lệch không bao nhiêu. Phía dưới sao động ma thú tiệm tiệm an tĩnh lại. Lão tướng quân thấy vậy, ánh mắt tiệm tiệm lạnh lùng, thả chinh chiến cả đời gần 70 năm, sát lục vô số, chính là hơn 10.000 ma thú thật cho là có thể ngăn được thả. Giết. Kèm theo thanh âm hạ xuống, 150.000 đại quân đồng loạt tiến lên một bước, đinh hai nhức góc tiếng bước chân đã quấy dày bảy ma thú, hơn 10.000 ma thú bắt đầu công kích. Chiến trường phía dưới lập tức hóa thành cối xay thịt. Thế nào không náo pháo? Bốn vị viện trưởng chung có người mở miệng. Bọn họ không có hoàn toàn tiến vào phạm vi công kích, bây giờ nổ súng tổn thất lớn nhất ngược lại mà là chúng ta. Phụ trách quản lý luyện kim hệ vị kia viện trưởng mở miệng giải thích, tiếp lấy luyện kim hệ sau đó thả đối những thứ này tinh linh ma năng pháo loại đồ vật đã làm một ít nghiên cứu, đối với những thứ này tinh linh ma năng pháo xạ chính rất biết. Bây giờ nổ súng, nhiều lắm là đem nhà mình ma thú quân đoàn nổ chết. Bất quá rất nhanh, bọn họ không có thời gian thương lượng những thứ này, trên bầu trời bốn bóng người nhanh chóng hướng bọn họ đánh tới. Ngoại trừ một vị xuất thân Bỉ La Tu công quốc vinh diệu bảo vệ lão tướng quân bên ngoài, bốn người khác đã giết hướng đầu tường. Năm người nhanh chóng lên chiến, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Bên kia, đại quân công thành, chém giết đến đồng thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Trên đầu tường, tử sát hỏa dòng binh đoàn bốn người xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. La Lan công quốc lão tướng quân liên tục cao mày, người đi giúp bọn hắn. Thà đối bên người bảo vệ thả vị này vinh diệu nói. Nhưng là, vị này vinh diệu có chút chần chờ. Không nhưng gì cả, bọn họ chết, ngươi một người chẳng lẽ còn có thể đánh được 7 cái. Ta an toàn, ngươi không cần lo lắng, đợi lâu như vậy, cũng không có những người khác xuất hiện, đối thủ hẳn là không có ẩn núp lực lượng. Lão tướng quân mở miệng nói, giọng vang vang có lực, không nghi ngờ gì nữa. Vị kia vinh diệu gật đầu một cái, xoay người hướng lên đầu thành. Tay hắn cầm trường kiếm, trên người sáng lên lục đạo quang hoàn, dũng mãnh một đòn từ ngoại bộ tướng ma pháp trận xé mở một cái lỗ. Bên trong bốn người áp lực chợt giảm, cùng anh dũng hướng ra phía ngoài giết. Ma pháp trận lại tiệm tiệm nhiều mấy chỗ hư hại, bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Thế cục tựa hồ bắt đầu tiệm tiệm bị thay đổi. Nhưng chiến trường phía dưới, một người chiến sĩ anh dũng leo lên tường thành, không đợi đứng vững, nên đón hắn là lạnh giá lưỡi đao cùng với OH chiến giáp hạ hở hững ánh mắt. Một người tuổi còn trẻ tướng quân dũng mãnh, ỷ vào tự mình thân là đại kỵ sĩ, hướng lên đầu thành một đao chém toái thiết giáp, đem một người yêu chạm. Nhưng sau một khắc, có hai cái hắc giáp chiến sĩ liên thủ giết hướng thả. Bị giết lui hai người, nên đón nhưng là bốn người liên thủ. Thả trận to hai mắt, như phát điên chém giết, buộc phát ra tối cường lực lượng, lại bị tám người rào sát. Trước khi chết, thả nhìn về phía bên trong thành, đó là một mảnh OH. Lão Kiệt Ni bình tĩnh nhìn chăm chú trên đầu tường chiến trường, loại này cơ hồ là một phương diện chu diệt chiến đấu không có ra thả dự liệu. Bởi vì đội quân này là hắn dựa theo Kiếm Long tộc phương pháp một tay mang ra ngoài. 100.000 ăn tốt nhất, uống tốt nhất, dùng tốt nhất, đúc luyện vô cùng tàn nhẫn chẳng hắn, trải qua dài đến đã hơn một năm máu tanh chém giết, trở thành tối hung tàn máy giết người. Trong truyền thuyết kinh khủng Hoàng Hôn Chi Sâm, khu vực bên ngoài đã có 1/3 bị bọn họ vặn giết kiệt tịnh, bây giờ bọn họ đã bắt đầu hướng vào phía trong bộ khu vực tìm đòi. Chương 124 chiến tranh. La Lan lão tướng quân nhìn trên đầu tường tình hình chiến đấu, trong lòng dâng lên một cổ không khỏi lạnh lẽo. Hoàn toàn bị nghiền ép, mặc dù nói ở trong công thành chiến thủ thành phương chiếm cứ ưu thế, nhưng 150.000 người đối mặt và người, cứ như vậy bị dễ dàng treo lên đánh, cũng thật sự làm người lạnh lẽo tâm gan. Trên đầu tường chỉ có vài người, là một danh lão tướng thả liếc mắt là có thể chắc chắn số lượng địch nhân. Nhưng này vạn người lại trở thành một đạo tường đồng vách sắt. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, thà không xác định đối phương là hay không chỉ có này vài người, trong thành rốt cuộc có còn hay không còn lại quân địch. Loại này sờ không rõ ràng đối phương lai lịch cảm giác, thật rất khiến người sợ hãi. Bây giờ duy nhất hy vọng Tiểu Thị tột đỉnh chiến lực có thể thắng được, dĩ điểm phá diện tiến hành công thành. Bất quá nhìn dáng dấp độ khó rất lớn, mặc dù mình nhất phương chiếm điểm ưu thế, nhưng muốn đánh tan thậm chí chém chết đối phương khó khăn một chút. Cái kia đại hoàng cẩu lại cũng là vinh diệu đỉnh phong, kiềm chế phe mình mạnh nhất người kia. Cái kia hồng long cũng là kinh khủng, có thể kiềm chế mấy phe thứ nhì chiến lực, còn lại mấy cái mặc dù yếu hơn rất nhiều, nhưng ở số lượng phương diện chiếm cứ ưu thế, chiến đấu đã lâm vào vô cùng sốt ruột. Lão Kiệt Ni cũng là phát hiện nhất thời chốc lát không cách nào phân ra thắng bại, lúc này không chần chờ hét ra lệnh mở thành. Kèm theo cửa thành kéo kẹt mở ra. Lạnh giá thiết huyết khí tức trong nháy mắt bùng nổ, dòng lũ màu đen từ bên trong lao ra, vừa mới còn như sói như hổ quân địch trong nháy mắt bị xuyên thủng, chia nhỏ. Chu Diệt, Trần Chuồng Chu Diệt. Từ trong thành lao ra, tựa như vô cùng vô tận dòng lũ màu đen, giờ phút này đánh tan hoàn toàn ỷ vào chính mình người đông thế mạnh cựu quốc liên quân. Bọn họ điên cuồng giải tán, vứt vũ khí rơi áo giáp. Điên rồi, lão tử mới không đi chịu chết. Những người này làm sao có thể đánh thắng được? Gầm thét, gào thét bi thương, giống như nhân gian luyện ngục, nhưng cái này cũng không đưa tới những thứ này tinh linh hắc giáp chiến sĩ đồng tình, thậm chí còn một chút xíu nâng tay. Lão Kiệt Ni thấy loại tình huống này, nhớ lại vị kia lĩnh chủ đại nhân trước phân phó, người đầu hàng không giết. Lập tức có truyền lệnh quan tướng thả mệnh lệnh truyền xuống. Người đầu hàng không âm thanh giết chóc truyền khắp chiến trường, đánh mất ý chí chiến đấu binh lính, lập tức vứt vũ khí dưới áo giáp, ngồi chồm hổm dưới đất. La Lan công quốc lão tướng quân phảng phất già đi rất nhiều tuổi, thở dài. Mặc dù còn có 6, 7 vạn người đang chống cự, nhưng chỉ có thể khai ra càng khốc liệt chu diện. Mặc dù còn có tột đỉnh chiến lực duy trì phía trên chiến cuộc, nhưng như vậy mấy cường giả, căn bản là không có cách khoảng đó một tràng chiến tranh. Tha biết rõ trận chiến này chính mình thua, thua rất thảm, hoặc hứa La Lan công quốc căn bản không nên vén lên trận chiến này, nhưng giờ phút này nói cái gì đã trễ rồi. Mình là thật giả rồi. Truyền lệnh xuống, đầu hàng đi. Tha mở miệng, nói ra lời để cho bên người thân tín khiếp sợ, lao tướng quân, chúng ta trước tiên có thể rút lui. Vô dụng, bọn họ đã đánh mất cùng chi quân đội này năng lực tác chiến, chỉ sợ gặp lại áo giáp màu đen, cũng sẽ sợ hãi phát run. Lao tướng quân cười khổ, đưa tay đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm. Đầu hàng đi, La Lan công quốc chỉ sợ là xong rồi, đầu hàng còn có thể giữ được mình và thân nhân mệnh. Tha đối bên người thân tín nói, chính mình nhưng là thanh kiếm để ngang trên cổ. Tướng quân, thân tín muốn khuyên, lại không biết rõ nên nói cái gì. Không cần khuyên ta cả đời vì La Lan công quốc chinh chiến, vì chiến mà sống, vì chiến mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Nói tới chỗ này, lão tướng quân giọng hơi ngừng, thanh âm trở nên hiền hòa, có thể lời nói, giúp ta chiếu nhìn một chút tôn nữ của ta. Nói xong, lão tướng quân lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú xa xa đầu tượng. Lão Kiệt Nhi đứng ở chỗ cao, tự nhiên nhìn thấy màn này, ánh mắt phi thường phức tạp, cũng đã từng chiến hữu mắt đối mắt. Lão Kiệt Nhi, ngươi mẹ hắn cho lão tử nhớ, nếu như ngươi dám để cho người tùy ý chu diệt La Lan công quốc con dân, lão tử thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Mũi kiếm vạch qua cổ, máu tươi tràn ra. Lão tướng quân thi thể ngã xuống đất, còn thừa lại quân địch cũng đánh mất chiến tâm, tiệm tiệm trở thành nô dịch. Mà chỗ cao, mấy cái tột đỉnh chiến lược bối rối. La Lan công quốc người kia tìm đúng thời cơ nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường, mà còn lại bốn người kia lại là muốn đi cũng không đi được. Thả chúng ta rời đi, chúng ta tử sát hỏa dòng binh đoàn sẽ không lại cắm tay cự long lĩnh sự tình. Trong bốn người thực lực mạnh nhất, cũng là người cầm đầu kia mở miệng. Đại hoàng bởi vì cả người nóng gian lẻ lưỡi, làm một con chó, thả thật không giỏi đánh nhau. Đương nhiên nếu như so sánh với về nhà, đối mặt hắn kia mấy trăm lão bà, vậy hắn thả ở chỗ này đánh tới thiên hoàng địa lão. Hồng Hỏa Hỏa có chút khinh thường, cái gì tử sắc hỏa dòng binh đoàn, chưa nghe nói qua, vội vàng đầu hàng, nếu không chuẩn bị chết các ngươi. Này Long tộc khiêu khích lời nói, để cho bốn người nổi nóng, chúng ta chỉ là tử sắc hỏa dòng binh đoàn mười mấy trong tiểu đội một cái, chúng ta đoàn trưởng là huy hoàng cấp cường giả, ta khuyên các ngươi thưởng thức nhiều chút nâng đỡ, tự thu xếp ổn thỏa. Vốn là bọn họ cảm giác mình nhảy ra dòng binh đoàn thực lực, những người này sẽ kiêng kỵ, để cho bọn họ rời đi. Nhưng tiệm tiệm phát hiện, tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Những người đó sắc mặt có lẽ có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có để cho bọn họ rời đi ý tứ, ngược lại có mấy cái vạn người quân đoàn hướng bọn họ bên này vây rồi muốn qua lại. Mấy cái vạn lớn lên cầm đầu, quân hồn ngưng tụ, mấy cái hắc long hiện lên, khí tức không kém gì vinh diệu. Lĩnh chủ đại nhân chắc cũng là huy hoàng chứ? Đây là Lý Minh đám người trong đầu ý nghĩ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ thăm dò quá Tô Thanh thực lực, cho nên đối với bọn họ vị này lĩnh chủ đại nhân rõ ràng có nhiều chút đánh giá cao. Trên thực tế, Tô Thanh trước mắt thực lực toàn bộ bùng nổ, thuộc về vinh diệu đỉnh phong trung hàng đầu một nhóm, nhưng đối mặt huy hoàng, cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. Nhưng bọn hắn cảm thấy lĩnh chủ đại nhân cũng là huy hoàng, không cần thiết kiêng kỵ đối diện huy hoàng. Mà Hồng Hỏa Hỏa càng không thèm để ý, thật khi bọn hắn Long tộc không có cao thủ. Trong Long tộc là có cường giả ở đại lục thượng du đãng, trong đó phần lớn đều là huy hoàng, vinh diệu cấp ngược lại thì còn số nhỏ lượng, về phần yếu hơn, căn bản không có. Bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này không chần chờ nữa, chuẩn bị cưỡng ép phá vòng vây. Nhưng đối mặt giờ phút này còn cuốn bọn họ, ước chừng mười mấy vinh diệu cấp chiến lực, nơi nào còn có phá vòng vây cơ hội. Quỷ Long thành chiến tranh kết thúc, Địa Long thành bên kia chiến trường cũng xuất hiện biến hóa. Tinh linh trưởng lão phun ra một cái lục sắc máu tươi, tiếp tục cắn răng tiến lên đón cái kia xương cốt rộng đại gia hỏa. Giống vậy đều là vinh diệu đỉnh phong, nhưng chênh lệch quá xa, thà gần như chỉ có thể chiến đấu ở đối phương, hay lại là dựa vào chính mình cường đại sinh mệnh lực. Trong tay đao chém vỡ vây quanh đi lên thực vật, người kia cau mày, nhìn lên trước mặt tinh linh trưởng lão. Thực vật hệ pháp sư, còn là nói tinh linh. Một long tộc cũng có thể làm lĩnh chủ, có chỉ tinh linh làm thủ hạ cũng rất bình thường chứ. Bên kia bốn cái viện trưởng bị ba người vây đánh, bọn họ là chân chính không giỏi chiến đấu, lúc này tác chiến hoàn toàn không có trạng thái. Phía dưới ma thú quân đoàn cũng không tốt lắm, đối mặt kết thành chiến trận quân đội, không biết rõ nên từ nơi nào công kích. Bất quá Bì La Tu lão tướng quân thủ hạ quân đội cũng không dám tùy ý tiến tới, trên đầu tường họng đại bác tử nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi tiến vào pháo binh phạm vi, sẽ đối mặt với không chút lưu tình đả kích. Chiến trường phía dưới giằng co, chỉ có thể chờ đợi nghỉ ngơi phương mở ra lỗ hổng, hơn nữa nhìn dáng vẻ không cần đợi quá lâu, chỉ là không biết rõ bên kia bây giờ thế nào. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 125, 125 chiến tranh kết thúc. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời một đóa mây đen đột nhiên che phủ chiến trường. Bì La Tu lão tướng quân mặt liền biến sắc, lúc ngẩng đầu thấy là trên bầu trời, dựng ngược hình cái khoan trạng thái thổ thạch pháo đài. Từng vòng mây mù đem ký thắt giờ, nặng nghề kim loại bao trùm đến giữa sườn núi, trên trăm cái to lớn họng đại bác dưới ánh mặt trời phản xạ kim loại quang mang. Này mẹ nó là thứ quỷ gì? Bì La Tu lão tướng quân tự nhận cũng là kiến thức rộng, nhưng là từ không có chứng kiến loại vật này, thà ngược lại là từng nghe thấy cự long lĩnh chủ chỗ ở mới là một tòa huyền phù tại không trung trang viên. Nhưng chính mắt thấy được loại vật này, hay lại là cảm giác rung động, nhất là này pháo bây giờ khẩu nhắm thật ngay thả. Không trung pháo đài 1. Không hề liệt, trước mắt số lượng chỉ có 3 tòa, trang bị hạng nhẹ họng đại bác 108 cái, trọng hình họng đại bác 36 cái, siêu trọng hình họng đại bác 12 cái. Thường phối 1 tấn ma năng thuốc nổ, 300 ngày con rối chiến sĩ, 1000 hắc giáp chiến sĩ, 100 đầu có thể phi hành dòng ma thú. Có thể nói chiến trường vũ khí sắc bén, giờ phút này vừa mới hiện thân, liền triển lộ ra kinh khủng lực uy hiếp. Tòa này vật khổng lồ để cho chiến trường lâm vào ngắn ngủi ngưng chiến, ánh mắt của sở hữu nhân cũng nhìn chăm chú qua lại, đều cảm giác được một tia rung động. Trên họng súng tối mặt tụ năng quang hoàn sáng lên, 36 cái hạng nhẹ họng đại bác phát động thử tính công kích. 36 đoàn quang cầu như thiên nữ tán hoa. Bì La Tu công quốc chiến hồn, vị này hắc giáp võ sĩ, vẻ mặt nghiêm túc giơ tay lên trung kiếm. Trong kiếm đưa ngang trước người, phòng vệ màn sáng nhộn nhạo lên, 36 đoàn quang cầu lạc ở phía trên, kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho tán phát ra trận trận khói trắng. Hắc giáp võ sĩ lui về sau một bước, 100.000 sĩ sắc mặt của binh tái nhợt. Sau một khắc là đinh thai nhức góc bạo tạc, đem màn sáng trực tiếp nổ tung, trùng thiên ánh lửa đem trọn cái hắc giáp võ sĩ nuốt mất. Chờ đến tràn ngập khói mù biến mất, hắc giáp võ sĩ kiếm trong tay đã đứt gãy, cánh tay trái liên đối gần nửa người biến mất, phía dưới 100.000 chiến sĩ, có ước chừng trên vạn người hộp máu ngã xuống đất. Bì La Tu lao tướng quân trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không tưởng tượng nổi, tha không tưởng tượng nổi, trên chiến trường vì sao lại xuất hiện loại này quái vật kinh khủng. Một nơi như vậy pháo đài, có thể so với 50 vạn đại quân. Đi, phá hư nó. Bì La Tu lão tướng quân đối năm vị vinh diệu giống to, nếu như mặc cho vật này ở trên chiến trường, vậy cũng không cần đánh. Phải dùng tột đỉnh chiến lực phá hư mất tòa này pháo đài. Lúc này pháo đài hoàn thành lần thứ 2 tụ năng, kinh khủng pháo binh hạ xuống lần nữa, lần này là 72 cái hạng nhẹ họng đại bác đồng thời công kích. Lão tướng quân cắn răng, giết. Một tiếng giống to, liên đối tinh thần phấn chấn, không trung hắc giáp võ sĩ lần nữa giơ lên kiếm gậy. Kia tòa pháo đài tuyệt đối là chiến trường vũ khí sắc bén, tột đỉnh chiến lực là có thể chạy, tốc độ bọn họ rất nhanh, một loại họng đại bác nhắm bọn họ không được, nhưng là mười mấy vạn đại quân chạy thế nào? Trừ phi là mấy triệu cấp bậc chém giết, dưới tình huống đó kinh khủng chiến hồn ngưng tụ, loại này pháo binh thế công cũng chỉ là cú lét. Mấy vị vinh diệu tự nhiên cũng chú ý tới tòa này chiến tranh pháo đài, nghe được lao tướng quân tiếng gào, trên đầu tường tác chiến bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, một vị đến từ Bì La Tu công quốc vinh diệu kỵ sĩ dương cánh, bay về phía pháo đài. Ở lại phía dưới vị kia vinh diệu cũng đứng dậy xông về pháo đài, hai người liên thủ chuẩn bị phá hư mất những thứ kia họng đại bác. Nhưng mà vừa mới đến gần, trên trăm đầu phi hành ma thú hướng bọn họ nhào tới, đối với bọn họ tiến hành quấy nhiễu. Hai người bị ảnh hưởng chỉ chốc lát, lặng yên không một tiếng động gian. 4-5 cái họng đại bác nhắm ngay bọn họ, tụ năng quang hoàn đã sáng lên. Hai người trung quy là linh hoạt, tránh được này một pháo, nhưng sắc mặt khó coi đứng lên. Tiếp tục như thế, hai người căn bản là không có cách đến gần tòa kia không trung pháo đài, thậm chí đang đến gần trước thì có thể bị đánh xuống đi. Tách ra hành động, ta đi hấp dẫn những thứ kia ma thú, ngươi đi đem những thứ kia họng đại bác đánh xuống. Một người mở miệng đề nghị, khác một người gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng tách ra, một người chủ động đi dây dưa những thứ kia ma thú, một người khác lần nữa xông về tòa kia không trung pháo đài. Giang giác, giang giác. Trong pháo đài đột nhiên truyền tới dày đặc tiếng vang. 300 ngày cái con rối chiến sĩ bị ba khối vòng tròn nâng lên, mà những thứ này tinh linh con rối trên lưng có một đôi do một đầu cùng kim loại tạo thành cánh, có thể bay lên sao? Đương nhiên không bay nổi, những thứ này tinh linh cánh chủ yếu tác dụng là trên không trung khống chế phương hướng, chân chính để cho những thứ này tinh linh con rối bay lên là dưới chân bọn họ ma năng phun trang bị. Phải thừa nhận, ma pháp thủy tinh hạch, ma thú tinh hạch loại này không khoa học đồ vật, giải quyết rất nhiều nghiên cứu bên trên vấn đề khó khăn. Thủy hệ thêm hỏa hệ hai khối bất đồng tinh thạch tạo thành đơn giản ống phun khói trang bị, cộng thêm phức tạp ma pháp đường vân phụ trợ, là có thể để cho những thứ này tinh linh con rối trên không trung ngắn ngủi bay lượn. Cho nên, vị kia vinh diệu cấp cường giả đối mặt đến 300 ngày cái có thể bay trên không trung con rối chiến sĩ, ra mặt co quắp một trận. Thà cho tới bây giờ không có đối mặt quá giống như hôm nay như vậy để cho thả vô lại chiến đấu. Hai người bị hoàn toàn cuốn lấy, mà phía dưới chiến cuộc biến thành 5-3, bọn họ một phương tiệm lâm vào xu hướng suy tàn. Tinh linh trưởng lao ỉ vào tự thân tự nhiên cùng sinh mệnh thuộc tính, đơn giản hình dung tiểu thị máu dày thêm trả lời khối, gắt gao dây dưa kéo lại cái kia vinh diệu đỉnh phong. Ngoài ra bốn vị phó viện trưởng đánh còn lại hai cái vinh diệu cấp. 4-2, bốn vị phó viện trưởng đông đảo thủ đoạn bắt đầu dần dần thi triển. Đủ loại hắc ám xảo quyệt ma pháp, một ít đã thất truyền đấu khí kỹ năng, không khách khí chút nào hướng hai người này trên người tê ở. Chiến trường dần dần mất thăng bằng, Bì La Tu công quốc lao tướng quân có chút không dám tin. Phe mình rõ ràng đã có thắng thế, nhưng đối phương phái ra như vậy một tòa không trung pháo đài, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Hơn nữa cho đến bây giờ, Cự Long lĩnh chủ, tòa này trong lãnh địa mạnh nhất sinh vật còn không có ra mặt, phải đi Quỷ Long thành bên kia sao? Bên kia tình huống thế nào? đến bây giờ thế nào còn không có tin tức truyền qua lại. Bị La Tu công quốc lão tướng quân có chút luống cuống tay chân, không phải thà không đủ chấn định, mà trước mặt là thế cục để cho thà thật chấn không ổn định, lần này bị La Tu công quốc nhưng là lấy ra hơn nửa tài sản. 10 vạn người đại quân không phải tốt như vậy kéo ra ngoài, trận chiến này nếu như không có chiến thắng, đối bị La Tu công quốc mà nói tiểu thị thương cân độ cốt. Lộc cộc cộc. Xa xa bỗng nhiên có ngựa chiến chạy tới, một cái tin tức bị đưa đến bị La Tu trước mặt lão tướng quân. Lão tướng quân việc lớn không tốt, La Lan lão tướng quân dẫn liên quân toàn quân bị diệt, La Lan lão tướng quân tự vận bỏ mình. Không ra thả dữ liệu, quả nhiên không phải một cái hảo tin tức. Ra thả dữ liệu, không nghĩ tới sẽ là hư hỏng như vậy tin tức. 150.000 liên quân toàn quân tiêu diệt, cái này tin tức để cho thả mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu, chính mình ở lập tức lão đảo muốn ngã. Lão tướng quân, bên cạnh có người liền vội vàng nâng lên thả, lão tướng quân bảo trọng thân thể, tiếp theo còn phải dựa vào ngài chỉ huy. Lão tướng quân khoát tay, chính mình tựa hồ lại già đi 10 tuổi, nhưng hắn lại nhớ ra cái gì đó, không bận rộn hỏi, trong lòng ôm một ít mong đợi. Những vinh diệu đó cấp cao thủ thế nào, bọn họ trốn đã ra chưa? Quỷ Long Thành bên kia hẳn không để lại những vinh diệu đó cấp tột đỉnh chiến lược đi. Chỉ cần tột đỉnh chiến lược vẫn tồn tại. Như vậy trận chiến này còn có chút cơ hội. Nhưng báo tin người lời kế tiếp, để cho trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh như băng một mảnh. Một người chạy ra khỏi 4 người bị bắt sống, bên kia đại quân đã chạy về đằng này, nhiều lắm là nửa ngày là có thể chạy tới. Báo tin người có thể chạy tới nguyên nhân, là bởi vì hắn cưỡi là một giỏi tốc độ ma thú ngựa. Nhưng Quỷ Long Thành cùng Địa Long Thành cách nhau vốn là không phải quá xa, đại quân nếu như không ngừng nghỉ, hết tốc lực đi đường lời nói nhiều lắm là cũng tiểu thị đại đường này. Lão tướng quân bên người mấy vị tướng quân nghe được cái này tin tức xôn xao một mảnh, tướng quân, chúng ta rút lui đi. Lão tướng quân nhẹ khẽ than thở, nơi nào còn có thể rút lui. Bất kể là ma thú quân đoàn hay lại là không chúng tháo đài, chỉ cần bọn họ dám rút lui, là có thể đối với bọn họ tạo thành hủy diệt tính đả kích, trận chiến này bọn họ thua. Chương 126, 126 trong nhà. Lão Kiệt Ni nhìn đã từng chiến hữu thi thể, nhẹ khẽ than thở, mắt nhìn không được mai táng, cùng những người khác thi thể, vùi vào một cái bị phân ra lang viên. Lang viên trước trên tấm địa đá khắc ấn thanh tích chữ viết: Cự Long nhị niên, Quỷ Long thành cuộc chiến, bại La Lan công quốc đợi cửu quốc liên quân 150.000 người, giết 40.000, nô dịch 100.000. Này là địch nhân mộ địa, cũng là mấy phe công tích, đáng giá kỷ niệm. Về phần Cự Long lĩnh nhất phương chết trận người, chắc chắn sẽ không giống như vậy tùy tiện tìm một chỗ chôn. Bọn họ nắm giữ đặc biệt mộ viên, tốt nhất quan tài, cùng với một mặt trải qua tinh điêu mảnh nhỏ khắc màu trắng mộ địa, trên mộ bia sẽ viết xuống thả bình sinh, sẽ có mỹ lệ hoa tươi đi cùng thả vào chôn cất. Đương nhiên, trước đó những thứ này tinh linh những anh hùng sẽ trải qua một trận long trọng tang lễ. Mặc dù có chút bệnh hình thức, nhưng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, này là có thể tăng cường lãnh địa ngưng tụ lực phương pháp tốt nhất, còn có thể tăng cường lãnh địa ba tánh đối động viên hưởng ứng. Lão Kiệt Ni nghĩ tới vị này đã từng chiến hữu trước khi chết lời nói, ánh mắt có chút đổi một cái, có thể hay không tàn sát dân chúng vô tội, một điểm này thả không rõ ràng. Ở tại bọn hắn hai đường đại quân chém giết thời điểm, kia 5000 làng quân sợ rằng đã chia binh hai đường trực bức La Lan cùng Bì La Tu hai tòa công quốc quốc đô. Tô Thanh chưa bao giờ sẽ chỉ cho phép đối phương tới đánh chính mình lại không hoàn thủ. Vào giờ phút này 5000 làng quân, ngay từ lúc mấy ngày trước cũng đã chia binh hai đường. Hai cái ngày đêm giữa cũng đã mỗi người liền xuống số thành, chạy tới hai tòa quốc đô. Đối với đặc vụ công việc làm phi thường xuất sắc Cự Long lĩnh mà nói, ban đêm công thành thật là quá dễ dàng, những thành trì kia thủ quân hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ có người ở nửa đêm mở cửa thành ra, nên đón bên ngoài kia cơ hồ là từ trên trời hạ xuống địch nhân. Hơn nữa nã hạ thành trì sau đó, những thứ kia ẩn nút đặc vụ thậm chí có thể duy trì thành trì cơ bản vận chuyển, một hai ngày căn bản không có người nào phát hiện dị thường, còn chân chính chờ đến có người phát hiện có cái gì không đúng, đem tin tức truyền tới thời điểm, cũng đã hoàn toàn chậm. Một tòa rừng cây rậm rạp chung, hơn 2.700 người 22.500 đều khỏe mạnh song giác ma lang yên lặng ẩn nút. 2.700 người chung có 2.500 là lang quân thành viên, ngoài ra hơn 200 người đến từ học viện, đều có chính thức kỵ sĩ đỉnh phong khoảng đó thực lực. Mà lang quân trong thành viên cũng có hơn 200 người nắm giữ chính thức kỵ sĩ thực lực, những người khác thân thể tố chất tất cả đều là kỵ sĩ học nghề đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ bất quá bởi vì thiên phú nguyên nhân không cách nào sinh ra đấu khí. Những ma lang đó cũng gần như có chính thức kỵ sĩ tiêu chuẩn, mà những lang đó quân thành viên cùng mình ma lang phối hợp thật sự bộc phát ra thực lực là càng kinh khủng hơn. Như vậy một nhánh đáng sợ quân đội, giờ phút này khoảng cách La Lan công quốc quốc đô chỉ có 20 dặm. Bọn họ đang đợi, chờ đợi ban đêm hạ xuống, chờ đợi một trận diệt quốc cuộc chiến công lao. Mà giờ khắc này công quốc bên trong, năm nay mới vừa 30 tuổi trẻ tuổi quốc vương tâm tình không khỏi có chút phiền não, một loại cảm giác bất tường quấn vòng quanh thả. Thật giống như có người cầm đao, tùy thời cũng muốn ở trên mông hắn thọt một đao. Loại cảm giác này phi thường không ổn. Tiền tuyến còn không có tin tức đưa qua lại sao? Thà muốn bên người thân tín đại thần hỏi, lấy được trả lời là còn không có. Bệ hạ, căn cứ tin tức truyền tốc độ, chúng ta sớm nhất cũng phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể bắt được tin tức. Trẻ tuổi quốc vương gật đầu, đè xuống trong lòng nóng nảy, đống nhiên lại mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy trận chiến này chúng ta là hay không có thể thắng? Trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an, yêu cầu một người cho hắn khẳng định trả lời. Cựu quốc liên quân, 300.000 đại quân, hai vị lao tướng quân cầm quân, Cự Long lĩnh nhất định sẽ sụp đổ. Thân tín đại thần quả nhiên là thân tín đại thần, lập tức biết rõ nhà mình quốc vương cần gì, không chút do dự đưa lên một cái khẳng định câu trả lời. Cái này làm cho quốc vương an lòng đi một tí, cũng chú ý tới bên ngoài sắc trời đã trễ lắm rồi, ngươi đi xuống trước đi, một khi có tin tức, bất kể lúc nào, cũng lập tức đưa cho ta qua lại. Phải. Đại thần cung kính hành lễ, từng bước lui ngược lại đi ra ngoài. Chờ thà trở lại chỗ mình ở, lập tức đổi một bộ mặt khác, nhìn về phía chính mình quản gia, thấy quản gia hướng hắn khẽ gật đầu, thấp giọng, đã sắp xếp xong xuôi, tối hôm nay tòa thành này liền muốn đổi họ Long. Đại thần thở phào nhẹ nhõm, chính mình thoáng cái giải phóng như vậy sủi lơ ở cái ghế. Từ bị chọn, huấn luyện, sau đó an bài ẩn nút thân phận, lại tới tốn suốt thời gian một năm trèo đến bây giờ vị trí, thà cẩn thận dè đặt, thậm chí có thể nói là run sợ trong lòng. Bây giờ rốt cuộc giải phóng. Đương nhiên, bây giờ còn không phải hoàn toàn giải phóng thời điểm, còn có người cuối cùng bước, nửa đêm, mở cửa thành ra. Mặc dù quản gia nói đã sắp xếp xong xuôi, nhưng thà vẫn là quyết định chính mình đi tự mình nhìn chằm chằm. Nghìn cân treo sợi tóc vẫn không thể sơ sót. Quốc đô phòng thủ hay lại là 10 phần nghiêm, nói như vậy, mỗi một nơi cửa thành đều sẽ có vài trăm người phụ trách canh giữ, nhưng hắn nghĩ biện pháp điều đi một bộ phận. Giờ phút này trong chừng nơi này ước chừng chỉ còn lại có 70, 80 người. Trong đó có mười mấy người hoặc là bọn hắn cắm vào, hoặc là bị bọn họ kêu gọi đầu hàng. Lại thừa dịp nửa đêm lạnh nhất thời điểm, đưa tới tăng thêm vật liệu sữa bò nóng, độc lật còn lại người, mấy cái không có uống sữa bò cũng bị thân bên huynh đệ thọc đao. Đại thần đi tới trước cửa thành, yên lặng chờ đợi, chính mình nóng nảy như đốt. Một mực nghe được ngoài cửa thành truyền tới chó sủa, liên tục 3 tiếng chó sủa. Tha thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh mở cửa thành ra. Thành cửa bị mở ra, bên ngoài A Lan đám người chắc chắn sau khi an toàn, mấy ngàn đạo bóng người bén nhạy khỏe mạnh trào vào trong thành. Không có một người hoặc là một con sói phát ra dư thừa động tĩnh, ở đại thần dưới sự hướng dẫn nhanh chóng giết hướng vương cung. Trên đường có người phát hiện, cũng bị nhanh chóng giết hết, bất quá vương đô quá lớn, xâm nghiêm trình độ cũng hơn xa bọn họ trước gặp phải những thứ kia thành nhỏ, chung quy đưa tới một ít động tĩnh. Sát lục bắt đầu. Động tĩnh càng ngày càng lớn, ngủ vốn là không phải quá thực tế trẻ tuổi quốc vương trợn mở con mắt, có chút tức giận, xảy ra chuyện gì? Tha hướng bên người nô bộc quát, lại thấy nô bộc kia trương hốt hoàng kiểm, bệ hạ, cự long lính giết tới. Cái này tin tức tựa hồ có hơi quá mức rung động, để cho này người trẻ tuổi quốc vương thoáng cái đánh mất năng lực suy tính. Cự long lính giết tới, ai mẹ nó có thể nói cho ta biết đây là cái gì quỷ tình huống? Bọn họ là từ đâu tới quân đội? Đều đã giết tới quốc đô, thà lại một chút tin tức cũng không có nhận được. Hơn nữa còn là giết thế nào đi bảo? Thành vệ quân đều là người mù ngu si sao? Thấy quốc vương trên mặt không tưởng tượng nổi cùng khiếp sợ, nô bộc liền vội vàng giải thích, nô tỳ nghe nói là ước hán đại thần mở cửa thành. Phóng dám, lão tử đối với hắn tốt như vậy, thà dám phản bội lão tử. Quốc vương đánh mất ưu nhã cùng lễ nghi quý tộc, trước đó chưa từng có tức giận. Thà cảm giác tối hôm nay chính mình gặp một cây đao cùng một cái tát, đao chọc vào rồi muốn trên mông hắn, bàn tay tát ở trên mặt hắn. Bị người đánh cắp nhà, lại bị thân tín người phản bội. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 127, 127 duyên hải. Loại cảm giác đó kém cỏi cực kỳ. Có tướng quân vọt vào vương cung, nhanh chóng tùy một chân trên đất thần sắc dồn dập khẩn trương, bệ hạ, chạy mau đi, những tên kia đã giết tới. Trẻ tuổi quốc vương hô hấp dồn dập, thà muốn chửi mắng các ngươi đều là phế vật ấy ư, liền người cũng không ngăn được, nhưng nghĩ lại, nào còn có thời gian nói những thứ này tinh linh, nhanh chóng mặc vào một bộ quần áo, ở bọn hộ vệ bảo vệ chạy ra khỏi vương cung. Trong một đêm long trời lở đất, ngay tại A Lan Nã Hạ La Lan công quốc chiều nay, Ngả Lị Ti dẫn một cái khác chi đội ngũ cũng bắt lại Bỉ La Tu công quốc. Tây Bắc hai đại cường quốc chính thức tuyên cáo diệt quốc. Địa Long thành trước trên chiến trường, theo viện quân đến, 150.000 đại quân chết trận 80.000, bị nô dịch hơn 60.000, 5 vị vinh diệu bị nô dịch 3 vị, 2 người tự bạo bỏ mình, toàn bộ đều là Bỉ La Tu công quốc vinh diệu. Mà chết trận 8 vạn người chung cũng phần lớn đều là Bỉ La Tu công quốc quân đội. Này một quốc quân đội ở dưới tuyệt cảnh thiết huyết cùng điên cuồng thật làm người ta kinh ngạc. Nhưng đối mặt mạnh hơn xa bọn họ quân đội, cùng với kia hữu hắc họng đại bác, lại bị tàn sát rồi muốn cái 7-8 thành. Trải qua một ngày lên men, tin tức truyền bá ra ngoài, toàn bộ Tây Bắc cũng bị chấn động, ngoài ra 7 cái tiểu công quốc run lẩy bẩy, phái người cầu hòa, đưa lên công chúa cùng tài sản. Tô Thanh đem công chúa cùng tài sản nhận lấy, đồng thời lệnh đại quân nhanh chóng chiếm lĩnh cựu quốc, thà phải đem này một mảng lớn phì nhiêu thổ địa toàn bộ nuốt vào. Ngoài ra, Tô Thanh cũng truyền ra tin tức, này cựu quốc sở hữu quý tộc đều đã bị thà ghi lại ở trong danh sách, kia cái quốc gia dám thu nhận bọn họ, tiểu thị đối địch với cự long lĩnh. Có thể nói 9 cái quốc gia phần lớn tài sản đều tại những quý tộc này trên người, Tô Thanh có thể không muốn bỏ qua khóe miệng của tự mình thì béo. Sau đó đó là dài đến 3 tháng sau cuộc chiến công việc. Một bên là thanh tiếu tàn dư, một bên trấn an mới lĩnh bình dân, đem cự long lĩnh chính sách phát huy đi xuống. Đồng thời xây cất tân thành, những thứ kia thành cũ cũng quá mức tàn phá, hơn nữa bất lợi cho lãnh địa thống nhất quản lý. Tô Thanh như cũ áp dụng đại thành quản thành nhỏ, tiểu thành quản thành chân chính sách, trải qua lần nữa phân chia, bây giờ cự long lĩnh vừa vặn 10 ngọn thành lớn, trăm tòa thành nhỏ, hơn ngàn cái thành trấn. Cơ giới hóa khai hoang trồng trọt quảng bá, thuế vụ giảm miễn chính sách quảng bá, thức ăn ngoài điều cũng đồng thời quảng bá. Động viên chính sách cũng ở đây quảng bá. Lớn như vậy lãnh địa, Tô Thanh dự định khuyết trương binh đến 200.000. Không có một lần tính khuyết trương binh quá nhiều, chung quy vẫn là lo lắng lãnh địa phát triển, bây giờ cự long lĩnh dân cư, căn cứ hộ khẩu tổng điều tra ghi danh, ước chừng ở 50 triệu khoảng đó, ở không ảnh hưởng trồng trọt cùng với công thương nghiệp dưới tình huống, thật sự là không chống đỡ nổi quá nhiều binh lực. Bởi vì Tô Thanh yêu cầu binh, thật sự là quá đốt tiền rồi muốn. Không trung pháo đài có thể gia tăng đến 5 tòa, hơn nữa tiến hành số lượng vừa phải ưu hóa. Con rối tiếp tục chế tạo, trải qua tinh linh trồng trọt vườn nghiên cứu ưu hóa điều động loại vật tử tiến hành quảng bá. Thủy nê đường tiếp tục cửa hàng, trường học tiếp tục xây, công thương nghiệp tiếp tục phát triển. Trải qua tàn khốc chiến tranh đạt được tài nguyên khổng lồ đang nhanh chóng tiêu hao, dần dần chuyển hóa thành cự long lĩnh nội tình. Mà trong lúc này, Tô Thanh một mực giúp lại trong lâu đài, mỗi ngày thiên dưỡng tới nước cho hoa nước, còn đào cái ao, nuôi nhiều chút tôm tép nhỏ bé, nhàn nhã. Duy nhất một lần ra khỏi thành bảo, là bởi vì vị kia hồng hỏa hỏa cho hắn tạo mấy chục đường để em gái họ. Thanh tích cảm thụ thân thể lực lượng, mỗi ngày đều ở trợ tăng, có vô số người bởi vì thà cường đại phục vụ bốn ba, loại cảm giác này thật là không một chút nào thoải mái. Loại cảm giác này sẽ cho người lười biếng, sẽ cho người mất đi phấn đấu tinh thần, sẽ cho người mất đi tiến tới mục tiêu, sẽ để cho một người hoàn toàn phế bỏ. Bất quá cũng may hắn là một long tộc, không dùng tại nói những thứ này. Nam chỉ chốc lát, Tô Thanh hay lại là đứng dậy mở bản đồ, cân nhắc tiếp theo phương hướng phát triển. Mặc dù nuốt vào tài nguyên khổng lồ, vốn lấy trước mắt lãnh địa tốc độ phát triển, nhiều lắm là có thể kéo dài thời gian một năm sau còn vì lãnh địa phát triển, đi tìm còn lại tài nguyên. Hoàng hôn chi xâm là được, nhưng khu vực bên ngoài đã sắp bị bọn họ đánh không có, cây cối cái gì đều bị chém sạch đi làm nhà ở. Xa hơn nội bộ tiểu thị nội vi khu vực, ở trong đó ma thú thực lực cường đại, trong chốc lát khó đối phó. Tô Thanh nhìn trên bản đồ cùng mình cự long lĩnh tiếp giáp khu vực, bây giờ hắn có thể lựa chọn tiếp tục treo lên đánh Tây Bắc Trư Quốc, nuốt vào toàn bộ Tây Bắc. Mặc dù như vậy có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, nhưng là yêu cầu khống chế bản cũng trở nên lớn, không khác nào là uống rượu độc giải khát. Đồng lý, hướng cực Tây cực Bắc hai nơi địa phương khuyết trường cũng giống như vậy đến chết vẫn còn giảng giải đạo lý, như vậy hiện tại tốt nhất tiểu thị đã thông duyên hải khu vực. Cự long lĩnh khoảng cách hải ngạn có một mảnh rất đại hoang dã, nơi đó phi thường vắng lặng, không thích hợp ở, cho nên dân cư rất ít, mà những người này khẩu phần lớn đều là đạo phỉ, ở Tây Bắc Trư Quốc đều là việc không ai quản lý vùng. Mà Tô Thanh muốn đả thông thông vãng duyên hải khu vực đường, liền cần nuốt vào mảnh này hoang dã, giết hết những thứ này tinh linh đạo phỉ. Những thứ này tinh linh đạo phỉ trong ngày thường sinh kế tiểu thị đánh cướp thương đội, cường lược thôn trấn, thuộc về Tô Thanh vốn là dự định xử lý xong rác rưởi. Bất quá phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tác dụng phát huy đến lớn nhất. Luyện binh không cần thiết, tân binh còn không có huấn luyện xong trước tiên có thể kéo đi hoàng hôn chi sâm, lão binh quá đại đào tiểu dụng. Bất quá học viện, thư hương môn đệ trung nhóm thứ hai học sinh cũng đến nên lịch luyện thời điểm. Năm người tạo thành một tiểu đội, một cái đạo phỉ đầu người tính toán vì một điểm tích lũy, chính thức kỵ sĩ 5 điểm tích lũy, đại kỵ sĩ 10 điểm tích lũy. Ngoài ra còn muốn tìm người trông chừng. Lý Minh, là hắn. Làm giáo viên chủ nhiệm, này vốn là tiểu thị thả chức trách. Ngoài ra, Tô Thanh nhớ lại lần trước bị nô dịch tất người, có hai người đã ngoan ngoãn bọn họ, ký kết hợp đồng. Mà kia năm cái đến từ tử sắc hỏa dòng binh đoàn gia hỏa mặc dù nguyện ý hợp tác, lại thì không cách nào ký kết nô dịch khế ước. Bởi vì bọn họ đã ký kết quá đối tử sắc hỏa dòng binh đoàn nô dịch khế ước. Cần phải chờ tới 3 năm sau, khế ước hạn chế biến mất, bọn họ mới có thể một lần nữa ký kết tương tự khế ước. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào Tô Thanh cho bọn hắn chọn lựa 5 cái quả phụ, ký kết bình đẳng khế ước, cũng có thể tạo được giới hạn chế tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thả phải đem kia 5 cái quả phụ nhìn kỹ, đừng để cho 5 cái quả phụ với kia 5 người chạy. Tô Thanh đặc biệt đem 5 cái quả phụ ném tới một tòa không trung trong pháo đài, mỗi ngày có người chuyên đưa thức ăn. Ánh mắt chuyển tới hệ thống phía trên, trước mắt tài sản giá trị đã đi đến 4 triệu, phòng trừng chưa tới 2-3 tháng có thể đi đến 5 triệu. Loại này cấp bậc lực lượng cộng thêm long nộ gấp đôi bùng nổ, người chinh phục vương quan 3 thành giá trị. Đại khái có thể địch nổi yếu nhất huy hoàng. Ngàn vạn cấp chiến lược huy hoàng, chỉ có đi đến mức tận cùng đinh diệu cấp mới có thể bước vào cái cảnh giới kia. Hoàn toàn đem chính mình thắp sáng 8 tầng thuộc tính dung hợp, hóa thành thuộc về mình độc nhất vô nhị thuộc tính, khi đó mới gọi là huy hoàng. Chính mình hay lại là quá yếu. Tô Thanh vẫn là không nhịn được than thở, ưu sầu chắp hai tay sau lưng, đi vào trong lâu đài. Thà muốn phân phó một ít chuyện, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Duyên hải khu vực thà hay là chuẩn bị đích thân đi xem một chút, dù sao đại dương là tối bảo tàng lớn. Ngoài ra, thà còn nghe nói Bì La Tu công quốc quốc vương cùng vị kia La Lan công quốc quốc vương chỉ huy tàn quân bại bộ cũng chạy trốn tới trong hoang dã đi, kia hai người dưới tay còn có một vị vinh diệu, nếu như đụng phải lời nói, không thà không ngại thuận đường thu. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 128, 128 hoang dã. Cánh gỗ, Tô Thanh ngồi ở một đoàn mây mù bên trên, đi ngang qua nửa lãnh địa, đập vào mắt thấy, khắp nơi đều đang làm xây dựng. Không ngừng lan tràn ra thủy nơi đường, bị khai khẩn phân chia thành từng cái ngay ngắn khối lập phương ruộng đất, khắp nơi rào sát cựu quốc tàn dư hắc giáp quân đội. Chính đang nhanh chóng khai thác khoáng sản, qua lại thương đội, từng ngọn đang ở xây tân thành, cả tòa lĩnh mà hiện lên thịnh vượng phồn vinh tư thái. Đối mặt cự long lĩnh tiếp quản, ngoại trừ số ít một bộ phận trung tâm cảnh gia hỏa bên ngoài, phần lớn bình dân cũng không có gì tâm tình mâu thuẫn, thậm chí bởi vì cự long lĩnh đãi ngộ tốt hơn, biểu hiện phi thường vui vẻ hợp tác. Tô Thanh bay cao rồi muốn nhiều chút, ở chỗ cao có thể thanh tích thấy cự long lĩnh toàn thể các cục, là lấy không trung lâu đài làm trung tâm hình mạng nện, tiệm tiệm hướng bốn phía lan tràn kinh khủng bộ dáng. Có lẽ chính mình hẳn lấy không trung lâu đài làm trụ cột, thành lập một tòa cự thành. Tô Thanh toát ra cái ý niệm này, quyết định sau khi trở về liền chuẩn bị bắt tay chuyện này. Trừ lần đó ra còn có xe lửa, lãnh địa mở rộng sau đó phương diện chuyển vận cũng thành vấn đề lớn, cũng cần bắt tay an bài. Hai chuyện này bị Tô Thanh ghi tạc trên quyển sổ, sau đó đó là hết tốc lực đi đường, lại bay gần nửa ngày, này mới đi ra khỏi lãnh địa. Cũng không tính là đi ra lãnh địa, bởi vì liên quan tới hoang dã phân chia là tương đối mơ hồ, không giờ phút này quá Tô Thanh coi như là tiến vào khu hoang dã khu vực. Tòa này được khen là Tây Bắc tiểu hỗn loạn lĩnh ngoài vòng pháp luật nơi. Tô Thanh rơi xuống từ trên không, thân thể thu nhỏ lại, cái đuôi ở bên hông một dây dưa, xuất ra hắc bào đắp lên người, lập tức biến thành một người cao một thước thất bát tiểu mập mạp. Nã hạ đặt ở mây mù bên trên bốn cái soạn, phía trên đoán mò đắp một tầng miếng vải đen, đòn gánh nhất tiêu, lập tức hóa thân trở thành một lưu lạc thương nhân. Tràn đầy các đá thổ địa, Tô Thanh gánh đòn gánh, mỗi ngày đi một bước, treo ở đòn gánh bên trên bốn cái soạn một lay một cái. Đi sắp tới có 10 dặm đường, Tô Thanh biết rõ nơi này tại sao bị kêu là hoang dã, là thực sự vắng lặng. Dọc theo đường đi cũng chưa thấy qua nửa cái bóng người, thậm chí cũng không có dã thú hoạt động vết tích. Cái này làm cho trải qua cẩn thận ngụy trang Tô Thanh cảm thấy phi thường buồn rầu. Cho đến nhanh chạm vạng tối thời điểm, phía trước có một ít ánh lửa, đến gần một ít phát hiện là một cái đơn sơ thôn trại. Có chừng mấy chục nhà dáng vẻ. Trải qua dài đến hai cái hô hấp suy nghĩ, Tô Thanh quyết định đi qua nhìn một chút. Đó là vật gì? Thôn trại bốn phía có trạm gác ngầm, giờ phút này có hai người phát hiện đang đến gần Tô Thanh, trong nháy mắt cảnh giác. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, ngươi đi đem tin tức nói cho lão đại, liền nói có một lén lén lút lút đen mập mạp hướng chúng ta chạy tới. Tuổi tác hơi lớn cái kia người đàn ông trung niên đối bên người tiểu cá tử thanh niên phân phó, sắc bén ánh mắt lại là chết tử nhìn chăm chú vào đang chậm rãi đến gần Tô Thanh. Tiểu cá tử thanh niên không đội vàng gật đầu, bước chân nhẹ nhàng vọt vào rồi muốn thôn trại. Tô Thanh lại ních tới gần nhiều chút, khoảng cách thôn trại ước chừng 200m. Đứng lại. Người đàn ông trung niên không nhẫn nại được, thà không thể để cho đối phương đến gần trại. Tô Thanh nghe lời ngừng bước chân, dưới hắc bảo chuyển tới cười hì hì thanh âm, "Này vị đại ca, ta tên là Khắc Lý Tư, là một cái lưu lạc thương nhân, hiện ở đã trễ thế này, phủ cận lại vắng lặng như vậy, nghỉ tại thôn các ngươi nghỉ ngơi một đêm, dĩ nhiên ta sẽ trả tiền." Tô Thanh đang giải phóng đến chính mình thân thiện, có thể người đàn ông trung niên kia tựa hồ cũng không cảm kích, nhanh lên một chút biến, "Chúng ta lão hổ trại không hoan nên người ngoài. Nhưng là đều đã trễ thế này, ta còn có thể đi đâu bên trong, ngài liền xin thương xót, để cho ta tạm ở một đêm." Tô Thanh vẫn ở chỗ cũ mở miệng tranh thủ, thà muốn cùng Bình giải quyết vấn đề ở, thuận tiện thông qua cái này thôn trại hiểu một chút mảnh này hoang dã tình huống căn bản. Thà đặc vụ cơ cấu mặc dù thẩm thấu toàn bộ Tây Bắc Trư Quốc, nhưng cũng không có hướng hoang dã phát triển, cho nên Tô Thanh còn muốn mạn mạn hỏi thăm tin tức. Người đàn ông trung niên liên tục cau mày, trong lòng thầm mắng người này thật là muốn chết, thà phát thiệt tâm, muốn cho đại gia hỏa rời đi, người này lại còn hết lần này tới lần khác muốn lưu hạ. Hoang dã nơi này chính là ăn tươi nuốt sống địa phương, mặc dù bình thường sẽ không có người đánh những lưu đó lang thương nhân chủ ý, dù sao trên người chèn ép không ra bao nhiêu du thủy, nhưng là không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho đưa đến mép thật. Ha ha ha, dĩ nhiên có thể. Trong thôn đột nhiên sáng lên ánh lửa, một người cao mã đại đầu chọc hán tử sờ đầu hói đi ra, nửa người trên trần trụi, mắt trần có thể thấy trải rộng mười mấy điều vết sẹo. Tiểu huynh đệ là nghĩ ở nơi này chúng ta tạm ở một đêm. Tô Thanh nghiêm túc một chút đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đụng phải người tốt. Dĩ nhiên không thành vấn đề, chúng ta lão hổ trại từ trước đến giờ hiếu khách nhất, đúng rồi, nghe nói tiểu huynh đệ là lưu lạc thương nhân, khẳng định mang không ít thứ tốt chứ. Hán tử đầu chọc sờ đầu hói, nụ cười trên mặt dần dần có chút không có hảo ý. Tô Thanh cười khổ lắc đầu, ta một cái nghèo. Lưu lạc thương nhân, nơi nào có thứ tốt gì, không phải là một ít muối ăn, đường xương, cái gì bình thường đồ dùng, còn có một chút tiểu hài tử món đồ chơi. Nghe được Tô Thanh lời nói, hán tử đầu chọc rõ ràng rất thất vọng, nhưng như cũng nhiệt tình kêu người cho Tô Thanh an bài một căn phòng. Chưa nói tới có bao nhiêu được, cũng không tính được kiệt tịnh, nhưng ở nơi này đơn sơ thôn trại, cũng coi là trung thượng đẳng nhà. Đem Tô Thanh đưa vào phòng, nhưng cũng không có chuẩn bị cho hắn ăn đồ ăn, hẳn là cảm thấy người chết không cần lãng phí lương thực. Tô Thanh cũng không ý, từ một cái trong cái sọ xuất ra một giường chăn mỏng, bày lên trên giường, ngã đầu liền khò khò ngủ say. Làm một lưu lạc thương nhân, đi một ngày đường, ngã đầu đi nằm ngủ mới là bình thường. Tô Thanh tiến vào nhân vật rất nhanh, bất quá cũng ở đây lóng thai tây nghe ngoài cửa đối thoại. Dù là còn không có thắp sáng thuận phong nhị kỹ năng, nhưng cảnh giới thực lực sắp xếp ở chỗ này, chu vi 100m tiếng đối thoại hắn vẫn có thể nghe rõ. Lão đại có muốn hay không thừa dịp thả một hồi ngủ sau đó, đem hắn dắt dắt xuống. Có người hỏi hán tử đầu chọc, nghe ngựa khí nhao nhao muốn thử. Ngu xuẩn. Hán tử đầu chọc một cái tát chụp thả trên đầu, hận sắc không thành được cái mắng, động động ngươi con chó kia suy nghĩ, bình thường lưu lạc thương nhân. Cái nào dám tùy ý vào nhân gia ổ, cái này đen mập mạp bằng không tiểu thị thực lực không yếu, bằng không trên người chính là một cái bảo vệ tánh mạng bảo vật. Đợi ngày mai nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Trước chắc chắn thả kia đồ bên trong giá trị bất trị tiến, nếu như bất trị tiến sẽ để cho thả cút đi, nếu như đáng tiền, chúng ta liền liệu một lần. Hán tử đầu chọc rõ ràng hay lại là thông minh cẩn thận một chút, bất quá cũng chỉ là Tô Thanh còn không có triển lộ ra để cho thả động tham nghiệm giá trị. Ở tha tâm lý, chỉ sợ cũng không cho là một cái lưu lạc thương nhân sẽ cường đi nơi nào đi. Mà nghe được bọn họ đối thoại, Tô Thanh ngủ càng ổn định. Bất quá để cho thả không nghĩ tới là, đại khái là nửa đêm khoảng đó, có một cái tiểu cá tử thanh niên len lén chui vào phòng hắn rồi, đầu tiên là lật một chút thả cái sọt, sau đó chạy tới bên cạnh hắn, ngươi tốt nhất mau rời đi. Nơi này có thể không phải địa phương tốt gì. Sau khi nói xong cái kia tiểu cá tử liền lén lén lút lút chạy ra ngoài. Chương 129, 129 ngoài ý muốn. Nhìn tiểu cá tử rời đi bóng lưng, Tô Thanh không dừng được lắc đầu, thiếu niên trẻ thật là không thể tưởng tượng nổi, đều đã trễ thế này, lại để cho thả nhanh lên một chút rời đi thả tối hôm nay đi nơi nào ở. Không để ý đến đối phương kia có lòng tốt khuyến cáo, Tô Thanh trở mình tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng lên, Tô Thanh cũng đã thức dậy, đem chăn nệm thu thập xong. Không có cách nào, cái đuôi quấn ở ngang hông, thật sự là ngủ không thoải mái. Cửa bị đẩy ra, Tô Thanh vừa đi ra khỏi đi, ngay lập tức sẽ thấy ngoài cửa trông coi hai người. Một cái mặt đầy hung dữ cao cá tử, nhìn một cái tuổi tác hẳn không lớn tiểu cá tử. Tối ngày hôm qua đi thông báo thả, hẳn chính là cái này tiểu cá tử, nhìn chính mình đen gầy, tựa hồ có hơi dinh dưỡng không đầy đủ, lại cố gắng nhiều làm ra một bộ sụ mặt bộ dáng. Làm phiền ngươi tối hôm qua ta canh cửa. Tô Thanh cảm kích nhìn hai người, mà cao cá tử cùng tiểu cá tử đột nhiên cảm giác bị làm nhục. Cái gì gọi là cái gì ngươi canh cửa? Bọn họ lại không phải chó. Cao gầy vốn là vẻ mặt hung tướng, lúc này sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, mà tiểu cá tử nghe lời này, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Tô Thanh xoay người trở về phòng, từ trong cái sọt sờ một cái, xuất ra hai cái pha lê ly rượu nhỏ. Đưa các ngươi. Tô Thanh rất khẳng khái phóng khoáng mở miệng. Thà mang đến bốn cái sọt trong hàng hóa pha lê chế phẩm có không ít, vật này với hắn mà nói cũng bất trị tiến, nếu như không phải là vì tạm thời duy trì pha lê cao cấp xa xỉ phẩm hình tượng, thà cũng sớm đã mở rộng sản năng, đem pha ly song hộ, gương loại đồ vật quảng bá mở. Bất quá cũng sắp, tin tưởng một ít hữu tâm nhân, rất nhanh thì có thể phá giải pha lê phương pháp chế tạo. Đến khi đó Tô Thanh liền muốn dùng số lớn hàng tốt giá rẻ pha lê đánh vào thị trường, sau đó đẩy ra mới xa xỉ phẩm gốm sứ. Cao cá tử cùng tiểu cá tử nhìn trên tay hai cái pha ly bôi, cũng đồng loạt ngây tại chỗ. Trong tay pha ly bôi dạng thức rất phổ thông, không có bất kỳ hoa văn điêu khắc trang sức, thế nhưng óng ánh trong suốt bộ dáng, nhìn một cái liền biết rõ có giá trị không nhỏ. Phản ứng qua lại sau đó, hai người liền vội vàng cẩn thận đem thả vào trong ngực, Cao Cá Tử trên mặt tươi cười, ngài quá khách khí, buổi tối ngủ như thế nào đây? Có muốn hay không ta đi lấy cho ngài nhiều chút ăn? Mặc dù sinh hoạt tại Thâm Sơn cung cốc, không có gì kiến thức, nhưng hắn gần đây cũng nghe nói có một loại so với vàng còn đắt tiền hơn đồ vật gọi là pha lê. Sờ ở trong tay xúc cảm lạnh như băng, bóng ánh trong suốt, so với tối mỹ lệ bảo thạch còn phải hoa lệ. Vừa mới mặc dù không có thế nào nhìn kỹ, nhưng hắn cảm giác vật này cùng trong truyền thuyết pha lê không sai biệt lắm. Mà nếu như là thật pha lê, kia hai người liền phát tài. Không cần khách khí như vậy. Tô Thanh khoát tay một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, những thứ kia đơn sơ phòng gian trùng, đã có một số người đi ra hoạt động, có người ngay tại ăn một ít đen tủi giống như bột phấn đồ vật. Có người chú trọng nhiều chút, đem những thứ kia đen tủi bột phấn hầm thành cháo, nhưng nhìn, liền không thế nào để cho người ta có thèm ăn. Tô Thanh cái nhìn này đi xuống đại khái cũng đoán được cái này thôn trại số người. Không tới 200 người dáng vẻ, trong đó ước chừng nửa số là tinh tráng hán tử, ngoài ra nửa số là một ít gầy yếu phụ nữ già yếu và trẻ nít. Thấy cái này mập lưu lạc thương nhân cự tuyệt bọn họ, hai người cũng không thèm để ý, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ thức ăn cũng không nhiều. Bất quá so sánh với cái này, bọn họ càng muốn tuần hỏi mình bắt được có phải hay không là pha lê. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt, tiểu cá tử trước không nhẫn lại được, tiên sinh, này, đây là pha lê sao? Tô Thanh mặt tươi cười đến hướng hắn gật đầu một cái, lấy được khẳng định trả lời hai trong lòng người hòa nhiệt. Có này hai khối pha lê, bọn họ có thể đi đổi được kim tệ, một nhà lao tiểu không cần chưa tới loại này ăn bữa trước không có bữa sau thời gian. Thậm chí đổi được kim tệ đủ, bọn họ còn có thể dọn đi trong thành ở. Trong hoang dã là có thành, từ một nhiều chút so với lợi hại thế lực không chế. Trên thực tế mặc dù gọi là thành trì, nhưng là một ít do đắp đất đá vụn vây lại đại thôn tử. Ở trong đó sinh hoạt điều kiện và trình độ an toàn đều hơn xa những địa phương khác, nhưng ở bên trong ở, yêu cầu định kỳ nộp ngầm cao bảo hộ phí. Hoang dã bất tận, nhưng đây là đối hoang dã thượng tầng mà nói. Giống như là thôn trại bên trong lão đại, là có thể mỗi bữa cũng có thịt ăn, thỉnh thoảng còn có thể uống được rượu. Mà đối với bọn hắn mà nói, có thể sống được sẽ rất khó, thậm chí những thứ kia không có sức lao động nhân ra, có thể bởi vì không được chia thức ăn trên đói. Nói tóm lại, hoang dã là một cái lượng cực phân hóa rất nghiêm trọng địa phương, một điểm này cùng hỗn loạn lĩnh rất giống. Giống như bọn họ thu được hai khối pha lê, hơn nữa không có nộp lên, nếu như bị lao đại biết rõ, như vậy nên đón bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ không tuyệt vời. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì trực tiếp bị giết chết. Tô Thanh đưa đi, đối với bọn họ mà nói là bà bối, cũng là bữa đòi mạng. Tiểu cá tử trẻ tuổi, đần độn, còn chưa ý thức được một điểm này, nhưng cái tiêu cao cá tử có thể không phải người ngu. Biết rõ, sau đó phải nếu không đem vật trên tay nộp lên cho lão đại, bằng không thì nhất định phải đem tin tức cần lừa gạt tiếp. Cho lão đại, thà không cam lòng, nhưng nếu như không cho, đợi đến lão đại đem này cái mập mạp giết hết, tìm tới pha lê sau đó, nhất định sẽ hoài nghi hai người bọn họ có hay không trộm cầm. Cao cá tử sắc mặt âm trầm không chừng, đem bảo bối này nộp lên thà khẳng định không cam lòng, hơn nữa thà cũng biết rõ mình lão đại keo kiệt tính tình, khi đó nhiều lắm là phần thưởng thà một ít ăn. Bằng không, cao cá tử trong mắt lóe lên hung quang. Này cái trên người mập mạp khẳng định cũng không thiếu pha lê, có những bảo bối này, tại sao mình không thể làm lão đại? Khi thở một chút tử trở nên rồn rập, thân thể bởi vì khẩn trương hưng phấn cùng thấp thỏm mà run rẩy, liền bên người tiểu cá tử cũng phát giác khác thường. Thúc, thế nào? Không việc gì. Cao cá tử che giấu đi trong lòng đáng sợ ý nghĩ, giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Tô Thanh nhìn cao cá tử, có chút hồ nghi, cũng không biết rõ có phải hay không là bởi vì thượng vị giả làm lâu có chút nhạy cảm, thà ở nơi này cao cá tử trên người, người thấy phản bội mùi vị. Thưởng cho này hai người pha ly bôi. Tô Thanh thuần túy tiểu thị tiện tay trở nên, dù sao vật này với hắn mà nói căn bản bất trị tiến. Có thể làm phiền ngươi cửa đi chuẩn bị cho ta chút nước sao? Muốn kiên định. Mặc dù sẽ không ăn bọn họ thức ăn, nhưng sáng sớm không ăn đồ ăn, luôn cảm thấy bụng vắng vẻ. Tô Thanh quyết định ăn một chút chính mình mang đến đồ vật. Hả, được. Tiểu cá tử phản ứng qua lại, gật đầu sau đó đi chuẩn bị tìm nước. Bọn họ thôn trại ở chỗ này đặt chân, nguyên nhân cũng là bởi vì có một cái giếng nước, nước đối với bọn họ mà nói không là vấn đề. Chậm. Cao cá tử cản lại thả, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc. Chờ một chút trời hẳn cũng nhanh sáng. Chờ sẽ người khác tới với chúng ta thay ca thời điểm, ta cùng đi với ngươi. Ngươi này thân thể bé nhỏ, có thể xách rồi muốn bao nhiêu nước? Hướng tiểu cá tử nói xong, cao cá tử vừa nhìn về phía Tô Thanh, làm phiền ngài chờ thêm một chút, trong thôn có vài người lòng tham không tốt, lao đại lo lắng ngài gặp phải nguy hiểm, để cho chúng ta bảo vệ ngài. Còn nữa, này pha lê ngài còn nữa không? Tha thử thăm dò hỏi, đồng thời lại mở miệng giải thích, ta không có chớ để ý nghĩ, chỉ bất quá vật này hẳn rất chân quý đi, ngài không nên ở còn lại trước mặt người lộ ra, nếu không có thể sẽ phát sinh không chuyện tốt. Tha lo lắng này cái mập mạp ở còn lại trước mặt người lộ ra pha lê, sau đó bị thông báo lao đại, ý nghĩ của mình coi như bị lỡ. Tiểu cá tử cũng liền vội vàng gật đầu, lo lắng này cái mập mạp lộ tài sản. Tô Thanh nhìn hai người liếc mắt, gật đầu cười, yên tâm đi, pha lê ta cũng không nhiều, cũng liền mấy chục cái dáng vẻ. Mấy chục cái dáng vẻ. Cao cá tử con mắt trực, trong lòng một cái ý tưởng lập tức kiên định. Rất nhanh có người để đổi ban, hai người này mới rời khỏi. Chương 130, 130 nội loạn. Rất nhanh hai người đưa tới cho hắn nước, Tô Thanh từ giỏ trung xuất ra một cái nồi sắt, cứ như vậy ở trong sân thổi lửa, bắt đầu nấu nước. Lại từ trong cái sọ xuất ra nắm mì, chờ đến nước mở sau đó bỏ vào trong nước. Dầu nổ đi qua mì sợi bỏ vào trong nước rất dễ dàng là có thể nấu chín, cộng thêm hai bao dùng giấy trương túi gia vị, rất nhanh, một nồi thơm ngát mì sợi ra lò. Mì sợi, gia vị cũng là Tô Thanh lần này mang đến hàng hóa. Nếu dự định ngụy trang thành lưu lạc thương nhân, vậy sẽ phải có lưu lạc thương người bộ dáng. Mùi thơm lan tràn, tha cái tiểu viện này bên ngoài trong lúc vô tình đầy ấp người, cũng trợn mắt nhìn trực câu câu mắt nhìn hướng trong sân, bất quá bởi vì biết rõ bên trong này cái mập mạp là nhà mình lão đại con mồi, không lấy được mệnh lệnh trước không dám tùy tiện lúc đích. Mới tới hai cái coi cửa người, tựa hồ là nhất đội sinh đôi huynh đệ, dung mạo rất giống như, vóc dáng cũng không cao, nhưng rất cường tráng, cũng đang lặng lẽ nuốt nước miếng. Tô Thanh cầm đũa gỗ từ bên trong lựa ra một cây nêm nếm, mùi vị một dạng không có thật thật không được. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài viện, gần như toàn thôn người bên trong cũng chen chúc đến nơi này, Tô Thanh tiện tay từ bên trong chỉ một cái nửa thằng bé lớn, ngươi đi vào. Nửa thằng bé lớn sững sờ, có chút không biết làm sao, do dự một chút, thấy anh em sinh đôi kia huynh đệ, cũng không có lộ ra cái gì không thích biểu tình, lúc này mới bay qua lan can, đi tới trước mặt Tô Thanh. Chuyện gì? Nửa thằng bé lớn vẻ mặt cà lơ phất phơ, chơi không phục chạy trốn không phục bộ dáng, nhìn một cái liền phi thường tiểu đánh. Hỏi ngươi cái vấn đề, trả lời được, cho ngươi một tô mì ăn. Tô Thanh cầm lên một cái chén gỗ nhỏ, với một chén mì sợi, lại thả nhiều chút canh, ở nửa thằng bé lớn trước mặt cơ cơ. Đối phương nhất thời liền đàng hoàng, chuyện gì? Phu cận các ngươi có cái gì không lớn một chút căn cứ? Đối một cái như vậy liền thôn cũng không tính địa phương, nhìn một cái cũng không cái gì du thủy có thể vớt, Tô Thanh không có ý định ở lâu, chỉ là hỏi thăm một chút tin tức mà thôi. Nửa thằng bé lớn suy nghĩ một chút, có một tòa thành, ta nghe đại nhân nói quá, ở đông bắc phương hướng, còn lại ta liền không biết. Đứa nhỏ này rất thức thời, nói xong cũng đi lấy chén, không kịp chờ đợi bộ dáng, cực kỳ giống kia chút chuẩn bị chui dưới giường nữ nhân. Đừng nóng. Tô Thanh dùng đũa gõ một cái tay hắn, lại chọn đi một tí mì sợi thả vào trong chén, tòa thành kia tên gọi là gì? Không có tên chúng ta liền kêu nó thành. Tàu đa cửu có thể tới. Tô Thanh lại chọn quặng mì sợi. Nghe các thúc ba nói phải đi hết suốt một ngày. Tòa thành kia do ai quản? Quặng mì sợi. Không biết rõ. Lại tiếp sau đó liên tục mấy vấn đề, cái này nửa thằng bé lớn cũng trả lời không biết rõ. Tô Thanh sẽ để cho thả bưng tô mì này đi vừa ăn, lại chỉ bên ngoài trong đám người một cái lao đầu, nói là lao đầu cũng liền ước chừng 50 tuổi dáng vẻ, gầy như quét tuổi, nghe được Tô Thanh chỉ đích danh, lập tức thí đỉnh núi nhi từ một cái lan can trong khe trên bảo. Thương nhân đại lao ra, ngài vừa mới hỏi những vấn đề kia tiểu lao đầu ta cũng biết rõ, ngài nhiều phần thưởng ăn chút gì đó, ta cái gì đều nói cho ngài. Tô Thanh bắt đầu tuần hỏi vấn đề, này lao đầu cũng không nói nói dối, tuổi tác lớn đúng là kiến thức rộng, rất nhiều thứ biết rõ rất cặn kẽ. Tỷ như tòa thành kia nói là thành, trên thực tế tiểu thị dùng tường đất vây lại một cái căn cứ, do một cái tên là lang đầu sẽ tổ chức khống chế. Lang đầu sẽ có ba cái lang đầu. Tỷ như bình thường mà nói, không cần đi lên một đêm, sáng sớm trời vừa sáng lên đường, ước chừng qua buổi trưa hơn một tiếng là có thể đến. Lại tỷ như phụ cận còn có cái gì tiểu hình căn cứ, liền tương tự bọn họ lao hổ trại loại địa phương. Bên kia, cao cá tử cùng tiểu cá tử về đến nhà, cao cá tử nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm tiểu cá tử, tiểu tử ngươi lần này cũng coi là phát tài, nhưng khoản này tài sản chúng ta có thể cầm không nữa. Tiểu cá tử lăng lăng không có phản ứng qua lại, bị cao cá tử hung hăng vỗ một cái sau gáy, ngu ngốc, như vậy bảo bối đồ vật lao đại có thể để cho hai chúng ta phải. Tiểu cá tử này mới phản ứng qua lại có chút hoảng hồn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ đem đồ vật giao cho lao đại? Ngươi chịu. Cao cá tử hận sát không thành được thép, ngươi chịu, lao tử còn không nỡ bỏ đâu rồi, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, cái này lao đại thà giờ cũng quá lâu rồi muốn, cũng nên đổi người rồi. Ánh mắt của cao cá tử trung lộ ra tàn bạo, bớt nói nhảm, chờ một chút ngươi đi nhà ta đem ta dưới gầm giường kia bình rượu lấy ra, ta đi cùng những người khác liên lạc một chút. Nói xong cao cá tử rời đi. Chỗ này căn cứ mặc dù là cái kia đầu chọc làm lão đại, nhưng trong đó cũng không thiếu không phục cái kia đầu chọc lão đại, chỉ bất quá người vì thực lực không bằng người, lại lo lắng lục đục tổn hại thực lực, đưa đến bị còn lại căn cứ mất. Bất quá có này cái mập mạp thương nhân pha lê, chỉ cần đem này cái mập mạp cướp hết sạch, căn cứ là có thể cầm khoản tài phú này theo gió lên, đến khi đó, thả cao cá tử tiểu thị lão đại. Trong mắt tràn đầy tham lam cùng đối tương lai ước mơ, hắn đi liên lạc trong lãnh địa mấy cái khác đầu lĩnh. Tại hắn xuất ra pha lê chứng minh sau đó, mấy cái đầu lĩnh lập tức đáp ứng hợp tác. Mặt trời lên cao, ở hai cái nữ nhân xinh đẹp hầu hạ, đầu chọc lao đại trận mở con mắt, trước mặt là hai luồng uổng phí hoa thịt mềm, chính đè ở trên mặt hắn, tròn vo viên trạng thái vật chĩa vào thà con mắt, bị hắn dùng tay rời đi. Hơi kém không đem láo tử chết nổ. Đầu chọc lao đại mắng một câu, lại nhìn lên trước mặt hai cái uổng phí hoa mỹ nhân, khỏe miệng treo lên nụ cười, có chút cái kia cái gì đãng. Đè xuống lại đại chiến 300 ngày ý tưởng của hiệp, đầu chọc lao đại thức dậy, tới đến phòng khách. Nói là đại sảnh, trên thực tế chính là một cái trống trải nhiều chút căn phòng, bất quá xây cũng không tệ lắm, thả vào cự long lĩnh cũng là hợp cách cầu tiêu công cộng, chỉ là ở phương diện vệ sinh so sánh, khả năng kém một chút. Mới vừa ngồi xuống, uống một hớp, còn không chờ bên dưới người cho hắn đưa lên điểm tâm, liền gặp được cái kia cao cá tử bưng một cái bình sắt, vẻ mặt tươi cười qua lại. Đầu chọc lao đại phủi thá liếc mắt, cười vui vẻ như vậy, bắt được thứ tốt gì? Ngoài miệng nói như vậy đến, ánh mắt đã rơi xuống cái kia bình sắt phía trên. Ánh mắt của cao cá tử trung thoáng qua một tia khói mù, trên mặt cười hì hì, hắc hắc, lao đại, cái kia mập mạp thật tức thời, buổi sáng đưa ta bình rượu, nói là hổ cốt dưỡng sinh, ta không phải suy nghĩ lao đại ngày đêm vất vả không dễ dàng, đặc biệt cho lao đại đưa đã tới sao? Đầu chọc lao đại trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, không khách khí chút nào nhận lấy rượu bình, sau khi mở ra nghe thấy được tiểu thị đậm đà mùi rượu, liếm môi một cái, há mồm ngực ngực chút xuống mấy ngụm lớn, mùi vị một dạng ngươi bị cái kia mập mạp lửa. Đầu chọc lao đại đem còn dư lại nửa bình rượu ném tới trên bàn, cũng không có để cho cao cá tử cũng nếm thử dự định. Thật sao? Những thương nhân này lấy được quá giàu rồi. Cao cá tử vẻ mặt phẫn nộ, nhưng trong lòng thì phi thường thấp thỏm, không biết rõ mình bỏ thuốc có thể hay không vào tay theo dự đoán hiệu quả. Đương nhiên, đầu chọc lao đại cau mày, cảm giác trong bụng một trận quặn đau, trên trán có mồ hôi hột toát ra, thể nội đấu khí bạo phát, đè xuống này cổ cảm giác đau, ánh mắt tàn bạo nhìn Cao Cá Tử, ngươi mẹ nó hạ độc. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 131, 131 bẩn thỉu. Cao Cá Tử trên mặt hung dữ lay động, lộ ra mấy phút cười gằn, lão đại, ngài này cái vị trí ngồi lâu như vậy, cũng nên cân nhắc đổi người rồi chứ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quát mắng cùng với giao chiến âm thanh, đầu chọc lão đại sắc mặt càng âm trầm, các ngươi đây là muốn tạo phản. Tay hắn đẩy bàn một cái, trở tay rút ra dưới bàn cất giấu một cây bằng kiếm, trước làm thịt ngươi tên phản đồ này, ta xem còn có cái nào không muốn sống dám phản bội lão tử. Thôn trại từ đầu chọc lão đại sân bắt đầu lâm vào hỗn loạn, những thứ kia tinh tráng hán tử bắt đầu khắp nơi chém giết, phụ nữ già yếu và trẻ nít chính là tránh trở về phòng. Tô Thanh hỏi thăm được chính mình yêu cầu tin tức sau đó, mặt thì tùy phân đi ra ngoài, về phần làm ăn, nhìn cái này lĩnh bộ dáng, tựa hồ cũng không có người nào trên tay có tiền, ở chỗ này làm ăn cùng làm từ thiện cũng không khác nhau gì cả. Hơn nữa đợi nã hạ mảnh này hoang dã, nơi này cũng tiểu thị cự long lĩnh địa bàn, người ở đây cũng đều có thể được thích đáng an trí. Hắn hiện tại không cần thiết làm gì không có vấn đề cử động. Thôn trại rối loạn lên, anh em sinh đôi kia huynh đệ tựa hồ có hơi ý động, ở đối phương bên lô thai lẫn nhau lẩm bẩm mấy câu, nhìn về phía ánh mắt của Tô Thanh, liền trở nên có cái gì không đúng. Tô Thanh mạn mạn thu dọn đồ đạc, đem bốn cái sọt giả trang tốt, chuẩn bị đòn đánh, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, ngươi đi đâu vậy? Sinh đôi huynh đệ ngăn cản thà, ánh mắt tàn bạo, trên mặt lại mang theo không có hảo ý nụ cười, ngài có thể còn không có giao tiền thuê đây. Tô Thanh khiếp sợ nhìn hai người bọn họ, tìm ta đòi tiền. Các ngươi điên rồi sao? Ta nhưng là liên ngã thuốc cũng có thể ném đi phối giống ác long. Vang 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 vang. Hai người rút ra bên hông đao, chậm rãi hướng Tô Thanh ép tới gần. Đồ khốn, dừng tay. Bên ngoài viện truyền tới tiếng cửa trách, đầu chọc lao đại một cái tay che trên bả vai vết thương, một cái tay khác xách một cỗ thi thể, đi theo phía sau thủ hạ của hắn, ánh mắt tàn bạo. Quả nhiên đầu chọc trung quy vẫn là mạnh hơn, Cao Cá Tử vẫn thua ở đầu phát quá tươi tốt rồi muốn. Sinh đôi huynh đệ thoáng cái run lẩy bẩy đứng lên. Lao tử con mồi cũng là các ngươi phối động. Đầu chọc lao đại sau lưng đi ra thấy bốn người, tiến lên đem hai người kéo đi, trở lại Tô Thanh cùng đầu chọc lao đại gặp mặt không gian. Đầu chọc lao đại đem cái kia Cao Cá Tử thi thể ném qua một bên, trở tay lộ ra cái kia bóng ánh trong suốt pha ly bôi. Đây là ngươi cho hắn chứ? Không trách dám phản bội ta. Tô Thanh không có vấn đề nhún nhún vai, tiểu món đồ chơi. Tiểu món đồ chơi. Ngươi khẩu khí thật đúng là quá lớn nha. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu nhỏ như vậy món đồ chơi. Đầu chọc vừa nói liền muốn lấy đoạt Tô Thanh cái sọt. Tô Thanh ngược lại tay nắm chặt rồi muốn cổ tay hắn, dưới hắc bào cặp kia màu vàng sẫm mắt rồng phản xạ ra lanh huyết quang. Buông tay. Đầu chọc lao đại giận dữ, gắng sức dây rủa, hoảng sợ phát hiện cái tay kia giống như kềm sắt như vậy đưa hắn gắt gao kềm ở. Tô Thanh nhìn thả, móng vuốt dùng sức một chút, đầu chọc lao đại lập địa phi thăng, ở giữa không trung thật vất vả khống chế được thân hình, chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Tô Thanh vừa mới đem hắn ném lên đi cái tay kia, đã nắm thành quyền, cách không một quyền, trên bầu trời một đóa huyết sắc huyết vụ nở rộ. Ánh mắt quét về còn lại những người đó, băng lãnh nhãn thần để cho những người đó toàn thân băng hàn, lập tức phi thường tự giác ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Tô Thanh hài lòng rời đi, trước khi đi đi một chuyến kia giếng nước, cầm rẻ ấm đổ mười mấy nước trong bầu. Lúc tới sau khi thả quả thật quên mang nước, bởi vì hắn cơ bản không cần nước uống, bất quá làm lưu lạc thường trên người nếu như không mang theo thức uống, sẽ có vẻ rất không chuyên nghiệp. Tô Thanh chậm rãi lên đường, lưu hạ là một mảnh hỗn độn lao hổ trại. Mà vừa mới thừa dịp trại nội loạn, cái kia giống vậy bắt được pha ly bôi tiểu cá tử, đã nhân cơ hội mang theo mẹ hắn cùng muội muội chạy ra ngoài. Tiểu tử này chung quy là không có có ngu đến mức không có thuốc chữa, biết rõ này hai nhóm người bất kể là ai thắng, chính mình cũng không chiếm được tốt gì, thật sớm mang theo người nhà thoát đi. Mà giờ khắc này như rắn không đầu lão hổ trại, càng không để ý tới thả cái này mất tích, liền tên cũng không có ra hỏa. Kaka, chúng ta đi nơi nào? Tiểu cá tử trên lưng là vừa 3 tuổi muội muội, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, lại trợn mắt nhìn một đôi sáng ngời con mắt lớn, tràn đầy đối không biết sự vật hào kỳ. Chúng ta đi trong thành. Tiểu cá tử mở miệng, trong ánh mắt có quang. Bên người mẫu thân có chút bận tâm, đi trong thành trên đường sẽ bị cướp chứ? Chúng ta dọc theo con đường này cũng không an toàn. Tiểu cá tử lắc đầu, chúng ta không đi cái kia thành, mụ mụ, ngài biết rõ pha lên là địa phương nào sinh sản sao? Cự Long lĩnh, nghe nói nơi đó có thể qua bên trên rất ngày tốt. Chúng ta đi nơi đó. Tiểu cá tử cùng Tô Thanh đi ngược lại. Tô Thanh như cũ chậm rãi hướng đông bắc phương đi tới, mục tiêu tòa kia không có tên thành trì. Qua buổi trưa đường trình đại ước đi một nửa, Tô Thanh liền bắt đầu dừng lại, giống như một bình thường lưu lạc thương nhân như thế nổi lửa, nấu cơm. Thượng trưng ăn một chút gì liền tiếp tục lên đường. Kèm theo dần dần đi sâu vào hoang dã, càng phát giác nơi này vắng lặng, lên xuống không chừng địa thế, cũng không phải mênh mông bát ngát bình nguyên, mà kia từng viên ố vàng thụ cùng với cự đại thạch đầu, tựu thật giống là mảnh này trong hoang dã tô điểm. Tô Thanh chậm rãi đi, dưới hắc bảo, hai cái rộng đại long chảo thải đạp mặt đất, tầm mắt duy trì ở chu vi trăm mét. Uy. Trong hoang dã đột nhiên vang lên một đạo có chút âm thanh yếu ớt. Mặc dù nói giờ phút này đỉnh đầu trời nắng chang chang, nhưng ở này hoàn toàn yên tĩnh trong hoang dã đột nhiên vang lên một đạo âm thanh như vậy, thật có nhiều chút kinh sợ. Tô Thanh mị lên mắt nhìn hướng xa xa, ước chừng ngay phía trước cách hắn 200m xa, một hàng trên đá lớn mặt ngồi một cái khoác rộng lớn hắc bảo nhân ảnh. Thanh âm hẳn là cái kia bóng người phát ra. Vắng lặng như vậy địa phương, ăn mặc kỳ kỳ quái quái nhân, khẳng định không phải thứ tốt gì. Tô Thanh quyết định không nhìn thả. Thả chậm rãi, chuẩn bị đi vòng khối kia cự thạch. Cái kia bóng người phát hiện thả cử động, thanh âm suy yếu khàn khàn, đứng lại, ta mua đồ. Mua cái gì? Sau một khắc, Tô Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn, dưới hắc bảo mặt tươi cười. Có nước sao? Hắc bảo nhân khàn khàn mở miệng, phía dưới mông là đại bãi máu, xâm nhiễm rồi muốn mạng lớn cự thạch. nước nóng sao? Có muốn hay không đường đỏ? Tô Thanh nhiệt tình bắt đầu giao hàng, nước nóng đường đỏ phần món ăn chỉ cần 300 cái kim tệ. Ta chỉ muốn nước, ta cũng không có nhiều như vậy kim tệ. Hắc Bảo Nhân đợi hồi lâu mới mở miệng, thanh âm khàn khàn có chút lạnh. Này cái mập mạp là ở bắt chẹt hả? Được rồi. Đối với không làm được làm ăn lớn, Tô Thanh rất thất vọng. Thà lấy ra bình nước, thổi lửa nồi bắt đầu nấu nước. Không cần. Hắc Bảo Nhân thanh âm khúc khốc, rõ ràng đã rất khát nước. Nữ tử hài tử hay là muốn đối với chính mình khá một chút, mỗi tháng mấy ngày nay hay là uống nước nóng khá hơn một chút. Tô Thanh cười ha hả, tha một cái thuần chân hắc long có thể có cái gì không tốt tâm tư đâu rồi, chỉ là thương tiếc hảo muội muội mà thôi. Ngươi thế nào nhận ra ta là nữ nhân? Hắc Bảo Nhân thanh âm không hề tận lực duy trì khàn khàn trở nên nhu hòa rất nhiều. Còn nữa, ta là bị thương. Thanh âm bình tĩnh lại mạn mạn cảnh giác. Như thế, bị thương cũng phải uống nhiều nước nóng, cô gái ở bên ngoài phải bảo vệ hảo chính mình, ngoài ra, lần sau ngụy trang thân phận thời điểm, đem ba thật chói một chói, quá rõ ràng rồi muốn. Tô Thanh cười ha hả quan tâm Hắc Bảo Nhân. Đồng thời trong nồi nấu nước cũng đã đốt lên, thà lần nữa tưới vào bình nước. Hắc Bảo Nhân dưới Hắc Bảo Kiềm có hơi hồng, nhưng không có gì cô bé nhà nhăn nhó, ở trên vùng hoang dã kiếm sống, lời như vậy đều không coi là cái gì mạo phạm, bất quá nàng cảm thấy cái này Lưu Lạc Thương nhân có chút ý tứ, cùng còn lại Lưu Lạc Thương người thật giống như có chút không giống nhau. Nhận được chiếu cố, một kim tệ một cái nước. Tô Thanh đem bình nước đưa cho Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân nhìn lên trước mặt nước trong bình nóng bỏng nước sôi, muốn từ bản thân mới vừa rồi ý tưởng, gật đầu một cái. Quả thật không giống nhau, này cá nhân tâm. Tạm đấu. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 132, 132 heo mập. Quá mắc. Hắc Bảo Nhân tháo xuống chính mình cái mũ, lộ ra một tấm đẹp mắt kiểm, tiểu mạch sắc da thịt, tiết lộ ra một cổ gia tính, chỉ là không biết rõ có phải hay không là suy yếu nguyên nhân, có vẻ hơi tái nhợt. Khép lại con mắt để lộ ra từng tia nguy hiểm quang. Tô Thanh nghiêm trang lắc đầu, bất kỳ vật gì đắt đều có đắt lý do. Lý do gì? Nữ nhân nhìn cái này Hắc Bảo mập mạp, có nhiều chút hảo kỳ. Người không mua được. Tô Thanh rất tự tin nói. Tô Thanh nói xong, thấy nữ nhân còn không uống, chuẩn bị đem bình nước thu, đi. Nữ nhân đoạt lấy, từ ngực đem trong bầu nước uống rồi muốn cái kiên định. Sau đó bị nóng một bên lẻ lưỡi, một bên đem bình nước cùng một mai kim tệ ném cho Tô Thanh. Tô Thanh thu hồi bình nước cùng kim tệ, nồi cũng thu vào, lần sau không lại như vậy làm đoàn chính mình, ta hội đau lòng. Kia quan tâm lời nói cùng thương tiếc giọng, nếu như đổi người nói, nữ nhân cảm giác mình nhất định sẽ cảm động, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn mắt trợn trắng. Thương lòng người quả nhiên đều là đen. Tô Thanh chuẩn bị đòn đánh, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Nữ nhân thấy Tô Thanh rời đi phương hướng, không nhịn được mở miệng, người đi đâu vậy? Đi trong thành. Tô Thanh trả lời một câu, hy vọng lần sau còn có làm ăn cơ hội. Chậm rãi biến mất ở rồi muốn nữ nhân tầm mắt. Lúc này, nữ nhân kia căng thẳng thân thể mới ngồi xuống, vén lên hắc bào, nơi bụng có một đạo ba trưởng trường đau thương, còn đang hướng ra bên ngoài dì ra máu tươi. Nữ tử sắc mặt người trở nên càng tái nhợt, đôi môi mở ra, răng cắn chặt, vẻ phẫn hận trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Con lợn béo đáng chết, hạ thủ như thế này mà ác, không hiểu thị muốn trộm ngươi ít đồ ấy ư? Lần này lao nương không để yên cho ngươi. Dầu gì là trong hoang dã nổi danh đại tặc, nàng có thể còn chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy, hơn nữa muốn trộm món đó bảo bối cũng đều còn không có bắt được. Từ quần áo hạ nhanh chóng xuất ra một ít thuốc trị thương, bắt đầu xử lý thương thế trên người. Mới vừa rồi cái tia tử mập mạp cũng không phải thứ tốt, một bình nước lại bắt chẹt lao nương một cái kim tệ, cái này đụng chạm sớm muộn cũng phải báo. Nữ nhân một bên xử lý thương thế một bên lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh rời đi phương hướng, động tác trong tay dừng lại, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, lại nói cái kia mập mạp giống như cũng là đi cái kia trong thành. Nàng nghĩ tới rồi trên người đối phương cùng trên người mình cơ bản giống nhau hắc bảo, đương nhiên có chút ác thú vị cười lên. Cái kia mập mạp tiếp theo sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Trong hoang dã trời tối tương đối sớm, Tô Thanh đến gần tòa thành kia, mới phát hiện mình hỏi thăm được tin tức quả thật không có chênh lệch. Cao 2 mét tường đất, hai miếng nặng nghề cũ nát cửa gỗ, mấy cái cả lơ phất phơ người giữ cửa. Thanh nhìn cũng không lớn, thả vào còn lại quốc gia cũng chính là một thành trấn, mà thả vào Cự Long lĩnh bên trong vậy cũng chỉ có thể coi như là một cái thôn. Trước cửa thành nhìn cũng vắng lặng lợi hại, mấy cái người giữ cửa không có chuyện làm, chú ý tới đi tới Tô Thanh. Mới gợi lên mấy phút tinh thần, vung trong tay đao, đứng lại. Tô Thanh nghe lời ngừng bước chân, giải thích một câu, ta muốn vào thành. Đồng thời tâm lý có chút quấn quýt, nếu như phải đóng nạp vào thành nói vớ vẩn, vậy mình là trực tiếp đem vào thành này diện, vẫn là đem mấy cái này nhìn cửa thành đánh ngất xỉu. Dù sao trên người hắn chỉ mang theo một cái kim tệ, kiếm tiền không dễ dàng a. Nói nhảm, ta biết rõ ngươi nghĩ vào thành. Người giữ cửa trung lĩnh đầu người kia không nhịn được trả lời một câu, tỉ mỉ đánh giá trước mặt cái này hắc bảo mập mạp. Ánh mắt lóe lên, gọi tới bên người một cái người hầu, ở bên tai hắn lẩm bẩm mấy câu, vậy cùng ban gật đầu, nhìn một cái Tô Thanh. Tấn nhanh rời đi. Vào thành dự định làm gì? Người này tựa hồ không có tính toán lập tức thả Tô Thanh đi vào ý tứ, ngược lại vẫn hỏi, rõ ràng cho thấy dự định kéo dài thời gian. Làm ăn. Tô Thanh cười ha hả, không một chút nào gấp gáp cùng đối phương chuyện trò. Cũng không có chờ đợi bên trên đa cửu, rất nhanh thì có một nhóm người lớn ở vừa mới cái kia người hầu dưới sự hướng dẫn vây quanh qua lại, từng cái tay cầm binh khí, hung thần ác sát, đám người tối trung ương là một cái cả người thịt béo mập mạp, ngồi ở một cái to lớn bằng gỗ trên ghế, do 8 người mang, trên cao nhìn xuống quần áo trang sức. Nhị lang đầu, chính là chỗ này ra hỏa. Mặc trên người cùng nữ nhân kia như thế hắc bảo, hành vi cử chỉ lén lén lút lút, nhìn một cái liền không phải thứ tốt gì. Người giữ cửa trung lĩnh đầu cái kia người chen đến heo mập trước người, vẻ mặt lấy lòng, chỉ Tô Thanh báo cáo tình huống. Tô Thanh đặc biệt nhìn người này liếc mắt, nhớ mình tướng mạo. Người giữ cửa còn chưa ý thức được cái gì, giờ phút này đang nhìn nhị lang đầu heo mập, thấp thỏm chờ đợi khen ngợi. Làm không tệ. Heo mập buồn bực khó chịu mở miệng, có chút thờ ơ, sự chú ý chủ yếu vẫn là ở trên người Tô Thanh. Tối ngày hôm qua có tên khốn kiếp nữ nhân, lại muốn trộm cái kia cất giấu vật quý giá bà bối, may mình phát hiện kịp thời, hai người giao thủ, hắn và cô gái kia đều ăn rồi thua thiệt. Mình bên trái gãy xương đùi, cô gái kia chính là thiếu chút nữa bị mình một đao yêu chạm. Vừa mới nghe có cùng cô gái kia ăn mặc rất giống gia hỏa muốn vào thành, không nói nhiều liền mang theo một đám tiểu đệ chạy tới, không giờ phút này quá có chút thất vọng. Trước mặt này cái mập mạp cùng nữ nhân kia căn bản cũng không như thế, quần áo không giống nhau, hai cái hắc bảo kiểu vẫn có khác biệt rất lớn, ngoài ra tiểu thị khí chất, cô gái kia linh xảo xảo trá giống như một con mèo. Mà trước mặt này cái mập mạp rõ ràng chính là một cái thương nhân, bất quá vẫn là còn muốn hỏi một phen. Ngươi là làm gì? Theo mập lên tiếng, biết rõ còn hỏi. Làm ăn. Tô Thanh cười ha hả tiến lên hai bước, hất mở một cái sọt phía trên đang đắp không, lộ ra bên trong một cái nồi sắt cùng với muối ăn, đường xương loại đồ vật. Rong rồi lưu lạc thương nhân, mong rằng nhị đường ra cho một thuận lợi. Theo mập nhíu mày một cái, trên thực tế lấy mình tính cách, dù là nhận lầm cũng là trực tiếp một đao chém, thà giết lầm, không thể bỏ qua cho. Bất quá nghĩ đến lao đại lao tam trước đề cập tới, thương người không thể tùy tiện giết, thật đem thương nhân toàn bộ đắc tội, bọn họ lang đầu sẽ rất nhiều tài nguyên cũng sẽ mất đi mua con đường. Đến khi đó, giành được tiền cũng mất chỗ dùng. Được rồi, nhận lầm người, ngươi vào thành đi. Theo mập phất phất tay. Không hứng lắm, mang theo một đám tiểu đệ rời đi. Còn lại người giữ cửa có chút lúng túng, nhìn Tô Thanh liếc mắt, giọng cũng không có trở nên thân thiện, nhị đương ra cho ngươi vào thành, cút nhanh lên đi vào. Tô Thanh cười ha hả, không thèm để ý đối tiếng địa phương ngữ trung vô lý, còn ở mình vô lên bà bay, cực khổ. Đi vào trong thành, đơn sơ đường phố, đơn sơ nhà ở, hết thảy đều là như vậy đơn sơ. Mà bên ngoài thành xa xa, một hàng cự thạch bảng, hắc bảo nữ nhân nhìn một màn này, có chút thất vọng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có thấy cho hay, bất quá cái kia mập mạp thương nhân thật với heo mập đánh, chắc chắn sẽ không là đối thủ. Khi đó chính mình đại khái xuất hẳn sẽ xuất thủ trợ giúp, dù sao mình cùng cái kia mập mạp thương nhân nói cho cùng cũng không có gì quá oán cừu nặng. Chỉ là nói như vậy, tối hôm nay ăn trộm kế hoạch lại phải kéo dài. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 133 trong thành. Tô Thanh vào trong thành, đi ở đơn giản dùng đất sét dài đều trên đường phố, hai bên là thổ một kết cấu đơn giản nhà ở. Thỉnh thoảng có người đi đường chạy qua, y phục trên người mặc dù cũ kỹ, nhưng lại không có cái gì, sinh hoạt điều kiện rõ ràng thuộc về ăn no mặc ấm bên trên. Đi qua hai dãy phố, còn có thể ý ở ngoài trông thấy mấy đội tuần tra trắng hán, từng cái cầm gậy gỗ lưỡi dao, hung thần ác sát. Người đi đường thấy, cũng sẽ tránh ra thật xa. Tô Thanh cũng không có tâm tư đi tìm sự, cứ như vậy đi, có lẽ là bởi vì trong thành rất ít có thể thấy lưu lạc thương nhân duyên cớ, thường thường có người đem hắn gọi lại hỏi phiến mua bán cái gì dạng hàng hóa. Bất quá chân chính muốn hoặc có lẽ là có tài lực mua chỉ là số ít. Đi qua mấy con phố, sắc trời hoàn toàn đen xuống, tổng cộng cũng bất quá mới lấy được linh linh tán tán mấy chục mai tiền đồng. Bán rồi một ít bưng muối ăn thêm đường xương, mì sợi, đồ gia vị loại là một kiện cũng không bán đi. Nơi này tiêu phí năng lực cũng rất kém cỏi, những người đó căn bản không mua nổi loại này, căn bản không có chứng kiến thức ăn. Hơn nữa một mình ngươi cái keo kiệt tham lam, giá tiền đẻ chết tử, căn bản không cho Tô Thanh kiếm tiền đường sống. Ngay bây giờ mình bắt được này mấy chục tiền đồng, ném đi tài liệu phí cũng bất quá mới có thể trả bảy thành dáng vẻ, như vậy quá lô vốn. Bất quá bây giờ mình cảm giác mình hẳn trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, dọc theo đường đi mình phát hiện có thật nhiều nhà ở không có người ở, nhưng những phòng ốc kia trên đều treo khóa lớn, khóa trên có khắc lang đầu tiêu chí chí, một cái mặt xanh răng nanh lang đầu. Ý tứ biểu thị hết sức rõ ràng, không có mua phòng ốc người không có quyền cư ngụ, hơn nữa có đặc biệt người tuần tra, một khi phát hiện có khóa bị phá hư, liền sẽ lập tức đem người bắt tới. Cái này làm cho Tô Thanh có chút khó làm, những thứ này tinh linh cũ nát thổ mộc nhà ở trong mắt hắn cùng dùng cọng rơm dạ đạt được không sai biệt lắm, không cẩn thận cũng sẽ bị mình chơi đùa không tốt. Mình thử bóp một chút một cánh cửa khóa lại, kết quả tiểu thị khóa mang theo cửa, liền với tường mang theo nóc phòng toàn bộ bị mình cho kéo xuống. Phải thừa nhận, ổ khóa này so với nhà ở bền chắc nhiều. Thừa dịp đưa tới người chú ý trước, Tô Thanh chạy tới một con đường khác. Bất quá bởi vì có người tuần tra, buổi tối không cho phép người đang ngoại qua đêm, phải ẩn nút điểm những thứ kia hung thần ác sát chẳng hạn. Nếu không một khi đụng phải, liền rất có thể có họa sát thân. Rốt cuộc, Tô Thanh phát hiện một gian không có khóa lại cửa nửa che, Tô Thanh gánh đòn gánh tranh tiến vào. Đóng kỹ cửa lại, quay đầu liền thấy một cái đến phụ nữ, trên mặt không có một chút xông vào người xa lạ tới kinh hoàng cùng sợ hãi, càng không có hét to, ngược lại ánh mắt quyến rũ như tơ. Tô Thanh ngẩn người, mở cửa ra, nhìn một chút bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì tinh bột đèn lồng. Chính mình thật giống như xông vào nhân gia phòng làm việc, khả năng còn ảnh hưởng nhân gia buổi tối công việc, thật là quá không nên. Cái kia cái gì, ta ở nhà ngươi tạm ở một đêm. Hơn 30 tuổi, phong vận dư âm nữ nhân cười duyên, tới nhà của ta, đều là làm cái này. Tô Thanh. Không việc gì thời điểm, quả nhiên hẳn nhiều để cho bọn học sinh đi ra đi một chút, nhìn một chút này nhiều mở mang hiểu biết. Ta không làm cái kia. Ngươi làm cái nào? Tô Thanh. Mình cảm giác lời nói thật giống như càng ngày càng không nói được, tựa như nói đã bắt đầu thương lượng nội dung giao dịch rồi muốn. Ta chỉ ở nơi này ngươi rút một đêm, không làm bất kỳ còn lại dư thừa đồ vật. Tô Thanh nghiêm túc giải thích, dù sao hắn là một cái lao thực lòng, chưa bao giờ làm gì thật xin lỗi lương tâm sự. Nữ nhân tựa hồ thoáng cái có chút thất vọng, bĩu môi, có thể, nhưng giá tiền như thế, một đêm 100 đồng. Nữ nhân nói là 100 cái tiền đồng, nhưng Tô Thanh cứ như vậy thoáng cái rồi dám, ngươi không nên nói như vậy, ngươi vừa nói như thế, làm ta thật giống như rất thua thiệt. Tô Thanh xuất ra một cái pha ly bôi, có thể dùng cái này đến tiền sao? nữ tử người nhìn một cái, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Mặc dù nàng không nhận biết pha lê, nhưng loại này bóng ánh trong suốt giống như bảo thạch đồ vật, quả thật chiêu cô gái thích, mặc dù là một hơn 30 tuổi nữ hải. Có thể. Tô Thanh để cho nữ nhân rất hài lòng, đối phương đối thái độ của hắn có biến hóa, từ trên giường đi xuống, không để ý bên hông chỉ cột một tấm vải, nhiệt tình cho Tô Thanh rót nước. Tô Thanh uống một hớp, không nhịn được khen ngợi, dược hạ không tệ. Nữ nhân cười một tiếng, đợi phản ứng qua lại sau, biểu hiện trên mặt thoáng cái cứng đờ. Tô Thanh cũng không thèm để ý nữ nhân kia dần dần trở nên kinh hoàng kiểm, đem đối phương đệm giường hất qua một bên, trải lên chính mình đệm giường, bắt đầu ngả đầu ngủ. Bất quá ngủ rõ ràng không được, bởi vì hắn mới vừa nằm xuống không tới một khắc đồng hồ, cửa liền bị người đẩy ra, một người nam nhân đi tới, mang trên mặt cái kia cái gì cười phóng đãng sắc mặt. Bất quá thấy nằm trên giường cái kia mập mạp, chính mình đều ngẩn ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ, chất vấn nữ nhân kia. Không phải, đã cùng mình ước định xong sao? Tại sao trong căn phòng sẽ có không lại nam nhân, chính mình rõ ràng trả là một người tiền, dựa vào cái gì có người chia sẻ mình mua vật phẩm? Thanh âm rất lớn, trên cái người ngủ không yên giấc, vốn là bởi vì cái đuôi cách chính mình không thoải mái Tô Thanh mất hứng. Mình trợn mở con mắt, sau khi xuống giường, đem kia còn lại nửa chén nước đổ đến cái kia người trong miệng. Một tiếng, nam nhân ngã xuống đất. Thế giới an tĩnh. Tô Thanh nhìn về phía nữ nhân, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nữ nhân bước chân lặng lẽ, hướng cửa chuyển đi, giờ phút này, thân thể lần nữa cứng đờ. Tô Thanh cười một tiếng, dưới hắc bào kiếm rất rực rỡ rất ấm, cầm lên nữ nhân áo khoác ngoài, khoác ở rồi muốn trên người nữ nhân, cẩn thận một chút, bên ngoài lạnh lẽo, bị cảm ta hội đau lòng. Nói xong cười híp mắt nhìn người đàn bà. Chờ đợi nữ nhân rời đi mình hào khóa cửa. Nhưng nữ nhân tựa hồ hiểu lầm cái gì, mũi động đậy khẽ khẽ, nước mắt ba tháp đi xuống. Ngươi đối với ta thật tốt. Tô Thanh ngây ngẩn, nhìn người đàn bà, ngươi không rời đi sao? Không đi. Nữ nhân lắc đầu, nàng cảm thấy cái này quần áo đen mập mạp không phải là cái gì người xấu. Tô Thanh có chút thất vọng, chính mình ném một nơi bất động sản, mình còn nghĩ ngày mai đem căn nhà này bán đi đây. Bất quá liền như vậy, không phải là cái gì đại sự. Tiếp tục ngả đầu đi ngủ. Giường rất lớn, dù sao loại công việc này có lúc sẽ yêu cầu rất nhiều người đồng tâm hiệp lực, giường nhỏ không thi triển được. Đàn bà và Long Cắt chiếm giường một bên. Nước giếng không phạm nước sông. Tô Thanh yên lặng đi vào giấc ngủ thời điểm, bên ngoài thành nữ tặc đã bắt đầu len lén lẻn vào. Cao 2 mét tường rào đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay là có thể càng đi vào, trước ở trong thành cũng sớm đã dẫm đạp được rồi điểm, giờ phút này nhẹ nhàng thoải mái liền có thể vào. Trong thành thủ vệ cùng tuần tra cũng không phải rất nghiêm cách, ngược lại lớn đa số cũng chỉ là giả bộ giả vờ giả vịt. Nữ tặc lẻn vào rất dễ dàng, đến gần trung tâm thành, thành chính giữa có 3 cái thạch bảo, một tả một hữu nhất trung gian lớn nhất là thuộc về lang đầu sẽ đại đương gia, bên trái một cái kia chính là nàng lần này mục tiêu. Lang đầu sẽ nhị đương ra heo mập. Nghĩ đến những tên kia khẳng định không nghĩ tới, nàng ngày thứ nhì liền dám ẩn nút trở lại, đi trộm món đó bà bối. Mặc dù có thể sẽ bởi vì nàng ngày hôm qua trộm đồ bị phát hiện, bên ngoài cảnh vệ sông nghiêm, nhưng bên trong tương đối mà nói có thể sẽ càng rộng rãi. Nữ tặc thoảng qua mấy người lính gác, dè đặt tâm thầm vào thạch bảo. Chương 134 rối loạn. Heo mập sắc mặt tâm trầm, nữ nhân kia còn không có tìm được sao? Mình nói là cái kia muốn trộm mình bà bối, bị mình phát hiện, cùng mình lưỡng bại cầu thương nữ tặc. Nữ nhân kia bị thương không nhẹ, không thể nào chạy quá xa, này cũng không có tìm được. Thật mẹ hắn là một đám phế vật. Nhị lang đầu, cái kia nữ tặc hẳn là chạy ra khỏi thành, bốn phương tám hướng cũng phái người đi tìm, nhưng còn không có tin tức trả lại. Người thủ hạ mở miệng bẩm báo, cũng không phải là cái gì để cho người ta vui vẻ hảo tin tức. Tính toán một chút, nữ tặc trước đó để một bên, lão đại gần đây đang cùng mấy cái khác bang hội thương lượng làm hơn một phiếu, giành lên một lớp cự long lĩnh, nghe nói nơi đó giàu có đến mức nứt đố đổ vách, pha lê chính là chỗ đó sản vật. Heo mập trong mắt lóe tham lam, đối với lập tức sẽ tiến hành chuyện này càng coi trọng, đi cùng thủ hạ các huynh đệ nói lên một tiếng, khoảng thời gian này cho ta vào chỗ chết thao luyện. Nếu không đến phát tài thời điểm không dẫn bọn hắn cũng đừng vào ta. Heo mập cảm thấy cấp cự long lĩnh là một cái phát tài cơ hội tốt. Mặc dù nghe nói cự long lĩnh rất mạnh, thế nhưng cùng bọn họ đám này thổ phỉ lại có quan hệ gì, bọn họ chẳng qua là giật tiền, lại không phải cùng cự long lĩnh khai chiến. Chẳng lẽ đối phương còn có thể vì tiêu diệt bọn họ, đánh hạ mảnh này vô dụng hoang dã? Làm sao có thể mà? Được rồi, ngươi đi xuống đi. Heo mập để cho thủ hạ dưới người đi, mình thì là xoay người lại đến chính mình trước giường, mặc dù một xương đùi gãy, có chút ảnh hưởng hành động, nhưng ở đấu khí phụ trợ, mạn mạn đi bộ cơ bản không có vấn đề gì. Vén lên ván giường có một cái cơ quan ngầm, mở ra cơ quan ngầm, có một thanh khóa sắt, dùng chìa khóa mở ra khóa sắt, từ bên trong xuất ra một cái hộp gỗ. Không biết lấy cái gì vật liệu gỗ điêu khắc thành, hộp gỗ phi thường tinh xảo, cái hộp gỗ còn treo móc một cái tiểu khóa. Heo mập mở ra tiểu khóa, lộ ra bên trong kia sáng chói bảo vật, mình si mê nhìn chăm chú, trên mặt thịt béo run lên một cái, ngón tay đi vướt ve bảo vật, xúc cảm để cho mình lòng say thần mê. Vướt vướt rồi muốn hồi lâu, heo mập lúc này mới lưu luyến đem bảo vật thu cất, thả vào dưới giường sau đó, hai cái chìa khóa bị heo mập thiên tài ở trên của mình, người đem để ở trước ngực, ba thật. Đem cái viên này chìa khóa kẹp gắt gao, ngươi không thả ở sau lưng, bị trên người thịt béo bao phủ, heo mập nằm xuống, nằm ở trên giường, đem ván giường đè chết chết. Mình liền không tin tưởng, dưới tình huống này, chẳng lẽ còn có người có thể đem hắn bảo bối trộm đi. Mà ở bọn họ ngoại, một đạo bóng người lặng lẽ nhìn chăm chú hồi lâu. Nữ tặc đều sợ ngây người, ăn trộm nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy khó giải quyết tình huống. Cái kia heo mập tính cảnh giác rất cao, dùng thuốc mê loại đồ vật căn bản không khả năng làm được việc. Muốn lấy được trên người đối phương chìa khóa, phải đem heo mập dẫn ra. Trong lòng nữ tặc rất nhanh có phương án. Nàng yên lặng chờ đợi đầu kia heo mập giúp chết rồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến nửa đêm lúc, nữ tặc chậm rãi tiến vào căn phòng, bước chân giẫm đạp ở chạy trốn diện thượng, không có phát ra một chút động tĩnh. Rón rén đi tới heo mập trước người, một đao trực tiếp đâm hướng heo mập tâm trạng. Trộn, chớ có nói đùa. Dưới tình huống này trực tiếp giết chết, sau đó cầm không phải dễ dàng hơn sao? Đoàn đao vào thịt, làm bắn ra mảng lớn máu tươi. Theo mập con mắt tròn xoe, không tưởng tượng nổi trận mắt nhìn nữ tặc, đột nhiên giận dữ mở miệng, "Tiện nhân!" Đấm ra một quyền, đấu khí bùng nổ. Nữ tặc rút ra đoàn đao linh đúng dịp tránh, bất khả tư nghị nhìn chăm chú heo mập. Không có chết. Làm sao có thể? Đã biết một đao có thể là hướng về phía đối phương tâm trạng đâm xuống. Không nghĩ tới đi, lão tử tâm trạng cùng người bình thường sinh trưởng phương hướng ngược lại. Heo mập giữ tợn cười lạnh, đưa tay rút ra mép giường đao, hôm nay lão tử nói cái gì cũng phải giết chết ngươi. Mình nổi điên, lần này nếu như không lưu hạ nữ nhân này, mình phòng trường sau này mình ngủ đều khó an tâm. Loại này vốn là đang ngủ, kết quả mở mắt tỉnh lại, thấy một bà đao sen vào ở bộ ngực mình cảm giác quá kinh sợ rồi muốn. Bên ngoài bắt đầu ồn ào đứng lên, rất nhiều tiểu đệ chạy về đằng này. Nữ tặc biết rõ mình không thể trì hoãn nữa, nếu không hôm nay liền thật không thể rời. Nàng không muốn cùng heo mập dây dưa, dù sao bụng có thương tích. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, linh xảo giống như là mèo hoang, nữ tặc cùng heo mập giao thủ hai cái, tìm đúng cơ hội lao ra cửa sổ. Heo mập muốn đuổi theo, nhưng đau đớn bắp chân rõ ràng không cho phép mình làm như thế. Nhị ca, thế nào? Một người vào, cao gần 2m, chính mình hát xấu, mắt thần phong bé nhọn. Lao tam, nhìn người tới, heo mập kinh hỉ, có người muốn giết ta, đi nhanh, bắt con tiện nhân kia. Ba lang đầu thần sắc sơ sát tiêu điều, gật đầu một cái, đi ra ngoài đối nghe thấy theo gió mà đến tiểu đệ phân phó, phong thành, hết thể nhân vật khả nghi, nhất là nữ nhân. Giao phó đi xuống sau đó, ba lang đầu cảnh giác nhìn một chút bốn phía, lần nữa trở về phòng. Nhị ca, cô gái kia bộ dáng gì? Hát xấu nam tử tiến lên mấy bước, hỏi heo mập, đồng thời quan tâm quan sát mình thương thế trên người, chú ý tới ngực xuyên qua thương, hơi biến sắc mặt, giọng thoáng cái thay đổi. Dồn dập, trên người của ngươi thương. Không việc gì. Heo mập khoát tay một cái, hai tay xé trên người mở quần áo. Lòng ta trời sinh cùng người khác bất đồng, trường ở bên này. Mình một bên xử lý thương thế, một bên chỉ ngực phải, trong giọng nói không khỏi mang rồi muốn mấy phút vui mừng. Hát xấu nam tử gật đầu, tiến lên mấy bước chuẩn bị hỗ trợ xử lý vết thương. Không cần. Heo mập muốn cự tuyệt, nhưng sau một khắc, mình biểu hiện trên mặt cứng đờ, hoảng sợ nhìn xen vào ở ngực bên trên thanh kia đao nhọn. Ngươi. Heo mập thi thể ngã xuống đất, hát xấu nam tử yên lặng nhìn, rút ra thanh kia đao nhọn, vụt qua kiển tịnh phía trên máu, thu hồi bên hông mình bỏ đao. Biểu hiện trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét. Mình đối đầu này heo mập cũng sớm đã bất mãn đã lâu, hoàn toàn không có suy nghĩ, chỉ bằng mượn một thân khí lực, dựa vào cái gì để cho mình làm nhị đương ra. Bất quá chuyện này không thể để cho lão đại biết rõ, nếu không đến thời điểm khẳng định đối với chính mình sinh ra khúc mắc trong lòng. Mị lên con mắt, ngắn ngủi suy tư, mình thấy được heo mập ván giường. Mình đã từng thấy qua heo mập đem một vài bảo bối bỏ vào ván giường phía dưới. Rất nhanh, mình mở ra ván giường, lấy ra hộp gỗ, thu vào ngực mình. Chuyện này cùng mình cũng không quan hệ, là cái kia tặc nửa đường đánh trở lại, giết heo mập, lấy đi rồi muốn bảo vật, chính mình đi bắt tặc tròn nên cái gì cũng không biết rõ. Không đúng, là cái kia tặc nhân có đồng bọn, một người đem mình dẫn đi, một người giết heo mập. Đúng tiểu thị có chuyện như vậy. Hát xấu nam tử cảnh giác liếc mắt một cái bốn phía, đưa tay nắm lên trên bàn một hàng ngân bản quăng ra, đấu khí bùng nổ, nổ cửa sổ gỗ, ngay sau đó phát ra một đạo thê lương gầm thét, khốn kiếp. Các ngươi dám giết ta nhị ca, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Khắp thành, phát hiện người khả nghi cũng bắt lại cho ta. Tòa này đất thành thoáng cái vận hành, vô số người bị gầm thét thức tỉnh, trong đó tự nhiên bao gồm ngủ không được ngon giấc Tô Thanh. Cái quỷ gì? Tô Thanh trợn mở con mắt, có chút mở mịt. Người chết. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 135, 135 phong thành. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh nữ nhân cũng tỉnh lại, có chút kinh hoàng. Không biết rõ, đừng sợ, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Tô Thanh an ủi bên người nữ nhân, đứng dậy xuống giường, đánh mở cửa, len lén hướng ra phía ngoài nhìn. Bên ngoài rất náo nhiệt, từng cái tay cầm cây đuốc tráng hán từng nhà đặt cửa, kiểm tra có hay không nhân viên khả nghi. Tô Thanh mở cửa ra một nửa, nhìn bên ngoài, trong đêm tối một đạo quỷ túy chạy trốn thân ảnh màu đen nhanh chóng hướng bên này đến gần. Thân hình khỏe mạnh, thoáng cái liền tiến đụng vào rồi muốn cái nhà này, lạnh giá chủy thủ gác ở cổ Tô Thanh bên trên, im miệng, không cần nói, nếu không giết chết ngươi. Thanh âm nữ nhân có chút quen hay. Chờ đến thích đứng phòng gian trung hắc ám, Tô Thanh thấy được đối phương kiểm. Nữ tặc cũng nhìn thấy trước mặt quần áo đen mập mạp, cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt. Là ngươi. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt, một lát sau, nữ tặc nhận ra được phòng gian trung tình huống thật giống như có cái gì không đúng. Dương cười nữ nhân che miệng, vẻ mặt kinh hoàng, trên đất nằm một cái không rõ sống chết nam nhân, còn có cái này quần áo đen mập mạp. Trước mặt cảnh tượng, thấy thế nào cũng không phải xuất hiện ở một cái bình thường nhân gia. Bất quá, lúc này nữ tặc không có thời gian lo lắng quá nhiều, bởi vì xa xa đã có dồn dập tiếng bước chân hướng bên này đến gần, phụ cận có chừng mấy cửa nhà đều bị đa văng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên cái nhà này. Trong lòng nữ tặc thấp vọng, đúng như quả bị bắt, lấy bây giờ nàng năng lực, sợ rằng căn bản không trốn thoát được. Hơn nữa còn có một chút, vừa mới tiếng gào nàng cũng nghe được, cái kia heo mập thật giống như chết, nhưng tuyệt không phải nàng giết, chỉ không quá hấp nổi tựa như có lẽ đã bấu vào trên đầu nàng. Bị bắt sau này cũng là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Đi trên giường. Tô Thanh rất bình tĩnh lúc này biểu hiện ra một người nam nhân đảm đương, đem hai nữ nhân anh đến trên giường, lại đem trên đất nam nhân ôm lấy thả lên giường. Lúc này cửa bị người gõ, truyền tới lớn tiếng quát, nhanh lên một chút mở cửa, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tới, tới. Tô Thanh đáp lại một câu, bước nhanh đi tới trước cửa, mở cửa ra, đứng ngoài cửa ba bốn cái tráng hán hung thần ác sát, trong tay cầm gậy gỗ, lưỡi dao, cây đuốc liền muốn vào bên trong sông. Tô Thanh có chút nghiêng người né ra, để cho hai người đi vào. Cây đuốc chiếu sáng căn phòng, có người mở miệng hỏi, trên giường ba người là ai? Tô Thanh vội vàng cười giải thích, trên giường là ta tỷ phu, chị dâu cùng đệ muội, trong nhà nghèo chỉ có thể chen một chút. Hỏi cái này người lúc ấy một ngộng, thật lâu mới phản ứng qua lại, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Thanh, rồi lập tức cảnh giác, ngươi người này lén lén lút lút, đại buổi tối, tại sao còn mặc hắc bào, đem hắc bào tháo xuống sao? Hắn nói chuyện gian, ngoài ra hai, ba người đã hướng Tô Thanh ép tới gần. Tô Thanh liền tranh thủ một cái xinh xắn đồ vật nhét vào trong tay người kia, ta đây vóc người xấu xí, sợ hách đáo mấy vị, hắc bảo sẽ không lấy xuống đi. Câu hỏi người kia bàn tay méo một cái, cảm giác không giống như là kim tệ, nhưng là cảm giác lạnh như băng lại vừa cứng cứng rắn, hình như là ly rượu. Lén lén mượn cây đuốc quang nhìn một cái, bóng ánh trong suốt đúng là pha lê. Trong lòng của hắn cả kinh, lặng lẽ đem ly rượu thu cất, ho khan một cái, nếu như vậy vậy coi như xong, nhìn ngươi nhà cũng không có gì khả nghi, đi, đi nhà tiếp theo. Đưa mắt nhìn mấy người kia rời đi, Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đem vừa mới lại len lén thuận trở lại pha ly bôi nhét hồi cái soạn. Không cần thiết tiêu tiền, Tô Thanh từ trước đến giờ sẽ không đi hoa. Quý giá như vậy pha lê, để cho mình sờ một cái, tên kia đời này cũng đã đáng giá. Chờ đến người rời đi, Tô Thanh chuẩn bị lên giường ngủ. Kết quả bị nữ tặc ngăn lại, có thuốc không? Nữ tặc mở miệng hỏi, trải qua vận động dữ dội nàng nơi bụng vết thương lại trở nên đắc liệt, phải mau tới thuốc chữa trị. Có là có, nhưng là ngươi không mua nổi. Tô Thanh nói là nghiêm túc, dù sao mình đồ vật từ trước đến giờ cũng tương đối đắt. Bao nhiêu tiền? Nữ tặc cắn răng, hận hận mở miệng. 1000 mai kim tệ. Tô Thanh nói rất nghiêm túc, không có một chút trả giá đường sống. Ngươi dự tiền a? Nữ tặc kinh ngạc, coi như là những thứ kia đặc biệt thuốc chữa thương dược thủy, cũng nhiều nhất bán được 100 mai kim tệ. Tô Thanh nhướng mày một cái, cảm thấy nữ nhân này không nói quý củ, dự tiền loại chuyện này mình đã rất lâu không làm, bây giờ cũng sớm đã đổi thành bắt chẹt vơ vét tài sản. Tiền ta không có. Nữ tặc cắn răng, nhưng ta biết có một món bảo bối, giá trị vượt qua xa 1000 kim tệ, ngươi giúp ta chữa thương, món đó bảo bối, đến thời điểm hai người chúng ta một người một nửa. Được. Nghe được bảo bối, Tô Thanh tỏa sáng hai mắt, không chút do dự đáp ứng. Từ trong cái sọt lấy ra một chai sinh mệnh nước thuốc, do tinh linh chế tạo, trước mắt là 2.5 phiên bản, hiệu quả chữa thương trải qua 2 lần cường hóa, có thể làm được nhanh chóng cầm máu, không để lại vết sẹo, không thống khổ chút nào. Hơn nữa nước thuốc còn có một ít nhàn nhạt lan hoa hương, cự long lĩnh trung giá bán cao đến 200 mai kim tệ, thành vốn cũng có ước chừng 10 người kim tệ. Người bình thường căn bản không mua nổi. Nuốt vào nước thuốc, nữ tặc nhận ra được một cổ nhàn nhạt chữa khỏi năng lượng, ở nơi bụng lan tràn, nóng bỏng dòng nước ấm mang đến mãnh liệt kích thích cảm, nữ tặc đỏ mặt giống như là đi khỉ. Bất quá cũng may đêm hôm khuya khoắt, cũng không có thắp sáng cây nến, ngoại trừ Tô Thanh bên ngoài, người khác cũng không nhìn thấy. Sinh mệnh thuốc mặc dù nước dược liệu kinh người, nhưng ít nhất cũng phải một đêm thời gian tới khỏi hẳn vết thương, Tô Thanh ngả đầu đi nằm ngủ. Mà một đêm này, cả tòa thành phảng phất nổ nổi. Khắp nơi đều là hỗn loạn tương mừng, từng cái hung thần ác sát lang đầu sẽ trở thành viên khắp nơi đặt cửa, khắp nơi bắt người. Phát hiện người khả nghi, không cho bọn hắn hối lộ người, toàn bộ bắt đi, một đêm thời gian bắt ước chừng mấy trăm người. Loại hỗn loạn này một mực kéo dài đến ngày thứ nhì thiên minh, bất quá thành như cũng bị phong tỏa, rõ ràng đang bắt đến người, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Mà trung tâm thành ba tòa thạch bảo, ở giữa nhất tòa kia bên trong, hắc xấu nam tử quỳ một chân trên đất, mắt đục đỏ ngầu, vẻ mặt bi phẫn, đại ca nhị ca tử đều là ta hại, nếu như ta không đi đuổi giết cái kia tiểu tặc, một cái canh giữ ở nhị ca bên cạnh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chủ vị mặt, một người cao sắp tới 2m chẳng hán, 2 tấn ban bạch, nhìn bộ dáng đã sắp xỉ 50 tuổi, trong mắt có một vệt lạnh ý, trên mặt đạo kia từ con mắt trái một mực lan tràn khi đến ba đao ba lộ ra đặc biệt dữ tợn. Dám giết chúng ta lang đầu sẽ nhị đương ra, này là hướng ta cửa khiêu khích, bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn. Vị này lang đầu sẽ đại đương ra thanh âm lạnh giá, rõ ràng đã dùng nộ đến mức tận cùng, trong tay vướt vướt một quả quả cầu sắt bị mình bóp xoẹt rồ ẹt xoẹt rồ ẹt vang dội. Hắc xấu nam tử lạnh cả tim, liền vội mở miệng phụ họa, nhưng lại nghĩ tới điều gì, có chút lo âu nói, cũng tìm một đêm cũng không có tìm được người, có phải hay không là chạy đi ra khỏi thành. Sẽ không. Lang đầu sẽ đại đương ra, cái ngoại hiệu này người đàn ông có thẹo lắc đầu, không biết, dựa theo ngươi nói thời gian, khi đó đã khắp thành phong tỏa, mình không thể nào vô thanh vô tức chạy ra ngoài, tiếp tục tra, một nhà tra cho ta. Chuyện này, lão tam ngươi tự mình cho ta nhìn chằm chằm. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ si của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 136, 136 trộm cắp. Sắc trời hửng sáng, những thứ này Tô Thanh mở mắt, dưới hắc bảo gương mặt đó tinh thần cũng cũng. Nữ tặc tựa hồ nghỉ ngơi cũng không tệ, khí sắc hồng nhuận rất nhiều. Trên thực tế kia chai nước thuốc dược liệu vượt qua nữ tặc tưởng tượng, một đêm thời gian, nơi bụng vết thương cơ bản khép lại, sức chiến đấu khôi phục hơn nữa. Khi nào đi đoạt bảo vật? Những thứ này Tô Thanh phi thường hảo kỳ sẽ là dạng gì bà bối, nếu như có thể thắp sáng kỹ năng vậy thì không thể tốt hơn nữa. Buổi tối, bây giờ kiểm tra quá nghiêm. Nữ tặc một bên trả lời, một bên thay nữ nhân này quần áo cũ. Trên người nàng hắc bảo quá gai mắt, nếu như còn nữa người kể bên căn phòng kiểm tra, nàng rất dễ dàng bị nhìn ra có cái gì không đúng. Đông đông đông. Cửa phòng đột nhiên bị gõ, dọa phòng gian chung thấy bốn người giật mình. Người nam nhân kia buổi sáng cũng tỉnh, lần này lễ phép rất nhiều, không hề miệng đầy khó nghe ôm ngôn với nữ. Ở trong phòng xó xỉnh cùng nữ nhân kia ôm chung một chỗ run lẩy bẩy. Những thứ này Tô Thanh để cho nữ tặc tránh đi một bên, chính mình đi mở cửa. Nữ tặc gật đầu một cái, đi tới một bên, dùng nồi cho đem mình kiểm tô đen đi một tí. Những thứ này Tô Thanh đánh mở cửa, đứng ngoài cửa là tối hôm qua tới kiểm tra nhóm người kia trung lĩnh đầu cái kia, tiểu thị những thứ này Tô Thanh hối lộ một cái pha ly bôi, lại len lén cầm về cái kia người. Giờ phút này người có chút lén lén lút lút, thấy cửa bị mở ra, trực tiếp chen vào. bây giờ hắn sắc mặt cũng không phải đẹp như thế, Trách Vạn vốn đang cho là phát tài, kết quả nửa đường sở túi một cái đồ vật mất. Tài sản không phát thành, còn phải tự móc tiền túi cho các huynh đệ. Dù sao đồ vật là bọn hắn nhìn mình thả vào túi, thấy có phần. Mặc dù mấy cái tiểu bụi đời không thấy rõ là vật gì, nhưng muốn cũng biết rõ rất đáng giá tiền, nói mất ai sẽ tin tưởng. Trộm gà không thành lại mất nắm tóc, tâm lý nghĩ như thế nào không thăng bằng, mình quyết định trở lại gõ lên một bút. Nhưng lần này, mình làm một người đến, dự định ăn một mình. Những thứ này Tô Thanh đóng cửa lại, nhìn cái này vẻ mặt nghiêm túc ra hỏa, cảm thấy mấy phút không tưởng tượng nổi. Đối phương mục đích tới mình có thể đoán được một, hai, không phải là đoán được chính mình đem đồ vật cầm trở lại, hoặc là đối Vu Đông Tây mất cảm thấy như đưa đám, muốn lại bắt chẹt một bút. Những thứ này Tô Thanh đều cảm thấy bình thường, nhưng mình không nghĩ tới là, này người lại là một người đến, hơn nữa lén lén lút lút sợ bị người khác phát hiện. Đây là có nhiều không nghĩ ra, hoặc giả nói là tham lam lĩnh người đầu não hôn mê. Người có cái gì không đúng? Quả nhiên, người kia một tiến vào phòng liền không kịp chờ đợi mở miệng, thần sắc nghiêm túc, đến chết nhìn chòng chọc những thứ này Tô Thanh. Những thứ này Tô Thanh tầm mắt quét tán, chu vi trăm mét bên trong không có bất kỳ mai phục, nhất thời yên lòng. Dưới hắc bảo kiềm tựa như cười mà không phải cười, ta là lạ ở chỗ nào? Những thứ này Tô Thanh trả lời để cho người này có chút ngoài ý muốn, cùng tối hôm qua so sánh, người này thật giống như không để mặt mình rồi muốn, nhất thời có chút xấu hổ, chuẩn bị hù dọa một chút cái này không tán thưởng ra hỏa. Người mặc hắc bảo, lén lén lút lút, ngươi và tối hôm qua giết nhị đường gia nữ tặc, có phải hay không là đồng thời? Đúng vậy, người nữ kia liền sau lưng ngươi. Những thứ này Tô Thanh sảng khoái đáp ứng. Quả là như thế, ta liền nói. Thanh âm hơi ngừng, người kia trợn to hai mắt, bản năng há mồm muốn kêu cứu, lại bị phía sau một thanh băng lãnh chủy thủ cắt thiết hầu. Máu tươi từ cổ tử thương nơi miệng phun ra, thi thể cạch bang một tiếng ngã xuống đất. Nữ tặc kiềm hơi đen, rõ ràng có thể đem người này giết đi, này cái mập mạp hết lần này tới lần khác muốn tự bạo thân phận. Thi thể làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Chúng ta không phải còn không có ăn điểm tâm sao? Cho nên chúng ta ăn cái gì? Những thứ này Tô Thanh hỏi tới điểm tâm sự tình, lời nói chuyển biến tự nhiên làm theo, không chút nào đột ngột. Đưa đến nữ tặc sửng sốt thật lâu mới phản ứng qua lại, trên mặt kia tiểu mạch sắc da thịt, giờ phút này hắc phát quang. Ta hỏi thi thể xử lý như thế nào? Có người tới hỏi lời nói liền nói là muội phu của ta. Những thứ này Tô Thanh bình tĩnh trả lời, bắt đầu từ trong cái sọt lục soát ăn. Mì sợi, đồ gia vị, thổi lửa nấu ăn. Rất nhanh, một nồi thơm ngát mì sợi ra lò. Những thứ này Tô Thanh nếm, có chút tiếc nuối, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng là không có thịt ăn luôn cảm giác kém chút gì. Mình nhìn một cái trên giường thi thể, vừa nhìn về phía góc tường run lẩy bẩy hai người, nhếch môi, lộ ra tuyết răng trắng, các người, có muốn hay không cùng ăn một chút? Không được, chúng ta không đói bụng. Hai người ôm chung một chỗ, đồng thời lắc đầu lại dị khẩu đồng thanh, thật có điểm vợ chồng tướng. Bất quá những thứ này Tô Thanh cảm giác mình thật tủi thân, tối ngày hôm qua còn cùng mình nằm trên một chiếc giường nữ nhân, bây giờ ngay trước mặt hắn cùng nam nhân khác ôm chung một chỗ, đây quả thực là đối một người nam nhân trần truồng làm đủ, may mình không phải nam nhân. Một nồi mì sợi hắn và nữ tặc một người ăn ước chừng 1/3, còn lại những thứ kia bị mình ném cho vậy đối với nam nữ. Dù sao lãng phí cũng không tiện, mà bên ngoài là vẫn luôn ở náo loạn. Tối ngày hôm qua đã lục soát qua một lần, giờ phút này lại đang từng nhà lục soát. Bất quá tương đối may mắn là, thẳng đến trạm vào tối, cũng không có người nào tới những thứ này Tô Thanh cái nhà này lục soát. Có thể là bởi vì phụ trách lục soát những thứ này Tô Thanh khu vực này cái kia người đã không có duyên cớ. Nói tóm lại, an ổn đến buổi tối. Một ngày một đêm bận rộn, cho dù là những thứ kia hung thần ác sát lang đầu sẽ trở thành viên cũng có chút gánh không được. Lục soát có một kết thúc, nhưng đất thành như cũng bị phong tỏa, toàn bộ thành vẫn còn ở giới nghiêm. Giờ phút này nghĩ ra thành, nhất định sẽ kinh động thủ ở cửa thành cùng bên thành tường thượng nhân, coi như là muốn mang trong thành trên đường phố đi dạo, cũng phải nghĩ biện pháp tránh lui tới tuần đêm nhân viên. Chờ đến nửa đêm, khi đó tinh thần mệt mỏi nhất, sức quan sát cùng sự chú ý cũng sẽ hạ xuống, là hạ thủ thời điểm tốt nhất. Nữ tặc mở miệng, vừa nói chính mình thường xuyên làm ăn trộm kinh nghiệm. Những thứ này Tô Thanh nghiêm túc một chút đầu, dù sao nếu như bị phát hiện lời nói, tự muốn đem phát hiện bọn họ người toàn bộ giết chết, rất phiền toái. Hai người bọn họ làm sao bây giờ? Nữ tặc đống nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn về phía vậy đối với nam nữ. Đã một ngày, người không thể nào một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, giờ phút này hai người đã hơi chút bình tĩnh nhiều chút, nhưng nghe đến nữ tặc câu hỏi, người run một cái, nghiêng đầu lại bế lên, ôm chung một chỗ run lẩy bẩy. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Những thứ này Tô Thanh hảo kỳ hỏi, trước thấy qua nữ nhân này quả quyết sát phạt, bây giờ ngược lại có điểm hảo kỳ, đối phương sẽ xử lý như thế nào này hai người? Nữ tặc nhíu mày một cái, nàng là một cái tặc, sẽ giết người, nhưng thì sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hai người này rõ ràng tiểu thị người bình thường. Cầm sợi dây đem hai người trói, đợi sau khi chúng ta trở về lại thả bọn họ. Nếu như chúng ta không về được đây, vậy bọn họ chẳng phải là muốn bị trói đến chết? Ngươi có thể nói điểm lời khen sao? Nữ tặc không nói gì, hai người chúng ta nếu như cũng không về được, còn quản bọn hắn sống chết làm gì? Những thứ này Tô Thanh suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu, nói có đến chết vẫn còn giảng giải đạo lý, lại nói ta còn không biết rõ tên ngươi đây. Những thứ này Tô Thanh hảo kỳ nhìn người đàn bà, lại không biết rõ cùng mình ngủ một đêm nữ nhân tên, này thả vào kiếp trước là thỏa thỏa nữ tử phiếu nữ tử xương. Nữ tặc, hát tước. Nữ tặc bình tĩnh trả lời, đầu có chút nâng lên, tựa hồ danh tự này rất đáng ngờ. Nữ tặc hát tước, trong hoang dã quả thật có chút danh hiệu. Đáng tiếc, những thứ này Tô Thanh hoàn toàn chưa có nghe nói qua danh tự này, mặt tươi cười mở miệng, ta tên là Khắc Lý Tư, một vị lưu lạc thương nhân. Chương 137 phản quốc tử. Lúc nửa đêm, hai bóng người lén lén lút lút. Hắc Tước thân hình khỏe mạnh, bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, thì khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Những thứ này Tô Thanh chậm rãi với ở sau lưng nàng, dưới chân hai luồng mây mù, động tĩnh so với nữ tặc còn nhẹ. Xuyên qua từng cái đường phố, mở ra tuần đêm người, hướng trung tâm thành đến gần. Ba tòa thạch bảo dần dần rọi vào hai người mỹ mắt. Bên trái tòa kia, nữ tặc hạ thấp giọng, những thứ này Tô Thanh hơi sừng sờ, ngươi chắc chắn chứ? Mình nhìn một chút ba tòa thạch bảo, trung gian cùng bên phải quả thật thủ vệ sông nghiêm, nếu so sánh lại, bên trái thạch bảo trông chừng tương đương phân tán, chỉ có 4-5 cái cả lơ phất phơ ra hỏa, phòng chừng cũng là bởi vì nhân thủ không đủ rồi muốn. Hai người mở ra những người này tầm mắt, từ một cánh cửa sổ chen vào thạch bảo. Nữ tặc quen việc dễ làm đi tới cái kia con lợn béo đáng chết phòng ngủ. Cửa là mở, hai người tiến vào bên trong. Những thứ này Tô Thanh nhìn nữ tặc mò tới mép giường, mở ra ván giường, lộ ra bên trong bị khóa ở cơ con ngầm. Khóe miệng của Hắc Tước giơ lên, loại này khóa có thể không làm khó được nàng. Có thể mở sao? Dĩ nhiên. Hắc Tước tự tin trả lời, nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng đại biến. Người nói chuyện thanh âm, nàng không từng nghe quá, tuyệt đối không phải cái kia mập mạp. Một cái lư đà cồn, nữ tặc né tránh phía sau đánh tới một đao, xoay người nhìn đến phòng gian trung chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều người. Hắc bào mập mạp đứng ở trong đám người, trên cổ giá rất nhiều bả đao phiến. Những thứ này Tô Thanh không lời chống đỡ, liền này tính cảnh giác còn nữ tặc đây. Còn tức đây. Ân, quả thật thiếu, khuyết điểm suy nghĩ. Mà Hắc Tước cũng rất tức giận, người này thế nào liền hóng gió cũng thả không được, có người đến cũng không nhắc nhở nàng xuống. Trên thực tế, tiến vào tòa này thạch bảo trước, những thứ này Tô Thanh liền phát hiện bên trong mai phục những người này, chỉ bất quá lòng tốt không có nhắc nhở đồng đội. Không nghĩ tới, ngươi lại còn dám trở lại. Đen nhánh nam tử cao gầy âm thanh hung dữ mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Mình đã sớm đoán được, kia nữ tặc không có lấy đến muốn lấy đồ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Vì vậy bày ra một cái lưới lớn, yên lặng đợi cá nhỏ mắc câu, kết quả không muốn đến tối hôm nay cá nhỏ đã tới rồi, hơn nữa còn là hai cái. Hắc Tước chân mày nhất tiêu, ấy nấy nhìn một cái những thứ này Tô Thanh, xem ra chính mình là đem này cái mập mạp gài bẫy. Nàng một cước đột nhiên một chút, trong tay ném ra mấy cái bạch cầu. Không được. Hắc xấu nam tử thấy vậy lập tức ý thức được cái gì, hét lớn một tiếng, giơ đao nhanh chóng tiến lên, lại bị trước mắt dâng lên khói trắng che đậy tầm mắt, một trận qua loa chém, lại chém cái tịch mịch. Chờ đến khói mù tàn đi, nữ tặc đã biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này Tô Thanh thật thất vọng, bởi vì hắn còn đứng tại chỗ, cô gái kia thật không nói nghĩa khí, nếu đổi lại là lời nói của hắn mình nhất định sẽ cứu đi đồng đội, mình không phải cái loại này không nói nghĩa khí long. Nam tử cao gầy vốn là đen lúc này kiềm càng đen hơn, tàn bạo mục đích quang hoàn coi một vòng, chợt nghiêng đầu nhìn về phía những thứ này Tô Thanh. Không chờ hắn mở miệng, những thứ này Tô Thanh lạnh nhạt mở miệng, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Sau 5 phút, phòng gian chung ba người bị đè lại, Hắc Tước tức giận nhìn chằm chằm những thứ này Tô Thanh. Mà những thứ này Tô Thanh đứng ở hắc xấu phía sau nam tử, lão đại, chính là nữ nhân này, nàng thiếu ta tiền không trả nổi, nói có cái bảo vật có thể mang ta đi cầm, kết quả không nghĩ tới là lão đại đồ vật, nữ nhân này thật là quá ghê tởm. Giọng lòng đầy căm phẫn, một bộ cùng này nữ tặc thế bất lưỡng lập bộ dáng. Làm không tệ. Hắc xấu nam tử thưởng thức nhìn cái này hắc bảo mập mạp, đối phương vô sỉ để cho mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau này không muốn làm cái gì lưu lạc thương nhân, hay cùng ở bên cạnh ta làm việc được rồi. Tạ lão đại nâng đỡ. Những thứ này Tô Thanh nụ cười doanh doanh, mình có thể không phải không nói nghĩa khí long, chỉ là cùng nữ nhân này không có gì nghĩa khí có thể nói. Đừng gọi ta lão đại, gọi ta tam đương gia, đợi bỏ vào trước mặt đại đương gia, ngươi ứng nên biết rõ làm sao mà nói a. Hắc xấu nam tử ý vị thâm trường, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những thứ này Tô Thanh. Biết rõ. Nữ nhân này muốn trộm bảo vật bị nhị đương gia phát hiện, đâm bị thương nhị đương gia sau chạy trốn, trốn sau khi đi lại chạy trở lại giết nhị đương gia, cướp đi bảo vật, hết thảy đều là ta tận mắt nhìn thấy. Những thứ này Tô Thanh giọng không nhanh không chậm, tự thuật ngụy chứng phi thường thanh tích, sau khi nói xong, lại bổ túc một cái nịnh bợ, ở trước mặt đại đương gia, tự nhiên cứ gọi lão đại vì tam đương gia, nhưng lão đại mãi mãi cũng là ta lão đại. Hắc xấu nam tử có chút đắc ý, nhưng giọng hay lại là hơi chút trách cứ, không lại nịnh hót, ta không ăn bộ này. Hắc Tước kiềm đỏ bừng lên, cặp mắt gần như bốc lửa, đầu phát suýt nữa cũng đốt. Nàng muốn còn muốn thế nào đi cứu này cái mập mạp, lúc ấy dưới tình huống đó nàng quả thật không cứu được đối phương. Nhìn nàng đánh chết cũng không nghĩ tới cái này mập mạp nhân phẩm kém đến loại trình độ này, lại trở mặt. Hơn nữa phía sau lộ ra này tấm mặt nhọn, thật là vô sỉ đến làm người ta nôn mửa. Chính mình thật mẹ nó là mắt mù. Khắc Lý Tư, ta muốn đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi. Hắc Tước thanh âm có chút thê lương, trong mắt tràn đầy oán hận. Những thứ này Tô Thanh nhìn đối phương bức kia kinh khủng bộ dạng phục tùng trầm tư, nữ nhân này chẳng nhẽ nhận biết mình cái kia kết bái đệ đệ. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đệ đệ mình làm sao có thể có loại này không nói nghĩa khí bằng hữu, lại ném xuống chính hắn chạy trốn. Chính mình làm như vậy là vì mình đệ đệ được. Ai, vừa nghĩ như thế, những thứ này Tô Thanh cảm giác mình chỉnh lòng tộc cũng thăng hoa. Rất nhanh, bọn họ bị dẫn tới trung tâm thành, ở giữa nhất tòa kia thạch bảo bên trong. Đao Ba tráng hán ngồi ở cao vị, mắt nhìn xuống mấy người. Chính là các nàng giết lão nhị. Đao Ba nhìn bị ngũ hoa đại bàng ba người, không nhịn được cau mày, trong đó cái kia mặt đỏ nữ nhân nhìn thực lực không tệ, nhưng ngoài ra hai cái rõ ràng chỉ là người bình thường thật có thể giết được lão nhị. Hắc xấu nam tử liền vội vàng gật đầu, lão đại, bọn họ vốn là thấy bốn người, có một người hướng ta khai báo đầu đuôi câu chuyện, hắn có thể làm chứng, là cái này nữ tặc giết nhị ca. Mình chỉ còn ở vào trạng thái giận dữ Hắc Tước, đem hắn kêu tới. Đao Ba lúc này gật đầu, để cho đem người kia cũng dẫn tới. Rất nhanh, những thứ này Tô Thanh nên ngang đi vào. Ngươi biết là ai giết lão nhị? Đao Ba kiểm mở miệng hỏi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lẽo. Những thứ này Tô Thanh gật đầu một cái, giọng không hơi dừng lại một chút mở miệng, là tam đương gia làm, mình còn muốn đem chuyện này gài tang vật đến trên đầu chúng ta. Không khí trong đại sảnh lâm vào dài đến một phút yên lặng. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình tình huống cho dao động bối rối. Cuối cùng vẫn là những thứ này Tô Thanh tiếp tục đánh vỡ yên lặng, mình muốn làm lão đại, mình uy hiếp ta để cho ta gọi hắn lão đại, nói lang đầu sẽ chỉ có thể có một cái lão đại, cái kia người chỉ có thể là mình. Hơn nữa liên quan tới hắn đã giết nhị đương gia chuyện này ta có chứng cứ, nhị đương gia bảo vật ngay tại trong lòng ngực của hắn. Tầm mắt mở một cái, những thứ này Tô Thanh trong mắt cơ hồ không có bất kỳ bí mật, hắc xấu nam tử ngực cái hộp gỗ kia hắn tự nhiên cũng phát hiện. Cộng thêm đối phương trước uy hiếp mình giả bộ chứng những lời đó, đại khái tình huống bất luận kẻ nào cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nếu như đoán sai rồi, không thể nào đoán sai, sai sẽ chỉ là nơi này sở hữu nhân, như vậy đem hết thảy các thứ này sửa chữa thì tốt rồi. Những thứ này Tô Thanh nói xong, hắc xấu nam tử trong lòng bàn tay kình phong hướng mình đánh tới, sắc mặt đen đỏ đen hồng, ánh mắt gần như phun lửa, đầu phát suýt nữa bốc cháy. Oán độc cùng phẫn nộ tràn đầy, đều nhanh tràn ra. Vu Hàm ta, ngươi mẹ hắn đi chết đi. Những thứ này Tô Thanh yên lặng nhìn chăm chú cái bàn tay kia hướng mình kiềm đánh tới, ở cách mình còn có hai thốn khoảng đó thời điểm, chủ vị chuyển tới quát to một tiếng. Lao Tam, ngươi là muốn tạo phản sao? Đao Ba kiểm trận tròn đôi mắt, chuyện này không tra rõ trước, ngươi động một cái tay thử một chút. Giờ phút này Đao Ba giống như thùng thuốc súng, nếu quả thật giống như cái này hắc bảo mập mạp nói như vậy, Lao Tam giết Lao Nhị, lang đầu sẽ nội đấu, đây quả thực tiểu là một cái thiên đại trò cười. Mình Đao Ba, sau này làm sao còn ở cùng trước mặt dòng ngẩng đầu? Nam tử cao gầy bàn tay khoảng cách những thứ này Tô Thanh mặt chỉ có một tấc, làm thế nào cũng không thể ra tay như thế. Mình biết rõ nhà mình lão đại tuyệt đối không có đùa, nếu như hắn thật dám động thủ, lão đại nhất định sẽ giết chết mình. Lão đại, chẳng lẽ ngươi liền thả tin tưởng một ngoại nhân nói chuyện, cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi tam đệ ta sao? Hắc xấu nam tử trong lúc bất chợt có chút phẫn nộ, dùng lửa giận che phủ chính mình chỗ dạng, lại bị Đao Ba kiểm cặp kia lạnh ánh mắt của lãnh nhìn lòng nguội lạnh. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đừng quên rồi muốn, này người cũng là ngươi mang đến, mà nếu như ta thật hiểu là ngươi, này người giao cho ngươi xử lý. Được. Cao gầy nam nhân tử đại giống một tiếng, một bộ có lý chẳng sợ bộ dáng, nhưng lão đại câu nói tiếp theo, để cho sắc mặt hắn biến đổi lớn. Nhưng bây giờ đem trên người của ngươi đồ vật lấy ra cho ta. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 138, 138 rời đi. Hắc xấu nam tử đồng tử mặt nhăn co rút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng đem trên người mình đồ vật toàn bộ lấy ra, trong đó có một cái hộp gỗ. Nam tử mặt thẹo từ chủ vị đi xuống, ở những thứ này chung chuyển động, xuất ra cái hộp gỗ kia, đem cái hộp mở ra. Ta cái chìa khóa chuẩn bị mất. Hắc xấu nam tử mặc dù làm ra rất bình tĩnh dáng vẻ, có thể thanh âm nhưng có chút không ngừng được phát run. Đao Ba kiểm lạnh lùng nhìn hắn một cái, bàn tay chợt dùng sức, hộp gỗ chia 5 x 7, lộ ra đồ bên trong. Những thứ này Tô Thanh tò mò chọn qua ánh mắt, nhất thời hết sức thất vọng. Đó lại là một cái lớn cỡ bàn tay người thủy tinh giống như, thuộc về xa xỉ tác phẩm nghệ thuật, đặt ở những thứ này Tô Thanh trong tay không đáng giá một đồng, nhưng ở Lão Sơn Mộ Chi kia thương đội dưới thao tác, bán đấu giá 20.000 kim tệ thiên linh giới. Vật này là ta. Hắc xấu nam tử kiên trì đến cùng tranh cãi, lại bị Đao Ba kiểm lạnh lùng cắt đứt. Vật này là Lão Nhị chính mình giành được. Chuyện này ta biết rõ, thế nào thành đồ vật của ngươi? Hắc xấu nam tử sắc mặt đại biến, không nói hai câu quỳ dưới đất. Lão đại, ta sai lầm rồi, ta không phải thứ gì. Hắc xấu nam tử ba trưởng không khách khí chút nào lạc ở trên mặt mình, rất nhanh đánh sưng vụ. Ngẩng đầu gian, ánh mắt vô ý thức liếc về phía những thứ này Tô Thanh, oán hận gần như ngưng tụ thành thực chất mũi tên nhọn, đến cho những thứ này Tô Thanh ra mặt cạo cạo giải thích. Ngươi thật để cho ta thất vọng. Đao Ba kiểm thanh âm lạnh lùng lại có chút cao cao tại thượng, muốn không phải chuyện này chuyển ra sẽ tổn hại lao tử mặt mũi, lao tử một ba trưởng đập chết ngươi. Mình lo lắng nếu như lão tam hôm nay chết, bên ngoài người nhất định sẽ đoán được cái gì, cho nên lão tam không thể chết được, ít nhất hôm nay không thể chết được, nhưng cần phải uy hiếp vẫn còn cần. Nếu như ngươi lần sau còn nữa không nên có ý tưởng, làm không nên làm việc, lão tử lột ngươi ra, này mấy người ngươi mang đi xử lý xuống, tin tức quyết không chuẩn để lộ ra ngoài. Phải là, tạ tạ lão đại, tạ tạ lão đại. Hắc xấu nam tử điên cuồng dập đầu xuống đất, lúc ngẩng đầu trên mặt nụ cười giữ tận đã có mấy phút bệnh hoạn, mình đã đem những thứ này Tô Thanh hận đến tận xương thủy, cho nên mình muốn giết chết Khắc Lý Tư. Những thứ này Tô Thanh thở dài, người tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy không nói quý củ. Tiểu tử, ngươi mẹ nó cho ta. Hắc xấu nam tử tiến lên một ba trưởng quất về phía những thứ này Tô Thanh. Ầm. Trong đại sảnh đầy trời huyết vụ, những thứ này Tô Thanh chậm rãi thu hồi quả đấm, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía chủ vị, cùng Đao Ba kiểm kia sợ hãi mắt đối mắt. Là ta lang đầu sẽ có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội đại nhân, không biết các hạ xuống đây tự nơi nào. Trong lòng Đao Ba kiểm một bên thầm mắng Hắc xấu nam tử là thằng ngu, một bên trên mặt rất miễn cưỡng sắp xếp nụ cười, bắt đầu hạ thấp tư thái. Đối phương có thể một quyền đánh bể Hắc xấu nam tử, như vậy một quyền đánh bể mình cũng tuyệt không tốn nhiều khí lực gì, lần này tuyệt đối là đá trúng thiết bản rồi muốn. Những thứ này Tô Thanh chậm rãi đi tới chủ vị mặt, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống, ta ở đâu là cái gì đại nhân, chỉ là một lưu lạc thương nhân mà thôi, là một điểm nhỏ bản sinh ý, còn phải hy vọng lang đầu sẽ đại đường ra chiếu cố một chút. Thanh âm chậm rãi, cơ hồ là từng chữ từ trong miệng văng ra, rõ ràng đưa vào Đao Ba kiểm trong tai. Được rồi không dám. Đao Ba kiểm ra mặt co rúm, sợ không rõ ràng đối phương là cái gì bộ sách võ thuật, chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng. Chúng ta lang đầu sẽ vừa vặn muốn thu mua một ít gì đó, không biết đại nhân bán cái gì đó. Những thứ này Tô Thanh dưới hắc bảo ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhắc tới cái này vậy coi như nhiều. Ta bán là các ngươi mệnh, không biết rõ đại đương gia cảm giác mình mệnh trị giá bao nhiêu tiền. Nguyên lai là gõ chính mình trúc giang, đại đương gia có chút cắn răng, bọn họ lang đầu sẽ nhưng cũng không phú dụ, dù sao yêu cầu dưỡng nhiều như vậy huynh đệ, 20.000 kim tệ như thế nào đây? Lang đầu sẽ kim tệ chứa đựng chỉ có nhiều như vậy, đáng tiền vật kiện cũng có một chút, nhưng những thứ đó không tốt biến hiện, mình phỏng chừng trước mặt này người cũng sẽ không muốn. Những thứ này Tô Thanh không nói gì, tầm mắt quyết tán, quan sát một phen sau, lúc này mới lên tiếng, có thể. Toàn này đất trong thành đáng tiền nhưng là chỉ có kia 20.000 kim tệ, những thứ này Tô Thanh liền lòng từ bi nhận. 20.000 kim tệ bán đi một cái mạng, đây là những thứ này Tô Thanh ít có làm qua làm ăn lỗ vốn. Dù sao tánh mạng là vô giá, kim tệ làm sao có thể mua được. Đem kim tệ trang xa, do bốn con ngựa kéo xe. Những thứ này Tô Thanh kiểm tra một chút số lượng, hài lòng gật đầu sau đó, lại có chút ngượng ngùng, còn để cho ngài đưa ta một chiếc xe ngựa, cái này thật là quá ấy nấy, bằng không ta bất nữa đến bán ngài ít đồ. Đao Ba kiểm tra mặt nhất chịu, thần sắc cứng ngắc từ chối, không được, chúng ta thật sự là túi tiền giống tuyết. Những thứ này Tô Thanh đối với lần này thâm biểu tiếc nuối, đem mình mấy cái sọt cũng giả bộ lên xe ngựa sau đó, chạy xe ngựa tiếp tục đi tới. Quả nhiên, cái thế giới này bá tánh hoàn thị nhiệt tình, nhìn chính mình đi đường khổ cực, lại nguyện ý đưa xe ngựa xe. Chứa đầy kim tệ xe ngựa chạy băng băng ở trên vùng hoang dã, những thứ này Tô Thanh đắc ý, lại cảm giác mình thật giống như quên cái gì đó. Mà trong đại sảnh, nữ tặc ba người như cũ bị trói, đợi hồi lâu, cũng không thấy cái kia hắc bảo mập mạp trở lại. Vốn là hắc tức cũng kinh ngạc với cái này hắc bảo mập mạp thực lực mạnh, khẩn tiếp lấy tiểu thị mong đợi đối phương có thể cứu chính mình, sau đó đối với chính mình trước lại hướng khắc Lý Tư nổi giận mà cảm thấy xấu hổ, lại sau đó nhìn đối phương bắt chẹt kim tệ, đi lấy kim tệ, lại sau đó tiểu thị một đi không trở lại. Một mực chờ đến Đao Ba kiểm đi trở về, sắc mặt tâm trầm, xanh mét. Lang đầu sẽ lần này là chân nguyên tức tổn thương nặng nề, nhị đương ra chết, tam đương ra chết, của cải cũng bị người móc cái kiệt định, lần này cùng mấy cái khác đội liên hiệp cấp tự long lĩnh kế hoạch phải nhất định lập tức thực hành, nếu hắn không là cửa liền thật hất không sôi rồi muốn. Ánh mắt hạ xuống, chú ý tới trong đại sảnh còn có ba người. Ba tên này làm sao còn ở chỗ này, cái kia người tại sao không đem ba tên này mang đi? Chẳng lẽ nói bọn họ không phải một nhóm? Thâm tư chăn trở, có chút phức tạp. Có khả năng có hai loại, bằng không bọn họ và cái kia hắc bảo mập mạp liền không phải đồng thời. Bằng không tiểu thị cái kia hắc bảo mập mạp đem bọn họ cố ý lưu hạ, chờ đến chính mình đối với bọn họ động thử sau đó trở lại gõ chính mình một thủ bút trúc giang. Lấy cái kia mập mạp nhân phẩm đến xem, khả năng này rất lớn. Lúc này Đao Ba kiểm có thể không muốn lại đi đánh cược. Giơ tay chém xuống, thiên liên vỡ nát. Cút đi. Mình lạnh lùng đối ba người mở miệng, xoay người trở lại trên chủ vị. Hắc tước mới vừa khôi phục tự do, không nói hai câu, lập tức đi ngay. Mà vậy đối với nam nữ chố mắt nhìn nhau hồi lâu, cũng liền bận rộn bước nhanh đuổi theo. Hai người bọn họ chuẩn bị về nhà thu dọn đồ đạc, tòa thành này bọn họ là tuyệt đối không thể ở. Hai người quyết định rời đến tiểu căn cứ khu sống qua ngày. Những thứ này Tô Thanh nếu như biết rõ, nhất định sẽ cảm giác mình toát hợp thành nhất đội người hữu duyên, công đứ vô lượng. Chỉ bất quá giờ phút này, những thứ này Tô Thanh cũng không biết rõ những thứ này tinh linh, ngược lại chính diện hướng về phía trong hoang dã thường thấy nhất tình huống, có người cản đường cướp bóc. Lúc trước mình chỉ là gánh đòn đánh, một người một mình đi bộ, Lưu Lạc Thương nhân nói như vậy sẽ không có người cướp, bởi vì nếu không giành được thứ tốt gì, hơn nữa dám đến hoang dã Lưu Lạc Thương trên người một loại cũng có chút bản lĩnh, thuộc về cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là chạy xe ngựa người cũng không giống nhau, nhìn một cái tiểu thị dê béo gặp dê béo không cướp, vậy cùng đầu bếp không làm cơm khác nhau ở chỗ nào? Mười mấy hai mươi vạm vỡ đại hán, phân biệt từ mấy khối cự thạch sau nhảy ra, tay cầm côn gỗ, gậy gỗ đợi vũ khí, hướng xe ngựa vào tới. Những thứ này Tô Thanh thấy vậy, trong mắt hơi híp, trong tay roi ngựa như thế, bốn con ngựa trong nháy mắt ra tốc, đem ngay phía trước mấy cái đại hán trực tiếp đụng bay ra ngoài, nhanh chóng giết ra khỏi chúng đây. Lang đầu sẽ tỏa kia đất thành, thủ thành môn nhân trùng, linh đầu cái kia tinh thần tựa hồ có hơi vẻ bại. Đầu thế nào? Thế nào như vậy không tinh thần? Bên cạnh có tiểu đệ quan tâm hỏi. Không việc gì. Tiểu thị lần trước bị cái kia hắc bảo mập mạp vỗ một cái sau, luôn cảm giác bả vai có chút đau, cái kia tôn tử không phải là hạ hắc thủ chứ? Lĩnh đầu người này lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác một cổ cự lực từ trên bả vai đánh tới. Sau một khắc, đầy trời huyết vụ nổ tung. Đó là những thứ này Tô Thanh Phong ở trên vai hắn một luồng đấu khí, rốt cuộc đột phá phong ấn. Mà cái kia người dẫn đầu sau lưng, vốn là còn vẻ mặt quan tâm tiểu đệ, bị đầy trời huyết vụ dính cái toàn thân, lúc này sắc mặt đờ đẫn, trong đầu chỉ có người dẫn đầu câu kia, cái kia tôn tử không phải là đối với ta hạ hắc thủ chứ? Này hắc thủ cũng quá đáng sợ đi. Sau này chính mình đãi nhân tiếp vật vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Tiểu đệ trong đầu dâng lên hiểu ra, cái thế giới này quá đáng sợ. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, O. Chương 139, 143 cái nguyện vọng cùng Kim Ngư. Chạy xe ngựa, những thứ này Tô Thanh ở trên vùng hoang dã một đường bay nhanh, đụng phải qua mấy lần ăn cướp, nhưng hắn ỷ vào xe ngựa chạy thật nhanh, sông ngang đánh thẳng, những thứ kia ăn cướp không có một đuổi kịp mình. Đương nhiên nếu như đổi kịp lời nói, tiểu thị một cái khác kết quả. Mà dọc theo con đường này, mình cũng không phải chỉ đơn thuần đi đường, gặp đại hình căn cứ cũng sẽ đi vào làm ăn, dù sao mặc dù tha thưởng tiền còn bắt chẹt vơ vét tài sản, nhưng nói cho cùng còn chỉ là một lưu lạc thương nhân. Mang đến hàng hóa phiến bán đi một ít, lại kiếm mấy cái ngân tệ, mặc dù như vậy kiếm tiền rất khổ cực, nhưng tiền này cầm ở trong tay thực tế. Cùng thời điểm đang đánh dò hoang dã thành trì căn cứ giải rác, càng đến gần duyên hải phương hướng, căn cứ càng nhiều, toàn bộ hoang dã căn cứ ước chừng có 20 đến 30. Hơn nữa càng đến gần duyên hải phương hướng, hoang dã cũng sẽ không giống như vậy vắng lặng, những thứ này Tô Thanh vừa mới trải qua một cái căn cứ, thành trì nhìn đã giống như một chút dáng vẻ. Bất quá toàn thể mà nói hay lại là tạm được, dù sao ngươi làm sao có thể hy vọng nào một đám khắp nơi cướp người khác tiền tài ra hỏa có thể kiến tạo ra một tòa gia dáng thành. Những thứ này Tô Thanh xa nhìn phương xa, mình đã chạy gần phân nửa đường, phòng trừng lại đi 2-3 ngày là có thể thấy biển hơi, thật là mong đợi cái này thế giới hải nha. Sóng biển lăn lộn, thủy triều rung động, một 15-16 tuổi thiếu nữ ngồi ở bên bờ biển một hàng trên đá ngầm, nhìn xa xa, kia ánh mặt trời rơi nước biển bên trên, chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ quang, đẹp không thể tả. Loại cảnh tượng này, nữ hài đã không phải lần thứ nhất thấy, nhưng mỗi một lần cũng sẽ vì thế mê muội. Nữ hài màu da có chênh lệch chút ít đen, tựa hồ là bởi vì thường sinh hoạt tại bờ biển. Mã Toa. Xa xa truyền đến tiếng kêu, là mẫu thân mình đang kêu gọi chính mình, nhìn thời giờ hẳn là đến ăn cơm trưa thời điểm. Nữ hài từ trên đá ngầm nhảy xuống, hướng xa xa tòa kia thạch bảo chạy đi. Nhưng đi chưa được hai bước, bên hai nàng đột nhiên nghe được thanh âm, "Mã Toa, mau cứu ta." Thanh âm thanh thúy, phản phất là cái tiểu hài tử. Mã Toa dừng bước, mờ mịt nhìn một chút bốn phía, cũng không có bất kỳ người nào, chớ đừng nói chi là tiểu hài tử. "Ta ở chỗ này." Thanh âm tiếp tục truyền tới, lộ ra lo lắng như vậy. Mã Toa cẩn thận men theo thanh âm đi tới, mạn mạn nhích tới gần bờ biển, phát hiện một cái bị vây ở một cái nhanh muốn khô cạn vũng nước chung cá. Cá trường mãn liêu đẹp mắt kim sắc biến vậy, dưới ánh mặt trời là như vậy mỹ lệ, phản xạ ra chói mắt quang, trên người lại còn có điều này màu xanh đậm vòng cổ, hiện phải là như vậy cùng người khác bất đồng. Bất quá bây giờ cá rõ ràng hết sức yếu ớt, miệng khó khăn khẽ trương khẽ hợp, lại phát ra nhân loại thanh âm, "Mã Toa, mau cứu ta." "Trời ạ." Nữ hài che miệng, trong mắt lộ ra không tưởng tượng nổi quang. Một cái ngư lại biết nói chuyện. "Mau cứu ta. Ta có thể thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng." Con cá này nói ra 10 phần kinh điển lời nói, nhưng Mã Toa cũng không tin tưởng. Nếu quả thật có thể thực hiện nguyện vọng, kia con cá này tại sao không chính mình chạy đi? Bây giờ ta cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng không nên cắn ta. 15-16 tuổi nữ hải, chính là ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, không có trải qua ô nhiễm, tâm tư đơn thuần. Bàn tay nâng lên cái kia cá, chạy đến bờ biển, đem nó bỏ vào trong nước. Cá nhỏ lấy được nước, lập tức vui sướng đứng lên, bơi mấy vòng sau, chạy về nữ hải bên người, mời nói ra ngươi nguyện vọng. "Ta không có gì nguyện vọng, ngươi nhanh lên một chút trở lại xanh thẳm biển khơi đi đi." Mã Toa cười con mắt của rồi muốn, khoát tay một cái, chạy chậm rời đi. Kim Ngư cũng chưa đi, yên lặng chờ đợi, nó tin tưởng cô gái kia còn sẽ trở về, bởi vì nó ngư đầu hạ vòng cổ dây chuyền đang sáng lên. Trở lại thạch bảo, cha mẹ của nàng đang ngồi ở trước bàn ăn đợi nàng. "Tại sao trở về trễ như vậy?" Mẫu thân có chút trách cứ, một bên La Bá Đặc vốn là đang chuyên tâm nhìn trong tay thư, này thời điểm buông xuống, nhìn mình dễ thương nữ nhi. Mã Toa vẻ mặt tung tăng, không kịp chờ đợi đem mình vừa mới gặp phải chuyện ly kỳ nói ra. "Không thể nói dối nha. Loại chuyện này, mẫu thân làm sao có thể tin tưởng, chỉ coi là chính mình nữ nhi biên tạo cố sự." La Bá Đặc cũng ở một bên cười trêu ghẹo, "Ngươi không phải rất thích em gái họ món đó vậy sao? Tại sao không ước nguyện muốn một món giống vậy?" Thấy cha mẹ cũng không tin tưởng chính mình lời nói, Mã Toa tức giận, quyết định chờ một chút đi tìm cái kia Kim Ngư, chứng minh chính mình không có nói láo. Ăn cơm trưa, Mã Toa thúc thúc đến tìm nàng phụ thân nói chuyện, mẫu thân thu thập chén dĩa. Mã Toa thừa cơ hội này, ở vốn nên ngủ trưa thời gian len lén chạy đi ra ngoài. Tiểu chạy tới bờ biển, chạy tới phóng sinh Kim Ngư địa phương, nơi đó đã trống rỗng. Mã Toa trong nháy mắt lòng tràn đầy thất vọng, Kim Ngư quả nhiên chạy mất. "Ngươi là đang tìm ta sao?" Đột nhiên, biển diện tượng toát ra một cái vàng óng ánh ngư đầu, một đôi tròn vo con mắt nhìn chằm chằm nàng. "Thì ra ngươi ở nơi này." Mã Toa kinh hỉ, "Ngươi có thể cùng ta đi thấy ta cha mụ mụ ấy ư? Bọn họ không tin tưởng ngư biết nói chuyện, ta hy vọng ngươi có thể chứng minh ta cũng không hề nói dối." Kim Ngư lắc đầu một cái, "Ta không thể rời đi nước." Mã Toa thoáng qua lại vừa là thất vọng, túi đầu, đột nhiên nghĩ đến chính mình phụ thân nói chuyện, lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ lấp lánh, "Vậy ngươi có thể cho ta một cái cùng ta em gái họ như thế đẹp đẽ vậy sao?" Mặc dù không thế nào tin tưởng một con cá có thể thực hiện nàng nguyện vọng, nhưng thử một lần lại không có gì. "Dĩ nhiên có thể, đây là ngươi nguyện vọng thứ nhất sao?" Kim Ngư cười, nụ cười tựa hồ không phải như vậy thân thiện. Ngư đầu hạ vòng cổ dây truyền thoáng qua màu xanh đậm vàng, không trung, một món đẹp đẽ váy rơi xuống Mã Toa trong tay. Thiếu con mắt của nữ tử trợn to, xoa xoa, không dám tin tưởng đây là thật. "Như vậy, ngươi nguyện vọng thứ hai là cái gì chứ?" Kim Ngư mở miệng lần nữa, hỏi thiếu nữ nguyện vọng thứ hai. "Ta phải suy nghĩ một chút. Chính mình hai cái nguyện vọng có thể bị thực hiện." Khi nhìn thấy Kim Ngư năng lực sau, nàng đối có thể thực hiện nguyện vọng một điểm này không hoài nghi nữa, trở nên keo kiệt đứng lên. Mà đang ở thiếu nữ quấn quýt ưng thuận nguyện vọng gì thời điểm, nhà nàng trong thạch bảo chính phát sinh một trận cãi vã. "Không được." La Ba Đặc chợt vỗ bàn một cái, đứng lên lớn tiếng mở miệng, "Chuyện này ta không đồng ý." Mình sắc mặt rất khó nhìn mình chằm chằm đệ đệ, giọng nghiêm túc kiên quyết. Tiểu La Ba Đặc rất không minh bạch, không biết mình ca ca là cái gì phản ứng lớn như vậy. "Tại sao? Ngươi đi cấp địa phương nào đều có thể, thì là không thể đi Cự Long Lĩnh, gần đây phát sinh một ít chuyện, chẳng lẽ ngươi còn không nhận được tin tức?" "Nguyên lai là cái này." Tiểu La Ba Đặc phản ứng qua lại, không có vấn đề mở miệng. "Ca ca ngươi không cần lo lắng cái này, Cự Long Lĩnh là rất cường đại, nhưng chúng ta lại không phải ngu đến mức cùng bọn họ khai chiến. Chỉ là giống như trước đây cướp bóc mấy cái thôn trấn mà thôi, chẳng lẽ Cự Long Lĩnh cái kia lĩnh chủ còn có thể vì vậy đối với chúng ta hoang dã mở ra tấn công? Thật phát khởi tấn công, chẳng lẽ mình còn có thể chiếm lĩnh chúng ta mảnh này hoang dã? Mảnh này không có một mảng cỏ, tài nguyên cằn cỗi, dân cư còn không ít địa phương, bất kỳ quốc gia lãnh địa cũng sẽ không có hứng thú." Tiểu La Ba Đặc rất tự tin, đồng thời mình cũng đúng Cự Long Lĩnh phú tài thấy thèm đã lâu. Chương 140 tham lam. "Ngươi không nên bị những tên kia lừa gạt, cũng không cần bị lợi ích trước mắt đả động, các ngươi căn bản không biết kia Long tộc." La Ba Đặc rất nghiêm túc, "Cự Long Lĩnh cùng lấy trước kia nhiều chút mặc cho các ngươi cướp bóc quốc gia bất đồng, nó rất đáng sợ. Ta xem ca ca ngươi là bị kia Long tộc cho làm sợ, nơi này là hoang dã, chúng ta đoạt mình sau đó trực tiếp ẩn nút, chẳng lẽ mình còn có thể tìm khắp toàn bộ hoang dã tới tìm chúng ta hay sao?" Tiểu La Ba Đặc còn chưa để ý, khoát tay một cái, "Được rồi, ca ca lần này ta vốn là cũng là muốn mời ngươi cùng đi, nhưng bây giờ ngươi bộ dáng này, hay là thôi đi." Tiểu La Ba Đặc sau khi nói xong trực tiếp rời đi, để lại vẻ mặt buồn thiu La Ba Đặc. Đệ đệ mình không cùng kia Long tộc chạm qua mặt, không rõ ràng này Long tộc cái dạng sự tình gì cũng có thể làm đi ra, chính mình có lẽ cũng nên cân nhắc đệ đệ mình tiền chuộc rồi muốn. Cũng không biết rõ thời gian dài như vậy trôi qua, kia điều Cự Long có hay không tăng giá. Ta nghĩ muốn rất nhiều quần áo xinh đẹp, không đúng, ta muốn một món châu báu, không, ta muốn rất nhiều châu báu. Ý tưởng của Mã Toa không ngừng biến đổi, cả khuôn mặt cũng tiêu kết thành một đoàn, lại không ý thức được, ở ý tưởng của nàng trở nên càng ngày càng tham lam thời điểm, một chút xíu không nhìn thấy lục sắc khói mù, chính chậm rãi tràn vào ngư đầu hạ vòng cổ dây chuyền bên trong. Đây là tham lam, bất luận kẻ nào đều có tham lam. Mà vòng cổ bị khói mù bồi bổ, trở nên càng sáng chói sáng ngời. Thiếu nữ phân vân chính mình nguyện vọng thứ hai, cuối cùng nàng làm ra quyết định, ta nghĩ muốn một cái nhà hoa lệ lâu đài. Kim Ngư khẽ mỉm cười, ngài nguyện vọng đã thực hiện. Thật là tham lam người, nguyện vọng thứ nhất vẫn chỉ là đẹp đẽ váy, nguyện vọng thứ hai biến thành hoa lệ lâu đài. Mà nghe được Kim Ngư lời nói, thiếu nữ nhìn về phía xa xa, nhà mình thạch bảo quả nhiên trở nên hoa lệ dị thường. Cái thứ ba nguyện vọng, ta phải suy tính một chút. Mã Toa nói xong, hướng nhà mình lâu đài chạy đi, đi tới lâu đài trước, phát hiện mình cha mẹ cũng đứng ở bên ngoài, mang trên mặt kinh ngạc cùng bất an biểu tình. Nhà mình chỗ ở thế nào biến thành bộ dáng này? Cha mụ mụ. Mã Toa chạy trở lại, đem sự tình tự thuật một lần, đồng thời khoe khoang đến trên người mình tiểu váy. Mà nghe xong nữ nhi kể, La Bá Đặc hai vợ chồng này thời điểm không thể không tin tưởng. Chính mình nữ nhi hẳn là có kỳ ngộ, tương tự truyền thuyết ở đại lục trên thường thường xuất hiện. Có người trợ giúp một tên ăn mày, kết quả kia vì đó cái là một vị vô cùng không phải huy hoàng ma pháp sư. Có người cứu trợ một cái nhỏ chó, kết quả con chó nhỏ lớn lên sau đó, nguyên lai là một long tộc huyền. Có người trong sơn động phát hiện chết đi người hài cốt, kết quả kia là một vị cường đại kỵ sĩ, đối phương di sản bị người kia thừa kế. Tương tự kỳ ngộ rất nhiều nơi cũng lúc đó có phát sinh, chỉ bất quá chính mình nữ nhi đụng phải thật giống như đặc biệt kỳ. Biết nói chuyện Kim Ngư, có thể thực hiện nguyện vọng, chẳng nhẽ kia là ma quỷ hóa thân sao? Mã Toa mẫu thân là một vị thành kính giáo đình tín đồ, nghĩ tới giáo đình trong truyền thuyết được một ít đáng sợ cố sự. Ma quỷ biết dùng thực hiện người khác nguyện vọng phương thức, để cho người kia trụy lạc. Không nên nói bậy, trên thế giới không có thần mình cũng không có ma quỷ. Tương đối mà nói, La Bá Đặc đối những thứ này khịt mũi coi thường, mình càng muốn tin tưởng chính mình nữ nhi đụng phải một cái thần kỳ ngư. Chỉ bất quá hắn cũng cảm thấy con cá này chưa chắc có cái gì tốt tâm tư. Nữ nhi, chờ một chút ngươi dẫn ta đi thấy con cá kia. Được. Mã Toa cao hứng gật đầu. Cha mẹ mình rốt cuộc tin mình nói, nàng quyết định đem một cái nguyện vọng cuối cùng giao cho mình cha mẹ, như vậy mới có thể để cho cha mụ mụ rất vui vẻ đi. Mã Toa mang theo cha mẹ đi tới bờ biển, cũng không có thấy con cá kia, lớn tiếng kêu sau đó, nghe được xa viễn hải đang lên tới thanh âm, ta không muốn gặp những nhân loại khác, hơn nữa ta cũng chỉ thực hiện ngươi nguyện vọng, nếu như ngươi muốn thực hiện cái thứ ba nguyện vọng lời nói, kia liền một người tới nơi này. Mã Toa thoáng cái liền nghe ra đó là Kim Ngư thanh âm. Cái thanh âm này, La Bá Đặc cũng nghe được, lúc này càng phát ra chắc chắn, con cá này tuyệt đối không có đánh cái gì tốt tính toán. Nghĩ tới đây, mình lập tức đối bên người nữ nhi nhắc nhở, sau này không cho phép ngươi gặp lại con cá này. Mình vừa nhìn về phía cái kia váy, cái quần này cũng cho ta vứt bỏ. Mình còn quyết định phải đem tòa kia hoa lệ lâu đài hủy đi. Từ đem chính mình nữ nhi cùng lão bà thứ lôi sau khi trở về, La Bá Đặc trở nên bộ phát thật cẩn thận, đặc biệt rời đến đệ đệ mình phát triển hoang dã, đi tới bờ biển an ổn độ nhật. Vì tiểu thị không để cho mình lão bà nữ nhi lại bị một lần tổn thương. Mẫu thân ở một bên gật đầu, mặc dù vợ chồng bọn họ cái nhìn có chút không giống, nhưng là quan điểm rất nhất trí. Con cá này không bình thường, không có thể làm cho mình nữ nhi đến xúc con cá rồi muốn. Cha mẹ đồng thời nghiêm túc như vậy đối với chính mình giao phó một chuyện, Mã Toa bị hù dọa, ngơ ngác gật đầu, mà chờ đến phản ứng qua lại sau đó, trong lòng dâng lên mấy phút thiếu nữ tiểu phản định. Tại sao không để cho chính mình tiếp xúc con cá này, còn làm cho mình đem váy vứt bỏ? Mặc dù vẫn luôn rất nghe cha mẹ mình lời nói Mã Toa ngoan ngoãn làm theo, nhưng trong lòng để lại một cái mục nhỏ. Loại tình huống này giống như nữ hải len lén giao rồi muốn một người bạn trai, mà này người bạn trai chẳng những không muốn thấy nữ hải cha mẹ, còn cấu kết nữ hải để cho nữ hải với chính mình cùng rời đi. Cha mẹ biết rõ sau đó, đem hai người cưỡng ép chia rẽ, mà lúc này đây nữ hải không dám trực tiếp phản kháng cha mẹ, có không muốn chia tay, chỉ có thể yên lặng chờ đợi đi tìm bạn trai cơ hội. Bên kia những thứ này Tô Thanh rốt cuộc chạy xe ngựa đi tới bờ biển. Trước mặt bãi cát không bằng hắn tưởng tượng chung đẹp đẽ, phía trên trải rộng dày đặc đá vụn, nhưng xa xa lăn lộn sóng biển, như cũng làm cho người ta khó mà diễn tả bằng lời cảm giác chấn động. Những thứ này Tô Thanh mị lên con mắt nhìn chăm chú, chờ đến nã hạ hoang dã, có thể ở bên bờ biển xây vài tòa thành, mở ra phát đại dương tài nguyên. Khách du lịch cũng có thể cân nhắc phát triển một chút, bất quá lấy trước mắt lãnh địa tình huống phát triển, sẽ không có người nào bây giờ liền cân nhắc du lịch. Nhìn một hồi biển, những thứ này Tô Thanh thu hồi ánh mắt, mình tiếp theo cần phải cân nhắc là mình mang đến những hàng hóa kia ứng làm như thế nào bán đi. Mang về lời nói, tựa hồ không cần như thế, mà trực tiếp vứt bỏ lại quá lãng phí, chỉ có thể nghĩ biện pháp bán rồi. Những thứ này Tô Thanh suy nghĩ, đột nhiên ghé mắt, nhìn về phía xa xa, nơi đó có một đạo bóng người, đang ở hướng đi tới bên này. Tiểu La Ba đặc rời đi chính mình ca ca lâu đài, chuẩn bị trở về mình bàn. Mình chỗ ở cách hắn ca ca cũng không phải quá xa, cũng tương tự ở bờ biển, là một tòa xây coi như không tệ thành nhỏ. Nơi đó là địa bàn của hắn cùng thế lực, cũng là hắn của cải. Hải Quỷ Bang, ở trên vùng hoang dã cũng có danh hiệu thế lực, nếu không những tên kia thương lượng cấp cự long lĩnh cũng sẽ không kêu lên mình. Cái kia hơn 300 cái huynh đệ, trong ngày thường bắt cá, tới nên động thử sau đó, thì trở thành từng cái giết người không chớp mắt đạo phỉ. Thường thường sẽ tới ngựa chạy như điên nửa tháng, đi một ít quốc gia biên cảnh thôn trấn cướp bóc, mỗi một lần cũng có không nhỏ thu hoạch. Mà lần này cự long lĩnh chuyến đi, mình tin tưởng cũng sẽ như lúc trước như thế thuận lợi. Mà bây giờ, mình trở về thành trên đường, lại bị một cái đen mập mạp ngăn cản đường. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 141 dẫn long vào thành. Những thứ này Tô Thanh đem cái sọt hướng trên đất để xuống một cái, vén lên phía trên không, lộ ra trong cái sọt bảy la liệt hàng hóa. Đại bao mùi ăn, đường xương, mì sợi, đồ gia vị. Muốn mua đồ sao? Mong đợi ánh mắt nhìn về phía người trước mặt. Tiểu La Ba Đặc không nhịn được cau mày, người bị người ngăn lại đường đi có chút không vui, cùng thời điểm có chút hảo kỳ, một cái lưu lạc thương nhân lại có thể đi tới nơi này, thật là hiếm thấy. Mình nhìn về phía mấy cái sọt, mì sợi mình không nhận biết, nhưng đường xương, mùi ăn, gia vị hắn vẫn nhìn ra được. Từng cái túi lớn có ích từng cái túi giấy. Giấy loại vật này, từ Cự Long Lĩnh sản xuất ra sau đó hướng ra phía ngoài phá giá, bởi vì hàng tốt giá rẻ, bán được 10 phần hưng hỏa. Không cần. Mình mở miệng cự tuyệt, chuẩn bị rời đi, nhưng đi mấy bước lại đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía đã vẻ mặt như đưa đám chính ở thu dọn đồ đạc những thứ này Tô Thành, chờ một chút, ngươi thu dọn đồ đạc cùng ta đi, chỗ của ta có thể có người muốn mua đồ vật của ngươi. Những thứ này mình quả thật không cần, nhưng là mình dưới tay những thứ kia huynh đệ chưa chắc không muốn mua, dù sao những cuộc sống này nhu phẩm cần thiết vẫn đủ khan hiếm. Những thứ này Tô Thành lập tức chuyển như đưa đám vì mừng rỡ, gật đầu một cái, đem đồ vật giả bộ lên xe ngựa, đi theo Tiểu La Bá Đặc cùng rời đi. Hải Quỳ Thành. Tòa thành này cùng những thứ này Tô Thành dọc theo đường đi bản thân nhìn thấy còn lại thành có chút bất động, bởi vì tòa thành này có tên, đồng thời tòa thành này tường rào là thạch đầu xây, cao gần 4 thước, có chút thành trì bộ dáng. Hai cánh cửa thành mở ra đến, thấy 4 người đứng ở hai bên, nhìn cả lơ phất phơ, nhưng tinh khí thần cũng rất tốt. Thấy Tiểu La Bá Đặc, lập tức từng cái đứng thẳng tắp. "Lão đại." Có người cợt nhả kêu một câu, bị Tiểu La Bá Đặc một cước đá vào trên ông, có chút chính kinh dáng vẻ, nếu như ở trước mặt người ngoài cho lão tử bị mất mặt, lão tử lột người ra. Tức giận mắng một câu, Tiểu La Bá Đặc mang theo những thứ này Tô Thành đi vào trong thành. Trong thành nhà ở cùng còn lại thành kém không nhiều lắm, đơn giản bằng gỗ kết cấu, bất quá nhà trước cửa cũng treo một ít cá khô. Thời gian thoạt nhìn là so với những địa phương khác quá khá hơn một chút, nghĩ đến cũng hẳn tương đối có tiền đi. Ngai đạo thượng nhân lưu phần lớn đều là già yếu người đàn bà, rất ít có đàn ông cường tráng, nửa đại tiểu tử đều không mấy cái, nghe đi ngang qua mấy người nói chuyện, tựa hồ là đi bờ biển bắt cá rồi muốn. Người nghĩ bán thứ gì, ở nơi này lấy lòng rồi muốn. Tiểu La Bá Đặc nói xong, liền vội vã rời đi, nếu muốn đi cấp Cự Long Lĩnh, vậy sẽ phải chuẩn bị sớm. Nhân thủ, binh khí, ngựa, trên đường ăn lương thực, những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Những thứ này Tô Thanh bị giữ lại hạ, chạy xe ngựa mình hấp dẫn không ít người chú ý. Từng cái hảo xem náo nhiệt đại thím tiểu tức phụ tiếp cận rồi muốn qua lại, có chút hăng hái nhìn những thứ này, Tô Thanh từ trên xe ngựa rời xuống mấy cái sọt. Đem phía trên miếng vải đen vén lên, lộ ra bên trong hàng hóa, vây xem người mới phản ứng qua lại, nguyên lai là lưu lạc thương nhân. Nghề nghiệp này ở các nàng mảnh địa phương này thật hiếm thấy, rất ít có lưu lạc thương nhân có thể đi tới đây, các nàng một loại giao dịch một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, đều là do đặc biệt đội ngũ đi chỗ xa địa phương mua, phiền toái không nói, giá cả còn không tiện nghi. "Tiểu tử, ngươi này đường xương bao nhiêu tiền?" Một cái đại mụ hỏi tới đường xương giá tiền. 10 tiền đồng một bọc, một hơi thở mua 10 người bao còn đưa ngươi một bọc, muối ăn, gia vị cũng giống như vậy giá tiền, nếu như mua 20 bao lời nói tặng mì sợi một hàng. Những thứ này Tô Thanh nhiệt tình chào mời làm ăn. Tiêu phí tràn đầy 1000 tiền đồng, tặng tiểu món đồ chơi một cái. Những thứ này Tô Thanh từ trong cái sọt xuất ra một ít món đồ chơi, do một đầu cùng kim loại chế tác, có là người cùng động vật búp bê, có cao cấp một chút, véo động phát điều có thể chính mình động. Phía trên ở nổi bật địa phương đóng dấu đến Cự Long xuất phẩm. Cự Long linh thương đội cũng không phải chỉ bán pha lê, hàng tốt giá rẻ tờ giấy cùng thư tịch, món đồ chơi, đồng phục, giấy, binh khí. Đọc rất nhiều sách, trước mắt Cự Long ở toàn bộ Tây Bắc Trư Quốc đều là 10 phần nổi danh nhãn hiệu, hơn nữa thật sự bán một số thứ, phần lớn cũng 10 phần chi đắt tiền. Đi là xa xỉ phẩm lộ tuyến, Cự Long lĩnh bán ra cái gì cũng các vị bị những quý phụ đó mọi người ủng hộ. Đương nhiên, những thứ này Tô Thanh đem ra những thứ này tinh linh tiểu món đồ chơi, đều là bị loại bỏ một ít tàn thứ phẩm, dùng để coi là tặng phẩm không còn gì tốt hơn nhất. Đối mặt đến những thứ này Tô Thanh cho ra to lớn ưu đãi, Hải Quỷ Thành ba cánh quần chúng triển lộ ra các vị cao ngang nhiệt tình. Trong cái sọt đồ vật rất nhanh bán ra 1/3. Mọi người muốn mua lời nói nhanh một chút các, dành thời gian. Ta bán những thứ này chất lượng có thể hoàn toàn bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bán mua bán cái gì tàn thứ phẩm tới khanh mọi người. Thấy chiếc xe ngựa này không có, lúc ta tới sau khi, là suốt một chiếc xe ngựa hàng hóa, đi tới nơi này chỉ còn lại chút ít đó thôi, chờ đến bán xong có thể cũng chưa có, nếu như muốn tặng phẩm lời nói, cũng muốn nắm chặt thời gian, tặng phẩm có hạn. Những thứ này Tô Thanh bắt đầu tê. Bất quá nói cho cùng những người này tài lực cũng chung quy có hạn, không thể nào không sống qua ngày, đem tất cả tiền tài sản toàn bộ dùng tới mua những thứ này. Chờ đến trạm vạng tối thời điểm, đồ vật đại khái bán hết 1/2. Mà ở những thứ này Tô Thanh bán một số thứ thời điểm, trở lại chỗ mình ở Tiểu La Bá Đặc, đối diện liền thấy khóc chết đi sống lại nữ nhi. Mình nữ nhi 13-14 tuổi, là một cái tóc vàng mắt xanh, rất đẹp cô bé, lúc này khóc nước mắt như mưa, tủi thân miệng liền cũng bộ mà bắt đầu. Thế nào? Thế nào? Ta bảo bối thế nào? Là ai chọc ngươi tức giận sao? Nói cho cha để cho người ta chém mình. Tiểu La Bá Đặc thương tiếc đem chính mình nữ nhi bế lên, ngoài miệng trấn an, nhưng trong lòng mười phần phẫn nộ. Lại có người dám khi dễ chính mình bảo bối nữ nhi. Ta thích nhất kia váy mất. Cô bé nhào nặn đến con mắt khóc thút thít. Mà nghe nữ nhi lời nói, Tiểu La Bá Đặc thở phào nhẹ nhõm, không có ai khi dễ chính mình nữ nhi, chỉ là mất váy. Không việc gì, chỉ là mất váy, cha sẽ cho ngươi mua một cái, là ném cái kia váy. Tiểu thị cái kia có đẹp mắt pha lê, còn có Cự Long hai chữ cái kia, cha, ngươi phải cho ta mua điều mới sao? Nhìn nữ nhi mong đợi ánh mắt, Tiểu La Bá Đặc biểu hiện trên mặt cứng đờ. Kia váy, nó như thế nào đây? La tha thường tới. Mua là khẳng định không mua nổi, nghe nói cái loại này tiểu váy một cái có thể bán được mấy thiên kim tiền. Xúc nâu Cự Long lĩnh, thật là liền mẹ hắn là gian thương, dùng hoàng kim làm váy, cũng không khả năng bán được cái giá tiền này a. Cha mua tới cho ngươi, cha đi Cự Long lĩnh mua cho ngươi rất nhiều đẹp đẽ váy. Bất quá nghĩ đến xe ngựa bên trên muốn đi trước Cự Long lĩnh cướp bóc, đến khi đó, mới có thể cướp được một ít thứ tốt, dù sao Cự Long Lĩnh là đã ra danh phú tài. Bất quá trước lúc này, mình phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Mặc dù mình cũng không cảm thấy kia Long tộc sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này đối với bọn họ trong hoang dã những thứ này tinh linh cường đạo một dạng thế nào, nhưng là muốn sau khi chuẩn bị xong đường, làm xong vụ này sau đó, lập tức để cho các huynh đệ chia thành tốt nhỏ, chờ đến danh tiếng đi qua, sẽ ở Hải Quỷ Thành hội họp. Nàng cũng không tin, kia Long tộc chẳng lẽ còn có thể lần lượt đem bọn họ tìm ra hay sao? Để cho nữ nhi đi sang một bên chơi đùa, Tiểu La Bá đặc để cho người ta gọi tới trong thành nhị bá thủ. Mình phải dẫn người lên đường, không trong khoảng thời gian này, liền muốn để cho trong thành nhị bá thủ tới xử lý chuyện này. Mà vị nhị bá thủ không là người khác, mình phu nhân, một vị hung hãn nữ tử. Rất nhanh. Đông đông đông. Tiếng bước chân trầm ổn có lực, không có chút nào không phù cảm giác, nghe một chút liền biết rõ này là một vị cao thủ. Nghe được cái này tiếng bước chân, Tiểu La Bá đặc nữ nhi sắc mặt trắng nhợt. Mụ mụ tới. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 142, 142 cường đạo. Áng người khôi ngô nữ nhân đi đến, gần 1m8 chiều cao, thể trọng nhìn ra có 200kg. Hùng vĩ như vậy dáng người, gương mặt tiếc nhưng có chút ra tại dự liệu thanh tú, dẫn đến nhìn nữ nhân này cũng không có dự như vậy thần ác sát. Nhưng lúc mở miệng thu kịch âm thanh bại lộ bản tính, lão đại, chuyện gì? Thanh âm mồm mồm, nghe cứ như vậy giải thực. Tiểu La Ba đặt trên mặt cơ bắp một quất, nhà ai con dâu mở miệng im lặng đối nhà mình lão công hô lão đại. Nhà ta con dâu. Đầu sói sẽ mấy cái kia bang phái bọn hắn mời ta đi đoạt Cự Long Lĩnh, chuyện này ta đáp ứng. Nữ nhân gật đầu, làm một thê tử, xem như trong bang hội người đứng thứ hai, nàng mười phần tôn trọng Tiểu La Bá đã quyết định. Cần ta làm những gì? Ta dẫn người rời đi về sau, ngươi khiến người khác chia mấy đội, phân tán đến chồng ta đã sớm chuẩn bị xong bí mật ẩn tàng lại chỗ, phòng ngừa Cự Long Lĩnh trả thù. Tiểu La Bá đặc nói rất nghiêm túc, bởi vì chuyện này rất trọng yếu. Hảo, chuyện này giao cho ta đi làm. Nữ nhân đáp ứng, nơi này có ta đây, ngươi phóng tâm thượng lộ chính là, con gái chồng ta ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi nói đây là cái gì hổ lang lời nói? Tiểu La Ba đặc mặt tối sầm. Trước đây nếu như không phải đánh không lại nữ nhân này, hắn làm sao có thể cưới một cái như vậy khờ hàng. Bất quá nữ nhân này mặc dù khờ một chút, nhưng ở trong chuyện từ trước tới giờ không rơi vào mơ hồ, điểm trọng yếu nhất là trời tôi nhờ thực lực cường đại. Đem mình hậu sự, phi, đem lãnh địa sau này sự nghi giao cho nàng, mình cũng tương đối yên tâm. Chờ một chút để cho người ta đem trong kho binh khí đều đánh mở họ NGNG điểm, buổi tối hôm nay ta liền dẫn người xuất phát. Tiểu La Ba đặc tiếp tục phân phó. Vội vã như vậy sao? Nữ nhân có chút ngoài ý muốn. Thời gian cấp bách, nếu như tin tức tiết lộ bị Cự Long Lĩnh biết, vậy chồng ta lần này kế hoạch cũng liền tuyên cáo bị lỡ, những người kia cho ta trong thư cũng thúc giục ta nhanh xuất phát. Tiểu La Ba đặc vuốt vuốt mi tâm, hơn nữa đi trễ mà nói, đầu sói sẽ bọn hắn độc thủ, chồng ta liền canh đều uống không hơn, ngược lại có thể đem hắc qua lấy đi. Nữ nhân gật đầu chuẩn bị rời đi, đi xử lý những sự tình này, trước khi rời đi mới chú ý tới ở một bên nữ nhi. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, không nên quấy rầy lão đại nghỉ ngơi. Đối mặt phụ thân, tiểu nữ hài dám nũng nịu, nhưng đối mặt mẫu thân, ngược lại lộ ra sợ hãi. Ta váy nhỏ ném đi. Tiểu nữ hài cãi cọ một câu, mình là có chuyện mới đến tìm phụ thân. Nữ nhân cũng không để ý, bỏ liền bỏ, lớn bao nhiêu còn mặc váy, ta tại ngươi cái tuổi này cũng đã có thể đuổi theo lợn rừng chạy khắp nơi. Nữ nhân cảm thấy cùng mình hồi nhỏ so sánh, nữ nhi của mình bị dưỡng phế đi, bây giờ không cần nói heo rừng, liền hai cái lang đều đánh không lại. Đi, không muốn bắt ngươi cùng con gái chồng ta so sánh. Tiểu La Ba đặc im lặng, phất tay ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Đợi đến nữ nhân sau khi đi, nữ hải khôi phục tới nhờ động, nhìn về phía Tiểu La Ba đặc, ba, ngươi muốn đi đánh nhau nha? Không phải. Tiểu La Ba đặc phủ nhận. Hắn cũng không muốn đem nữ nhi bồi dưỡng thành chỉ biết là đánh nhau cướp mở họ nở gờ cờ lưu manh. Ba là mang theo thúc thúc, các ca ca mua tới cho người váy nhỏ. Tốt, chính ngươi đi bên ngoài chơi a. Đuổi đi nữ nhi, Tiểu La Ba đặc lại xử lý một ít chuyện, tiếp đó liền chạy tới tập kết các huynh đệ, đợi đến chuẩn bị trước khi lên đường, lúc này mới nhớ tới chính mình mang tới cái kia thương nhân. Để cho người ta đi đem hắn mang đến. Tô Thanh đem đồ còn dư lại thu thập tiến vào xe ngựa, chuẩn bị rời đi, đi tới địa phương khác đi bán đồ vật. Tòa thành này tiêu thụ ngạch cơ bản đã bão hòa, tiếp xuống tới nhờ ý hẳn là sẽ tương đối khó làm. Trên thực tế, muốn mua đồ vật người hay là có rất nhiều, chỉ là bọn hắn lấy ra mua đồ cá khô, Tô Thanh thực sự không để vào mắt. Đã chuẩn bị rời đi, kết quả lại bị đi tới hai người cho gọi lại, nói lao đại của bọn hắn muốn gặp hắn. Tô Thanh nhìn sang, nhận ra đối phương là ai. Người này dẫn hắn tiến vào thành, Tô Thanh không quá không biết xấu hổ cự tuyệt đối phương mời, đồng thời đi theo. Đồ vật bán như thế nào? Tiểu La Ba đặc mở miệng, hỏi trước lên Tô Thanh thanh âm. Nhờ ngài phúc, bán cũng không tệ lắm. Tô Thanh mở miệng, cười hết mắt. Nghe nói ngươi bán những vật kia bên trong, có một bộ phận là Cự Long Lĩnh sản xuất. Hàn Huyên hai câu đi qua, Tiểu La Ba đặc trực tiếp bước vào chính đề, ngươi đối với Cự Long Lĩnh rất quen thuộc sao? Tô Thanh ngẩn người, hơi kém hoài nghi đối phương nhìn thấu mình thân phận, bàn về đối với Cự Long Lĩnh quen thuộc, còn có ai so với hắn quen thuộc hơn sao? Tạm được, ở nơi đó qua một đoạn thời gian. Tiểu La Ba đặc hai mắt tỏa sáng, vậy ngươi cảm thấy Cự Long Lĩnh nơi nào người dồi dào nhất? Nghe được đối phương câu này tra hỏi, Tô Thanh lúc này cũng phản ứng lại. Nhìn đối phương câu hỏi bộ dáng cùng ngữ khí, dường như là chuẩn bị đi cướp Cự Long Lĩnh. Bất quá ngươi dự định cướp đồ vật của ta, còn hướng ta nghe ngóng tin tức, cái này thích hợp sao? Hơn nữa chỉ bằng các ngươi chút nhân thủ này, Cự Long Lĩnh mỗi một tòa trong thị trấn nhỏ đều có cao đẳng kỵ sĩ tòa trấn, trong thôn trấn cũng đều có phụ trách duy tê gì trật tự cùng thủ hộ chức trách đại kỵ sĩ cùng bọn hắn lãnh đạo tuần vệ đội. Biên cảnh bên trong mấy chỗ cứ điểm phân biệt cũng có mấy ngàn quân đội. Thời khắc tất yếu, phân biệt tòa trấn tại mỗi cái thành lớn vinh quang, cũng có thể gia nhập vào chiến trường trợ giúp. Loại tình huống này bọn hắn đi đoạt Cự Long lĩnh, có thể thành công sao? Đương nhiên có thể. Dù sao địa bàn quá lớn, một chút xa xôi thôn sức mạnh thủ hộ chưa hẳn đầy đủ, thật có khả năng bị bọn hắn đắc thủ mấy lần. Chỉ bất quá những thôn kia bên trong, bọn hắn tuyệt đối không giành được đồ vật gì. Hắn còn không có đối với những người này động thủ, những người này vậy mà trước tiên đánh lên chủ ý của hắn. Sự tình tựa hồ trở nên thú vị. Mặt ngoài, Tô Thanh làm ra suy tính bộ dáng, Cự Long lĩnh rất nhiều nơi đều vô cùng giàu có, rất khó có cái gì phân chia cao thấp, chỉ bất quá tại ta tới hoang dã phía trước, Cự Long lĩnh vì xây dựng trên biên cảnh một cái tên là Kim Long thành thành tê gì, chuyển vận một số lớn tài nguyên, nơi đó hẳn là bây giờ rồi giàu nhất chỗ. Tô Thanh là một đầu thành thực long, cho tới bây giờ cũng không nói láo, nơi đó trước mắt chính xác rồi giàu nhất, bởi vì nơi đó có một tòa cỡ trung mỏ vàng. Tô Thanh vô cùng coi trọng, lấy ra một số lớn tài nguyên xây thành tê gì lấy quặng, nhưng cùng lúc, nơi đó ẩn giấu sức mạnh thủ hộ cũng mạnh đáng sợ. Ước chừng 2 vạn hắc giáp, 5000 ma thú quân đoàn, 4 vị vinh quang, vượt qua 10 vị cao đẳng kỵ sĩ trấn thủ. Đừng nói chỉ bằng chừng 300 người, liền xem như toàn bộ hoang dã liên thủ cũng không đủ nhìn. Mà Tiểu La Ba đặc nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cái này lời nói, hắn sẽ không tin, cũng sẽ không tin hoàn toàn. Đến lúc đó tìm hiểu bên trên một phen, có lẽ có thể từ nơi đó khai đạo thuật, hung hăng tại Cự Long lĩnh cái này giàu đến chảy mỡ ra hỏa trên thân cắn một cái. Tiểu La Ba đặc vẫn là hết sức nhẹ nhõm, mặc dù ca ca của hắn liên tục cảnh cáo qua hắn, nhưng mà giống như là trước kia những cái kia quốc gia khác một dạng, biên giới hoang vu thành nhỏ, không có ai sẽ đem quá nhiều sức mạnh phóng tới loại địa phương này. Những quý tộc kia các lãnh chúa đều chỉ sẽ đem lực lượng mạnh nhất phóng tới bên cạnh mình, chỉ sợ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Bọn hắn mấy đại bang hội liên thủ, đại kỵ sĩ thì có 7, 8 vị, trong đó thậm chí có thể còn có cao đẳng kỵ sĩ, chỉ là đánh một chút gió thu, cướp một chút thôn trấn mà thôi. Tại Cự Long lĩnh phản ứng lại cùng với nhận được tin tức sau đó, khi đó bọn hắn cũng sớm đã bỏ trốn. Tiếp đó giống như trước đó một dạng, những quốc gia kia chỉ có thể đối bọn hắn dậm chân mắng to cũng không nhưng không biết sao. Dù sao xuất binh hoang dã đối bọn hắn tới nói là rất tê hoa thiệt một việc, tiêu hao đại, lợi tức thiếu, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Ôm loại ý nghĩ này, Tiểu La Bá đặc mang theo các huynh đệ của mình lên đường. Trước khi đi phân phó mấy cái lưu lại huynh đệ, để bọn hắn xem trọng cái tên mập mạp này, chờ mình trở về. Nếu như cái tên mập mạp này nghe lời, vậy là tốt rồi, ăn được uống hầu hạ, không nghe lời vậy thì trực tiếp giết chết. Mà Tô Thanh hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, vẫn tại cân nhắc chính mình còn dư lại hàng hóa làm như thế nào bán đi. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 143 mê hoặc. Những thứ này Tô Thanh chính 10 phần nghiêm túc suy nghĩ trên phương diện làm ăn một ít chuyện, đột nhiên bị nhân nhất bà vai. Nghiêng đầu thấy hai người, một người vẻ mặt lãnh đạm, có vẻ hơi lạnh lẽo cô quạng, một người khác khỏe môi nhếch lên mấy phút không có hảo ý. Tiểu tử, lão đại phân phó, cho ngươi khoảng thời gian này thật tốt đợi trong thành ngợi, hai anh em mình cái phục vụ ngươi. Vậy không tốt lắm vi tứ. Những thứ này Tô Thanh thuận miệng trả lời. Người kia nụ cười cứng đờ, da mặt nhất chịu. Người này kẻ ngu đi, chẳng lẽ còn thật làm đây là cái gì lời khen. Những thứ này Tô Thanh trả lời xong, phản ứng qua lại, cái này không thể được, ta còn muốn làm ăn. Không để cho ta làm ăn không thể được. Làm một tí làm ăn. Kia ánh mắt của người nhìn về phía những thứ này Tô Thanh cái soạn, đột nhiên đổi lời nói, những vật này không bằng đưa cho chúng ta hai anh em. Một người khác cau mày, thanh âm lạnh giá, không muốn gây thêm rắc rối, lao đại chỉ là để cho chúng ta trông coi ở mình. Biết, biết. Người kia vô lại, thu hồi ánh mắt lại, muốn làm ăn, đợi lao đại trở lại ngươi muốn đi đâu đi đó, nhưng bây giờ không cho phép ngươi rời đi tòa thành này. Ta lo lắng các ngươi lao đại không về được a. Những thứ này Tô Thanh đích nói thầm một câu, bất quá đối với ở chỗ này ở lâu mấy ngày sẽ không để ý, ta đây nghỉ ngơi ở đâu. Cái vấn đề này để cho hai người sững sờ, bọn họ tòa thành nhỏ này không phải rất lớn, mỗi ngày nhà một nhà ở, lúc cần sau khi tái kiến, nhất thời bán hội cũng thật không tìm được dư thừa chỗ ở. Hai người mắt đối mắt, cuối cùng vẫn cái kia lạnh lùng nam tử cầm chủ ý, đi hỏi một chút nhị đương ra đi, nhìn một chút làm sao bây giờ, không được lời nói, tìm người dọn ra một căn phòng, cho hắn ở mấy ngày. Người kia gật đầu một cái, hai người cùng mang theo những thứ này Tô Thanh hướng trung tâm thành đi tới. Một mình đi ra sân, trung gian là một tòa thạch bảo, mấy cái người giúp việc xử lý trong sân hoa cỏ. Nơi này kiến trúc, bố trí ngược lại không tệ, giống như là người ở địa phương. Những thứ này Tô Thanh đánh giá nơi này, đột nhiên cảm giác mặt đất rung một cái, ngay sau đó một đạo Tô Thanh thô khí âm thanh vang lên, hai người sách là vật gì? Những thứ này Tô Thanh nghe tiếng nhìn lại, giỏi một cái nữ tử tráng sĩ, tóc hai bù xù, gương mặt thanh tú, nhưng cổ dưới đây lại cường tráng đáng sợ, người khoác khôi giáp, phía sau là áo khoác ngoài màu đỏ, trong tay xách hai cây búa. Chính nhìn bọn hắn ba người, rõ ràng cho thấy đang đối với kia hai người câu hỏi. Nhị đương ra. Hai người liền vội vàng hành lễ, cái kia có chút lưu manh vô lại người mở miệng, này chẳng ra gì, là một cái lưu lạc thương nhân, lão đại lo lắng mình chuyện xấu, để cho chúng ta nhìn một chút mình, có thể bây giờ không có địa phương để cho mình ở. Ồ. Nữ nhân gật đầu một cái, tiếng như hồng trung, nơi này có phòng trống, vậy hãy để cho mình ở chỗ này ở được rồi, có ta nhìn, không chạy khỏi. Những thứ này Tô Thanh xoay người, nhìn kia hai người, nếu không ba người chúng ta chen chúc đồng thời. Nói thật, cùng một cô gái như vậy ở cùng nhà, là một long tộc bà bảo, những thứ này Tô Thanh cảm giác mình rất nguy hiểm. Không người để ý mình đề nghị, kia lạnh lẽo cô quảng nam tử không người mở miệng, không cần làm phiền nhị đương ra, hai người chúng ta nhìn mình liền có thể, chỉ là chúng ta ba cái ở chỗ này có thể hay không quấy rầy. Không việc gì. Nữ nhân kia phi thường phong khoáng, ta để cho người giúp việc mấy ngày nay chuẩn bị thêm nhiều chút thức ăn liền có thể. Thuận lý thành trương, những thứ này Tô Thanh ở lại, trong xe ngựa chứa đầy kim tệ cái dương bị mình rời vào phòng. những thứ này mình cần thiết muốn đích mắt nhìn chằm chằm, nếu như mất lời nói, mình có thể sẽ đau lòng chết. Đây là vật gì? Kia lạnh lẽo cô Quảng Nam tử thấy hắn quân đồ, tựa hồ muốn đến giúp đỡ, bị những thứ này Tô Thanh trực tiếp cự tuyệt. Đây là ta vật phẩm riêng tư, ta tự mình tới liền có thể. Đem cái dương rời vào phòng sau đó, những thứ này Tô Thanh nằm ở trên giường, mà hai tên kia liền đứng ở ngoài cửa. Cảnh tượng này để cho hắn nhớ tới rồi muốn lao hổ trại, suy nghĩ một chút, kia cũng đã là hơn 10 ngày trước chuyện. Thời gian quá thật nhanh nha, khi đó mình hay lại là một cái một nghèo hai trắng lưu lạc thương nhân, bây giờ đã có 20.000 mai kim tệ. Nhưng cùng khi đó giống nhau là, bây giờ hắn như cũ đang bị nốt. Mà trong cùng một lúc, Mã Toa cũng bị nốt. Khoảng thời gian này ngươi liền ở phòng gian trung thật tốt đợi, thức ăn ta sẽ để người giúp việc cho ngươi đưa vào đi, tuyệt đối không thể đi bờ biển. La Ba đặc vợ chồng báo cho nữ nhi, phân phó hai cái người làm nữ coi chừng nàng, sau đó đi xuống lầu bận rộn chuyện mình. Phòng gian trung Mã Toa tức giận, cha mẹ cử động để cho nàng không rất cao hứng. Nàng không cho là cái kia kim ngư sẽ là cái gì không tốt ngư, dù sao đối phương thực hiện hai lần chính mình nguyện vọng, hơn nữa còn có một lần có thể cầu nguyện cơ hội. Vốn là nàng là muốn cho cha mẹ, nhưng bây giờ giận dỗi, muốn chính mình dùng hết. Bất quá muốn cầu nguyện lời nói, thì nhất định phải đi bờ biển, nhưng bây giờ chính mình căn bản là đi không được. Thiếu nữ tức giận cực kỳ, sớm biết rõ liền chính mình một người cầu nguyện ngắm được rồi. Bên ngoài bây giờ có người nhìn mình, nàng căn bản là chạy không tới bờ biển đi. Hơn nữa cha mẹ phản đối nàng đi gặp cái kia kim ngư, lại không có một rõ ràng lý do. Giống như là nữ nhi lui tới bạn trai, cha mẹ chỉ gặp mặt một lần liền phản đối, lý do là nhìn không giống người tốt, dưới tình huống này nữ hài làm sao có thể cam tâm. Cho nên muốn dỡ bỏ tán bọn họ lời nói, thì nhất định phải xuất ra rõ ràng lý do, nếu không lâm vào khăng khăng ý tưởng nữ hài là hoàn toàn bị làm cho hôn mê đầu não, sẽ không cân nhắc hậu quả. Mặc dù Mã Toa không có yêu, nhưng giờ phút này nàng nhưng là không sai biệt lắm trạng thái. Nàng cứu cái kia kim ngư thực hiện nàng nguyện vọng, mặc dù phát sinh có chút mập huyễn, nhưng lại lộ ra như vậy hợp tình hợp lý. Mà cha mẹ không có lý do phản đối, theo Mã Toa tiểu thị cố tình gây sự. Sắc trời tiệm ảm đạm, tiểu Mã Toa ôm quấn quýt ý tưởng nằm ở trên giường, rất nhanh ngủ say. Mã Toa, Mã Toa. Nửa mê nửa tỉnh giữa, Mã Toa phảng phất nghe có người đang gọi chính mình, thanh âm ấy lộ ra hết sức quen thuộc. Nàng chợt mở con mắt, trước mặt từng cái màu trắng phao phao trôi lơ lửng, lộ ra cảnh tượng là như vậy mộng huyễn. Mà một người trong đó màu trắng bán trong suốt phao phao trùng, xuất hiện kim ngư bộ dáng, cái kia kim ngư chính nhìn như vậy nàng, ngươi tại sao không đi tìm ta ư? Ngươi còn có một cái nguyện vọng không có ứng thuận nha. Kim ngư thanh âm có chút trống trải, lại rất nhẹ nhàng. Đưa vào Mã Toa trong thai để cho nữ hài hoảng hốt thất thần, không tự chủ được mở miệng, phụ mẫu ta sẽ không muốn ta đi gặp ngươi. Tại sao vậy chứ? Bọn họ cảm thấy ngươi là bại hoại. Vậy ngươi cảm thấy ta là người xấu sao? Ngươi không phải người xấu. Như vậy cho nên sai là cha mẹ ngươi, thật sao? Mã Toa do dự một chút, tựa hồ là ở quân quyết, nhưng cuối cùng gật đầu một cái. Bọn họ có phải hay không là thường thường của ngươi, hạn chế ngươi, có thật nhiều ngươi nghĩ đi làm bọn họ cũng không cho ngươi làm việc, có thật nhiều ngươi nghĩ đi ăn, nhưng bọn hắn không để cho ngươi ăn nhiều mỹ thực, có thật nhiều ngươi muốn có, nhưng bọn hắn cũng không cho ngươi mua đồ. Mã Toa hoảng hốt đến gật đầu một cái. Kim Ngư thanh âm càng miên nu kéo dài, như vậy ngươi muốn cho bọn họ biến mất sao? Hoặc giả nói là để cho bọn họ rời đi. Đạt được tự do, tự mình nghĩ đi làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như muốn lời nói, liền tới tìm ta, ưng thuận ngươi cái thứ ba nguyện vọng. Thanh âm biến mất, phao phao cũng biến mất không thấy gì nữa, nữ hài trợn mở con mắt, đã là thứ nhật thiên minh. Nhưng nàng vành mắt nhưng có chút hiện lên đen, phản phất một đêm không ngủ như vậy mệt mỏi. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 144 đạo tặc. Khắc Lý Tư thúc thúc. Một cô bé đến tìm những thứ này Tô Thanh, cặp kia trong suốt con mắt lớn viết đầy hưng phấn. Hai người chúng ta hôm nay chơi đùa trò chơi gì, còn như lần trước như vậy khắp nơi loạn mà sao? Những thứ này Tô Thanh yên lặng nhìn đối phương nói lời này có chút không chú trọng, chính mình rõ ràng là một đường chính tinh long. Được kêu là sờ bậy bạn, không hiểu thì không nên nói lung tung. Những thứ này Tô Thanh sửa chữa nữ hài nhi hình dung tử, tiếp tục mở miệng, hôm nay không chơi đùa cái này, có muốn hay không cùng thúc thúc đồng thời đánh cờ? Đã bị đóng hơn 10 ngày rồi muốn, những thứ này Tô Thanh tâm tính ổn định rất tốt. Khoảng thời gian này, dòng trong thành người bị từng nhóm rút lui, để cho mình ý thức được cái này Hải Quỷ Thành đại đương gia cũng không phải không có đầu óc như vậy, biết rõ có thể sẽ đối mặt bá phủ. Chỉ bất quá các ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu, này khắp hoang dã những thứ này Tô Thanh đều đã dõi theo, mặc dù không có biện pháp khai khẩn thành đồng ruộng, nhưng đem đường sau khi sửa xong có thể dùng đến xây hàng, hơn nữa đối đại dương tiến hành đại khai phá, nơi này tương lai phồn hoa tuyệt đối sẽ không thua những thổ địa đó phỉ nhiều địa phương. Để bảo đảm này phiến thổ địa an toàn, nã hạ hoang dã sau đó, đo đạc ruộng đất thanh tiếu nạn thổ phỉ là ắt không thể thiếu. Cho nên không quản bọn hắn giấu quá sâu, cũng sớm muộn sẽ bị lấy ra tới. Bất quá những chuyện này tạm thời không gấp, những thứ này Tô Thanh chính theo đến tiểu nữ hài trước mặt chơi game. Dùng một đầu tạc thành bàn cờ, 4-4 cách thức, mỗi người cầm 4 cái quân cờ, xem ai trước có thể đi tới đối diện. Đơn giản trò chơi nhỏ, những thứ này Tô Thanh đều đã không nhớ được tên, bất quá dùng để giết cô bé vậy là đủ rồi. Rất nhanh, liên tục thêm vài bản của cờ, mỗi lần đều là những thứ này Tô Thanh thắng được. Mà dựa theo hai người quyết định quy tắc trò chơi, cô bé yêu cầu mỗi lần đều giao cho những thứ này Tô Thanh một đồng tiền. Mười mấy ngày nay những thứ này Tô Thanh ngược lại là cũng không nhàn rỗi, ít nhất ở cái này trên người tiểu nha đầu thắng không ít tiền. Nghe nói tiểu nha đầu chữ tiền bình đều sắp bị mình thắng vô ích. Đẩy ra tiểu nha đầu ngón tay, xuất ra cái viên này tiền đồng, những thứ này Tô Thanh vui vẻ thu vào. Còn muốn tiếp tục không? Những thứ này Tô Thanh theo khẩu hỏi. Quay đầu lúc chống lại là cặp kia rưng rưng nước mắt con mắt lớn, miệng nhỏ bộ đến, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn tuổi thân ba ba. ta không có tiền. Cô bé mở miệng vừa nói, thật giống như thoáng cái chạm đến cái gì chuyện thương tâm, nào nặn đến con mắt khóc lớn lên. Nàng dư tiền bình trống không, toàn thật lâu tiền toàn bộ không có, không chừa một mống rồi muốn. Những thứ này Tô Thanh không nói gì, chơi game có thắng thua không phải sự tình rất bình thường mà. Mặc dù ngươi không có thắng nổi, nhưng tại sao có thể bởi vì thua hết trò chơi khóc nhẹ, làm ta giống như là một khốn kiếp tựa như. Đừng khóc, ta cho ngươi cái món đồ chơi có được hay không? Những thứ này Tô Thanh chỉ có thể an ủi đối phương, mình xuất ra một cái không có lao đại mục chế tượng người, phía sau cắm phát điều, nhẹ nhàng dãy rủa, tượng gỗ chính mình đi mà bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, cô bé mà chuyển bi thương vì vui, đưa tay phải đi cầm, đồng thời điểm điểm mở miệng, tạ tạ khắc lý tư thúc thúc. Mà thấy nữ hài nhi đừng khóc, những thứ này Tô Thanh cũng cười đẩy ra tay nàng, cái này phải bỏ tiền mua, một cái ngân tệ, ngươi có thể đi tìm ngươi mụ mụ đòi tiền. Bên cạnh hai người kia bây giờ nhìn không nổi nữa, ngươi có thể hay không làm người? Lưu Minh vô lại người kia tức giận nói, chính mình đưa tay từ trong ngực móc ra một mai ngân tệ, ném cho những thứ này Tô Thanh. Những thứ này Tô Thanh nhận lấy ngân tệ, phi thường nói thành thật vuốt vuốt thỉnh thoảng đưa cho cô bé. Đương nhiên không có quên ở trên con rối bố trí cơ quan, bảo đảm cô bé chơi không được hai ngày, tượng gỗ sẽ hư mất, đến lúc đó tới tìm mình tu, vừa có thể chám một khoản tiền. Những thứ này Tô Thanh tính toán, đột nhiên phát giác cái gì, chính mình thật giống như càng ngày càng không phải thứ gì rồi muốn. Bên kia, Tiểu La Ba Đặc đã cùng mấy cái khác bang hội đại lao hội họp. Lang đầu hội, Thạch Bảo trong đại sảnh, mười mấy vị các bang các phái người dẫn đầu tề tụ một đường, thương lượng kế hoạch lần này. Đổi thành lúc trước, bọn họ đi cướp bóc còn lại quốc gia biên cảnh, nhiều lắm là 2-3 cái liên thủ, mà bây giờ mười mấy liên hợp lại, đã có thể nhìn ra bọn họ thật trọng. Cự Long Linh không phải còn lại quốc gia, lần hành động này chúng ta vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Một vị đức cao vọng trọng lão phỉ đầu mở miệng, nói ra quan điểm mình, lần này chúng ta phải nhanh hơn, chuẩn hơn, ác hơn, cướp xong sau, lập tức phân tán rút lui rời đi. Một người khác tiếp lời, này một lần thành công sau đó, lần kế nhưng là không còn dễ dàng như vậy, cho nên lần này nhất định phải cướp đủ bản, tất cả mọi người có cái gì tin tức không? Trong đại sảnh bắt đầu ồn ào đứng lên, từng chuyện mà nói đến chính mình hỏi thăm được tình báo, thương nghị từ nơi nào bắt đầu động thủ. Tiểu La Ba Đặc nói ra tự mình ở những thứ này Tô Thanh nơi đó hỏi thăm được tin tức, đưa tới rất lớn coi trọng. Mọi người nghị luận một trận, quyết định trước phái người đi chỗ đó tòa Kim Long Thành dò xét tình huống, nếu là thật lời nói, liền quyết định từ nơi đó khai đao. Tin tức dò xét rất nhanh, tình huống quả thật là thật, Kim Long Thành ở đại làm xây dựng, thường thường có số lớn tài nguyên chuyển vận tới đây, là tảng mỡ dày. Hơn nữa xem ra, an ninh lực lượng tương đối một dạng hẳn là bởi vì là mới xây đứng thẳng thành trì duyên cớ, cho nên tương đối khá hạ thủ. Đám này đạo phỉ rất nhanh nhẹn, nếu xác định địa phương, lập tức triệu tập nhà mình huynh đệ, ước chừng gần 3000 người. Mặc dù là thế lực khắp nơi hỗn tạp, lòng người không đồng đều, nhưng cũng đã coi như là một cổ thế lực cường đại rồi muốn. Nếu như tấn công là Cự Long Lĩnh những thành trì khác, đều có lưỡng bại cầu thương khả năng. Nhưng đối mặt lúc này có thể nói đầm rồng hang hổ Kim Long Thành, này chút muộn thật không đáng chú ý. Bất quá bọn hắn cũng không phải dự định trực tiếp đi công thành, mà là dự định phân tán, đi đem những thứ kia thôn trấn nhỏ trước hơi đoạt một phen, ở tập hợp công thành. Đã là muốn trước hết để cho các huynh đệ nếm thử một chút ngon ngọt, cũng là muốn để cho bọn họ đao gặp một chút máu, hoạt động tay ra chân. Đến gần Cự Long Lĩnh biên cảnh, mười mấy sóng đạo phỉ phân tán ra, nhanh chóng chạy tới thôn trấn phụ cận. Mà Tiểu La Ba Đặc dẫn nhà mình huynh đệ, cần phải chạy tới một tòa gọi là Như Hoa Hương thôn tử. Kim Long Thành hạ hạt trăm thôn một trong, mấy bách hộ nhân ra chừng ngàn miệng ăn, thôn trang ruộng đất phì nhiêu, vốn là một cái hạnh phúc tường hòa thôn nhỏ. Vài trăm người rục ngựa chạy tới thôn, tốc độ phi khoái, thanh thế cũng lớn. Rời thôn tử đại ước còn có hơn 1000 mét, kia nâng lên bụi mù liền bị người phát hiện. Có người ở chỗ cao thấy, tới là một đám quần áo khác nhau, bộ dáng hung tàn đạo tặc, liền vội vàng chạy vào thôn dự cảnh. Đầu thôn một ngôi nhà, trước cửa nhà treo thủ vệ hai chữ. Mỗi một thôn đều có vệ thôn đội biên chế, căn cứ dân cư bao nhiêu, có chừng mấy chục đến vài trăm người, mà Như Hoa Hương là một cái thôn nhỏ, vệ đội chỉ có 70 người vừa tới. Từ một cái gậy tay lão binh dẫn, nói là lão binh, trên thực tế cũng mới vừa 30 tuổi, nhưng cho nhân khí chất đặc biệt bất đồng. Phong mang tất lộ, lại tàng đao với vỏ, tựa như cùng tùy thời cũng có thể rút ra một cái đồ đao. Nay người lính già bị phái đến thôn, có chừng 3 tháng, lúc mới bắt đầu có vài người còn đối lão binh không phục. Dựa vào cái gì một ngoại nhân quản lý thôn lực lượng võ trang, nhưng khi vị kia lão binh chỉ dựa vào khí thế dọa lui một con mãnh hổ sau đó, không có ai còn dám nói gì nhiều. Hơn nữa sau đó những người đó cũng biết này người lính già lai lịch, Hắc Giáp Quân. Lúc trước trận chiến ấy, bị thương rất nhiều binh lính một trong. Nhưng bởi vì mất cánh tay, không cách nào nữa về hàng, vốn là có thể đi hưởng phúc, nhưng tự mời điều chỉnh đến trong thôn tới làm thôn vệ đội đội trưởng. Nghe có người báo tới tin tức, vị này lao binh để cho người ta đi triệu tập nhân thủ, mình thì là lấy ra thanh kia ở trên chiến trường, đi theo hắn không biết giết bao nhiêu cái qua lại cương đao. Giải ngũ thời điểm, chiến giáp yêu cầu trả lại, nhưng đao có thể mang đi. Lao binh mặt lạnh, một người cô linh linh đi ra thôn, đứng ở cửa thôn, nhìn phía xa tràn ngập bụi mù dần dần đến gần. Mà phía sau hắn, rất nhiều người nhanh chóng chạy tới. Phụ nữ già yếu và trẻ nít an bài rút lui sao? Lao binh lên tiếng. Hỏi ra lời nói này, đã an bài để cho bọn họ rời đi trước. Có người nhanh chóng trả lời. Lão binh gật đầu một cái, cầm trong tay đao, lần này có thể sẽ đến chết rất nhiều người, các ngươi sợ sao? Không sợ. Sau lưng mọi người dị khẩu đồng thanh trả lời. Sợ sao? Dĩ nhiên sợ, nhưng đây là vì bảo hộ bọn họ nhà mình nha. Đạo tặc đang đến gần, bọn họ thấy được đám người này, cũng không có chậm lại, ngược lại thúc giục chiến ngựa, dự định xung phong một cái, đem những người này đánh tan. Lão binh meo lại con mắt, thật giống như trở lại 3 tháng trước chiến trường kia, hồi tưởng lại hoàng hôn chi xâm dài đến vài năm chui luyện. Trên người buộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố sát khí. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 145 hắc giáp vệ. Giết. Thanh âm lạnh như băng không có chút nào khí thế, thật giống như ở trần thuật một cái đơn giản sự thật. Nhưng chính là như vậy một cái thanh âm, để cho những thôn đó vệ đội hán tử máu cũng khô nóng. Lao binh im lặng thao đao, không đợi đạo tặc đến gần, chính mình nên đón. Tiểu La Ba đặc thấy đối phương không tránh không né, còn dám hướng nhóm người mình công kích, nhếch miệng lên, lộ ra mấy phút khinh thường, giải quyết mình. Tiểu La Ba đặc phân phó, lập tức có 2-3 người ra tốc lao ra đội ngũ, mang trên mặt cười gằn, trong tay cương đao phản xạ hàn mang. Lao binh trầm mặc, kia đôi trong ánh mắt không có bao nhiêu cảm tình. Hắc giáp quân, một khi lên chiến trường, tiểu thị lạnh lùng máy giết người. Mấy chôi đao giao phòng, kịch liệt cọ sát ra tia lửa. Vài tên đạo tặc vốn là giữ tợn hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một cổ chuyển tới lực lượng kinh khủng. Hắc giáp quân những binh sĩ kia bên trong, kỵ sĩ thật sự chiếm tỷ lệ cũng không nhiều, phần lớn cũng chỉ là kỵ sĩ học nghề. Nhưng là chỉ lấy lực lượng mà nói, bất kỳ một cái nào hắc giáp quân binh ở phương diện này đều không thua cho phổ thông chính thức kỵ sĩ. Hơn nữa bọn họ còn có so với phổ thông kỵ sĩ càng đáng sợ hơn chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Lão binh lấy 1-3, chỉ là ngắn ngủi mấy cái hiệp, liền có một cái đầu người rơi xuống đất. Ngoài ra hai sắc mặt của người lại biến, mất chiến ý, động tác trong tay một chút cái sơ sẩy, cũng bị liên tiếp chém đầu. Mở đầu chém liên tục 3 người, đi theo lão binh thôn vệ đội nhất thời bộc phát ra một trận nóng nảy chào dâng hoan hô. Mà một màn này dọi vào Tiểu La Bá Đặc trong mắt, để cho mình đồng tử đột nhiên rụt lại. Người này là ai? Thật là mạnh. Chính mình 3 người kia huynh đệ cũng là tay cử, luận thực lực cũng là cao đẳng cấp học đồ xa cách 3-1, lại thời gian ngắn ngủi bị ba giết. Người này chẳng lẽ là chính thức kỵ sĩ, nhưng này không phải một người bình thường thôn sao? Nơi này là Cự Long Lĩnh, các ngươi có thể muốn biết động thủ nữa. Giết người lập uy sau đó, lão binh mở miệng quát lạnh, gắt gao nhìn chăm chú chạy tới hơn 300 nhân mã. Đối phương nhiều người như vậy, trong đó nhất định là có cường giả, chỉ bằng hắn và Tinh Linh Hương Dũng căn bản không khả năng ngăn lại đối phương. Cứng rắn tiếp tục đấu sẽ chỉ là chính mình toàn quân bị diệt, bọn họ tổn thất nặng nề lưỡng bại câu thương kết quả. Cho nên có thể lời nói, mình không muốn đánh trận đánh này. Mà nếu như nhất định phải nói chuyện, vậy hắn chỉ có thể kéo dài thời gian, đã có người đi cách nơi này gần đây trấn tử thượng báo tin, tiếp viện hẳn rất nhanh liền có thể đến. Trấn tử thượng có thành biên chế vệ binh, mặc dù chỉ có hơn 100 người nhưng diệt này 300 người dư giả. Mà Tiểu La Ba Đặc nghe được lão binh lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhẹ rên một tiếng, nơi này không phải Cự Long Lĩnh, lão tử còn chưa tới đây. Ta cũng không tin này mấy chục người cũng giống như ngươi thực lực, cho lão tử giết. Vốn là công kích tốc độ chậm lại những người này, lúc này ngựa lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Lão binh mặt như hàn sương, biết rõ hôm nay trận đánh này là không thể tránh khỏi. Trong tay cương đao, mình trước nên đón. Mà vào giờ phút này, không sai biệt lắm tình hình phát sinh ở rất nhiều cái trong thôn. Những thứ này tinh linh bọn đạo phỉ rất vui sướng biết đến, những thứ này tinh linh thôn không có bọn họ tưởng tượng hào đánh. Thậm chí có một lớp thực lực yếu đạo phỉ, bởi vì chọn rồi muốn một người khẩu quá ngàn thôn, lúc này ngược lại bị đuổi theo đánh. Đồng thời tin tức nhanh chóng truyền đến trong trấn, mấy cái trấn nhanh chóng phái binh, canh giữ ở trong trấn một ít cường giả cũng vội vã điều động. Cùng thời điểm đem tin tức truyền về Kim Long Thành. Nửa ngày, Kim Long Thành phái ra suốt hơn 10.000 hắc giáp, phân chia 12 đội, mỗi ngày đội ngàn người, nhanh chóng chạy về các nơi. Như Hoa thôn, chém giết thảm thiết, thôn vệ đội những người đó, mặc dù đang lão binh tận lực dưới sự dẫn đường giữ vững đúc luyện, nhưng chúng quy là không có chứng kiến máu, lúc này đã có gần một nửa người thương vong. Lão binh đứng ở phía trước nhất, đối mặt đến 7-8 người vây công, còn sót lại cái tay kia nắm cương đao, cố hết sức đánh trả. Tiểu La Ba đặc sắc mặt âm tình bất định, bọn họ đã bị kéo nửa giờ, chủ yếu là người lính già kia khó giải quyết, như không phải người này, những người khác đã sớm bị bọn họ giết tới tan vỡ. Rút ra bên hung đao, mình chuẩn bị tự mình đi giải quyết người này. Mà trong lúc bất chợt, trên bầu trời truyền tới một tiếng hót. Một cái phi hành ma thú chậm rãi hạ xuống, không trên lưng, một người nam tử xoay mình đi xuống, người khoác hắc giáp, trong tay cương đao, không nói hai câu trực tiếp chiến trường. Bên ngoài thân đấu khí vần quanh, trong nháy mắt bùng nổ, khí tức triển lộ, rõ ràng là một vị đại kỵ sĩ. Ánh đao ngang dọc, trong chớp mắt liền có 2-3 cổ thi thể ngã xuống đất. Tiểu La Ba đặc thấy vậy, không nói hai câu vội vàng nên đón. Thực lực đối phương chỉ có đồng cấp hắn có thể chống đỡ, nhưng giao thủ một cái mình liền hối hận. Đối phương đấu khí cường độ cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn yếu hơn một ít, nhưng lực lượng này cũng quá biến thái đi. Lực lượng lại ước chừng là hắn gấp đôi, hơn nữa chiến đấu kỹ xảo cũng là đơn giản dứt khoát kỹ thuật giết người. Rất nhanh mình liền chống đỡ không được, chỉ có thể kêu các huynh đệ đến giúp đỡ. Người rốt cuộc là người nào? Tiểu La Ba đặc cắn răng ngăn trở một đao, mượn bên cạnh mấy cái huynh đệ cùng đối phương giao điện thoại biết, rốt cuộc lấy hơi hỏi. Thực ra bây giờ hắn vẫn đủ mờ mịt. Thế nào trên trời lại đột nhiên rớt xuống một tên địch, hơn nữa còn mạnh như vậy? Bách Hưng Trấn, Hắc Giáp Vệ Bách Phụ Trưởng. Thanh âm lạnh như băng cùng người lính già kia giống nhau như lúc. Ngươi mới chỉ là Bách Phụ Trưởng. Tiểu La Ba đặc thiếu chút nữa nghẹn ngào gào lên, hắn chính là nghe nói Cự Long Lĩnh Hắc Giáp Vệ chừng 200.000 người, kia khởi không phải nói giống như mình mạnh như vậy có hơn 2.000 người. Cự Long Lĩnh mạnh như vậy sao? Mình không dám tin tưởng, mình rất nhanh hắn tin rồi. Xa xa bạo đất dương trần, trên trăm cái quần áo lao luyện hán tử nhanh chóng chạy tới, trên người mặc dù bởi vì đi vội đi đường không có khoác hắc giáp, nhưng bên hông đeo giống nhau như lúc dạng thức cương đao, trực tiếp chiến trường. Máu tanh chiến đấu trực tiếp bị trấn áp. Tiểu La Ba đặc mang theo hơn 300 người, đại khái chết trận hơn 20 cái, còn lại toàn bộ bị bắt sống, bao gồm Tiểu La Ba đặc. Chờ đến làm xong hết thảy các thứ này, này hơn 100 người nhanh chóng hướng những địa phương khác lên đường, từ đầu chí cuối không nói một lời. Mười mấy sóng đạo phỉ bị trấn áp thất thất bát bát, bất quá chung quy có mấy cái người thông minh thấy tình thế không ổn, dẫn người chạy ra. Làm chạy ra Cự Long Lĩnh lãnh địa, nhìn phía xa kia mênh mông quần quần hơn ngàn hắc giáp, giờ cả tóc gáy cảm giác ở đó mấy đợt người phía sau dâng lên. Quá đáng sợ, bọn họ vừa mới động thủ, nửa giờ thì có tiếp viện chạy tới, nửa ngày thì có đại quân vây quét bọn họ. Cự Long lĩnh quá đáng sợ. Còn thừa lại 4-5 cái phỉ đầu cùng tiến tới, mang theo nhà mình tàn binh, một người trong đó không nhịn được cảm khái. Giá đầu Long rốt cuộc muốn làm cái gì, trong một thôn mặt đều đang luyện vệ đội, là nghĩ đem Cự Long lĩnh đả thành thiết dũng sao? Bất kể như thế nào, sau này chúng ta hay là chờ đánh nơi này chú ý, những thứ kia minh đệ hẳn là hoàn toàn tài. Mấy cái phỉ đầu lời nói trò chuyện một chút, liền bắt đầu thay đổi mùi vị. Cự Long lĩnh chủ ý bây giờ là không thể đánh rồi muốn, nhưng là bị nô dịch hoặc là bị đánh chết mấy cái bang hội thế lực, ở mấy người bọn hắn trong mắt có thể tựu là thịt béo. Ha ha, ta đi về trước. Trong nhà của ta cũng có chút chuyện. Vừa nói, 4-5 người lẫn nhau mắt đối mắt, ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Bất kể còn lại thế nào, ngược lại mấy người bọn hắn lần này tổn thất không tính là quá lớn, như vậy cướp ai không phải cướp. Mấy lượt người tấn nhanh rời đi. Chương 146, 146 quái ngư. Màn đêm buông xuống, một đạo thân ảnh lén lén lút lút chạy trốn chạy ra lâu đài. Ánh trăng chiếu xuống, chiếu vào kia trên người, là một tấm xinh đẹp gương mặt. Mười người mấy ngày, Mã Toa rốt cuộc thừa dịp trông chừng nàng hai cái người giúp việc hơi chút buông lỏng, chạy ra. Nàng đi tới bờ biển, thấp thỏm trong lòng đến, không biết cái kia kim ngư còn ở đó hay không. Bên bờ biển, đứng ở một hàng trên đá ngầm, nàng nhỏ giọng kêu. Dưới bóng đêm biển khơi có chút thần bí, lan lộn màu đen mặt biển bị ánh trăng rắc một cái tầng ánh sáng màu bạc. Trong thiên địa, chỉ có thiếu nữ kêu lên. Cực kỳ lâu, tiểu Mã Toa đều có chút thất vọng, có lẽ cái kia kim ngư đã rời đi đi. Thiếu nữ chuẩn bị trở về, thừa dịp bây giờ còn chưa có bị phát hiện, chạy mau trở về phòng. Cô gái xinh đẹp, là ngươi đang kêu gọi ta sao? Biển diện thượng, lộ ra kim ngư đầu, so sánh lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cái này kim ngư thật giống như lớn hơn rất nhiều. Ngươi vẫn còn ở nha? Mã Toa kinh hỉ kêu thành tiếng, ta tới ưng thuận ta cái thứ ba nguyện vọng. Được, mời nói ra ngươi nguyện vọng. Đêm tối biển diện thượng, kim ngư thật giống như đang cười đến, thần bí lại quỷ dị. Ta hy vọng phụ mẫu ta không muốn lại để ý đến, ta đã trưởng thành, không phải là một tiểu hải tử. Mã Toa nói ra lời nói này, mà trên người kim ngư sợi dây chuyền kia dây chuyền toát ra mặc lục sắc quang mang. Ngươi nguyện vọng sẽ bị thực hiện. Kim ngư nói như thế, ngươi sẽ đích thân thực hiện ngươi nguyện vọng. Cái gì? Mã Toa không để ý tới giải kim ngư đột nhiên nói ra nói gở, còn có chút mờ mịt. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện thân thể của mình thật giống như đã không chịu chính mình khống chế, chậm rãi hướng trong lâu đài đi tới. Loại cảm giác này để cho nàng kinh hoàng, sự tình phát sinh hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Làm cái gì vậy? Mã Toa kinh hô thành tiếng. Đương nhiên là thực hiện ngươi nguyện vọng, giết chết cha mẹ ngươi, liền sẽ không còn có người quản ngươi rồi muốn. Kim ngư ú thanh âm ở bên tai vang lên. Thật giống như cái kia kim ngư liền trôi ở nàng lão đại bên cạnh, nhưng Mã Toa không cách nào khống chế đầu mình xoay đi qua, chỉ là cặp mắt kinh hoàng nhìn mình đi vào lâu đài, tiến vào phòng bếp xuất ra một cái săn đao, mạn mạn đi hướng cha mẹ mình căn phòng. "Tiểu thư, ngươi đang làm gì?" Hai cái vừa mới ở nghỉ ngơi người giúp việc trợn mở con mắt, thấy được cầm săn đao Mã Toa, kinh hoàng đại kêu thành tiếng. Thanh âm thức tỉnh La Bá Đặc vợ chồng, bọn họ hướng ra gian phòng của mình, cũng nhìn thấy cầm đao nữ nhi, nhưng mà càng để cho bọn họ kinh hoàng là nữ nhi phía sau kia giống như quái vật thật lớn kim ngư. Không sai biệt lắm thời gian, đầy trời ngôi sao điểm một cái, những thứ này Tô Thanh cảm giác mình nên hành động, bằng không đợi đến ngày mai, cái kia nữ tử trắng sĩ trông nom việc nhà sinh toàn bộ rời đi, chính mình coi như làm không công một trận. Ở chỗ này chờ không hơn 10 ngày, mặc dù có thể lừa gạt cô bé tiền, nhưng những thứ này Tô Thanh làm sao có thể làm loại này lô vốn sự tình, mình sớm nhìn chằm chằm một cái mục tiêu, Hải Quỷ Thành tích góp. Ngược lại mình đoán chừng cái này Hải Quỷ Thành đại đương gia hẳn là không về được, giữ lại khoản tiền này cũng là đồ sinh mối họa, không bằng mình giúp đây đối với cô nhi quả mẫu tiêu thai giải họa, sau đó vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Làm một cái làm việc tốt không lưu danh khăn quàng đỏ. Mình đầu tiên là đem nhìn mình hai người kia đánh mất xỉu cục chắc, chặn lại miệng, lại đem chính mình kim tệ rời lên xe ngựa, sau đó đó là thừa dịp bóng đêm, đi tới đã sớm quan sát hồi lâu dấu kim tệ địa phương. Hải Quỷ Thành tích góp vẫn tính là không ít, có chừng 15,000 mai kim tệ dáng vẻ, ngân tệ cùng tiền đồng cái gì những thứ này Tô Thanh không có nhìn, bất trị tiến, còn chiếm chỗ, hơn nữa dù sao phải cho đây đối với cô nhi quả mâu chữa chút sinh hoạt phí. Hắn là một cái chú trọng long. Bởi vì dấu kim tệ địa phương rất bí mật, nếu như không phải những thứ này Tô Thanh 24h mở ra tầm mắt, sợ rằng cũng không phát hiện được cái địa phương này lại cất dấu lớn như vậy một khoản tiền lớn. Vì không đưa tới người khác chú ý, cho nên trong trường lực lượng cơ hồ không có, duy một điều phiền toái địa phương tiểu thị cơ quan ngầm, khóa đồng cùng với cơ quan. Bất quá đối với những thứ này Tô Thanh mà nói đều là chuyện nhỏ, nhẹ nhàng thoải mái giải quyết xong những thứ này, đem kim tệ rời lên xe ngựa. Sau đó đằng vân giá vũ, để cho xe ngựa bay trên trời, những thứ này Tô Thanh bắt đầu chạy trốn. Ba ba ba. Ngoài cửa phong thanh có chút lớn, cô bé mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy trên đầu có chút lạnh, đưa tay lấy xuống, là một quả kim sáng sáng kim tiền. Chính diện viết 1000 nguyên, phía sau chính là một cái dễ thấy long đầu. Đây là nơi nào tới? Tiểu nữ hài nhi mờ mịt, nhưng rất nhanh, nàng hỉ tư tư đem kim tệ thu vào, ngày mai có thể đi tìm khắc Lý Tư thúc thúc tiếp tục du ngoạn rồi muốn. Mà những thứ này Tô Thanh bay trên bầu trời, ăn năn hối hận, chính hắn một hiền lãnh khuyết điểm, lúc nào có thể từ bỏ. Lại đem mình tân tân khổ khổ một văn kiếm được tiền đưa cho cô bé kia. Như vậy mua bán lô vốn, cũng không thể có thể làm ra đi. Thở dài, những thứ này Tô Thanh lại suy tính một chút, chính mình từ cô bé nơi đó kiếm được tiền, phải cùng kia mai kim tệ không sai biệt làm giá trị chứ. Thật là một kẻ có tiền nữ hải, tiền xài vật đều đang có thể góp nhặt đến một mai kim tệ. Liên như vậy, thiệt thòi nhỏ liền thiệt thòi nhỏ đi, cũng còn khá có cái giải thưởng an ủi, trấn an chính mình bị thương tâm. Đưa tay sờ trong xe ngựa dương gỗ, phản phất cũng có thể cảm nhận được trong dương kim tệ nặng nề. Lần này mình nhưng là chính kinh ở làm ăn, mặc dù cầm đi Hải Quỷ Thành kim tệ, nhưng hắn đem hắn những thứ kia hàng hóa toàn bộ để lại, cũng coi là đồng giá trao đổi. Cái nào hàng hóa chung có thể là có không ít muối ăn, đường xương, gia vị loại thứ tốt, đối phương không một chút nào thua thiệt. Những thứ này Tô Thanh suy nghĩ, đồng nhiên nhìn về phía phương xa, đó là đến gần bờ biển địa phương, một tòa thành trung ánh lửa nở rộ, trong ánh sáng có một con to lớn quái ngư. Mà những thứ này Tô Thanh thấy là vậy chỉ đổ thừa ngư trước ngực treo vòng cổ. Làm cái gì, ta cũng định trở về, tại sao còn muốn cầm loại vật này tới cám dỗ ta? To lớn đại bảo thạch phản xạ quang, những thứ này Tô Thanh cảm giác mình nếu như không đi nhúng tay vào, cũng có lỗi với Lao Thiên gia ban thưởng. La Bá Đặc trong tay nắm một thanh kiếm, bên người, vợ của hắn cầm một cán pháp trượng. Hai người đứng song vai, kiên kỵ nhìn chăm chú cái này đứng ở chính mình thân con gái sau quái ngư. Giết bọn họ, ngươi liền tự do, giết bọn họ liền sẽ không có người xen vào nữa ngươi. Quái ngư phát ra ú ú thanh âm, Mã Toa mặt đầy nước mắt, thân thể lại không khỏi tự chủ thượng trước. Không thể gây tổn thương cho hại đến Mã Toa, ta đi dây dừa, ngươi công kích vậy chỉ đổ thừa ngư. La Bá Đặc cuối cùng mở miệng, mình biết rõ tuyệt đối không thể chỉ hoãn nữa, sự tình chỉ sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Mình cầm kiếm trong tay, tiến lên đón chính mình nữ nhi. Mặc dù mình chỉ là một chính thức kỵ sĩ, nhưng thân thể tố chất cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể sánh bằng, có thể mặt đối chính mình nữ nhi, mình lại ngạc nhiên phát hiện mình thật giống như có chút đánh không ăn đối phương. Chính mình thân con gái thể bị khống chế sau đó, trở nên đặc biệt đáng sợ, kia tinh xảo kiếm thuật cùng cách đấu kỹ xảo, để cho La Bá Đặc phát hiện mình có chút khó mà ứng đối, chỉ có thể cắn răng chọi cứng. Mà La Bá Đặc phu nhân, lúc này, cũng rốt cuộc tụng niệm xong một đoạn chú ngữ. Một đoàn hỏa cầu bay ra, bắt Mã Toa bị dây dưa kéo lại cơ hội đập về phía quái ngư. Quang mang nở rộ, hỏa cầu đang quái ngư trên người bốc cháy, chiếu bốn phía đều một mảnh sáng ngời. Nhưng này tựa hồ cũng không có đối con quái này ngư tạo thành trên thực chất tổn thương, vậy chỉ đổ thừa ngư như cũ cười quỷ dị, đối trên người nhiên tiêu ngọn lửa không thèm để ý chút nào. Hơn nữa tiệm ngọn lửa cũng ở đây dần dần tắt, hình như là bị một cổ vô hình lực lượng chậm rãi chiếm đoạt. Chương 147 lòng cùng ngư. Quái ngư cười quỷ dị, giọng u u, giống như trong địa ngục ma âm, ngươi không phải là muốn tự do sao? Giết bọn họ, ngươi liền tự do. Mặt quay về phía mình nữ nhi không ngừng bổ tới đao, La Bá Đặc tả thiểm hữu thị, không ngừng lùi lại. Cho đến nhìn thấy mình phu nhân công kích đối con quái này ngư không có hiệu quả, mình rốt cuộc ý thức được, không thể như vậy tiếp tục nữa. Chính mình nữ nhi đột nhiên có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, đối với thân thể gánh nặng tuyệt đối không nhỏ, lâu dần có thể sẽ đưa đến dầu cạn đèn tắt. Có chút cắn răng, mình bỏ trong tay mình kiếm, dùng sau lưng cứng rắn bị nữ nhi một đao, máu me đầm địa gần như thấy xương. Nhưng là thừa cơ hội này, La Bá Đặc nhanh chóng phản kích, đem nữ nhi trong tay đao đánh bay, gắt gao chế trụ Mã Toa. Đáng chết, hào đại lực lượng. La Bá Đặc kiềm đỏ bừng lên, gắt gao đè lại chính mình nữ nhi, ngươi đây nên đến chết ra hỏa, cách con gái của ta xa một chút. Này cái trung niên nam nhân phát ra phẫn nộ gầm thét. Lơ lửng quái ngư phát ra quỷ dị tiếng cười, ha ha ha. Có điều cự long nhướng mày một cái, phát hiện chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Những thứ này Tô Thanh trên bầu trời nhìn một màn này, lập thể tầm mắt để cho mình so với những người khác nhìn càng thêm thấu triệt, vậy chỉ đổ thừa ngư chỉ thị hư huyễn hình chiếu, đem bản thân giấu đi. Mà hình chiếu lại làm sao có thể bị công kích được? Về phần hình chiếu lực lượng ngọn nguồn hẳn là tới tự trên người cô gái, đem nữ hài giết chết, vậy chỉ đổ thừa ngư hẳn sẽ biến mất. Không quá nhân ra một nhà ba người ở nơi nào chơi đùa, những thứ này Tô Thanh cũng không tiện đi vào, như vậy sẽ có vẻ mình này lòng tộc không biết lễ phép quá thất lễ. Những thứ này Tô Thanh chậm chạp đến gần bờ biển. Vạn thượng hải cùng ban ngày biển là hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Mặc hắc bào mình từ mây mù thượng xuống tới, chậm chạp đến gần bãi cát. Hải diện thượng, một cái kim ngư nổi lơ lửng, to bằng đầu người, mỗi một phiến vảy cá đều là vàng óng ánh, trên người treo một sợi dây chuyền, vòng cổ dây chuyền ở ngư đầu phía dưới, nặng mặc lục sắc bảo thạch. Những thứ này Tô Thanh đưa tay đem kim ngư bắt. Bên kia, vẻ mặt nụ cười quỷ dị quái ngư nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, đầu rời về phía bờ biển, sau một khắc phẫn nộ gầm thét, giảo hoạt nhân loại, các ngươi lại dám lừa dối ta. Mình cảm giác mình bị lừa dối. Trước mặt hai tên khốn kiếp này đem mình kéo, một người khác khốn kiếp đi tóm lấy rồi muốn chính mình bản tôn. La Bá Đặc vợ chồng chính là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ con quái này ngư rốt cuộc ở nói cái gì mê sảng. Nhưng sau một khắc, bọn họ thấy con quái này ngư biến mất, La Bá Đặc dưới người, Mã Toa thân thể cũng ngưng giấy rủa, chậm rãi nhắm lại con mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Những thứ này Tô Thanh một cái tay xách kim ngư cái đuôi, một cái tay khác đi trừ sợi dây chuyền kia, nhưng không biết rõ tại sao, khảm nạm chặt như vậy, rất khó lấy xuống. Có muốn hay không đem ngư đầu vặn gãy? Những thứ này Tô Thanh suy tính cái phương pháp này, nhưng còn chưa kịp thử. Cái kia kim ngư trợn mở con mắt, miệng nói tiếng người, "Van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta chỉ là một cái vô hại kim ngư." Những thứ này Tô Thanh méo một chút đầu, cũng không có đối một cái kim ngư biết nói chuyện cảm thấy kinh ngạc, trọng điểm chú ý đối phương nói mình vô hại. Như vậy có phải hay không là đại biểu điều này kim ngư có thể trực tiếp bên trên nổi? Ngươi thích hấp hay lại là thịt kho tàu? Bằng không thịt nướng một chút, nhiều thả điểm cay ngươi không ngại chứ? Những thứ này Tô Thanh hỏi cái này vô hại kim ngư thích gì dạng phương pháp ăn. Kim ngư cũng không có nghĩ tới đây người lại sẽ đối với hắn như vậy nói chuyện, liền vội mở miệng, "Bỏ qua cho ta, ta có thể thực hiện ngươi ba cái nguyện vọng." Thực hiện nguyện vọng. Những thứ này Tô Thanh hứng thú, bất kỳ nguyện vọng ngươi cũng có thể thực hiện. Kim Ngư liền vội vàng gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, chỉ muốn này người có một chút tham nghiệm, là hắn có thể giải quyết hết đối phương. Ta nghĩ muốn vô số kim tệ. Những thứ này Tô Thanh nói ra chính mình nguyện vọng, sau đó dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn Kim Ngư. Khóe miệng của Kim Ngư có chút câu dẫn ra, ngu xuẩn nhân loại nhà, quả nhiên là tham lam nhất loại vật. Được rồi, ngươi nguyện vọng đã bị thực hiện, nhìn phía sau ngươi. Kèm theo Kim Ngư thanh âm, những thứ này Tô Thanh xoay người, là một tòa kim quang sáng sáng kim sơn. Những thứ này Tô Thanh bắt trong đó một hàng vàng, ở trong tay méo một cái, lại nhìn một chút hệ thống, mà không chút thay đổi nhìn về phía Kim Ngư. Cầm ảo ảnh tới đùa bỡn chính mình. Cái này Kim Ngư có phải hay không là điên rồi? Hệ thống tài sản giá trị thậm chí ngay cả một chút cũng không có tăng trưởng, những thứ này tinh linh hoàng kim minh lộ vẻ giả. dưới hắc bào mặt không chút thay đổi kiểm, tản mát ra hơi thở lạnh như băng để cho Kim Ngư sững sờ, cảm giác bầu không khí trở nên thật giống như có chút không đúng lắm, mình lại không có ở này một nhân loại trên người cảm giác phân nửa tham lam ý nghĩ. Chẳng nhẽ tài sản không phải này người theo đuổi sao? Ta có thể cho phép nguyện vọng thứ hai rồi không? Những thứ này Tô Thanh thả nhẹ thanh âm hỏi. Dĩ nhiên có thể, mời nói ra ngươi nguyện vọng thứ hai. Kim Ngư chỉ có thể trả lời như vậy. Bây giờ ta yêu cầu một cái chảo, nếu như có đồ gia vị lời nói, tốt nhất cũng lấy ra. Kim Ngư mờ mịt, không biết rõ tại sao đối phương sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Này chính là ngươi nguyện vọng thứ hai sao? Dĩ nhiên. Những thứ này Tô Thanh nghiêm túc một chút đầu. Rất nhanh, mình xuất hiện trước mặt một cái chảo cùng với gia vị. Những thứ này Tô Thanh thuần thục thổi lửa nồi tới nhúng lửa nấu nước, đem gia vị chuẩn bị xong, đem Kim Ngư chuẩn bị một chút nồi. Chờ một chút, ngươi đang làm gì? Kim Ngư kinh ngạc, ta có thể thực hiện ngươi nguyện vọng. Những thứ này Tô Thanh mặt không chút thay đổi đấm ra một quyền, bàng bạc lực lượng bùng nổ, trước mặt Kim Sơn bể tan cảnh, cảnh tượng điên đảo biến đổi, cuối cùng chỉ còn lại những thứ này Tô Thanh cùng cái kia Kim Ngư. Ánh mắt của hai đạo lẫn nhau mắt đối mắt, ánh mắt của Tô Thanh bình tĩnh như nước, ánh mắt của Kim Ngư u lãnh. Ảo ảnh xây dựng không tệ. Những thứ này Tô Thanh nhẹ nhàng gõ đánh giá đến, nếu như không phải tầm mắt sau khi mở ra, trong vòng phương viên trăm dặm cảnh tượng lập thể có hiện ở trong lòng hắn, mảy may không ổn cũng sẽ bị mình phát hiện, mình đều có thể sẽ bị lừa đảo được. Từ cái này Kim Ngư trợn mở con mắt, mình liền lâm vào cái này Kim Ngư xây dựng ảo ảnh chung. Ngươi không phải là người. Kim Ngư cũng lên tiếng, nhưng là nói chuyện có chút không văn minh. Ngươi cũng không phải là người. Những thứ này Tô Thanh lễ phép một chút sáng tỏ thân phận đối phương. Chúng ta cũng không phải thứ tốt gì, cũng không thủ không đoán, như vậy sau khi từ biệt như thế nào? Kim Ngư mở miệng. Đối này Long tộc rất kiêng kỵ, có thể nhìn thấu mình ảo ảnh, vậy hắn liền căn bản không có biện pháp thu thập đối phương, cho nên quyết định cắt lùi một bước. Những thứ này Tô Thanh không đồng ý lắc đầu, cổ ngươi bên trên vòng cổ, là ta tương lai lão bà, ta cần muốn cầm trở về. Kim Ngư lúc này mới phát hiện đối phương nguyên lai là dõi theo chính mình vòng cổ, nhưng mình lại làm sao có thể cho hắn, đây chính là mình tất cả lực lượng nguồn. Bất quá hắn vẫn không muốn cùng này Long tộc là địch, sợi dây chuyền này là ta, ngươi là muốn cướp đi sao? Nhưng tương lai sẽ là vợ của ta, ta chỉ là muốn lấy về bảo quản, ngươi cũng không thể không để cho ta lấy ta đổ mình chứ. Những thứ này Tô Thanh mỉm cười, đem trên người hắc bào kéo xuống, chỉnh thể chống lên, trên thế giới nào có loại này đến chết vẫn còn giảng giải đạo lý. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ si của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 148, 148 thần linh. Vậy ngươi cũng không nên hối hận. Kim Ngư cũng phát oan, này Long tộc không muốn làm tốt, vậy hắn cũng không khách khí. Này nhưng khó mà nói chắc được. Những thứ này Tô Thanh không xác định chính mình có hối hận hay không, cũng không có cho con cá này khẳng định trả lời. Kim Ngư yên lặng, cảm giác mình thật vất vả xúc tích lên tới khí thế, không giải thích được tại rồi muốn. Vòng cổ dây truyền bên trên mặc lục sắc quang mang dạo dựng, sau một khắc đem trọn cái Kim Ngư chiếm đoạt, hóa thành một đoàn màu đen quang. Một cái to lớn ngư đầu quái vật từ nơi này đoàn quang trung bỏ ra, đứng ở hải diện thượng, đặt tới cao 3 trượng thân thể, màu xanh đậm mắt tăm rác, tràn đầy khẩu tiêm nha lợi răng, hàm trên hàm dưới có dịch nhờn dính liền. Những thứ này Tô Thanh nhìn đối phương, nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể không đánh nhau sao? Ngươi có thể sử chút loại loại thủ đoạn. Mình thật không muốn đánh nhau, một chút ý tứ cũng không có. Bớt nói nhảm, đi chết đi. Ngư đầu quái vật miệng to mở ra hướng những thứ này Tô Thanh căn xuống dưới, tiếng răng nanh lóe lên hàn quang. Những thứ này Tô Thanh vô lại, đưa ra quả đấm, sau một khắc ngư đầu quái vật trực tiếp bị mình truy lên trời. Sức chiến đấu cũng chỉ hơn 200 vạn phế vật, lại dám như vậy khiêu khích mình, thật sự khi dễ chính mình tuổi còn nhỏ. Một đấm đem ngư đầu quái vật lão đại cũng tỉnh ngộng, từ trên trời xuống phía dưới xuống thời điểm, mình mới phản ứng qua lại. Lực lượng lớn như vậy, nói đùa sao? Ầm. Ngư đầu quái vật rơi vào trong biển, chờ giây lát không có động tĩnh. Những thứ này Tô Thanh cổ quái nhìn trong tầm mắt cái kia lặng lẽ hướng biển sâu bơi đi ngư đầu quái vật, lén lén muốn chạy. Ngay cả ta ý kiến cũng không hỏi một chút không. Tôn trọng đối thủ một cái được không? Những thứ này Tô Thanh thân thể ở bành trướng, hóa thành một cái thân dài vượt qua 300m hắc long. Hắc ảnh bao phủ mặt biển, ngư đầu quái vật hướng chỗ sâu hơn lần đi. Mình có thể không phải người ngu, không đánh lại còn không chạy, chẳng lẽ chờ chết? Ầm, đuôi rồng càn quét mà qua, sóng biển bị phách mở, một cái long chảo nhanh chóng hạ xuống, chuẩn xác đem bắt. Những thứ này Tô Thanh thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, đồng thời long chảo móc cổ đối phương bên trên sợi dây chuyền kia. Sợi dây chuyền này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể mở ra kỹ năng, những thứ này Tô Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho thứ đồ tốt này. Mình vẫn cảm thấy chính mình trước mắt kỹ năng quá thiếu sót. Nhưng khu hồi lâu, sợi dây chuyền này phảng phất lõm vào ngư đầu quái vật trong thịt. Khi phát hiện không bắt được đến từ sau, những thứ này Tô Thanh dừng động tác lại, nhìn ngư đầu quái vật. Nay trương xỉu lậu kiểm, kém xa Kim Ngư dễ thương, nhưng hắn lại không phải lấy tướng mạo nhìn người long. Ngươi có thể chính mình lấy xuống sao? Ngư đầu quái vật sắc mặt tâm trầm, dù là giờ phút này đã bị bắt, lại vẫn không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại không có sợ hãi. Không lại uổng phí sức lực rồi muốn, món đồ này ngươi là không bắt được đến, ta khuyên ngươi mau thả ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Giáp băng. Những thứ này Tô Thanh đem thân thể ném xuống biển, gỡ xuống vòng cổ, lại đem lao đại ném vào hải lý. Này không phải lấy được sao? Vòng cổ tới tay, lạnh như băng xúc cảm. Nhưng rất nhanh, một cổ khác thường lan tràn ra, vòng cổ chung một hạng đông tây thật giống như bị kích động, màu xanh đậm quang đang nở rộ, một cánh đen nhánh môn hộ hình chiếu xuất hiện. Những thứ này Tô Thanh nhìn này tắt môn hộ, đồng thời rút ra sự chú ý nhìn một cái hệ thống. Quả nhiên, tham lam người ý nghĩ, có thể thắp sáng kỹ năng, tụ lý càn khôn. Môn hộ chung một đạo thân ảnh phơi bày, vĩ đại vô biên, phản phất chống lên này mịt mờ đêm tối. Mặc lục sắc hai mắt mở ra, tham lam cùng dục vọng ở trong đó dãy rủa, có để cho người ta trầm luân ma lực. ánh mắt thủy lạc, vĩ đại bóng người nhìn về phía này Long tộc, không chờ hắn mở miệng. Ngoa tạo. Những thứ này Tô Thanh vẻ mặt mừng rỡ, rốt cuộc thắp sáng cái này không gian kỹ năng. Sau này trộm đồ, không phải, sau này lấy đồ đơn giản. 100.000 điểm tài sản giá trị biến mất, vậy bên trên đường vân lan tràn, hiện ra mới tinh đồ án. Những thứ này Tô Thanh còn chưa kịp thí nghiệm kỹ năng, ngẩng đầu liền thấy đạo kia vĩ đại bóng người. Ánh mắt của hai đạo mắt đối mắt, có chút tiếu tiếu lung túng. Người rất vui vẻ. Vĩ đại bóng người lên tiếng, giọng nghiền ngẫm. Ngươi nói như vậy rất mạo muội đây, còn không biết rõ các hạ tên. Những thứ này Tô Thanh gật đầu chào cúi người. Không phải là bởi vì đối phương có mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đánh không ăn đối phương. Tham lam. Ngắn ngủi hai chữ, những thứ này Tô Thanh không nhịn được liên tục gật đầu, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai là một cái thần a. Tham lam cùng dục vọng thần, mấy ngàn năm trước đã bị đánh thành tà thần, thuộc về địa ngục chư thần một trong, cùng nhân gian thần đối lập. Đối mặt một cái loại nhân vật này, những thứ này Tô Thanh lần đầu tiên cảm thấy tay mình điếu, cướp mẹ hắn cái gì vòng cổ a, ngoan ngoãn về nhà không tốt sao? Chứng kiến thần linh. Những thứ này Tô Thanh chắp tay, biểu hiện phi thường lễ phép. Địa ngục chư thần cùng nhân gian chi thần đô là loại người hệ thống chung, đối với Long tộc mà nói, bất kể là phương đó, chỉ cần lễ phép đối đãi liền có thể. Ha ha. Vĩ đại bóng người phát ra cười khẽ, đừng sợ, bổn tọa chỉ là một hình chiếu. Những thứ này Tô Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bất quá giết chết ngươi một điều tiểu long vẫn là rất đơn giản. Những thứ này Tô Thanh cảm giác mình bị đùa giỡn, nhưng cổ nổi không có chứng cứ. Không biết thần linh tìm tiểu long có chuyện gì, tại hạ thật không biết rõ con cá này là ngài dưỡng. Những thứ này Tô Thanh cảm giác mình cũng còn là trước nhận thức cái sai, tránh cho thật bị cái này thần linh nện cho. Tham lam thần cười, con cá này có thể không phải ta dưỡng, chân chính hấp dẫn ta hạ xuống là ngươi. Ma quỷ là ngục chư thần hành tẩu ở nhân gian đại ngôn nhân, mà con cá này chỉ là một ma quỷ tiện tay bố trí, sợi dây chuyền này bên trong cũng bất quá chỉ là ẩn chứa tham lam thần một tia thần lực. Một cái tiện tay bố trí mà thôi, chết thì chết, lại làm sao có thể dẫn động chân chính thần linh hạ xuống. Chân chính để cho tham lam thần cảm thấy hứng thú, trước mặt là này Long tộc. Làm vòng cổ trung thần lực cùng những thứ này Tô Thanh đụng chạm, tham lam thần rõ ràng cảm nhận được trong lòng đối phương tham nghiệm, cái loại này tham lam ý nghĩ để cho mình đều kinh hãi, phảng phất vô cùng vô tận. Ngươi có thể nguyện trở thành ta sứ đồ. Tham lam thần phát ra mời, trở thành ta ở nhân gian đại sứ người. Đa tạ thần linh yêu thích, tiểu long bản lĩnh có hạn. Thật sự đảm đương không nổi như vậy nhiệm vụ lớn, cáo tử. Những thứ này Tô Thanh chắp tay chuẩn bị rời đi. Thành tâm ra sức tà thần, chớ có nói đùa được rồi, thật coi giáo đình cùng thần miếu là giấy. Bị phát hiện đây chính là phải bị toàn bộ đại lục truy nã, Long tộc nhúng tay đều vô dụng. Chúng tộc có thể cùng tồn tại, nhưng dị đoan phải bị diệt xuống. Đây là giáo đình cùng thần miếu tỏ thái độ. Ngươi muốn cái gì? Có thể nói lên yêu cầu. Tham lam thần tiếp tục mở miệng. Những thứ này Tô Thanh thu dọn đồ đạc. Ta có thể cảm nhận được ngươi tham nghiệm, nói lên yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi tham lam. Những thứ này Tô Thanh chuẩn bị rời đi. Thế hướng thần linh thành tâm ra sức, vậy cũng so với khế ước hạn chế càng kinh khủng hơn. Tham lam thần tựa như cười mà không phải cười, chờ đợi. Quả nhiên, những thứ này Tô Thanh động tác ngừng lại, kinh ngạc nhìn trên bầu trời vĩ đại. Tại sao không nói chuyện? Mình vẫn chờ đối phương tiếp tục ra điều kiện đây. Ta yêu cầu tín ngưỡng, nếu như ngươi không muốn thành tâm ra sức, chúng ta đây có lẽ có thể làm cái giao dịch. Những thứ này Tô Thanh nụ cười trên mặt thoáng cái nở rộ, mình liền thích làm ăn. Thần linh, nếu là nói chuyện làm ăn, như vậy ngài cũng phải có thật sự bỏ ra chứ? Ít nhất thành ý hẳn trước triển lộ ra. Ngươi muốn cái gì? Trước tới mấy 1 tỷ kim tệ. Những thứ này Tô Thanh sư tử ngoạm. Không có. Tham lam thần trả lời càng dứt khoát, ta không phải kim nguyên tố thần, cũng không phải đại địa chi thần, hoàng kim không thuộc ta coi. Những thứ này Tô Thanh không nói gì, các ngươi thần linh năng lực phân chia còn rất nghiêm cách. Vậy ngài có thể cho ta cái gì? Tham lam thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta ở địa ngục, ngươi ở nhân gian, ta còn giống như thật không cho được ngươi cái gì. Những thứ này Tô Thanh. Cuối cùng, song phương giao dịch hay lại là đạt thành. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 149, 149 thôn tỉnh hoang dã. Bây giờ ta quả thật không cho được ngươi cái gì, như vậy dùng tính mạng ngươi tới giao dịch như thế nào đây? Tiếng nói chuyển một cái, tham lam thần giọng tựa như cười mà không phải cười. Mệnh của ta bất trị tiến. Những thứ này Tô Thanh trả lời rất bình tĩnh, phải thêm tiền. Tham lam thần cười, chúng ta là cùng một loại người. Những thứ này Tô Thanh lắc đầu, chúng ta cũng không phải là người. Lần này là tham lam thần không nói gì, quấn quýt với gọi có ý tứ sao? Đột nhiên, mình nhíu mày một cái, cảm nhận được một cổ càn quét tới lực lượng. Bị nhân gian thần phát hiện sao? Mình lẩm bẩm nói nhỏ một câu, rất mau trở lại thần, nhanh chóng mở miệng, thành lập ngã thần giống như, hiến tế tín ngưỡng chi lực, ta sẽ đáp lại ngươi yêu cầu, về phần ngươi muốn thành ý, rất nhanh sẽ có người đưa cho ngươi. Dứt tiếng nói, không có chờ được đáp lại, nổi lơ lửng vòng cổ hỗn loạn, bên trong thần lực biến mất, rơi xuống đến những thứ này Tô Thanh trong tay. Nhìn trên tay vòng cổ, những thứ này Tô Thanh nhíu môi, cái này thì đừng chạy. Còn thần linh đây, nếu quả thật đầu phục đối phương, vậy hắn tránh không được chuột chạy qua đường, địa bàn làm sao còn phát triển? Lãnh địa còn như thế nào kinh doanh? Há mồm ra, đem vòng cổ trực tiếp ném vào trong miệng. Tụ lý Càn Khôn, xin lỗi, hắn không có tay áo, chỉ có thể dùng bụng tới chứa đồ vật. Hồi tưởng chuyện vừa mới phát sinh, những thứ này Tô Thanh lâm vào trầm tư. Tham lam thần vì sao lại tìm tới chính mình? Nếu như là muốn chiêu mộ thần linh sứ đồ lời nói, dù là đây là một tôn tà thần, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều phong hào cấp nhân loại nguyện ý vì công hiệu lực. Chẳng lẽ là mình trên người điểm nhấp nháy, bị thần linh phát hiện, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là tham lam thần? Cũng chưa có chính trực thành thật hiền lành loại thần tìm đến mình sao? Tâm ít nhiều chung có chút hơi buồn bực. Ầm. trên bầu trời sóng gợn dạo dực, một cái sinh có nhất đội khiết bạch vũ cánh nữ tử xuất hiện. Thân thể trần truồng hư ảo, giống như cùng bầu trời hòa làm một thể. Ở trong đêm tối, một màn này cảnh tượng tự chân tự huyễn. Nữ tử chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn một phía, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Chợt lóe rồi biến mất phong tình, những thứ này Tô Thanh nhìn lên người. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại làm sao cũng không nhớ được này nữ tử bộ dáng. Là cao thị ải, là bàn thị xấu, là mỹ thị xỉu, thập yêu nhan sắc đầu phát, ngũ quan thế nào, hoàn toàn không nhớ được. Lại vừa là một cái thần linh, hôm nay thật là đáng sợ. Đập cánh, mây mù trên chịu tải xe ngựa cùng kim tệ bị mình một hơi thở nuốt vào bụng, tấn nhanh rời đi. Mảnh địa phương này cũng không thể ở lâu, quỷ biết rõ có thể hay không lại đưa tới cái dạng gì đại nhân vật. Vạn nhất là cái nhìn long tộc không vừa mắt, thuận tay đem mình đập chết, mình cũng không chỗ để khóc. Bất quá giao dịch cũng coi là đạt thành đi. Tham Lam thần sẽ xuất ra cái dạng gì thành ý? Có thể chỉ chờ mong một chút. Huống chi cũng quả thật cần phải trở về, hoang dã có thể bắt lại. Chờ đến nã hạ hoang dã, hoàn toàn tiêu hóa sau đó thôn tịnh còn lại chư quốc, toàn bộ Tây Bắc nhân loại thế lực đem hoàn toàn bị mình thống nhất, tiếp tục phát triển, chỉ có thể là cực Tây cực Bắc cùng với hỗn loạn lĩnh ba phương hướng rồi muốn. Liều lĩnh, nhanh chóng đi đường, vẹn vẹn hai ngày, những thứ này Tô Thanh bước chân vào Cự Long lĩnh địa giới, trước đem biên cảnh thôn trấn quét nhìn một lần, nhanh chóng tiến vào Kim Long thành. Trong thành chủ phủ, trẻ tuổi Kim Long thành chủ đứng ở một bên, đối mặt đến vị này gần như không từng gặp mấy lần lĩnh chủ đại nhân, trong lòng bao nhiêu hay lại là thất vọng. Những thứ này Tô Thanh là không để ý đến mình, liếc nhìn lần này đạo tặc xâm phạm thương vong. Thương vong không tính là nghiêm trọng, bắt làm tù binh không ít đạo tặc, vẫn có thể mượn cơ hội này kích thích một chút biên cảnh thôn trấn luyện binh nhiệt tình. Thuộc về biên cảnh thôn trấn, phải nhất định có ý thức nguy cơ, dù sao lợi hại hơn nữa người, cũng không khả năng dự liệu tới khi nào sẽ có người đột nhiên suy nghĩ rút tới tấn công chính mình. Lần này cũng coi là giáo huấn cùng diễn tập. Những thứ này Tô Thanh đem văn kiện thu hồi, cũng không ngẩng đầu lên, điều 10.000 hắc giáp, hai gã vinh diệu phụ trợ, trong một tháng nã hạ hoang dã. Dứt tiếng nói, lập tức có người linh mệnh, hưng phấn rời đi. Những thứ này Tô Thanh đứng dậy rời đi, mình phải trở về Cự Long lĩnh, lần này lại có rất nhiều chuyện muốn làm. Đánh hạ hoang dã sau đó, hoang dã đến tiếp sau này xây dựng cùng dân cư xử lý vấn đề. Lấy không trung lâu đài làm trung tâm, mình muốn xây một tòa Tây Bắc đệ nhất thành. Phương diện chuyển vận vấn đề muốn tăng thêm tốc độ giải quyết, động năng xe lửa cùng quỹ đạo muốn bắt đầu bắt tay. Luyện kim sở nghiên cứu người bên kia tay thật giống như có chút không đủ, mặc dù trong học viện luyện kim hệ ném vào số lớn tài nguyên phát triển, nhưng luyện kim thuật sĩ không phải nhất thời nửa khắc liền có thể bồi dưỡng được, có lẽ hẳn nghĩ biện pháp đi tìm một ít còn lại luyện kim thuật sĩ. Những thứ này Tô Thanh trở lại lâu đài, bắt đầu bắt tay xử lý những chuyện này. Mà hoang dã lâm vào hỗn loạn. Còn thừa lại mấy cái bang hội thế lực bắt đầu thôn tịnh trong hoang dã thế lực khác, hoang dã lâm vào hỗn loạn cùng chém giết. Mà liên ở cái này thì khác, hắc giáp quân cường thế nhúng tay. 10.000 hắc giáp phân chia 10 người đội, dần dần quét sạch toàn bộ hoang dã. Từng cái thôn trại bị san bằng, người đầu hàng lưu đãi, không đầu hàng người giết không tha. Ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, hắc giáp trở thành trong hoang dã kinh khủng tượng trưng. Có vài người liên thủ tổ chức mấy ngàn người phản công, nhưng đối mặt 1.000 hắc giáp lại bị tùy tiện đánh tan. Bất kể là vũ trang, đơn thể sức chiến đấu, quân đội tư chất, cũng là hoàn toàn bị nghiền ép. Mặc dù những thứ này Tô Thanh cho rồi muốn thời gian một tháng, nhưng ngắn ngủi hơn 10 ngày hoang dã liền cho bắt lại hơn nữa, còn thừa lại còn sót lại thế lực cũng hoàn toàn bị đánh tâm tính tan vỡ. Tới gần duyên hải, vốn là hải quỷ thành, vào giờ phút này lại hội tụ số lớn thế lực. Lớn lớn nhỏ nhỏ đạt tới mấy chục đầu lĩnh nhân vật hội tụ một đường. Nên làm gì bây giờ? Có người mở miệng giọng phẫn uất, các ngươi thì không nên đi trêu chọc Cự Long lĩnh. Này là một vị bị thai bay vạ gió ảnh hưởng đến bang hội đầu lĩnh, cảm giác mình đều nhanh tuổi thân chết. Vốn là mình đàng hoàng tại chính mình trên địa bàn đợi, kết quả đột nhiên xuất hiện một đội hắc giáp, kêu để cho bọn họ đầu hàng. Mình làm sao có thể ngoan ngoãn đầu hàng, làm bang hội lão đại, chẳng lẽ không sĩ diện sao? Vì vậy phản kháng một chút, kết quả là bị đánh cho tàn phế. Bây giờ nói những thứ này tinh linh còn có cái gì dùng? Đao Ba lên tiếng, làm lang đầu hội thủ lĩnh, cũng là ở Cự Long lĩnh dưới tay trốn về mấy cái bang hội đầu lĩnh một trong, sắc mặt hắn nhất là khó coi. Vốn là dưới tay mấy trăm huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại mấy mười người. Cự Long lĩnh rõ ràng cho thấy định đem toàn bộ hoang dã nã hạ, chúng ta phải nhanh chóng muôn cái đối sách. Có thể có đối sách gì, thực lực tuyệt đối nghiền ép, lần trước chúng ta mấy ngàn cái huynh đệ chống lại 1.000 hắc giáp, kết quả dễ dàng sụp đổ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ đầu hàng? Một đám người ồn ào được lợi hại. Ai dám đầu hàng, lao nương chém chết mình. Một đạo thô thanh thô khí thanh âm nghiêm ngặt tiếng vang lên. Sở Hữu Nhân men theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tử trắng xì ôm một cái mười mấy tuổi cô bé, ngồi ở chủ vị. Là cái kia hải quỷ thành nhị đương gia, giờ phút này mắt đục đỏ ngầu, Cự Long lĩnh cùng ta có giết phu thủ, ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Nhị đương gia bất giận, muốn đầu hàng những người đó cũng sớm đã đi, còn lại chúng ta những người này tuyệt đối không có đầu hàng dự định. Đao Ba liền vội mở miệng, bởi vì cướp bóc Cự Long lĩnh kế hoạch là hắn phát động, sợ bị trước mặt nữ nhân này đi hận, liền vội vàng tỏ rõ lập trường. Nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục như thế, những hắc giáp đó quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng, kế sách hiện nay chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Có một ông lão mở miệng, cau mày hỏi, bây giờ chúng ta còn có thể tránh đi nơi nào? Toàn bộ hoang dã đều đã bị cái nào hắc giáp khống chế. Trong sân mọi người có chút tiếng lặng, bọn họ phát hiện mình trước mặt thật giống như chỉ còn lại có hai cái lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Có thể đi hải ngoại. Lúc này có người mở miệng, ánh mắt của Sở Hữu Nhân nhìn, nguyên lai là đứng ở nữ tử tráng sĩ sau lưng, kia một nhà ba người trung nam nhân lên tiếng. Chúng ta có thể đi hải ngoại. La Bá được nói. Ta đã từng ra tới biển khơi, trên biển có rất nhiều cô đảo, chúng ta có thể tạm thời trốn đến nơi đâu đi, có biển khơi làm bình chướng, nghĩ đến những hắc giáp quân đó giết không qua lại. La Ba Đặc vừa nói, vỗ một cái nữ tử tráng sĩ bả vai, trong lòng không nhịn được thở dài. chính hắn một đệ đệ trung quy không có nghe lời nói của hắn, lại rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Hắn hiện tại có thể làm chỉ là bảo vệ hảo đệ đệ mình vợ cùng với lao bà của mình hải tử. Có ở đây không đầu nhập vào cự long lĩnh trước đề hạn, bây giờ chỉ có ra biển một con đường này. Mình đề nghị đưa tới trong sân một mảnh xôn xao. Mặc dù bọn họ sinh hoạt tại duyên hải hoang dã địa khu, nhưng là có rất ít người chân chính ra tới biển hơi, ánh mắt của sở hữu nhân cũng không nhịn được nhìn về phía trong đó mấy cái lao phỉ đầu. Mấy cái lao phỉ đầu sống hơn 100 năm, kiến thức tóm lại là có, gật đầu đồng ý, ra biển là một ý kiến hay, cũng bây giờ là biện pháp duy nhất. Chúng ta những người này trên người không một là kiên định, mà nghe nói cự long lĩnh bên kia mặc dù đối với đầu hàng người có chút ưu đãi, nhưng ác tích loang lổ người đều là trực tiếp giết chết, cho nên cũng tốt nhất không nên có không thiết thực ảo tưởng. Khác một cái lao đầu mở miệng, cảnh cáo một phen, bỏ đi một số người muốn đầu hàng ý nghĩ. Nếu quyết định ra biển, vậy hãy nhanh điểm chuẩn bị đi, những hắc giáp quân đó tựa như có lẽ đã nhanh giết tới bên này, chờ đợi thêm nữa, thật có thể thành chờ chết. Người cuối cùng lao đầu lập tức xác định. Này mấy cái lao gia hỏa có thể tính là thâm niên phỉ đạo rồi muốn, tuy nhưng đã không nổi danh, nhưng kinh nghiệm phong phú bị mọi người thấy chung, cố ý mời đi ra quyết định. Mấy ngàn người cùng bận rộn, từng chiếc đơn giản thuyền gỗ chế tạo ra. Vì tạo những thuyền này, cơ hồ đem toàn bộ hải quỷ thành nhà ở cũng phá hủy cái kiên tịnh. Mà chờ đến hắc giáp quân giết tới duyên hải, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng với hải diện tượng dần dần biến mất vuông. Chi này hắc giáp quân thiên phu trưởng sắc mặt có chút khó coi, một quyền nổ một khỏa đáng ẩm, khốn kiếp. Vội vàng, không nghĩ tới hay lại là chậm một bước, để cho những người này chạy mất. Chính mình nhiệm vụ lần này mặc dù không đoán thất bại, nhưng là tuyệt đối không tính là hoàn mỹ hoàn thành. Sau khi trở về nhất định phải ai hơn xích. Không cam lòng nhìn mặt biển, mình cắn răng, sau khi trở về, ta muốn tìm lĩnh chủ đại nhân báo cáo, xây dựng một nhánh hải quân, bọn khốn kiếp kia chạy đến chân trời góc biển cũng phải đem bọn họ bắt trở lại. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 150 thành ý. Những thứ này Tô Thanh nhìn trong tay vừa mới đưa tới phong thơ, móng vuốt không nhịn được nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Phong thơ đến từ Kim Long Thành, hồi báo hoang dã đánh một trận chiến thắng. Tính toán thời gian cũng đã không sai biệt lắm một tháng, khắp hoang dã bị triệt để ná hạ, số lớn đạo phỉ, dân lưu lạc bị nô dịch. Chỉ cần ném đi thanh tẩy, cô lập, tư tưởng giáo dục, huấn luyện đợi một hệ liệt hoàn thành công tác sau đó, những thứ kia nghe lời nô dịch liền có thể lắc mình một cái trở thành cự long lĩnh chính thức cư dân. Về phần không nghe lời, chỉ có thể tiếp tục tư tưởng giáo dục, huấn luyện. Ngoài ra đáng nhắc tới là, những thứ này tinh linh chi phí là yêu cầu những thứ này tinh linh nô dịch gánh vác, không cầm ra tiền tài cần phải ký tiền nợ hiệp nghị, cố gắng làm việc trả tiền lại. Nội dung trong thư nhắc tới, hoang dã đánh một trận cuối cùng, có nhóm lớn đạo phỉ trốn chết hải ngoại, này tương hội là một đám rất lớn không an định nhân tố. Cho nên có một vị thiên phu trưởng đề nghị, thành lập một nhánh hải quân, và có thể truy nã đuổi bắt đám này đạo phỉ, lui có thể thủ vệ hải bên an toàn. Liên quan tới đề nghị này, những thứ này Tô Thanh vui vẻ đáp ứng, thông qua một thủ bút tài nguyên dùng để chiêu mộ huấn luyện hải quân. Xử lý xong chuyện này, đem phong thơ để qua một bên, những thứ này Tô Thanh tiếp tục xử lý trên đầu sự vụ, không nhịn được có chút nhức đầu. Là liên quan tới động năng chuyển vận xe lửa sự tình, nghiên cứu lâm vào đỉnh trệ giai đoạn. Luyện kim sở nghiên cứu trung quy mới thành lập không có đa cửu, chỉ có một vị chính thức luyện kim thuật sĩ. Mặc dù còn có học viện luyện kim hệ đào tạo được một nhóm người mới, nhưng trung quy những người này còn không phải chân chính luyện kim thuật sĩ. Mà trước mắt sở nghiên cứu đang nghiên cứu cái gì đã rất nhiều, thật sự rút không ra tay đi nghiên cứu động năng xe lửa. Đây là không có cách nào sự tình, mà động có thể xe lửa đối tiếp theo lãnh địa phát triển rất trọng yếu. Nhìn luyện kim sở nghiên cứu đã thiết lập mấy cái hạng mục, những thứ này Tô Thanh do dự hồi lâu, dừng lại trong đó hai cái tạm thời không có chỗ gì dùng hạng mục, để cho người ta tay đi nghiên cứu động năng xe lửa. Mặc dù đối với lãnh địa mà nói, này không tính là cái gì quá chuyện lớn, nhưng để cho những thứ này Tô Thanh ý thức được, tay mình đầy tớ còn chưa đủ, hoặc giả nói là chân chính có dùng người không đủ. Chính mình yêu cầu nhiều người hơn mới. Lĩnh chủ đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói mang theo thành ý tới. Có thị vệ chạy vào lâu đài, nhỏ giọng bẩm báo. Những thứ này Tô Thanh dừng lại trong tay động tác, không nhịn được ngẩng đầu. Hắn nhớ tới rồi muốn một tháng trước Tham Lam thần hứa hẹn, thời gian dài như vậy, hắn đều nhanh quên mất, đối phương thành ý rốt cuộc đã tới sao? Để cho thị vệ mang người đi vào. Rất nhanh, một cái thần sắc ôn hòa, mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm người đàn ông trung niên đi vào. Chứng kiến cự long lĩnh chủ đại nhân. Người đàn ông trung niên có chút không người, cho những thứ này Tô Thanh tương đương tôn trọng. Những thứ này Tô Thanh cười hết mắt, đứng lên nhiệt tình chào mời, không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Người đàn ông trung niên gật đầu cười, đảo mắt nhìn một vòng bốn phía, nhưng cũng không có tìm được có thể cố định vương. Nhất thời biết rõ, này long tộc thật đúng là chỉ là khách khí một chút. Người đàn ông trung niên không một chút nào não, ngược lại cười nhạt, liên quan tới hợp tác sự tình, lĩnh chủ đại nhân cân nhắc như thế nào? Đối phương nhắc lên hợp tác, những thứ này Tô Thanh tự nhiên biết là cái gì. Hợp tác sự tình ta cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, nhưng trước lúc này, ta hy vọng có thể thấy quý phương thành ý. Những thứ này Tô Thanh đem để tài chuyển tới thành ý phương diện. Chúng ta thành ý tự nhiên là có. Người đàn ông trung niên cười trả lời, nhưng phần này thành ý yêu cầu lĩnh chủ đại tự mình đi cảm thụ. Những thứ này Tô Thanh nheo lại con mắt, đối phương ý nghĩ mình minh bạch liễu, thành ý không có mang đến, yêu cầu mình tự mình đi cầm. Các ngươi hành vi rất không có thành ý a. Người đàn ông trung niên không nhanh không chậm giải thích, lĩnh chủ đại nhân thứ lỗi, đại nhân nhà ta chuẩn bị thành ý là 10 phần phong phú, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân yêu cầu lĩnh chủ đại tự mình đi cầm mà thôi. Những thứ này Tô Thanh không có mở miệng, chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Quả nhiên, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, không biết rõ lĩnh chủ đại nhân có nghe nói hay không quá bí cảnh. Những thứ này Tô Thanh thoáng cái tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Không gian cũng không phải một tầng, cái gọi là bí cảnh tiểu thị nhiều lớp không gian giữa tạo thành tiểu thiên địa. mỗi một tòa bí cảnh bên trong đều sẽ có số lớn không từng trải qua khai thác được chân quý tài nguyên. Nhưng là bởi vì bí cảnh thuộc về trong tầng tầng không gian, cho nên rất khó bị phát hiện. Trước mặt này người, chẳng nhẽ biết rõ nơi nào có bí cảnh. Những thứ này Tô Thanh biểu hiện không có ra người đàn ông trung niên dự liệu, mình khẽ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một tờ dê quyển trục. Một đoàn mây mù đem dê quyển trục nhận. Những thứ này Tô Thanh cầm vào tay mở ra là xem, quả nhiên là một tấm bản đồ. Thành ý đã đưa lên, hy vọng lĩnh chủ đại nhân hào hào suy tính một chút hợp tác sự tình. Người đàn ông trung niên nói xong, chắp tay, xoay người rời đi. Những thứ này Tô Thanh không có ngăn trở, mắt thấy đối phương rời đi. Trong tay bản đồ hẳn là thật, nhưng là đối phương mục đích tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cái này cái gọi là bí cảnh phải là một hố to. Những thứ này Tô Thanh đoán được một ít gì đó, đem dê quyển trục thu vào. Mình tạm thời không tính đi tìm cái kia cái gọi là bí cảnh, bây giờ còn có hai chuyện yêu cầu Trô Hàn Lý. Hoặc là cũng có thể nói đây là một việc sự tình. Ngoại giao vấn đề. Trước mắt Tây Bắc Chư Quốc có 1/3 là địa bàn của hắn, nuốt vào hoang dã sau đó, địa bàn lại khuyết trương rất nhiều. Loại này thịnh vượng phồn vinh điên cuồng phát triển trạng thái, đã để cho mình bốn phía những còn lại đó quốc gia bất an. Mà ở trong vài năm cũng không tính lại khẽ mở chiến tranh dưới tình huống, trấn an những thứ này tinh linh quốc gia sự tình phải nắm chặt. Những thứ này Tô Thành đã suy nghĩ xây dựng sứ đoàn, đi còn lại quốc gia. Trước hướng còn lại quốc gia tự nhiên không thể tay không đi, nhất định phải mang theo một ít lễ vật. Giá trị tự nhiên không trọng yếu là ý nghĩa. Những thứ này Tô Thanh cân nhắc hồi lâu, cho đến nhìn thấy một phong do thiên thượng nhân gian ma thú nhạc viên nơi đó đưa tới phong thư, rốt cuộc quyết định ngoại giao lễ vật. Độc giác ma lang. Lúc trước tứ giác ma lang sinh sôi ra ba cái phẩm loại một trong, lực lượng thể chất phương diện không bằng song giác ma lang, cũng không giống một cái khác phẩm loại như vậy nắm giữ ma pháp năng lực. Nhưng là có nó độc nhất ưu điểm, đưa đi, những thứ này Tô Thanh không đau lòng. Hơn nữa bởi vì ban đầu thật sự không tìm được loại này con chó chỗ dùng, trải qua hai lần sinh sôi sau đó liền dừng lại tiếp tục sinh sôi kế hoạch, cho nên đưa đến số lượng không nhiều. Hơn nữa còn là thuộc về cự long lĩnh độc nhất phẩm loại, dùng để làm ngoại giao lễ vật không thể tốt hơn nữa. Về phần ngoại giao sứ đoàn người dẫn đầu nhân tuyển, những thứ này Tô Thanh suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định để cho lão Sơn Mộ chạy chuyến này. Từ thương đội sự vật tiến vào quỹ đạo, đào tạo được mấy cái có thể một mình đảm đương một phía người phụ trách sau đó, lão Sơn Mộ liền trở về những thứ này Tô Thanh bên người, lần này lại bị xếp lên trên dụ tràng. Đem những thứ này tinh linh yêu cầu chỗ hắn quản lý tình giải quyết hết, còn thừa lại chuyện nhỏ giao cho tiểu mã lệ xử lý. Những thứ này Tô Thanh làm vung tay trường quỹ, giờ phút này chính ngâm ở trong thùng gỗ, mặc cho mấy cô gái vì hắn lau chùi vậy. Lâu dài 43, đưa đến màu xám mù mịt hắc sắc lân phiến bị lần nữa vụt qua mới tinh, Trình Long tộc cũng trở nên tinh thần rất nhiều. Chương 151 thương đội gặp tập kích. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, cự long lĩnh phát triển không ngừng. Lấy không trung lâu đài làm trung tâm, cự long thành đã lần đầu gặp quy mô, mặc dù điều động số lớn nhân thủ vật liệu, nhưng những thứ này Tô Thanh yêu cầu tòa thành này có thể chứa 1 triệu nhân khẩu, cho nên muốn phải đem thành trì chân chính xây xong, còn cần một thời gian 2 năm. Cự long lĩnh những khu vực khác cũng là ngày càng phồn hoa, từ ngọn thành trì thôn trấn như mạng nhện lan tràn ở cả tòa lãnh địa, kia từng cái thủy nê đổ bê tông đường chính đó là nối thành tấm vong này tơ nện. Mà những thứ này tinh linh tơ nện hai bên là thành phiến ruộng đất, có thể thấy một ít nông dân điều khiển cơ giới như mã khai khẩn thổ địa, trồng trọt cây trồng, đơn giản lại thuận lợi. Cơ giới như mã giá cả không tính là đặc biệt đắt tiền, coi như là không mua nổi nông dân, cũng có thể tiêu tiền cho mướn. Chỉ bất quá thao túng phương pháp cần phải đặc biệt đi học tập, nhưng những thứ này tinh linh nông dân cũng không ngại xuất ra 100-200 nguyên đặc biệt đi học tập 2 ngày giản đan kỳ giới thao túng. Bởi vì này có thể để cho bọn họ dùng giống vậy thời gian canh tác càng nhiều thổ địa. Trên thực tế, bây giờ cự long lĩnh phàm là nhàn hơn thổ địa đều đã bị khai khẩn trồng trọt. Cộng thêm tinh linh trồng trọt vườn nghiên cứu ra loại từ đại đại tăng lên sản lượng, cự long lĩnh nông nghiệp phát đạt có 102 Tây Bắc, hàng năm lương thực sản lượng đều có chút phát điên. Còn lại Tây Bắc chư quốc chung vào một chỗ, đều không đủ cự long lĩnh 10%. Lương thực cửa ra cũng là cự long lĩnh trước mắt tài nguyên một trong. Các thương nhân chạy xe ngựa, ở trên đường bay nhanh, qua lại với từng ngọn thành trì giữa, bán đến chính mình vật phẩm. Đi tới một tòa tân thành trì, mỗi người giao nạp một lượng nguyên lệ phí vào thành. Đi vào thành trì, đập vào mắt hữu thị là kiển tịnh chỉnh tề đường phố, chủ đạo hai bên cửa tiệm treo từng cái bất đồng bảng hiệu, chủ hai bên đường liền nói đi lên người lui tới. Trên bầu trời từng con cơ giới đều bay tới bay lui. Theo hai bên đường bảng hướng dẫn, đi tới tòa này thành thị thị trường giao dịch, cũng hoặc là tìm được quen thuộc cửa tiệm, đem hàng hóa giao dịch ra ngoài, sau đó mua hàng mới vận, đi hạ một tòa thành. Phồn hoa buôn bán kéo theo công nghiệp, những thứ này Tô Thanh quy hoạch ra mỗi ngày tòa thành trì nam thành vì khu công nghiệp, thành phiến xưởng thành lập. Công thương nghiệp lại vừa là nhất thể, công nghiệp phồn thịnh lại kéo theo buôn bán. Hoàng hôn chi sông bên kia, vòng ngoài cùng nội bộ khu vực đều đã bị triệt để săn bằng, số lớn ma thú bị tàn sát bắt, ma thú tinh hạch sung mãn vào thương khố, còn sống ma thú nô dịch sẽ bị ném vào thiên thượng nhân gian, vì ma thú nhất tộc lớn mạnh mà cố gắng. Cùng lúc đó, nhóm thứ 2 100.000 hắc giáp cũng cơ bản thành quân, chỉ cần một trận chiến dịch lịch luyện. Học viện phương diện, ở cường đại thời giáo lực lượng cùng với tài nguyên nghiêng về bên dưới, chính thức kỵ sĩ và chính thức ma pháp sư như măng mọc sau cơn mưa như vậy tiết tiết toát ra, đại kỵ sĩ cùng đại ma pháp sư số lượng cũng ở đây tăng nhiều. Phát triển nhanh chóng cự long lĩnh, trong mơ hồ mang cho bốn phía còn lại quốc gia to lớn áp lực vô hình. Nếu như không phải lão Sơn Mô dẫn đoàn ngoại giao đội, phương diện ngoại giao làm ra sắc, tỏ rõ cự long lĩnh không có chinh chiến chí tâm, là bởi vì những người khác tới chủ động trêu chọc cự long lĩnh, bọn họ mới bị vội vã phản kích. Những thứ này tinh linh quốc gia chỉ sợ cũng liên hợp lại, đối cự long lĩnh tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy đều thuận lợi như vậy. Động năng xe lửa phương diện, mặc dù khó khăn chế tạo ra vật thí nghiệm, nhưng ở chở hàng lượng cùng với phương diện tốc độ cũng không như ý muốn, yêu cầu phạm vi lớn sửa đổi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vận dụng. Còn có hoang dã bên kia, mấy cái đường chính đã xuyên qua hoang dã, nối thẳng duyên hải khu. Duyên hải khu vực những thứ này Tô Thanh đã trải qua quy hoạch, cũng thuộc về trọng điểm phát triển khu vực. Hải quân huấn luyện, ngư nghiệp phát triển, cùng với đóng thuyền nhà máy, rất nhiều thứ đều phải ở duyên hải khu vực tiến hành. Mà nhiều chuyện như vậy, hoang dã vốn là dân cư căn bản không đủ dùng, những thứ này Tô Thanh muốn rời một nhóm người khẩu đi qua, lại không có chỗ xuống tay. Dù sao đều là mình thủ hạ bình dân, vốn là sinh hoạt an cư lạc nghiệp, cũng không thể không giải thích được đem nhân ra rời đến bờ biển đi. Mà cùng còn lại quốc gia nhà quan hệ, thật vất vả thân thiện đi một tí, cũng không tiện đi đục khoét nền tảng, cướp đoạt dân cư. Trừ lần đó ra, còn có bởi vì địa bàn quyết trường, Cự Long lĩnh biên cảnh trong lúc mơ hồ đã cùng cực bắc khu vực tiếp giáp. Hải nhân tộc sinh hoạt tại nơi đó, bởi vì bề ngoài nhìn tiểu thị lùn tiểu kiện tráng nhân loại, cho nên cùng nhân tộc quan hệ coi như không tệ. Nhưng đám này tiểu cá tử tánh khí nóng nảy, thường thường cùng sinh hoạt tại Cự Long lĩnh biên cảnh cư dân phát sinh xung đột nhỏ. Đối với cái này một chút, những thứ này Tô Thanh phi thường quân quyết. Hải nhân tộc là Cự Long lĩnh khách hàng lớn, mỗi tháng cũng sẽ ở Cự Long lĩnh mua số lớn lương thực. Về buôn bán thường xuyên qua lại, hơn nữa song phương cũng không có gì quá lớn mâu thuẫn, trực tiếp cùng hải nhân tộc khai chiến có chút không nói được. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là sở không rõ ràng hải nhân tộc sâu cạn. Dù sao cũng là từ cực kỳ lâu lúc trước truyền thừa xuống chủng tộc, lịch sử chi lâu đời không thua nhân tộc cùng long tộc, trong truyền thuyết hải nhân tộc còn có chính mình thần linh. Lại hướng trước mấy cái 7-8 ngàn năm, hải nhân tộc hay lại là đại lục một trong bá chủ, bây giờ tuy nhưng đã không còn ban đầu chi huy hoàng, nhưng một mực co đầu rút cổ ở cực bắc khu vực, tự mình phát triển, không người có thể sở rõ ràng hải nhân tộc bây giờ lai lịch, cho nên không thể tùy tiện khai chiến. Những thứ này Tô Thanh không nhịn được than thở, mặc dù hải nhân tộc tánh khí nóng nảy, nhưng ở tinh luyện, trưng cất rượu phương diện vô cùng thiên phú, nếu như có thể thu phục một bộ phận hải nhân, đối lãnh địa phát triển cực mới có lợi. Chỉ tiếc hải nhân tộc tương đương đoàn kết, hơn nữa ít ỏi ra cực bắc khu vực, mình muốn chiêu mộ cũng chiêu mộ không tới. Trước mắt Cự Long lĩnh thật thiếu ít một chút cao cấp nhân tài, có lẽ hẳn nghĩ biện pháp đi địa phương khác chiêu mộ một ít. Những thứ này Tô Thanh suy tính, chính mình có phải hay không là lại phải đi ra ngoài một chuyến. Lộc cộc cộc, rôn rập nhẹ nhàng tiếng bước chân, những thứ này Tô Thanh lô thai giật phân biệt ra được người là Tiểu Mã Lệ. So sánh với ban đầu mới vừa bị bắt tới thời điểm, Tiểu Mã Lệ rõ ràng nảy nở rất nhiều. Cao gầy vóc người lung linh hấp dẫn, ngũ quan tinh xảo bất chút Hứa Thanh sát, nhiều một chút tài trí. Ở chính vụ xử lý phương diện cũng đã hết sức quen thuộc. Đơn giản mà nói, một cái rốt nát vô tri đơn thuần công chúa, bị những thứ này Tô Thanh tiêu phí thời gian mấy năm, thao luyện rồi muốn đi ra. Không giờ phút này quá. Tiểu Mã Lệ sắc mặt nghiêm túc, đem một số vừa mới đưa tới phong thư đưa cho những thứ này Tô Thanh. Lĩnh chủ đại nhân, này là mới vừa nhận được tin tức, chúng ta thương đội bị đánh lén. Con mắt của những thứ này Tô Thanh đột nhiên nheo lại, thoáng qua mấy phút nguy hiểm quang, mở ra trong tay phong thư, đọc nhanh như gió nhanh chóng đọc xong, rất nhanh giải đi một tí tình huống. Căn cứ ban đầu cùng cổ tư tháp ốc gia tộc quyết định, Cự Long lĩnh thương đội chỉ ở Tây Bắc khu vực hoạt động, mấy năm qua chưa từng qua giới, phát triển xu thế cũng phi thường rất tốt đẹp, đã trở thành Tây Bắc đệ nhất đại thương đội. Nhưng vấn đề ở chỗ Tây Bắc khối này bánh ngọt, cũng không phải chỉ có cổ tư tháp ốc gia tộc căn ở, còn có một chút đến từ hỗn loạn lĩnh những gia tộc khác cũng ở đây phân khối này bánh ngọt. Đột nhiên xuất hiện Cự Long lĩnh, vừa mới bắt đầu chỉ là thay thế cổ tư tháp ốc gia tộc, an thuộc về cổ tư tháp ốc gia tộc bánh ngọt, nhưng kèm theo nhanh chóng phát triển, dần dần ăn mòn những người khác bánh ngọt, đưa tới một số người bất mãn. Mấy ngày trước, Cự Long lĩnh mấy cái thương đội cũng bị tập kích, tổn thất tương đương thảm trọng. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 152 xong đầu thư ưng. Xem xong nội dung trong thư, ánh mắt của những thứ này Tô Thanh buộc phát bất thiện. Đoạn thời gian trước, Cự Long lĩnh mấy cái thương đội phân biệt chuyển về tin tức, trong lúc mơ hồ bị đồng hành xì vả, đạo bản pha lê cũng đã có người nghiên cứu ra được, bắt đầu cùng Cự Long lĩnh tranh đoạt thị trường. Những thứ này Tô Thanh vốn là không quá để ý, chỉ coi làm thuần túy buôn bán cạnh tranh, lại không nghĩ rằng lại hạ hát thủ, thật coi mình điều này Hắc Long là bùn nặng. Bất quá trước lúc này, mình trước phải làm rõ ràng địch nhân là ai. Xuống tay với tay rất bí mật, mặc dù có mấy cái hoài nghi mục tiêu, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào chắc chắn, cũng không thể đồng thời thu thập đi. Hơn nữa hỗn loạn linh gia tộc thế lực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Những thứ này Tô Thanh giãn ra một thoáng thân thể, xem ra lần này mình lại phải đi một chuyến. Hoàng hôn chi sâm bên trong, tối khu vực nằm cốt, nồng đậm cây tối che khuất bầu trời, ánh mặt trời cũng bắn không vào mảnh này rộng lớn rừng rậm cấm khu. Trầm ngủ ở nơi này, nhất cổ lão vài đầu lúc này ma thú đang ở gặp mặt. Một thất mao như bạch lang, một cái mọc hai cái đầu thường lưng, cùng với một cái quy giáp thổ hoàng sắc bàng đại như gò núi lão quy. Hoàng hôn chi sâm ba cái bá chủ, giờ phút này sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Cự Long lĩnh quá phận. Bạch lang miệng nói tiếng người, mặt ông trầm, bắt chúng ta hoàng hôn chi sâm bên trong ma thú đại quy mô săn thú, đây là không đem chúng ta coi ra gì. Thương lưng phụ họa, dùng chúng ta con dân luyện binh, quyết không thể nhẫn. Hai nói, vừa nhìn về phía nằm ở trong vùng đầm lầy, chỉ có nửa cái lao đại dựng ở chạy trốn diện thượng lão quy. Lão quy, ngươi thấy thế nào? Lão quy bề ngoài, săn thú thì coi như xong đi, luyện binh ta cũng có thể nhịn, nhưng liền thủ cũng chém liền thật là quá đáng, muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lúc mới bắt đầu, hắc giáp quân quét dọn khu vực bên ngoài lúc, bọn họ liền phát giáp ra, nhưng cũng không thèm để ý. Chỉ coi là người nhân loại này lo lắng ma thú chạy ra rừng rậm tạo thành đại quy mô hỗn loạn, cho nên trước thời hạn phòng ngừa. Kết quả bất chi bất giác đã thanh quét khu vực nòng cốt, hơn nữa không biết săn giết bắt lấy liệp ma thú, mấy tên khốn kiếp này liền thủ cũng chém sạch, cầm đi dùng để xây thành chỉ xây nhà. Lại tiếp tục như thế, hoàng hôn chi sâm chỉ sợ cũng không còn tồn tại, ba người bọn hắn lao quái vật đến lúc đó coi như liền ở địa phương cũng bị mất, đây tuyệt không thể nhẫn nhịn. Diệt hắc sát trùng tử. Bạch lang đằng đằng sát khí mở miệng. Nhân loại không dễ chọc, đại quy mô giết hại nhân loại, có thể sẽ làm cho nhân loại cường giả tức giận, hay là đi cảnh cáo một chút chỗ này lãnh địa lĩnh chủ đi. Lão Quy mở miệng khuyên can, không nghe lời nói, vậy thì giết chết đổi một cái nghe lời, lần này là nhân loại làm thật là quá đáng, giết mấy người cũng không oán được trên người chúng ta. Bạch Lang gật đầu, nhìn về phía Thương Ưng, lần này làm phiền ngươi đi một chuyến rồi muốn, ngươi tương đối thích hợp hành động. Thương Ưng hai cái lao đại đồng thời gật một cái, sắc bén trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm. Mặc dù bước vào huy hoàng cấp, ma thú linh trí mở rộng ra, có thể miệng nói tiếng người, nhưng là thú tính trung quy khó mà áp chế. Trong huyết mạch tàn bạo cùng lãnh khốc ảnh hưởng bọn ma thú tâm trí. Cánh mở ra, che khuất bầu trời, ước chừng sắp tới hơn 10 mét, hơi chấn động một chút đó là phóng lên cao. Ta không trong khoảng thời gian này, trong lãnh địa sự tình liền làm phiền ngươi xử lý. Những thứ này Tô Thanh người mặc hắc bảo, cái đuôi quấn ở ngang hông, mang theo giày bao tay móng đuốt sờ một cái tiểu mã lệ lao đại. Thiếu nữ giảo hoạt chớp động con mắt, đối này long tộc sớm đã không có ngay từ đầu kính sợ, miệng phiết liêu phiết, thật giống như thời điểm có ngươi, trong lãnh địa chuyện lớn nhỏ cũng vẫn là ta xử lý chứ. Những thứ này Tô Thanh bị đối một cái hạ, trầm mặc chốc lát, nhìn tiểu mã lệ, ánh mắt từ ái. Ngươi có phải hay không là thích ăn đòn rồi hả? Những thứ này Tô Thanh cảm giác mình khoảng thời gian này khả năng biểu hiện quá ôn nhu, chờ ta trở lại sau, ngươi cũng đi trong học viện học tập một chút. Những thứ này Tô Thanh thật sự nói tới học tập, dĩ nhiên là cùng những học sinh kia như thế, mỗi ngày mấy vạn mét chạy đường dài, qua lại đủ loại huấn luyện. Đây đối với tiểu mã lệ cái này không thế nào bị khổ tiểu công chúa mà nói, suy nghĩ một chút, tâm lý liền có chút đại khái. Cáo biệt sau đó, những thứ này Tô Thanh chuẩn bị rời đi. Có người đối cự long lĩnh độc thủ, dù là chỉ là buôn bán cạnh tranh ám muội thủ đoạn, những thứ này Tô Thanh cũng chuẩn bị xong hào báo phục trở về. Đương nhiên, mình rất cần tiền hướng một chuyến hôn loạn lĩnh, đi cổ tư tháp ốc gia tộc hỏi tình huống, đưa cái này nút trong bóng tối đối thủ mở ra, cùng thời điểm đi thăm mình một chút vị kia kết bái huynh đệ. Suy nghĩ một chút đã rất lâu không thấy, quái tưởng niệm. Trong lúc bất chợt, một tiếng lanh lảnh như gáy, mặt trời bị thứ gì ngăn che, phóng xuống mảng lớn bóng râm, đỉnh đầu phảng phất đều bị bóng mờ bao phủ. Những thứ này Tô Thanh đưa mắt nhìn lại, trên bầu trời, một cái song đầu cự ương đang ở quanh quẩn, khí tức kinh khủng rơi xuống, đưa tới một mảnh xôn xao. Thủ vệ không trung lâu đài thị vệ trong tay trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khóe miệng của những thứ này Tô Thanh nhẹ nhàng co quắp, cảm thụ cổ hơi thở này. Ở đâu tới huy hoàng cấp ma thú? Nơi đây lĩnh chủ ở chỗ nào? Chẳng lẽ là biết rõ mình phạm sai lầm, đường chạy hay sao? Trên bầu trời cự ứng phát ra tiếng người, chỉ bất quá không biết là kia cái lao đại nói chuyện. Những thứ này Tô Thanh cởi xuống trên người rồi muốn hấp bảo, nhảy lên một cái, thân thể bành trướng, hóa thành cùng cự ứng không xê xích bao nhiêu, cùng đối phương mắt đối mắt. Bản lĩnh chủ ở chỗ này, không biết tiền bối có gì muốn làm. Trên bầu trời, một cái hắc long, một cái thương ưng, mỗi người tản ra tự thân khí thế, địa vị ngang nhau. Một long tộc. Thương ưng thanh âm có chút cổ quái, một long tộc tới khi nhân loại lĩnh chủ. Tiền bối lời nói liền có chút không giảng cứu, nhân tộc cùng long tộc cũng là sinh hoạt tại trên đại lục chủng tộc, cần gì phải phân như vậy rõ ràng. Những thứ này Tô Thanh nghĩa chính ngôn từ mở miệng, long tộc nhân tộc một nhà thân, từ xưa thì có long kỵ sĩ, người nếu có thể cưỡi rồng, như vậy long thống ngự người thì thế nào? Thương ưng hai cái lao đại lẫn nhau mắt đối mắt, đều thấy được đối phương mắt chung cổ quái. Lần này đi ra ngoài ngược lại là kiến thức rộng, bây giờ đại lộ đều đã biến thành bộ dáng này sao? Bất quá rất nhanh, nó nhớ lại chính mình chính sự, ta hôm nay tới đây là vì hoàng hôn chi sâm. Nó nói tới tự mình tiến tới trải qua, những thứ này Tô Thanh thần sắc hơi động. Hoàng hôn chi sâm trung vì là bị nổ sao? Ở trong đó cấm khu ngủ ly bị đi một tí lao ma thú. Những thứ này Tô Thanh đối với chuyện này là biết rõ, nhưng khi đó chỉ là vây quét khu vực bên ngoài, cho nên cũng không quá để ý, kết quả bất chi bất giác đều đã đánh tới khu vực nòng cốt, kinh động lao ra hỏa. Nguyên lai là đến từ Hoàng Hôn Chi Sâm tiền bối lần này tới, chẳng lẽ là vì thăm người thân. Những thứ này Tô Thanh ý nghĩ chớp động, mở miệng, trực tiếp đem đối diện ưng trấn trụ. Song đầu con mắt của Thương ưng chớp chớp, lâm vào một bức. Nó nghĩ tới đối phương sẽ cầu xin tha thứ, nghĩ tới đối phương có thể sẽ rất kiên cường, nghĩ đến đối phương có thể sẽ cùng mình giao thủ, cũng từng nghĩ đến đối phương có thể sẽ nghiêng đầu chạy, cũng từng nghĩ đến đối phương sẽ cùng mình tranh cãi. Nói tóm lại, nó nghĩ đến rất nhiều có khả năng, nhưng cái này thăm người thân là cái quỷ gì? Những thứ này Tô Thanh ôn hòa cười một tiếng. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 153 tâm tư thuần lương long. Những thứ này Tô Thanh ôn hòa cười một tiếng. Đoạn thời gian trước, Hoàng Hôn Chi Sâm một ít ma thú bằng hữu rời đến chúng ta cự long lĩnh bên này ở, tiền bối là đến thăm bọn họ sao? Lời nói rất chú trọng, chúng ta cũng là bằng hữu, cũng không nên hư rồi giữa bằng hữu giao tình. Nhưng song đầu Thương Ưng nghe vậy, hai cái lao đại đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ, phong mang tất lộ hai đôi con mắt nhìn chằm chằm Hắc Long, dùng những lời như vậy lấy lệ, ngươi làm bổn tọa là ngu xuẩn. Những thứ kia ma thú chẳng nhẽ không phải là bị các ngươi săn thú tới? Những thứ này Tô Thanh lập tức vẻ mặt tủi thân, tiền bối, ngài lời nói này liền thật là quá đáng, đại lục sinh linh một nhà thân, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó, toàn bộ trong lãnh địa người cũng biết rõ bản lĩnh chủ tâm tư thuần lương, không tin lời nói, ngài và ta đi thấy tận mắt thấy. Song đầu Thương Ưng nhìn lên trước mặt tức giận Hắc Long, hai cái bản liền không phải rất đại não tử trong lúc nhất thời không xoay chuyển được, nghi ngờ quan sát một trận, vẫn gật đầu một cái. Song đầu Thương Ưng đi theo những thứ này Tô Thanh vỗ cánh rời đi, bay rồi muốn không có đáp hữu, đi tới một mảnh bị phân ra tới rộng lớn thổ địa, to lớn bằng hiệu, dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Thiên thượng nhân gian ma thú nhạc viên. Một long một chó ưng hai bóng người ở bảng hiệu trước hạ xuống, những thứ này Tô Thanh mặt đầy nóng bỏng nụ cười, những bằng hữu kia thì ở lại đây mặt, tiền bối chờ chút liền biết. Vừa nói, trên mặt lại lộ ra mấy phút làm khó, bất quá vào trước khi đi, tiền bối có thể hay không thu liễm một chút trên người khí thế, ta lo lắng sẽ hách đáo những bằng hữu kia. Song đầu Thương Ưng lạnh rên một tiếng, trên người khí tức thu liễm, đi theo những thứ này Tô Thanh tiến vào bên trong. Thủy nê đổ bê tông đường chính giống như thân cây hai bên là lan tràn đi ra ngoài những cây, thông vãng bất đồng phẩm loại ma thú nhạc viên. Mỗi ngày một con đường phân nhánh trước mồm cũng đứng thẳng bảng hướng dẫn, chỉ rõ phía trước địa điểm. Bọn họ đi tới thứ nhất phân nhánh khẩu, phía trên ghi chú gấu. Những thứ này Tô Thanh lập tức nhiệt tình kêu, tiền bối chúng ta trước tới nơi này nhìn một chút. Con đường này đi tới cuối, là một cánh rộng lớn cửa gỗ, tướng môn đẩy mở cửa, cảnh sắc trước mắt rực rỡ hẳn lên. Chạy trốn trên mặt là đặc biệt trồng trọt ra mềm mại cỏ xanh, thật dày, nằm ở phía trên hết sức thoải mái. Mà song đầu thương ưng nhìn cửa mở ra sau một màn này, lâm vào đờ đẫn. Thành phiến cỏ xanh bên trên, dùng hàng rào gỗ cùng tường rào phân ra khu vực khác nhau, đủ loại màu sắc hình dạng gấu loại ma thú lướng biếng chạy trốn nằm trên đất, từng cái lại bạch lại mập. Có một ít đặc biệt nô dịch tới nhân viên làm việc, đang ở cho chúng nó dọn dẹp trên người lông, rửa sạch bọn họ răng, bảo đảm cơ bản vệ sinh khỏe mạnh. Có thể là đến trưa cơm trưa thời gian, có 10 người mấy người đẩy từng chiếc một xe thức ăn đi vào, phía trên vừa có cắt thành từng cái, không xê xích bao nhiêu miếng thịt, còn có một chút rau cải trái cây. Bắt đầu chọn này. Song đầu thương ưng vẫn nhìn gấu đem đồ vật tan xong, sau đó ngả đầu đi nằm ngủ, này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Ngay sau đó lại đi dạo mấy cái khác khu vực, bất kể là cái gì phẩm loại ma thú, đều bị dưỡng bạch bạch bàn mập. Tiên bối, thấy không, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi bằng hữu, bọn họ nếu để mắt ta, nguyện ý đến ta bên này ở, ta liền nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Những thứ này Tô Thanh lời thề son sắt vô ngực. Song đầu thương ưng cổ quái phải xem đến mình, ngươi là có bệnh sao? Những thứ này Tô Thanh biểu tình cứng đờ, có chút mất hứng, tiền bối, ngài nói gì vậy? Không bệnh, ngươi dưỡng liên quan đến hắn cái gì? Vốn là còn thấy cho bọn họ thú liệp ma thú có thể là chuẩn bị dùng để làm tọa kỵ, nhưng nhìn dưỡng loại này bạch bạch bản mập bộ dáng cũng không giống là dùng để làm tọa kỵ. Ngược lại càng giống như là nuôi cho mập sau đó, làm thịt ăn thịt. Nhưng nhìn cơm nước, tựa hồ lại không giống, dù sao huy ma thú ăn đồ ăn tiểu thịt thật, sau đó sẽ làm thịt ăn thịt, tính thế nào cũng không có lợi lắm. Quản bằng hưu ăn mặc, chẳng lẽ còn yêu cầu nguyên nhân sao? Những thứ này Tô Thanh Nghĩa chính ngôn từ phản bác. Không cần nguyên nhân sao? Song đầu thương ưng tiếp tục hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không cần. Những thứ này Tô Thanh cho một cái khẳng định trả lời, bản lĩnh chủ cấp công tử hảo nghĩa danh âm thanh ai không biết rõ, bằng hữu của ta chẳng những quản bọn hắn ăn ở, ta trả lại cho hắn cửa phân lão bà, nuôi hắn cửa hải tử. Vừa nói, những thứ này Tô Thanh đem song đầu thương ưng dẫn tới con non dưỡng dùng nơi. Từng con giống cái ma thú, hoặc là thư thú, bị an trí ở một cái bị ngăn ra gian phòng nhỏ, bên người còn quấn số lượng không đợi con non. Đều là tuổi tác còn không đại ma thú con non, tạm thời yêu cầu đi theo mẫu thú bên người, bất quá chờ đến rứt sữa, hoặc có lẽ là trưởng lớn một chút liền có thể mang đi một chỗ khác nuôi dưỡng. Ma thú đệ nhị tương lai khả năng có rất nhiều chỗ đi, tiến vào ma thú quân đoàn, khế ước trong học viện xuất sắc học sinh, cũng hoặc là về tới đây, tiếp phụ thân của bọn họ ban. Chờ đến đã xong toàn bộ thiên thượng nhân gian, song đầu thương ưng biểu thị mở rộng tầm mắt. Gia hỏa chẳng nhẽ cũng sẽ nghe ngươi lời nói. Bất quá có một chút song đầu thương ưng vẫn tương đối hảo kỳ, ma thú trung tính vạch hung tàn không phải là không có, chẳng nhẽ cũng đều sẽ như thế ngoan ngoãn nghe lời. Nơi này bằng hữu khẳng định cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời nha. Những thứ này Tô Thanh nợ nụ cười trả lời. Bởi vì không nghe lời đều đã biến thành ma thú tinh hạch. Tiền bối, thời gian cũng không sớm, ta cũng sẽ không đưa ngài. Ngẩng đầu nhìn thời gian, sắc trời đã quả thật không còn sớm, mang theo con đường này đi thăm toàn bộ thiên thượng nhân gian, lại tốn suốt một ngày. Song đầu thương ưng gật đầu một cái, ta đi đây. Cánh mở ra, song đầu thương ưng vũ cánh rời đi. Những thứ này Tô Thanh đưa mắt nhìn đối phương thân ảnh biến mất, để cho người ta gọi tới thiên thượng nhân gian ma thú nhạc viên người phụ trách, bây giờ đã có chính kinh chức vụ. Thiên thượng nhân gian ma thú nhạc viên trưởng, Đan Ni Nhĩ, cũng coi là bên cạnh mình lão nhân, cẩn trọng, đã từng mặc dù phạm qua một ít sai lầm nhỏ, nhưng niên biểu hiện vẫn luôn rất tốt, lấy được trọng dụng. Thấy ta đối phó thế nào đi? Những thứ này Tô Thanh giọng nhàn nhạt. Thấy được, lĩnh chủ đại nhân thần cơ diệu toán, vài ba lời liền khuyên lui cường địch. Đan Ni Nhĩ liền vội vàng định nói. Những thứ này Tô Thanh nghiêm mặt, không muốn minh hót, ta sẽ không bởi vì các ngươi nói điểm nói thật liền cao hứng. Nếu như còn có ma thú tới lời nói ngươi liền theo bên ta pháp thật tốt chiêu đãi, nếu như có thể mà nói, tốt nhất để cho bọn họ lưu cái loại, cái gì ngươi quen thuộc, ta cũng sẽ không nhiều khai báo. Ngoài ra, truyền cho ta nhắn lời, Hoàng Hôn Chi Sâm bên kia động tác dừng lại, khu vực nòng cốt cũng không cần di chuyển, để cho Hắc Giáp quân đi lạc Nhật Sâm Lâm khai thác tài nguyên. Giao phó xong sự tình, những thứ này Tô Thanh lại tiến vào một chuyến ma thú nhạc viên, tìm tới tích dịch khu, đi thẳng vào, liếc mắt liền thấy được không thể miêu tả tình cảnh. Những thứ này Tô Thanh nhìn chăm chú Hồng Hỏa Hỏa xong chuyện, nhìn mình vẻ mặt thích thú nằm trên đất, hết ý kiến hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nếu như có người làm loạn, phải đi viện binh. Biết. Hồng Hỏa Hỏa thuận miệng đáp lại, sau đó lần nữa tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đi tìm mãng xà cô nương chơi đùa. Bất quá những thứ này Tô Thanh lời nói, mình cũng ghi xuống. Cái gọi là người rút, đơn giản tiểu thị ở đại lục thượng du đãng long tộc. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, giải rác lớn như vậy trên đất, nhưng là long tộc tự mình nghĩ tìm lời nói, vậy hay là có biện pháp. Chương 154 thiên thượng nhân gian đạo đại khách. Một vệt bóng đen lướt qua thiên không, chậm rãi hạ xuống. Bạch Lang lão quy đồng thời ngẩng đầu, nhìn song đầu thương lưng. Sự tình thế nào? Lão quy mở miệng, thanh âm trung khí mười phần, thật giống như từ trong ngủ mê hoàn toàn thanh tỉnh. Chuyện gì? Song đầu thương lưng mở mịt một chút, rất nhanh phản ứng qua lại, chính mình rời đi phải đi làm chính sự. Cự Long lĩnh, ngươi chẳng nhẽ không có đi? Bạch Lang tính khí cấp, không nhịn được chen miệng. Đi rồi. Song đầu thương lưng phản ứng qua lại, đem vừa mới thấy sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Chà chà, cái kia tiểu bản long thật có ý tứ. Lang và quy yên lặng dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nó, ngươi có phải hay không là quên ngươi đi làm cái gì rồi hả? chúng ta địa bàn bị mình chặt hầu như không còn, sổ nợ này tính thế nào? Hoàng hôn chi xâm ma thú cung chúng ta vì lao tổ tông, bọn họ bị người săn thú chu diệt, chúng ta dù sao cũng nên vì bọn họ làm chủ. Bạch Lang dồn dập nói xong, bốn cái móng nuốt đạp mạnh đại địa, toàn bộ lang vừa nhảy ra, không trung vạch qua một cái màu trắng đường vòng cung, thật là phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta đi đi một chuyến. Không đợi lão quy mở miệng ngăn cản, Bạch Lang đã biến mất không thấy gì nữa. Song đầu thương ưng nhìn chăm chú Bạch Lang biến mất phương hướng, hai cái lao đại dùng đùi đắc ý, không biết đang suy nghĩ gì. Đại địa trên một vệt bạch quang nhanh chóng bay nhanh, chạy hồi lâu, Bạch Lang bỗng nhiên ngừng bước chân, nhìn một chút móng nuốt hạ xi măng mặt, hơi kinh ngạc. Đây là cái gì đường? Thế nào như vậy bằng thẳng? Mấy trăm năm trước cũng không có loại vật này. Liền như vậy, bất kể. Bạch Lang thuận đường, nhanh chóng chạy băng băng, một ngày sau nhìn lên trước mặt mặt biển, toàn bộ lang cũng không tốt. Nó không phải song đầu thương ưng, không cách nào từ không trung nhìn xuống phía dưới, cũng liền chắc chắn không được chính xác lộ tuyến. Xoay người, trở về chạy. Bạch Lang nhìn trên đường chính từng cái phân nhánh giao lộ, không biết chính mình nên đi hướng nào, một ngày sau, lại dứt khoát chạy trở về Hoàng Hôn Chi Sâm. Thế nào? Lão Quy nhìn mình, hỏi thăm. Bạch Lang có chút lúng túng, chỉ song đầu thương ưng, để cho lão tam theo ta cùng đi, ta có chút không nhận đường. Song đầu thương ưng không nói gì, giương cánh, mang theo Bạch Lang, đi nửa ngày, lại tới đến thiên thượng nhân gian. Ưng cùng lang chậm rãi dừng bước, trên người khí tức có chút thu liễm. Nhưng như thế dễ thấy thể tích, rất nhanh hấp dẫn thủ vệ chú ý. Song đầu thương ưng bọn họ vừa mới đã từng thấy qua, là cùng lĩnh chủ đại nhân cùng tới, cho nên không để cho bọn họ quá mức cảnh giác, chỉ là phái ra một người chạy vào đi kêu quản sự. Rất nhanh, áo mũ gọn gàng, ngực chớ thân phận ngực bài đan ni nhĩ nhanh bước ra ngoài. Lúc này mình đã không giống như là năm đó làm thị vệ trưởng lúc bộ dáng, nhiều một chút quý tộc khí độ, đối mặt hai đầu không biết cấp bậc ma thú, biểu hiện tao nhã lễ phép. Hai vị tiền bối, hoan nghênh quang lâm. Đan ni nhĩ vừa nói lời khách khí, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng, hành một cái đơn giản lễ phép, đưa tay tỏ ý, để cho này hai thú đi vào. Bạch Lang vốn là muốn mở miệng chất vấn, lại bị song đầu thương ứng cắt đứt, đi vào, ta mang ngươi được thêm kiến thức. Con ưng này có chút hưng phấn, mang theo Bạch Lang đi vào. Đan ni nhĩ trong mắt lóe lên tinh quang, đối bên người thủ vệ hạ thấp giọng phân phó một trận, khoát tay một cái, để cho bọn họ đi xuống. Mình thì là nhanh bước đuổi kịp, vì hai vị này thiên thượng nhân gian khách nhân cẩn thận giới thiệu ma thú nhạc viên các hạng tình huống. Từng cái ma thú chủng loại khu vực đi xuống, Bạch Lang cảm giác kiến thức rộng. Ma thú không phải cũng hẳn sinh hoạt tại giã ngoại, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp thì sống à? Như vậy chăn nuôi thật thích hợp sao? Nó phát ra linh hồn chất vấn, như vậy nuôi tiếp, ma thú chẳng lẽ sẽ không mất đi thú tính sao? Danny nhĩ kỳ quái nhìn Bạch Lang, dùng để phối giống ma thú tại sao phải có thú tính? Nhưng hắn không thể trả lời như vậy, bởi vì này dạng có thể sẽ chọc cho khách nhân mất hứng. Nếu như yêu cầu lời nói, chúng ta cũng có đặc biệt bồi dưỡng ma thú thú tính địa phương. Danny nhĩ mang của bọn hắn đi tới một nơi trước song đầu thương ưng cũng chưa từng đi qua địa phương. Cửa bị đẩy ra, trên đất là xanh um tươi tốt cỏ xanh. Hai bầy ma thú đang điên cuồng chém giết. Ma thú có thể rõ ràng nhìn ra tuổi tác không lớn, cũng vẫn còn con non đến thanh niên quá độ giai đoạn. Hai bầy ma thú tranh đoạt là một ít phổ thông dê bò, đây là bọn hắn hôm nay thức ăn, chỉ có thể thỏa mãn một đám ma thú nhu cầu, cho nên bọn họ yêu cầu tranh đoạt. Mà ma thú tiểu thị tương lai ma thú quân đoàn dự bị dịch. Rất nhanh tranh đoạt kết thúc, số lớn nhân viên y tế nhanh chóng xuất hiện, đem một vài được thương quan trọng ma thú dẫn đi chữa thương, mà thương thế hơi nhẹ là mặc cho chính bọn hắn khôi phục. Bọn họ sẽ không thiếu thú tính. Danny nhĩ mỉm cười trả lời. Bạch Lang gật đầu một cái, cảm thấy ma thú mới là mình trong nhận biết ma thú, mà những thứ kia trừ ăn ra tiểu thị giúp ra hỏa, hoàn toàn là đợi làm thịt dê con, ma thú xỉ nhục. Đan Nhi nhĩ nhìn đồng hồ, bất chi bất giác lại đều đã sắp đến trưa rồi, trên mặt lộ ra cái loại này nụ cười nhàn nhạt. Cho này một ưng một lang một loại vô cùng kỳ quái cảm giác, nụ cười rất để cho người ta thoải mái, nhưng lại không khỏi dối trá, giống như là đơn thuần vì cười mà cười. Thời gian không sai biệt lắm, cũng đến nên dùng bữa trưa thời gian, ta phân phó người chuẩn bị một ít thức ăn, hai vị tiền bối có thể hay không phần mặt mũi. Tư thái thả rất thấp, lời nói rất khách khí. Khi này hai chỉ ma thú không phải quá muốn cự tuyệt, miễn phí đồ vật, không ăn mới là người ngu. Đương nhiên, hai chỉ ma thú khẳng định không biết rõ một câu nói, trên trời không có miễn phí nhân bánh. Rộng rãi căn phòng, cái bàn lớn, từng tờ một mâm lớn, phía trên chứa đầy cắt chỉnh tề miếng thịt, cục thịt, đến từ đủ loại động vật. Đều là thịt sống, vừa mới giết không lâu, trải qua đơn giản xử lý, được bưng lên bàn ăn. Ưng cùng lang ngược lại cũng không khách khí, cổ động dụng. Danny nhĩ mỉm cười nhìn, trong lòng tính toán, cũng không biết rõ tinh linh trồng trọt vườn bên kia mới đưa tới dược liệu, có hay không bọn họ hình dung tốt như vậy. Trăm ngày không ngã, có khoa trương như vậy sao? Ăn uống no đủ, ứng cùng lang đổ là có chút ngượng ngùng. Huy hoàng cấp ma thú ăn mạnh là phi thường kinh khủng, hai người bọn họ gần như ăn hơn ngàn kg thật, còn có liên tục không ngừng thật từ bên ngoài đưa vào. Hai thú lẫn nhau mắt đối mắt, bây giờ ngược lại không quá tốt làm khó dễ, suy nghĩ một chút, hay lại là Bạch Lang mở miệng, hoàng hôn chi xâm nơi đó phải cho ta cửa lưu phiến chỗ ở phương, không muốn săn thú nữa cùng chặt cây cối rồi muốn. Đây là bọn hắn danh giới cuối cùng. Tự nhiên, Danny nhĩ liền vội vàng trả lời, lĩnh chủ đại người đã phân phó. Thứ như vậy không tốt, hoàng hôn chi xâm môi trường sinh thái quả thật không được, linh chủ còn phân phó chúng ta đem chặt xuống cây cối lần nữa loại trở về, mặc dù trong thời gian ngắn khả năng chỉ là cây non, nhưng đợi hơn vài chục năm, sớm muộn sẽ biến thành xanh um tươi tốt rừng rậm, tái hiện hoàng hôn chi xâm dạng nguyên thủy. Ưng cùng lang sắc mặt hơi tỉnh lại, gật đầu một cái, cự long lĩnh so với bọn hắn tưởng tượng khách khí, mỗi một người đều nhiệt tình như vậy, nói chuyện cũng còn khá nghe. Chỉ là không biết rõ tại sao, có thể là vừa mới ăn no duyên cớ, thân thể có chút nóng gian. Đinh đông. Trong lúc bất chợt nhớ tới tiếng chuông, làm cho cả thiên thượng nhân gian lâm vào mang loạn. Danny nhĩ bấm ngón tay tính rồi muốn đoán, trên mặt tươi cười, này không phải đúng gì mà. không muốn đến hôm nay vừa vặn đụng phải sinh sản nhật. Chương 155, 155 gà ác cùng hắc tước. Nghe được tiếng chuông cùng bên ngoài đột nhiên vang lên huyên áo. Ưng cùng lang mắt đối mắt, không nhịn được mở miệng, xảy ra chuyện gì sao? Nếu như có chuyện lời nói, bọn họ có lẽ có thể giúp một tay, cũng coi là thanh toán bữa cơm này thù lao. Không có chuyện gì lớn, không bằng hai vị cùng đi với ta nhìn một chút. Danny nhĩ mỉm cười nói. Hai thú có chút hồng nghi, đi theo Danny nhĩ đi tới chăn nuôi hổ loại ma thú khu vực. Xuyên đầu qua cửa thủy tinh, có thể thấy bên trong tình hình. Phòng gian trung hổ gầm lên xuống không chừng, lại mang như vậy mấy phút trùng điệp không dứt mùi vị, trong lúc mơ hồ từ bên trong tản mát ra mùi có chút gây mũi, để cho thú mặt đỏ tới mang hai. Bạch lang cùng ưng cảm giác mình có chút dục dịch, một loại bản năng dục vọng, khiến chúng nó có chút không áp chế được. Chính mình tại sao sẽ đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này? Cũng sống mấy trăm năm lao quái vật, đối ở phương diện này, cũng sớm đã coi nhẹ rồi muốn, dục vọng cũng không bằng kia ít nhẹ ma thú mãnh liệt, lực tự khống chế cũng rất mạnh, có thể hôm nay có chút không cầm được. Bọn họ cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng rất nhanh lại bị trong đầu ý nghĩ bao phủ. Danny nhĩ nhân cơ hội mở miệng, hai vị nhìn bộ dáng tựa hồ có hơi không quá thoải mái, có muốn hay không tìm căn phòng nghỉ ngơi một chút? Ưng cùng lang cảm giác mình khả năng quả thật cần muốn yên tĩnh một chút, vì vậy gật đầu một cái. Danny nhĩ bắt bọn nó mang vào hai căn phòng, cửa bị đóng lại. Ưng cùng lang mới vừa thở phào, chính nghĩ biện pháp đè xuống dục dịch ý nghĩ, đột nhiên thấy có một nơi ám môn bị mở ra, một đám điểu cùng khuyển loại ma thú bị đánh vào. Phòng gian chung đột nhiên nhiều một chút mùi kỳ quái, cùng bên trong cơ thể của bọn họ chung vẻ này cảm giác giao dung, trong nháy mắt bùng nổ. Đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, một lay một cái, tần số cao vô cùng. Trang này địa chấn kéo dài sắp tới 20 ngày, tiền tiền hậu hậu đưa vào đi các loại ma thú cao đến mấy ngàn con. Vừa mới bắt đầu còn chú trọng huyết mạch thuần khiết, chỉ là điểu cùng khuyển loại ma thú, về sau nữa sẽ không quản cái gì phẩm loại, toàn bộ hướng bên trong nhét. Chờ trang này tiểu địa chấn kết thúc, Danny nhĩ mở ra hai căn phòng, lại thấy đến bên trong giống tuyết, ưng cùng lang cũng sớm đã vô ảnh vô tung. Trên bầu trời một cái song đầu thương ưng dương cánh bay lượn, chạy trốn diện thượng bạch lang cấp tốc. Này hai chỉ ma thú lao tổ tông cũng hơi trùng xuống mặc, hoặc có lẽ là xấu hổ. Đây coi như là bị gài bẫy sao? Nhưng theo ăn theo chơi đùa buổi ngủ, thế nào cũng không tính được bị khanh. Nhưng nếu như nói không phải là bị khanh, hai người bọn họ thứ nhất không đáp ứng. Chuyện này không thể nói cho lão đại. Bạch lang rất nghiêm túc mở miệng, song đầu thương ưng liền vội vàng đồng ý gật đầu. Chuyện này quả thật không thể cùng lão quý nói, nếu không hai người bọn họ sẽ bị cười nhạo chết. Lại vừa là một hồi trầm mặc, Bạch Lang đỗng nhiên thật giống như trong lúc vô tình mở miệng, lần này không thấy cái kia cự long lĩnh lĩnh chủ, qua một thời gian ngắn bằng không chúng ta lại tới xem một chút. Song đầu thương ưng hai kiềm nghiêm túc đồng ý gật đầu, này người quá không phải thứ gì, chúng ta muốn tìm cái kia lĩnh chủ thật tốt nói một chút. Chờ đến hai thú trở lại rừng rậm, lão quý kỳ quái nhìn hai người này, thoáng cái mất tích 20 mấy ngày, muốn không phải rốt cuộc trở lại, nó đều muốn đi ra tìm. Sự tình làm xong sao? Còn không có, qua một thời gian ngắn hai người chúng ta đi xem một lần nữa. Bạch Lang trả lời như vậy, chỉ là ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn lão quý không giải thích được. Sau đó một đoạn thời gian, Bạch Lang cùng song đầu thương ưng thường thường thỉnh thoảng biến mất, vừa biến mất cựu thị mấy ngày, lúc trở về luôn là kỳ kỳ quái quái, nhìn lão quy bộ phát không giải thích được. Mà bên kia, những thứ này Tô Thanh khoác hát bảo đi một chiếc xe ngựa nào đó, chậm rãi chạy băng băng ở trên đường thủy nê, một bên đi đường, một vừa thưởng thức dọc đường phong cảnh. Thủy nê đường hai bên phân biệt trồng mấy hàng thụ, dưới tảng cây cỏ dại hoa dại, xa xa là vô tận đồng ruộng có thể thấy nông dân cùng cơ giới thu ở làm lụng, chỗ xa hơn còn khả năng thấy một ít thôn trang. Dọc theo đường đi được không thích ý. Lần này những thứ này Tô Thanh ra vẻ là một vị lữ nhân. Dĩ nhiên bên ngoài biểu nhìn cùng chức giả trang lưu lạc thương nhân không khác nhau gì cả, đều là một cái bọc hắc bảo mập mạp. Ở trên đường thủy nê chạy băng băng hồi lâu, quá một thành lại một thành. Ban ngày ngồi xe ngựa đi đường, ban đêm nuốt xe ngựa, bay nhanh phi hành, hai ngày rốt cuộc đã tới trước mắt cự long lĩnh biên cảnh thành thị một trong. Long Biên Thành. Những thứ này Tô Thanh nhìn trên thành trì tên, quyết định sau khi trở về, đem lấy danh tự này người ném đi đào quáng. Đi vào trong thành, tòa thành này mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng chi phồn hoa, không thua với một ít thành lớn. Bởi vì nơi này là cự long lĩnh cùng Tây Bắc Trư Quốc trọng yếu mua bán đứng một trong, mỗi ngày lui tới thương đội liền đến không hết. Trong đó lệ phí vào thành cùng thương thuế là 10 phần khả quan một thủ bút thu nhập. Giống vậy, phồn hoa buôn bán kéo theo nơi này phát triển kinh tế, đủ loại cửa tiệm mọc như rừng. Những thứ này Tô Thanh tìm một cái quán ăn nhỏ, muốn một cái nhiều chút đồ ăn. Trong nhà hàng người không phải rất nhiều, ước chừng có thất bát người, cộng thêm những thứ này Tô Thanh phân chia 4 bàn. Một bàn 4 người ăn uống uống, một bàn 2 người đối ẩm, còn có một bàn giống như những thứ này Tô Thanh là một người. Kia 2 người cùng thấy 4 người 2 bàn. Quần áo ăn mặc rõ ràng cho thấy thương nhân, mà đổi thành ngoại một bản, những thứ này Tô Thanh chỉ có thể nhìn được người kia bóng lưng. Lung linh hấp dẫn, dáng người hiểu điệu. Ngay một người bữa ăn. Lão bản đem một phần bữa điểm tâm bưng đến đó trước mặt nữ nhân, hiếu buồn cười cười. Rất nhanh lại đem một phần khác một người bữa ăn bưng đến rồi muốn trước mặt những thứ này Tô Thanh, chúc ngài dùng cơm vui vẻ. Những thứ này Tô Thanh cùng lão bản đơn giản giao nói một chút, lúc này mới bắt đầu hưởng dụng chính mình cơm trưa. Những thứ này Tô Thanh ăn chậm rãi, nữ nhân kia ăn nhanh hơn, ăn xong rồi chính mình sau cơm trưa, liền kêu lão bản tính tiền. Ngài khỏe chứ? Tổng cộng là 60 nguyên, nơi này chúng ta chỉ lấy cự long lĩnh quan phương tiền, nếu như ngài tiền tệ không đối thoại, có thể đi hối đoái, nơi đó phi thường công bằng, sẽ không thu bất kỳ dư thừa chi phí. Lão bản nói lên giá cả, để cho cô gái kia trừng đại con mắt của rồi muốn, ngươi có phải hay không là cảm thấy lao nương không biết chữ? Nữ nhân xù lông, chỉ trong thực đơn tên, phi thường tức giận, một phần một người bữa ăn rõ ràng là 30 nguyên, tại sao phải thu lão nương 60 nguyên, chẳng nhẽ nơi này các ngươi là hắc điếm hay sao? Lão bản cũng rất kinh ngạc, chỉ những thứ này Tô Thanh, các ngươi chẳng nhẽ không phải đồng thời sao? Này vị tiên sinh nói ghi tại ngài sổ sách. Nữ nhân tìm được kẻ cầm đầu, một ba trưởng vỗ lên bàn, sau đó động tác bỗng nhiên cứng đờ, là ngươi, đen mặt mạc. Những thứ này Tô Thanh vẻ mặt tươi cười, thật là khéo a, gà ác. Nữ nhân mặt tối sầm, ta tên là Hát Tước. Nói xong, nàng quăng ra một mai ngân tệ, không cần tìm. Sau khi nói xong vội vã rời đi. Những thứ này Tô Thanh nhìn đối phương rời đi bóng lưng, có chút buồn bực, dầu gì cũng coi là bằng hữu thế nào không nhiều trò chuyện một chút. Buồn bực một chút, những thứ này Tô Thanh nghiêng đầu nhìn về phía hớn hở ra mặt lão bản, đừng cao hứng quá sớm, đem tiền tìm cho ta đi. Lão bản bối rối, nhưng là vị nữ sĩ này nói không cần tìm. Những thứ này Tô Thanh hướng dẫn từng bước, nàng là ý nói không cần tìm cho nàng rồi muốn, tìm cho ta liền có thể. Cuối cùng, những thứ này Tô Thanh ăn một bữa giá trị 30 nguyên bữa trưa, lấy được rồi 40 nguyên. Mà bên kia, rời đi Hát Tước tâm tình có chút thất vọng. Cái kia đen mập mạp thực lực nàng đã từng gặp qua, rõ ràng không phải hảo trêu chọc, chính mình hay lại là cách hắn xa một chút. Đi qua mấy cái hẻm nhỏ, đi tới một cái trên đại lộ, Hát Tước chào hỏi một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, chạy xe ngựa là một cái bọc lam bảo mập mạp, nụ cười doanh doanh mở miệng, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi phải đi nơi nào? Chương 156, 156 ba cái yêu cầu. Hát Tước nhìn lên trước mặt đi xe ngựa mập mạp, trên trán có mấy đạo hát tuyến. Đổi một bí danh, ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi theo dõi ta làm gì? Hai tay Hát Tước ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác chất vấn, động tính đưa tới bốn phía người đi đường vây xem nhìn chăm chú. Những thứ này Tô Thanh lại mặt đầy vô tội, vừa mới không phải ngươi kêu ta qua lại sao? Nữ hải nghĩ đến, đúng là chính mình vừa mới gọi tới xe ngựa, trên mặt không khỏi hiện lên mấy phút lúng túng. Suy nghĩ một chút, mình và này cái mập mạp dầu gì là có chút giao tình, hơn nữa thực lực đối phương cường đại, nếu như đối với chính mình có cái gì không hảo tâm tư, mình cũng phản kháng không được. Quyết tâm trong lòng, chui vào xe ngựa, từ trong xe ngựa chào hỏi một câu. Rời khỏi nơi này trước. Nghe được gà ác lời nói, những thứ này Tô Thanh huy động roi, xua đuổi xe ngựa hướng bên ngoài thành chạy tới. Chờ đến ra khỏi cửa thành, đi tới một nơi tĩnh lặng nhiều chút địa phương, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Những thứ này Tô Thanh nghiêng đầu, nhìn không biết lúc nào nhảy xuống xe ngựa, lén lén lút lút muốn phải chạy trốn gà ác, vẻ mặt hảo kỳ, ngươi phải đi nơi nào? Chạy trốn bị phát hiện, Hát Tước biết mình là chạy không thoát, buồn rầu đi trở về. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu chạy không thoát, vậy thì tốt hảo cùng người này nói một chút đi. Ngươi không phải một cái lưu lạc thương nhân à? Những thứ này Tô Thanh một bộ đã trải qua phong sương bộ dáng, trong giọng nói, ba phần buồn bã, ba phần khổ sở, ba phần không thể làm gì, đổi nghề rồi muốn, lưu lạc thương nhân tiền không tốt kiếm, cực khổ hơn mấy tháng, mới kiếm mấy chục ngàn kim tệ, cho nên ta tới làm một cái phu xe ngựa. Hát Tước không nói, người này nói chuyện thật là không có có suy luận, cái máng nàng cũng không biết nên từ nơi nào nói lên. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, đoạn thời gian trước hoang dã xuất hiện biến cố, chuyện này ngươi ứng nên biết chưa? Những thứ này Tô Thanh gật đầu một cái, biết rõ một, hai, thế nào hả? Hát Tước tò mò nhìn mình, ta nghe nói khi đó sở hữu tội ác tẩy trời người toàn bộ đều bị bắt, nhưng ngươi tại sao dường như không việc gì? Bởi vì ta không phải là người a. Thầm đủ trong lòng một câu, những thứ này Tô Thanh không trả lời, mà là hỏi ngược lại trước mặt nữ nhân, ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao? Hát Tước lại buồn bực, ai nói lao nương không việc gì, khi đó ta đều đã chuẩn bị rời đi hoang dã, kết quả không giải thích được khai chiến, lao nương đối diện đụng phải một nhánh hắc giáp, kết quả trực tiếp bị đè lại, bắt mà bắt đầu. Muốn không phải ta thủ đoạn cao siêu, trộm lén chạy ra ngoài, ngươi hôm nay nơi nào thấy đến ta? Ồ, ngươi thật giống như không phải rất cao hứng. Hát Tước hảo kỳ nhìn trên người khí tức thoáng cái trở nên âm trầm nhỏ máy. Những thứ này Tô Thanh cười một tiếng, không có à, ta rất cao hứng, tiểu thị cảm thấy có một ít người gật liên tục chuyện nhỏ cũng không làm xong, còn không bằng ném đi đào quáng. Lại nói, ngươi đây là định đi nơi đâu? Nói không chừng chúng ta chung đường. Hát Tước mí mắt cuộn loạn, nàng cũng không muốn cùng người này một đường, lúc này biên cái lời nói dối, hỗn loạn lĩnh. Hỗn loạn lĩnh trung trật tự hỗn loạn, đại thế lực nhỏ mọc như rừng, cường giả vô số, này cái mặc dù mập mạp mạnh, nhưng cũng tiểu thị như vậy, đỉnh phá thiên cũng tiểu thị đến gần vinh diệu tầng thứ, khẳng định không dám đi cái kia địa phương nguy hiểm. Nghe vậy những thứ này Tô Thanh vui vẻ, này không phải đúng gì mà, chúng ta cùng lên đường. Hát Tước sắc mặt cứng đờ, ngươi phải đi hỗn loạn lĩnh. Những thứ này Tô Thanh gật đầu, ta có cái gọi là Long Đại Tráng huynh đệ ở bên kia, ta đi nhờ cậy mình. Ta đây không đi. Hát Tước lúc này đổi ý, muốn phải chạy trốn, lại bị những thứ này Tô Thanh bắt lại, ném vào xe ngựa. Làm người muốn nói lời giữ lời, không thể nói không giữ lời, nếu không ngươi sẽ phải gánh chịu đến thần linh trừng phạt, thần linh biết đánh đoạn tay ngươi chân, chân cùng cánh tay, sẽ còn cạy ra ngươi sọ não. Những thứ này Tô Thanh vẻ mặt lo âu nói ra hung tàn lời nói, chân chuông uy hiếp để cho Hát Tước khóc không ra nước mắt. Ô ô ô. Trong xe ngựa không ngừng truyền ra nữ hài tiếng nghẹn ngào, Hát Tước lần đầu tiên hối hận chính mình không nên làm tặc, kết quả bây giờ gặp báo ứng. Đối mặt một cái như vậy khó chơi, nàng vẫn không đánh thắng ra hỏa, quan trọng hơn là nàng cũng không biết người này muốn mang nàng tới đi đâu. Đừng khóc. Những thứ này Tô Thanh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Vậy ngươi thả ta rời đi. Hát Tước lập tức mở miệng bàn điều kiện. Khóc to hơn một tí. Những thứ này Tô Thanh lập tức đổi giọng, một bộ làm người ta khó ưa mặt nhọn. Chờ bỏ vào mục đích nơi, ta đem ta huynh đệ Long Đại Tráng giới thiệu cho ngươi, hai người các ngươi, một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, vừa vặn tiếp cận thành nhất đội, cũng coi là ta cho huynh đệ mang đi lễ vật. Đến thời điểm sinh hài tử, các ngươi còn phải cảm tạ ta đây cái làm môi giới. A. Những thứ này Tô Thanh xoay người, Hát Tước chính hung tợn cắn bả vai hắn, một bộ muốn đem mình cắn chết bộ dáng. Đệ muội, ngươi muốn tự trọng. Những thứ này Tô Thanh ngữ trọng tâm trường, bây giờ không có gì, nhưng đợi ngươi và ta đệ lập gia đình, ta chính là ngươi minh trưởng, ngươi làm như vậy rất không đúng. Ngựa phi bay nhanh, những thứ này Tô Thanh bình tĩnh chạy xe ngựa, Hát Tước ủy khuất che miệng mình, nước mắt suýt nữa bay ra ngoài. Trên người của ngươi giả bộ tấm thép sao? Thế nào cứng như thế? Bởi vì ta là cái ngành hán. Những thứ này Tô Thanh thuận miệng trả lời một câu, nhưng trong lòng ở suy nghĩ, nữ nhân này không thể bạch tiền thể, chính mình phải nghĩ biện pháp dựa vào nàng kiếm chút tiền. Thông vãng hỗn loạn lĩnh, ra bên Long Thành sau đó, có chừng 3 cái đường. Tây Bắc địa thế tương đối vẫn tương đối hỗn tạp, trong đó một cái xuyên qua hai cái nước nhỏ cùng với một mảnh hoa mạc, con đường này gần đây, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Thứ hai con đường xa nhất, nhưng lại an toàn nhất, chỉ bất quá rất cần tiền sau thông qua gần 10 người cái quốc gia. Con đường thứ ba không xa không gần, hành tàu ở núi đồi rừng rậm, người ở hi hữu tới một vài chỗ, gặp phải biến cố có khả năng lớn nhất. Đương nhiên cũng có thể thẳng tắc bay qua, chỉ là như vậy liền không có ý gì. Đệ muội thấy cho chúng ta hẳn đi con đường kia. Những thứ này Tô Thanh quyết định cùng những người khác thương lượng một chút. Hắc Tước ngồi ở xó xỉnh, đầu xoay đi qua, có chút ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Những thứ này Tô Thanh yên lặng nhìn chăm chú nàng, có muốn hay không ta đem ngươi đưa về Cự Long lĩnh, ngươi coi như là tội phạm trốn trại, ta còn có thể lãnh được một thủ bút tiền thưởng. Uy hiếp lại vừa là trần truồng uy hiếp. Hắc Tước xoay người, hung hãn trừng mắt liếc hắn một cái, phát ra ngoài tự nữ nhân cười nhạo, ngươi ngay cả cái gì tin tức cũng không biết rõ, liền dám đi hôn loạn lĩnh. Những thứ này Tô Thanh ngạc nhiên, tin tức? Thật giống như có cái gì chính mình không biết rõ sự tình cần phải phát sinh. Cái gì tin tức? Nói nghe một chút. Hắc Tước rồi lập tức ngậm miệng, vậy ngươi có thể xuất ra cái gì cùng ta trao đổi? Ta đem đệ đệ của ta tặng cho ngươi. Những thứ này Tô Thanh trả lời không chút do dự, Hắc Tước suýt nữa phun ra một ngụm máu đi. Lần nữa hận hận trợn mắt nhìn cái này mèo máy, ta có 3 cái yêu cầu, không cho phép gọi ta đệ muội. Những thứ này Tô Thanh gật đầu, chị dâu, không thành vấn đề. Cũng không chuẩn kêu chị dâu ta. Những thứ này Tô Thanh do dự một chút, không quá tình nguyện gật đầu, vậy được đi, thím. Hắc Tước suýt nữa phát điên, cái gì cũng không chuẩn kêu, chỉ có thể gọi tên ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi cái kia cái gọi là đệ đệ. Những thứ này Tô Thanh thở dài, vợ chồng các ngươi hai cái chung quy là hữu duyên vô phận a. Liên như vậy, 3 yêu cầu này ta đều đáp ứng ngươi. Nói một chút coi chứ. 3 cái yêu cầu. Hắc Tước. Chương 157, 157 đi đường. Đây là một cái yêu cầu. Hắc Tước cắn răng nghiến lợi. Những thứ này Tô Thanh không nhịn được tao mày, ngươi này liền có chút quá đáng, rõ ràng là 3 cái yêu cầu, làm sao có thể nói là một cái đây. Ta mặc kệ, này chính là một cái yêu cầu, nếu không ngươi đừng nghĩ tại miệng ta bên trong đánh nghe được cái gì tin tức. Có đàm phán tư bản, Hắc Tước ngạnh khí rất nhiều. Được rồi, được rồi. Những thứ này Tô Thanh vô lại khoát tay một cái, nói tiếp. Yêu cầu thứ hai, ngươi muốn thả ta rời đi. Những thứ này Tô Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, có thể. Lê Vớm lại đem nàng bắt trở lại, ngược lại cũng không nhiều, phí khí là gì. Người này đáp ứng quá sảng khoái, trong lòng Hắc Tước sinh nghi, suy nghĩ một chút, quyết định ổn một tay, yêu cầu thứ ba, đợi ta nghĩ tới rồi sẽ nói cho người biết. Những thứ này Tô Thanh không có gì không thể, vui vẻ đáp ứng. Đầu tiên là hoang mạc bên kia khí hậu các vị khác thường, cách mỗi 3 tháng đều sẽ có dài đến hơn tháng bao cắt khí trời, rất không đúng dịp, hiện ở khoảng thời gian này căn bản là không có cách đi lại. Trong truyền thuyết thậm chí có huy hoàng cấp cường giả, ở bao cắt khí trời dưới tình huống, bị lạc ở mảnh này hoang mạc, hoàn toàn biến mất. Hắc Tước nói, về phần kia thứ hai con đường, cần phải xuyên qua rất nhiều quốc gia biên cảnh, trong đó có một ít quốc gia lẫn nhau cam thủ, cấm chỉ đi lại. Muốn đi đường này, trừ phi ngươi nghĩ một hơi thở toàn bộ đánh thủng, nếu không ngươi ít nhất phải đi lên 2-3 tháng, nhỡ một cái rất lớn đường xa. Mà con đường thứ ba, biến cố rất nhiều, núi đồi hoang dã giữa có nhiều cường đại ma thú, thậm chí có một ít khổ tu giả ở núi đồi trong rừng rậm tu hành, trong đó có thật nhiều không dễ trêu chọc cường giả. Nghe được Hắc Tước nói xong, những thứ này Tô Thanh hờ hững nhìn nàng. Nói hồi lâu, kết quả tiểu thị 3 cái đường đều không thể đi, ta lưu ngươi có ích lợi gì? Chú ý tới kia trở nên bất thiện ánh mắt, Hắc Tước liền vội mở miệng, dĩ nhiên cũng không phải là không có không lại đường. Trong hoang mạc báo cắt dự trù còn có 10 người mấy ngày sẽ biến mất, chúng ta ở thứ nhì cùng con đường thứ 3 chung tìm tới thích hợp lộ tuyến, giai đoạn trước đi này điều lộ tuyến, phía sau trở đến báo cắt biến mất, chúng ta lại đi con đường thứ nhất. Những thứ này Tô Thanh xuất ra bản đồ, khoa tay múa chân một cái, nữ nhân này nói phương pháp ngược lại là có thể được. Ngón tay hắn từ chính mình đứng vị trí lên đường, chậm rãi hoạt động. Trước đi hướng đông vài trăm dặm, rời đi dưới chân cái này tiểu công quốc, sẽ tiến vào một cái dãy núi, bỏ qua dãy núi lại vừa là khác một cái quốc gia. Đi qua này cái quốc gia, thuận một cái giang lưu mà xuống, lại đi bộ hướng nam đi vài trăm dặm, đi qua hai mảnh rừng rậm, liền có thể đi vào hoang mạc, đi qua hoang mạc là có thể tiến vào hỗn loạn lĩnh. Nhìn có chút phức tạp, trên thực tế này điều lộ tuyến lại so với còn lại 3 điều lộ tuyến còn thiếu trước nhất nhiều chút. Đại khái chỉ cần đi cái 20 ngày khoảng đó đường. Đương nhiên đây là đi xe ngựa dưới tình huống. Thấy những thứ này Tô Thanh gật đầu, Hắc Tước nhân cơ hội mở miệng, ta còn có việc, liền đi trước rồi muốn. Những thứ này Tô Thanh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, không có mở miệng ngăn trở, thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Hắc Tước bước chân vội vã, cho đến không thấy được xe ngựa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Đến chết mập mạp, lao nương khanh không chết được ngươi. Ngươi muốn cùng ai lên giường? Một cái thanh âm đột nhiên chen vào nói, Hắc Tước giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn đến phía trước một chiếc xe ngựa, đánh xe là một cái bọc quần áo đỏ mập mạp, chính cười híp mắt nhìn nàng. Mỹ lệ nữ sĩ à, ngươi tìm là cái kia mặc đồ đen mập mạp, hay lại là cái kia mặc áo lam phục mập mạp, hay là ta cái này mặc quần áo đỏ phục mập mạp? Ngươi đáp ứng thả ta đi. Hắc Tước trầm mặt mở miệng, ngươi nói không giữ lời, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi hèn hạ. Những thứ này Tô Thanh lắc đầu, đáp ứng thả ngươi đi, lại không nói không đem ngươi bắt trở lại, hơn nữa đáp ứng thả ngươi đi là một cái mặc áo lam phục mập mạp, mà ta là mặc quần áo đỏ phục mập mạp, không nên đem hai người chúng ta nói nhập là một. Một phen có lý chẳng sợ, để cho Hắc Tước suýt nữa hộc máu. Rất nhanh nàng bị ném lên xe ngựa, tức giận bị lôi đi. Trong xe ngựa nàng cắn răng nghiến lợi, đừng quên, ta còn có một cái yêu cầu không có nói. Những thứ này Tô Thanh cũng cười một tiếng, ta còn có mười mấy món màu sắc bất đồng quần áo. Ngươi không giữ chữ tín. Trong xe ngựa không ngừng truyền tới tiếng chỉ trích, những thứ này Tô Thanh không để ý chạy xe ngựa. Dưới chân địa mặt đã không phải thủy nê đường, đá vụn mặt đường đi tương đương lăn lư. Chờ đến trạng vạng tối lúc nghỉ ngơi sau khi, ngồi ở trong xe ngựa hắt tức cái mông cũng sưng lên. Những thứ này Tô Thanh thương tiếc muốn đi thay đối phương xoa xoa, kết quả hơi kém không có bị chém chết. Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Những thứ này Tô Thanh thì thầm một câu lòng người không cổ, tự nhiên nằm trên đất ngắm trăng. Đây là một mảnh cắt đá chạy trốn, tương đối bằng phẳng, ngựa bị buộc ở trên có gỗ, xe ngựa để ở một bên, hắc tước nằm ở trong đùng xe, yên lặng chờ đợi thời cơ chạy trốn. Chỉ muốn cái kia mập mạp ngủ, nàng chạy đường. Nàng cho những thứ này Tô Thanh chỉ con đường này, cơ bản không có vấn đề gì, nếu như đổi thành thời điểm khác, chính là một cái bình thường đường tắt. Nhưng căn cứ nàng hỏi thăm được mới tin tức, bây giờ đi đường này, đi tới phía sau sẽ gặp phải không tưởng được kinh hỉ. Nàng cũng không muốn cùng người này đồng thời xui xẻo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoán chừng đã đến nửa đêm, cái kia mập mạp hẳn đã ngủ thiếp đi đi. Hắc tước chịu đựng cái mông sưng đỏ, đứng lên, hất mở cửa liêm, bên ngoài màn cửa, những thứ này Tô Thanh có chút hăng hái nhìn nàng, thế nào không nghỉ ngơi. Hắc tước bị sợ hết hồn, đặt mông ngồi dưới đất, phản ứng qua lại sau đó có chút nổi nóng, ngươi làm gì? Ta không có gì coi. Những thứ này Tô Thanh cảm giác mình hẳn trước giải thích cái vấn đề này, nếu không sẽ bị hiểu lầm chính mình không có ai phẩm. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, vừa mới hắc tước cảm thấy cái mông sưng đỏ, nhưng là cởi nhiều chút quần áo, nhất thời cả khuôn mặt tao đến đỏ bừng, một cước đem những thứ này Tô Thanh đã bay, ngươi vô sỉ. Những thứ này Tô Thanh không thèm để ý đánh dụng trên người bụi đất, tìm một địa phương tiếp tục nằm xuống, xem sao ngắm trăng. Thời gian quá rất nhanh, thứ nhật thiên minh, những thứ này Tô Thanh tiếp tục đi đường. Căn cứ địa đồ bên trên lộ tuyến, lại quá hai thiên thời gian tới nơi này phiến dãy núi. Muốn phải đi ngang qua điều này dãy núi, lớn lớn nhỏ nhỏ đường có mấy cái, nhưng muốn cưỡi ngựa xe cũng tương đối khó khăn. Những thứ này Tô Thanh tìm mấy cái phụ cận người hỏi hỏi thăm, mới xác định một con đường, tiếp tục chậm rãi đi đường. Ngươi mang theo ta cũng không có ý nghĩa gì, còn bỗng dưng thêm một cái gánh nặng, không bằng thả ta, ngươi tốt ta hảo mọi người khỏe. Hai ngày, Hắc Tước thay đổi thái độ, khổ khẩu bà tâm khuyên nhủ đứng lên. Nghe vậy những thứ này Tô Thanh vô lại mở miệng, ta cái kia làm đệ đệ vô dụng, bây giờ cũng không tìm tới lão bà, ta đây cái làm ca ca, làm sao có thể không để ý, thật vất vả đụng phải một cái thích hợp, tự nhiên muốn cho đệ đệ của ta nhớ. Hắc Tước hơi kém tức điên, này mấy ngày, này cái mập mạp lặp đi lặp lại tiểu thị mấy câu nói này, nghe nàng giận không chỗ phát tiết. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, nàng không biết rõ này cái mập mạp là nghiêm túc còn đang nói đùa. Theo lý mà nói, như vậy phát điên sự tình, là người liền không làm được, nhưng này cái mập mạp cũng quá không phải là người. Xe ngựa chậm rãi leo lên, cũng còn khá điều này không phải là cái gì dốc đường núi, mặc dù đi chậm nhiều chút, nhưng cũng cho những thứ này Tô Thanh thưởng thức bốn phía phong cảnh thời gian. Hai bên cây cối rậm rạp, các chủng hoa thảo trung điệp, thỉnh thoảng còn có thể đụng tới một hai con ma thú. Nhưng không đợi đến gần, liền bị những thứ này Tô Thanh hù dọa chạy. Mà trong lúc bất chợt, ngay phía trước hai bên đường, một ngôi tượng đá, không biết lúc nào sừng sững ở nơi đó, vừa mới cách khá xa nhiều chút không có nhìn rõ ràng, giờ phút này cách rất gần, lúc này mới thấy rõ, lại là một người nam nhân tượng đá. Chương 158 địa ngục giáo hội. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, những thứ này Tô Thanh nhìn cái kia đứng ở trong bụi cỏ nam nhân tượng đá, Trình Long tộc hơi chấn động một chút. Thế nào? Trong xe ngựa Hắc Tước nhận ra được xe ngựa dừng lại, không nhịn được đưa đầu ra ngoài. Thấy cái kia tượng đá rồi không? Những thứ này Tô Thanh chỉ hướng người nam nhân kia tượng đá, toàn này tượng đá cho hắn mấy phút cảm giác nguy cơ, thật giống như không bình thường. Mà một cái như vậy không giải thích được tượng đá sừng sững ở rừng núi hoang vắng, cũng quả thật không quá bình thường. Hắc Tước theo những thứ này Tô Thanh chỉ phương hướng nhìn, lại vẻ mặt mờ mịt, cái gì tượng đá? Những thứ này Tô Thanh nghiêm túc nhìn nàng một cái, nữ nhân này không phải đang giả bộ hồ đồ, là thực sự không thấy được kia ngôi tượng đá. Lúc này, những thứ này Tô Thanh thu cánh tay về, không có gì, có thể là ta hoa mắt đi. Những thứ này Tô Thanh tiếp tục chạy xe ngựa tiến tới, trải qua tượng đá thời điểm, những thứ này Tô Thanh khoảng cách gần từ quan sát kỹ, lúc này mới phát hiện này thật giống như không phải tượng đá, mà là một cái lạc tràn đầy bụi đất, trường mãn rêu xanh người, không biết đứng ở nơi này đã cửu, cũng đã gần muốn hóa đá. Này tiểu thị kia cái gọi là khổ tu giả sao? Gặp thoáng qua, những thứ này Tô Thanh chạy xe ngựa rời đi không đá cửu, tượng đá hai mắt mở ra, con ngươi chuyển động, tìm tòi một vòng, lại chậm rãi nhắm lại. Mình vừa mới nhận ra được có người đi qua, phản ứng chậm đi một tí, bất quá nghĩ đến người vừa tới thực lực cũng không có gì đặc biệt, nếu không cũng không phải lâu như vậy mới đưa mình thức tỉnh. Những thứ này Tô Thanh không biết rõ sau lưng tình huống, như cũng chậm rãi chạy xe ngựa. Ngươi thả ta rời đi, ta lại nói cho ngươi một cái bí mật. Hắc Tước trong xe ngựa không nhịn được mở miệng lần nữa, cùng trước kia so sánh nàng rõ ràng không có hút lấy đến giáo huấn. Được a, ngươi nói đi. Những thứ này Tô Thanh thuận miệng nói. Vậy ngươi để trước ta rời đi, ta sau khi rời khỏi tìm người đem cái này tin tức cho ngươi đưa qua lại. Cái này không rỗng, nếu như ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Những thứ này Tô Thanh quả quyết cự tuyệt. Hắc Tước một con hắc tuyến, cái vấn đề này hẳn là nàng lo lắng mới đúng chứ. Hai người lại rơi vào trầm mặc, tốn thất bát ngày, qua điều này dãy núi, ngựa xe tốc độ nhanh rất nhiều. Những thứ này Tô Thanh một bên chạy xe ngựa, một bên than mở bản đồ, cái mông thế nào, còn đau không? Có muốn hay không mua tới cho ngươi nhiều chút thuốc trị thương? Dọc theo đường đi lắc lư, những thứ này Tô Thanh không có gì, ngược lại thì ngồi ở trong xe ngựa bây giờ Hắc Tước chỉ có thể nằm. Cái mông sưng lợi hại. Trong miệng gì già gì dầm đến, quốc gia đều là làm gì ăn, lại không thể cùng Cự Long lĩnh học đem đường sửa xong nhiều chút sao? Nghe được những thứ này Tô Thanh câu hỏi, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là khẽ ừ một tiếng. Người này giàu gì coi như là biết một chút người đau lòng. Những thứ này Tô Thanh gật đầu một cái, vừa vặn ta cũng phải đi làm một chuyện. Đem bản đồ thu hồi, xe ngựa phương hướng chợt một quải, đột nhiên xuất hiện quẹo cua để cho trong xe ngựa nữ hải không có phản ứng qua lại, chính mình từ vừa mới bắt đầu nằm, thoáng cái lao người tới. Không tiếp, lao nương muốn giết chết ngươi. Những thứ này Tô Thanh nhìn trên y phục lại thêm ra tới dấu răng, vô lại cực kỳ. Xe ngựa lại chạy trốn nửa ngày, những thứ này Tô Thanh đi tới chính mình mục đích nơi. Một tòa hùng vĩ xa hoa thần miếu, xây dựng ở bằng phẳng đại địa trên, bốn phía là mảng lớn kiền tịnh chỉnh tề cỏ xanh, rõ ràng cho thấy có người cẩn thận xử lý, một cái rộng rãi đá cuội đường mòn nối thẳng hướng đại môn, quần áo ăn mặc tịnh lệ quý tộc nam nữ lui tới. Những thứ này Tô Thanh đem xe ngựa dừng lại xong, mở ra ngựa xe liêm, được rồi, muốn xuống xe. Hắc Tước từ ngựa xe xương trung đi ra, tư thế đi có chút không được tự nhiên. Đây là nơi nào? Nàng mới vừa mở miệng hỏi, liền gặp được rồi muốn xa xa thần miếu, nhất thời sợ run tại chỗ, một hồi lâu sau nàng phản ứng qua lại, thần miếu, ngươi lại dám dẫn ta tới nơi này. Nghe vậy những thứ này Tô Thanh cũng sửng sốt một chút, thế nào, ngươi và thần miếu có thù oán?
Không có.
Hắc Tước tức giận mở miệng, ta loại lũ tiểu nhân này vật kia phối cùng loại này đẳng cấp thế lực kết thù, ta hảo kỳ, ngươi làm sao dám tới nơi này? Ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu gia hỏa, lại dám tới này loại địa phương, sẽ không sợ thần linh trừng phạt sao? Những thứ này Tô Thanh không để ý đến nữ nhân này nghĩ linh tinh, trực tiếp mang theo đối phương đi vào thần miếu. Thần miếu có thật nhiều mặc trường bào màu trắng nam hài nữ hài, bọn họ đảm nhiệm người hầu nhân vật, thần sắc khiêm tốn cung kính, chào hỏi qua lại quý tộc. Những thứ này Tô Thanh gọi tới một đứa bé trai, để cho hắn đi nói cho một chút lão tê tì, nói có bạn viếng thăm, hỏi hắn còn nhớ được học viện thi đấu lúc cái kia tới cửa viếng thăm gia hỏa. Nam hài nhi bay nhanh rời đi, lại rất chạy mau rồi muốn trở lại, lão tê tì xin mời. Những thứ này Tô Thanh không thế nào ngoài ý muốn, đi theo Nam Hải đi tới Lao Tế Ti căn phòng. Hiền Hòa Hòa ái cái này lão nhân vốn là đang ở lật xem kinh thư, chú ý tới những thứ này Tô Thanh đi vào, nhìn kỹ một phen, chắc chắn người vừa tới, liền vội vàng đứng lên chào đón. Linh chủ đại nhân hào lâu không thấy, Tế Ti đại nhân cũng đã lâu không gặp.